Chương 35. Gió sầu 2. Chương 35. Gió sầu 2. Hầu Văn ngồi xổm trong cột buồm. Cách bong thuyền phía dưới, Hầu Văn phi nhanh chóng nhìn thoáng qua phía dưới, một trận choáng váng, tư thế ngồi biến thành tư thế quỷ, tóm lại rất cao. Thân thuyền chỉ hơi đong đưa, nhưng đến trong cột buồm đỉnh cột buồm, biên độ lắc lư có thể đạt tới hơn 1 trượng. Nếu như gặp phải thời gian sóng cao 6 thước 7 thước, một khắc trước còn ở trên không trung 10 trượng, sau một khắc liền nhìn thấy mặt biển nên diện mà đến, sau một khắc nữa, lại sẽ cưỡi mây đạp gió bay trở về chân trời, sau đó hướng phía sau đảo qua. Nếu làm lâu trong đấu cột buồm, quen với việc lắc qua lắc lại trên cột buồm, thậm chí có thể ngủ một giấc ngắn trong đấu cột buồm, nhưng Hầu Văn mới tới hạm đội mấy ngày, đến trên bong tàu còn có thể ngất một hồi, càng không cần phải nói thẳng lên cột buồm. May mắn có một sợi dây an toàn buộc chặt Hầu Văn vào cột buồm. Nhưng trong lòng hắn, nếu có thể nằm xuống mới là an toàn nhất. Nhưng ngồi xuống quỳ, chỉ cần mắt có thể vượt qua cột buồm, vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng nằm sấp thì không được. Trong tay Hầu Văn không phải kính nhìn lén, mà là kính ngàn dặm. Nhiệm vụ của hắn chính là cầm kính thiên lý nhìn thấy thuyền, phải lập tức phân biệt ra là chiến hạm, là thương thuyền. Là chiến hạm, phải xác nhận là nhà nào, loại nào, sau đó báo cáo. Là thương thuyền, cũng phải xác nhận là nhà nào, loại nào, sau đó báo cáo. Trông thấy cá voi, bởi vì có đôi khi thuyền trưởng sẽ dùng cá voi thả mấy quả pháo lượn tay, cho nên phải lập tức phân biệt ra chủng loại cá voi, sau đó báo cáo. Nhìn thấy mây mưa, phải phân rõ ràng lớn nhỏ và phương hướng di chuyển, sau đó báo cáo. Nhìn thấy lục địa, lúc bình thường, liền ý nghĩa đi thuyền sắp đến điểm cuối, muốn lập tức phân biệt ra được là hòn đảo hay là đại lục, phía trước là chỗ nước cạn hay là miệng sông, sau đó báo cáo. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải chú ý tới đá ngầm, hạm đội gặp đá ngầm mắc cạn, tổn thương, thậm chí chìm ngụm, đã không phải là một hai chiếc chiến hạm. Tất cả phát hiện, quy kết đến cuối cùng đều là báo cáo. Khi nào mới có thể hạ mệnh lệnh đây? Tiểu Hầu Tử, Tiểu Hầu Tử, Tiểu Hầu Tử. Không chết thì nói một câu. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp, cũng càng ngày càng gần. Hầu Văn vội vàng đứng lên, chống lan can, nơm nớp lo sợ thò đầu ra, hướng phía dưới kêu lên, Lâm Thúc, ban thủ, ta không có, không có việc gì. Một thủy thủ đã leo đến chỗ hoành hành tầng dưới, nghe được tiếng Hầu Văn, vẻ lo lắng trên mặt mới tán đi. Mặc dù gọi Hầu Văn Tiểu Hầu Tử, nhưng vị thủy thủ leo lên từ cột buồm này mới không khác gì Hầu Tử. Bất luận là thân thủ linh hoạt, hay là thể trạng gầy gò, thậm chí tướng mạo, đều có vài phần hầu khí. Tên thủy thủ này nhanh chóng leo lên cột buồm và dây buồm, chỉ chớp mắt đã cầm lấy dây thừng từ trên buồm thả xuống, nhẹ nhàng nhảy vào trong cột buồm. Hầu Văn một tay cầm cột buồm, một tay cầm lan can, thận trọng đứng lên, lớp trưởng. Tiễn vọng thủ không phải là thủy thủ làm việc vặt, tiễn vọng thủ trên thuyền được gọi là ban thủ, ít nhất là đô đầu, nếu là công, có thể thăng chức nhị phó, đại phó, thậm chí có thể thăng làm hạm trưởng. Nghe nói hạm đội Nam Hải có một hạm trưởng Tuần Dương hạm. Tính từ chức vị, lao thủy thủ trước mắt này chính là người lãnh đạo trực tiếp của Hầu Văn. Đứng thẳng. Lao thủy thủ nhìn bộ dạng không tiền đồ của Hầu Văn, bất mãn quát lớn một tiếng. Bất quá vẫn mang theo quan tâm chất vấn, con khỉ nhỏ này, sao gọi ngươi cũng không thấy có đáp lời. Chỉ là có chút choáng. Hầu Văn vội lắc đầu, không có việc gì. Biết ngươi không có việc gì. Lao thủy thủ vỗ mạnh vào lưng Hầu Văn, vô hắn một trận ho khan, ta nói, ngươi ngàn vạn lần đừng đem cá ăn trưa của ngươi cho vào trong ống nghe điện thoại. Lý Quải Tử nếu biết, nhất định sẽ nhét ngươi vào ống nước quét sạch sẽ. Hầu Văn khẩn trương liếc mắt nhìn bên cạnh, ống nghe bằng đồng còn chưa to bằng cánh tay, không biết phải nhét vào thế nào. Nhưng Hầu Văn tin, nếu như tên đại phó đi đường hơi khập khiễng kia muốn nhét mình vào trong ống, cho dù là chặt cũng sẽ làm đến cùng. Buổi trưa cháu trai không ăn nữa. Hầu Văn yếu ớt nói, không biết nôn. Ba, trên lưng Hầu Văn lập tức lại bị một cái tát. Không ăn sao được? Ngươi không có sức lực thủ được cương vị, còn không phải là những người khác xui xẻo sao? Lao thủy thủ hùng hùng hổ hổ, thò tay vào trong ngực lục lọi vài cái, móc ra một miếng bánh, nhét vào miệng Hầu Văn, lên thuyền nhớ rõ một việc, đừng con mẹ nó liên lụy người ta. Miệng bị nhét vào một miếng bánh mì khô cứng, Hầu Văn thiếu chút nữa trợn trắng mắt, bị buộc chỉ có thể gật đầu. Lao thủy thủ lại nhìn hắn một cái, trở về ngủ. Đi phòng bếp trước, tìm Triệu Béo làm bát canh uống, đói bụng, đừng nghĩ ngủ. Hầu Văn run rẩy bắt đầu cởi dây an toàn bên hông. Lao thủy thủ không kiên nhẫn cầm lấy kính viễn vọng, nhìn một phía, liền nhìn thẳng một chỗ trong đó. Lao thủy thủ nhỏ giọng mắng một câu gì đó, túi đầu nổ một miếng vải trong ống đồng hình cái loa trên cột buồm xuống, hướng về phía bên trong hô, Vũ Vân, hướng 2 giờ. Cái ống đồng này dọc theo cột buồm kéo dài lên trên, phía trên tiếp theo cột buồm. Phía dưới nối với khoang thuyền truyền lời ống đồng tương tự trải rộng toàn hạm, thuyền trưởng, thủy thủ trưởng, pháo dài, tay lái cùng vọng thủ đều có thể nói lời sắp sửa, dùng tốc độ nhanh nhất truyền đến đối tượng truyền lời. Có thể là bởi vì Hầu Văn chưa phát hiện mảng mây mưa kia ở đông bắc, ngựa khí lao thủy thủ càng thêm nóng nảy, tay chân nhanh một chút, đừng lề mề. Hầu Văn lại luống cuống, nhưng thủy thủ kết bên hông là một loại bền chắc nhất, nhưng làm sao cởi ra, hắn lại quên trình tự. Nhất thời luống cuống tay chân, lúc này một bàn tay duỗi tới, năm ngón tay vừa thô vừa ngắn, nắm đầu dây giật giật vài cái, một miếng nút buộc liền buông lỏng ra. Cút xuống. Lao thủy thủ càng thêm không khách khí. Hầu Văn cũng không dám nói lời nào, chỉ dám gật đầu, cũng không dám học dáng vẻ của lão thủy thủ, nhảy qua cột buồm, mà là thành thành thật thật xốc lên cửa nhỏ của cột buồm, từ cửa nhỏ chuẩn xuống dưới, xuống phía dưới một chút, tiếng nói trên đầu truyền đến, đừng quên hút canh. Hầu Văn kéo dây thừng, từ cột buồm trượt xuống, khác với bối rối trên đỉnh cột buồm, lúc xuống lại có thêm một cái chờ đợi, ngược lại rất nhanh nhẹn. Thành thành thật thật đi vào phòng bếp, ăn bánh xong uống canh, sau đó trở về phòng ngủ ở trên cột buồm lật tới lật lui, lay động trong khoang thuyền so với cái nôi còn có hiệu quả thôi miên hơn. Hầu Văn ngủ như một đứa trẻ con, ngủ say như chết. Tỉnh lại đã nghe thấy tiếng còi hơi của thuyền dẫn nước. Phát ra tiếng còi hơi sắc nhọn cảnh cáo, chính là thuyền dẫn nước trong quân cảng, cũng là thuyền hơi nước thực dụng hóa sớm nhất. Hầu Văn đi lên bong tàu. Chính là thủy thủ đang bận rộn trên bong tàu. Hầu Văn rất thông minh đi tới dưới cột buồm, kéo dây thừng leo lên. Sau khi tiến vào Uy Hải cảng, sóng nước dần dần bằng phẳng, đỉnh cột buồm liền không có nguy hiểm như vậy. Lúc vào cảng, đã không cần nhìn về phía xa. Trong cột buồm không có người trực, một mình một người đứng ở trong cột buồm, không có buồm trước cột buồm che chắn, có thể trông thấy thuyền dẫn nước kéo thuyền đi tới trước mũi thuyền ở quân cảng hoặc là thường cảng do thị bạc ti quản hạt, dẫn thủy thuyền đều là ắt không thể thiếu. Số lượng neo đậu có hạn, khác biệt là lượng nước chỉ có thể sử dụng neo đậu cũng không giống nhau. Cũng không phải tất cả các thuyền đều có chỗ cập bến thuộc về mình, làm thế nào để sắp xếp thuyền cập bến thích hợp, phải dựa vào việc sắp xếp thuyền dẫn nước ở bến cảng để dẫn đường, thậm chí dẫn dắt. Thuyền dẫn nước trong cảng Uy Hải quân, Hầu Văn nghe nói là thuyền hơi nước thực dụng hóa sớm nhất, năm trước mới đến nhập ngũ trong cảng, hơn nữa còn là nhà đầu tiên trong thương cảng, tất cả quân cảng. Chỉ là Hầu Văn nghe người ta nói, bên triều đình, Hàn tướng công đã từng công khai nói, thuyền luồng không cứ gọi là thuyền xoay, phải đào thải, cánh quạt mới là thuyền xoay thật. Tạo ra sân thuyền luồng quay bánh xe luồng, ban thưởng mặc dù ban thưởng, nhưng không có đơn đặt hàng quân hạm. Cũng không biết thật giả trong đó. Hai bên mạn thuyền có mái chèo, giống như gồng nước, bị máy hơi nước trong khoang thuyền điều khiển, rầm rầm đánh vào nước biển. Trong ống khói thật lớn bốc lên khói đen nồng đậm, nếu là ở trên biển, Hầu Văn thể, ở ngoài 30 dặm, hắn có thể phát hiện thuyền hơi nước như vậy. Thuyền dẫn nước so với thuyền hải quân thì lượng nước tương đối nhỏ còn nhỏ hơn một chút, nhưng bởi vì có máy hơi nước làm động lực, ngược lại có thể kéo lấy chiến hạm buồm, tiến vào cảng. Sáu sợi dây dài kéo dài từ phía trước thuyền dẫn nước, nối liền với chiếc thuyền tuần dương cấp 3 đăng ký dưới chân hắn, kéo chiếc văn đăng hiệu đi về phía neo cố định. Cách bên cạnh văn đăng hào không xa, thuyền dẫn nước cũng đang kéo chiến hạm hạng nặng như dãy núi tiến vào trong cảng. Con thuyền dẫn nước không quá nhỏ, dưới sự so sánh của một chiến hạm, dường như con chó con bị ép kéo xe, tiếng còi hơi kia giống như tiếng kêu rên cố hết sức, tốc độ cũng chậm như rùa bò, rất nhanh đã bị dấu hiệu đăng ký ném ra phía sau. Hầu Văn vẫn luôn kinh ngạc nhìn chiến hạm như ngọn núi kia. Kỳ hạm Thanh Châu của hạm đội số 1 của Bắc Hải, tàu chiến đấu cấp 1, hỏa pháo 110 cửa, một vòng bắn, có thể bắn ra mấy trăm cân đạn tháo, là vũ lực mạnh nhất trong hải quân Đại Tống. Mặt tiền của hạm đội này, trước mặt các hạm đội huynh đệ khác, có Thanh Châu hảo, tốt xấu gì cũng có thể lưu lại chút mặt mũi. Hầu Văn nghe nói là hướng đô đốc của phân đội thứ nhất, trực tiếp lợi dụng thân phận của mình đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hạm đội số 1 đóng quân ở Uy Hải cảng của Đăng Châu, tổng cộng có 7 tàu chiến, trong đó chỉ có tàu số 3 Tô Châu là tàu chiến hạng 1. 6 tàu khác sau khi được Tô Châu xếp vào hàng ngũ 3 cấp, 4 cấp chiến hạm, nếu không phải tốc độ không đủ, đã sớm bị đuổi đi tuần hải. Nhưng so với 6 chiếc chiến hạm cấp 3, cấp 4 kia, văn đăng hào của Hầu Văn lại là 3 cấp tuần dương hạm thấp hơn một bậc. Tư cách tuy giả, nhưng hỏa lực thấp kém, tốc độ cũng không nhanh, thủy thủ trên thuyền ra ngoài cũng cảm giác kém một bậc. Căn bản không thể so sánh với những quan quân thủy binh ưu tú, mạnh trong yếu của Thanh Châu hảo. Trong cảng Uy Hải quân, lúc này bỏ neo không đến 1/3 thuyền của bản hạm đội, đợi đến khi số hiệu Thanh Châu và Văn Đăng hảo cập bến, đã vượt qua 1/3. Nhưng chỉ 1/3 này đã đủ để tiêu diệt chiến hạm người Liêu trong Bột Hải và Hoàng Hải, thậm chí có thể trực tiếp bắc tiến, tấn công cảng Tô Châu của Liêu quốc, Kim Đại Liên. Hầu Văn tràn ngập tự hào nghĩ, so với hạm đội Nam Hải, hạm đội Bắc Hải đối kháng với thủy sư nước Liêu, cho nên thực lực mạnh hơn rất nhiều lần. Bất kỳ một chi hạm đội nào của hạm đội Bắc Hải đều có thể áp đảo hạm đội Nam Hải không có tàu chiến. Mà bất kỳ 1/3 thực lực của một chi hạm đội nào của hạm đội Bắc Hải cũng có thể đánh bại bất kỳ chi hạm đội nào trong 2 chi hạm đội nước Liêu. Lúc trước y còn chưa vào hạm đội, đã nghe thủy binh khoác lác qua. Người Liêu từng muốn so tài năng lực chế tạo thuyền với Đại Tống, nhưng triều đình đã tung ra tin tức, bất luận Liêu quốc trang bị cho thủy sư bao nhiêu khẩu hỏa pháo, Đại Tống đều sẽ tăng gấp đôi cho hạm đội Bắc Hải. Tự nhiên, người Liêu lập tức liền im hơi lặng tiếng đứng trong cột buồm, Hầu Văn có thể dễ dàng đem chiến hạm đồng cấp thoạt nhìn không có gì khác biệt phân ra. Tuần Dương hạm thon dài một chút, chiến hạm dày hơn một chút. Tuần Dương hạm di chuyển nhanh chóng, có thể vừa đuổi vừa đánh. Tốc độ của chiến hạm không nhanh bằng chiến hạm Tuần Dương, nhưng hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là một tòa thành trại di động. Hầu hết các tàu Tuần Dương là hai hạm thậm chí là đơn hạm đi lại, tiến hành tuần tra trên biển, những tàu thương thuyền bình thường gặp phải, trên cơ bản đều là tàu Tuần Dương. Mà chiến liệt hạm cực ít khi xuất hành, bình thường đều là 2 đến 3 chiếc đồng hành, có đôi khi tạo thành hạm đội lớn, còn có thể mang theo càng nhiều Tuần Dương hạm. Những người bình thường kiếm ăn trên biển, biết cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Bọn họ sẽ không biết mỗi một chiến hạm, ở trên chi tiết đều có sự khác biệt nho nhỏ, từ miệng họng pháo của hai bên mạn thuyền là có thể phân biệt được. Cũng sẽ không biết, sở dĩ làm như vậy, lại là vì thuận tiện ngụy trang. Càng không biết tất cả các tàu Tuần Dương, hỏa pháo trang bị bên trong đều là loại lâu, cùng nòng ngang nhau. Như vậy mới có thể bảo đảm hỏa pháo trên thuyền khi tác chiến, sẽ không bởi vì đạn dược loại một trong đó tiêu hao quá nhiều, dẫn đến có hỏa pháo có thể bắn, có hỏa pháo chỉ có thể làm vật trang trí. Thường xuyên đi xa, một tháng không vào cảng, trong lúc đó còn nhiều lần phóng hỏa pháo Tuần Dương hạng, cũng phải luôn cam đoan hỏa lực lớn nhất. Dùng thời gian không ngắn, cuối cùng đăng ký Văn Tung Hào cũng dừng lại ở bến đỗ. Mà lúc này, số Thanh Châu mới vừa vặn đến bến tàu của chiến hạm liệt. Hầu Văn đã từ trên cột buồm bỏ xuống, mặc xong quân bào của hắn, cùng đồng bào trên hạm, chỉnh tề đứng ở hai bên mạn thuyền. Trên cứ điểm cảng gần đó, vang lên vài tiếng còi hơi đại biểu cho hoan nên trở về. Tầm mắt nhạy cảm làm cho Hầu Văn đột nhiên phát hiện, trong cờ xí treo ở cứ điểm cảng, có thêm một lá cờ xoáy của Dương Đại Đô đốc hạm đội Bắc Hải. Dương Đại Đô đốc trước, hiện tại là Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, Bắc Hải hạm đội đại đô đốc. Không vào hàng ngũ quả quân, nhưng địa vị không thua một chút nào, vẫn là thái úy. Nhưng mặt tiết xuất hiện không nhẹ, bình thường đều được bảo tồn trong tiết đường bạch hổ, lúc này cờ bay phấp phới, chẳng lẽ là muốn đánh trận? Hầu Văn ôm thật sâu nghi vấn, cùng đồng bào xuống thuyền, trở về quân doanh nơi đóng quân. Nửa ngày sau, một tin tức truyền khắp cảng, xác minh suy đoán của Hầu Văn, mỗi một thủy binh đều nói. Phát Liêu, chương 36. Gió sầu, 3. Chương 36, gió sầu, 3. Cao Nguyên đã tỉnh lại từ rất sớm. Căn phòng vẫn còn trong bóng tối. Người thiếu niên đều hăng ngủ, nhưng sau khi hắn tỉnh lại, sốc chăn lên, xoay người một cái liền từ trên giường xuống đất. Nghe thấy động tĩnh của Cao Nguyên, bạn cùng phòng ở giường trên cũng ngồi dậy, "Nguyên ca, canh mấy rồi?" Cao Nguyên vừa cầm lấy quần áo nhanh nhẹn mặc vào, vừa nói, "Hôm nay ngươi thay phiên nghỉ ngơi, ngủ thêm một thời gian nữa, điểm tâm lát nữa ta mang về." "Đúng rồi." Thiếu niên ở giường trên trở mình, lại ngủ tiếp. "Đừng quên đi học là được." "Ừm." Thiếu niên nằm dưới chăn dầu dĩ lên tiếng, đã nặng nề trở về giấc mộng đẹp. Thay xong quần áo, đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh liền vọt vào trong phòng. Ngoài cửa sân, tối đen. Ngoại trừ mặt cửa chính phía nam, ba mặt đều là tiểu lâu hai tầng. Phòng của Cao Nguyên chỉ là một gian phòng ở lầu một phía đông tiểu lâu, cùng một gian phòng, một mặt trên lầu có tắm gian. Hai mặt đông tây đều là như thế, tầng trên phía bắc cũng là phòng giống nhau, tầng dưới bị đả thông, bên trong bày đầy bàn ghế, là phòng ăn của ký túc xá. Trong giếng nước giữa sân lúc này đã có người. Một thiếu niên thân hình cao lớn đứng trước giếng nước, khom lưng một chút, trong tay cầm cái chén, trên cổ còn đắp khăn. Nghe thấy động tĩnh của Cao Nguyên, xoay người lại, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, giơ tay lên chào hỏi, "Cao nhị, hôm nay còn sớm hơn ngươi." "Hôm nay đủ sớm." "Tỉnh sớm." Thiếu niên cao lớn quay đầu lại, cầm bàn chải đánh răng từ trên xuống dưới miệng đi tới đi lui. Trước chân hắn là một phiến đá có lỗ, nối thẳng cống thoát nước mới sửa, nối liền ngũ trượng hà cách đó không xa. Nơi này là phòng ký túc xá được đá cầu khoái báo chuyên môn sắp xếp cho các tờ báo. Trong thành Khai Phong có 3 phòng, đều là những sân nhỏ cỡ trung bình, tổng cộng có hơn 200 đứa trẻ bàn báo. Còn có một số đứa trẻ bàn báo, nơi bọn họ làm việc cách những phòng ký túc xá này quá xa, liền trực tiếp ở trong phân phát trạm. 3 phòng ký túc xá đều là bao ăn ngủ, tương ứng thu nhập hàng ngày của các đứa trẻ bán báo thấp hơn nhiều so với đứa trẻ bán quà tặng không bao ăn ở đứa nhỏ nhà người ta làm đứa bé bán báo, về ăn cơm chi tiêu cũng không bằng tiền công ít đi, cho nên trên cơ bản đều là cô nhi chiếm đa số. Cao Nguyên là cô nhi, từ nhỏ không có trưởng bối, trong nhà chỉ có một hai người thân, đều là họ hàng, đi ăn bữa cơm sẽ bị khinh thường. Có thể ăn no mà cấm, còn có thể đi học, đều là dựa vào đá cầu báo nhanh cung cấp nửa công nửa đọc sách, nhưng cơ hội Cao Nguyên đạt được, không chỉ là nửa công nửa đọc của đứa trẻ làm báo. 3 phòng ký túc xá kia đều là mười mấy người một phòng chung, mà Cao Nguyên bên này thì là 2 người một phòng. Tòa ký túc xá này cùng các phòng khác khác có sự khác biệt lớn nhất, chính là ở chỗ thân phận sinh viên không chỉ là đứa trẻ bán báo. Nhìn bầu trời bên ngoài phòng, Cao Nguyên từ ngoài phòng lạnh lẽo trở lại trong phòng. Trong căn phòng nhỏ, ngoại trừ một cái giường cao thấp, cũng chỉ có 2 cái bàn đọc sách và một bộ ghế gỗ, phân biệt thuộc về 2 người trong phòng ngủ. Dưới giường có 2 cái giường, một cái trong đó thuộc về Cao Nguyên, chứa một ít vật phẩm tư nhân. Nhưng đều là những cô nhi không đáng tiền, chỉ có thể ngủ ở trong ký túc xá tập thể, cũng không tích góp được cái gì. Cao Nguyên lấy ly nước trên giá sách, bàn chải đánh răng, mở gói bột ra chấm chút bột răng, trên kệ cạnh cửa cầm khăn tay, cũng đi ra ngoài rửa mặt. Trong viện giếng nước, là giếng nước tiểu tay áp nước mới nhất, Cao Nguyên đệ tay cầm, từ trên đầu rồng tiếp nước giếng, bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, trong phòng khác lục tục có người đi ra, chào hỏi, nhao nhao tụ tập ở giếng nước. Cao Nguyên sớm một bước xử lý tốt nội vụ cá nhân, ở trong viện thoáng hoạt động gân cốt một chút. Một quả bóng đá, giống như keo dính cá giết dính trên mũi chân của hắn. Bất luận động tác như thế nào, đều theo sát mũi chân của hắn. Hoạt động một phen, chân trái nhẹ nhàng nhấc lên, quả bóng đá liền bay trở về trong rổ. Cao nhị ca có thể trực tiếp đi thi đấu rồi. Bên cạnh liền có người tán thán. Cao Nguyên cười cười, lại khiêm tốn một phen. Có người thì giang hồ, trong mười mấy đứa trẻ bán báo ở một gian ký túc xá cũng có thể phân ra 2-3 phe phái. Cao Nguyên tuy không vào phe phái, nhưng ngày thường cũng vô cùng chú ý, muốn duy trì một nhân duyên tốt. Mục tiêu của Cao Nguyên là trở thành cầu thủ ký kết trong giải đấu, ở trong đội bóng tôi luyện kỹ nghệ, sau đó tiếp tục tăng lên, trở thành thành viên của đội bóng cấp giáp, giành được quán quân giải đấu lớn, tiếp theo là Thiền Liên, thuận tiện lấy được giày vàng, từ đó ra tài bạc triệu. Thiên phú của Cao Nguyên cho dù là trong trường học đá cầu lấy cầu thủ chuyên nghiệp làm mục tiêu, cũng là một người nổi bật nhất. Tòa soạn báo đã cảnh cáo tất cả đứa trẻ bán báo, đừng gây khó khăn cho Cao Nguyên, nếu làm tổn thương đến chân hắn, chắc chắn sẽ có thế lực ở Tây vực. Có sát khí cảnh cáo lần này, thật sự không ai dám trêu chọc Cao Nguyên, cảnh cáo cũng không phải không có lý do, rất nhiều ví dụ chứng minh, lòng người hiểm ác không bởi tuổi tác mà có chỗ khác nhau. Thiên phú của Cao Nguyên, các nhân vật lớn trong tổng xã đá cầu đều nhìn thấy, mấy đội bóng vì ngày sau có thể tham gia đội bóng của mình, đã không chỉ một lần xảy ra tranh chấp. Nhưng thiên phú của người trẻ tuổi dù sao cũng chỉ là thiên phú, muốn chuyển hóa thành thực lực trên thực tế, còn phải đi một đoạn đường dài đằng đẵng. Cũng không phải không có cầu thủ thiên phú xuất chúng như Cao Nguyên, nhưng phần lớn trong quá trình trưởng thành hoặc là gặp sự cố, hoặc là tự cam đoạn lạc, hoặc là trưởng thành không được như ý phát dục quá sớm cũng không phải chuyện tốt, có cầu thủ nhỏ 11, 12 tuổi đã nhảy lên, ỷ vào ưu thế thân thể, có thể dễ dàng nghiền ép đối thủ thể trọng chênh lệch một mảng lớn, nhưng cầu thủ như vậy, sau khi đến 14, 15 tuổi, lập tức lộ ra lực bất tòng tâm, tóm lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể thành tài. Cho nên hiện tại rất ít người trực tiếp dục tốc bất đạt, mà là sẽ tiến hành quan sát trường kỳ, tổng xã liền ra. Đài quy định, cấm các đội bóng cùng cầu thủ thiếu niên ký kết trước, để tránh gây tổn thương trọng lĩnh liên tục phát động đồng thời lại thiết lập cuộc thi thiếu niên, theo tuổi tác phân chia đẳng cấp. Cao Nguyên tham gia cuộc thi cấp bậc từ 13 đến 15 tuổi này, trong thành Đông Kinh tổng cộng có 17 đội. 10 đến 12 tuổi đã nhiều, trong phủ Khai Phong đại bộ phận học vỡ lòng đều có một đội có cấp bậc như vậy. So sánh ra, ngựa đua không có hệ thống bồi dưỡng tốt như vậy. Nhưng chỉ là nuôi ngựa, thuần ngựa, cải tiến mã chủng, chỉ là ở phủ đệ Khai Phong đã có hơn 100 nhà lớn nhỏ. Đầu tư không nhỏ hơn so với đá cầu giải đấu, dù sao ra sân là ngựa, không phải người. Lúc này, không chỉ Khai Phong phủ, Châu phủ hơi lớn một chút trong cả nước, đều đã có thi đấu thiếu niên, chủ yếu là đội bóng tự làm trường vỡ lòng, đến bồi dưỡng người của mình. Rất nhiều đội bóng thi đấu đều đại biểu cho một cái mái hiên, một cái phường, một con phố, từ nhỏ các cầu thủ đã lớn lên ở đây, từ nhỏ đã được các bậc trưởng bối dẫn đi xem bóng, cổ vũ cho đội của mình. Sau khi trận đấu kết thúc, còn có thể đi theo các bậc trưởng bối vào trường học, tham gia đội bóng, còn có thể tiếp nhận sự chỉ đạo của đội bóng, đối với đội bóng trung thành tự nhiên là không cần phải nói. Cao Nguyên xuất thân cô nhi, lại ở trong hệ thống học vỡ lòng của tòa soạn báo, đương nhiên sẽ không có đội bóng trung thành đi đến nhà bếp, trước giúp bạn cùng phòng lấy cơm, mình cũng lấy hai cái bánh bao thịt, một quả trứng gà, một bát cháo loãng, đến một bên bàn bắt đầu ăn. Đám báo đồng trong túc xá lục tục đi vào, mấy chục người ngồi cùng một chỗ, tiếng nói chuyện không tự chủ được lớn lên. Hẻm con muốn rỡ xuống. Cao Nguyên nghe thấy bên cạnh có người kinh ngạc hỏi. Một mực náo quỷ, dọn đi rất nhiều. Cái quỷ gì, giả người. Đều là muốn đất xây nhà mới. Sớm một ngày đuổi người đi, liền có thể sớm một ngày sửa phòng, sớm kiếm một ngày tiền. Những thứ kia. Lúc này toàn trưởng vào, bàn bên cạnh tiếng nghị luận liền thấp xuống. Cuộc đối thoại của bọn họ, bàn này Cao Nguyên cũng nghe thấy. Hai đứa trẻ bán báo ngồi đối diện nhỏ giọng nói nhỏ, có thể dỡ đến đây hay không? Ai dám dỡ? Cũng không nhìn xem sân nhỏ bên này đều là nhà ai. Cao Nguyên túi đầu ăn cơm, bên cạnh hắn không có người nào, nhưng người tới đều không thể thiếu chào hỏi hắn ăn cơm xong. Cao Nguyên vội vàng mang cặp sách rời đi, còn chưa đến lúc đi học, đứa bé bán công nửa đọc báo, sáng sớm tinh mơ, nhiệm vụ chính là đưa báo. Buổi sáng đưa báo, đến 10 giờ đi học, buổi trưa có thể ăn một bữa ở trường học, sau giờ trưa lại học thêm 2 tiết, còn phải tham gia huấn luyện của đội bóng, ngược lại cơm tối có thể ăn một bữa ngon, ngựa tốt cần phải chăm sóc tốt, cầu thủ tốt cũng phải cho ăn trứng cá sữa. Cao Nguyên nửa chạy nửa đi tới trạm phân phát của hắn, báo chí hôm nay muốn đưa đã đến. Cao Nguyên đi vào cửa chính, chào hỏi từng người trạm trưởng và công nhân, quan hệ xuất thân cô nhi, hắn luôn rất có ánh mắt. Nhưng hành động lấy lòng của Cao Nguyên hôm nay lại không được đáp lại như thường ngày. Tất cả mọi người đứng ở đó đều mặt mày âm trầm, nhất là trạm trưởng và một biên tập viên Đường mà Cao Nguyên từng gặp qua, cũng không biết tại sao ông ta lại đến đây, sắc mặt là khó coi nhất. Cao Nguyên sững sờ, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chó không đổi được căn phân, đáng hận Liêu Cầu lại lớn mật như thế. Lòng lang dạ thú của Bắc Lỗ, hôm nay có thể bắt người trong nước, ngày mai có thể tái phạm cương giới. Các tướng công còn có thể nhịn được, còn phái người đi đàm phán. Theo ta nói, trực tiếp liền đánh qua là được rồi. Tiên lễ hậu binh, Bắc Lỗ không biết xấu hổ, các tướng công còn cần thể diện. Trạm trưởng và biên tập viên ngươi một câu ta một câu, đều là lòng đầy căm phẫn đầu góc của Cao Nguyên coi như không tệ, lại chịu bỏ công sức, bằng không cũng sẽ không bị coi là ngôi sao của ngày mai. Chỉ là do đi học quá muộn, đến bây giờ cũng chỉ nhận ra được 3-500 chữ. Hiện tại đọc báo chí cũng chỉ có thể nhìn thấy tin tức trên trang nhất, có thể nhìn rõ ràng trong mấy tin tức, cũng không có chỗ nào đáng giận. Càng không cần phải nói làm cho trạm trưởng tính tình tốt, đáng hận kêu to. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Trạm trưởng đột nhiên nhìn thấy Cao Nguyên ở một bên, vẻ mặt không vui đuổi hắn ra ngoài, còn không mau đi đưa báo. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, hoạn đồng chí. Huống hồ 13 tuổi cũng không phải trẻ con, ở Đại Châu, tuổi này cũng có thể ra trận. Đường biên tập hỏi Cao Nguyên, Nguyên ca, nhớ rõ Lý Lục lao ra thông hành đại học gặp qua ngươi rất nhiều lần à? Cao Nguyên dùng sức gật đầu, trong lòng nhắc lên đại thông hành cũng không phải là thương hành lâu đời, nhưng năm ngoái hắn ở hội trường làm thị đồng, nghe đồng bạn nói qua, trong kinh sư rất nhiều nhà thương hành lớn đều ở trong đó nhập cổ phần, chuyên môn phụ trách mậu dịch đối với Liêu. Tiền kiếm được từ Liêu quốc, có chút liền đầu tư vào trong hai đại thi đấu, tổng xã liên hội, người của đại thông hành ngồi rất gần phía trước. Mà Lý Lục lao ra trong miệng biên tập viên Đường, Cao Nguyên lại càng quen thuộc, nghe nói ở trong thông hành lớn rất có chút mặt mũi. Hai năm trước Cao Nguyên lần đầu tiên ở trong trận đấu, biểu hiện đống nhiên nổi tiếng, lúc ấy đại thông hành Lý Lục lao ra ở ngay bên cạnh, rất là khen ngợi hắn một phen. Sau đó Lý Lục lao ra mỗi lần hồi kinh, đều đến xem một chút trận đấu của Cao Nguyên, là một vị nhiệt tình nhất đối với hắn trong một đám đại nhân vật. Quan trọng nhất là mục tiêu của Cao Nguyên là đại thông vạn thắng đội, Lý Lục lao ra cũng nói, chỉ cần Cao Nguyên gật đầu, đợi hắn tròn 16 tuổi, đại đồng vạn thắng đội sẽ lập tức ký khế ước với hắn, tiền công, khao thưởng thi đấu hàng ngày. Tất cả đều dễ nói. Đường biên tập thở dài một tiếng, hắn xảy ra chuyện, bị bắt ở Liêu quốc. Vì sao? Cao Nguyên lo lắng, không có Lý Lục lao ra, hắn còn có thể vào đại thông vạn tháng sau, sẽ không có việc gì chứ. Hắn chờ đợi nhìn biên tập Đường, hy vọng có thể từ trong miệng hắn đạt được một chút tin tức tốt. Vào hình ngục Bắc Lỗ, sao lại không có việc gì? Đường biên tập căm hận nói, vị ngụy đế kia tính tình không thay đổi, đem đại thông hành, còn có tất cả thương nhân ở Liêu quốc đều bắt lại, nói là gian tế, kỳ thật chính là vì tham chút tiền hàng kia. Liêu cầu đúng là tham, gia luật đất tân chính là tham nhất. Trạm trưởng tức giận đến mức da thịt trên má tùng thác run lên. Hắn đầu tư một gian thương xã, mà thương xã kia lại có cổ phần thông hành lớn, hắn gián tiếp xem như cổ đông thông hành lớn, bởi vì thông hành lớn chiếm nửa giang sơn đối với mậu dịch Liêu, mỗi năm hắn đều có một khoản tiền lợi không nhỏ. Trước kia còn đánh qua Hà Đông, cũng không biết đã cướp của bao nhiêu người. Hiện tại lại muốn cướp. Trạm trưởng cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, không đánh Liêu cầu có được không? Nên đánh, nhất định phải đánh. Cao Nguyên cũng nổi giận theo, đường đường là hoàng đế đại Liêu, chiếm nước Liêu còn lộ vẻ không đủ, còn muốn đoạt đại tống. Lý Lục lao ra người tốt như vậy, lại cũng bởi vì mang theo thương hàng đáng giá chút tiền, liền bị bắt. Khi Cao Nguyên tức giận hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, đưa từng tờ trên trăm tờ báo đến tay khách đặt hàng, ở đầu đường cuối ngõ, đều có thể nghe thấy mọi người phẫn nộ nghị luận. Phạt Liêu, Phạt Liêu. Mỗi một con phố ở thành Đông Kinh hội tụ thành một thanh âm, Phạt Liêu, động tĩnh trong kinh thành dùng tốc độ nhanh nhất truyền vào trong đô đường. Trên báo chí phát hành hôm nay, rất ít một nét bút mực nhắc tới tiền hàng tổn thất của các thương nhân, mà là từ khi Liêu quốc thành lập tới nay, ở Hà Bắc, Hà Đông thậm chí Trung Nguyên phạm phải vô số tội ác. Có tin tức, dùng hết sức mình để đạt được, khổ lực, như vậy hắn đã dễ dàng đánh thức ký ức của sĩ dân kinh sư đối với Liêu quốc. Lý Thừa Chi đang chuẩn bị xuất phát, đi tới phòng công của Hà Cương, lòng người đều bị xúi giục, lỡ như đánh không thắng thì làm sao bây giờ? Vậy đánh tới khi thắng mới thôi. Hà Cương nói, tóm lại không cần tham lam. Chỉ cần sau khi xuất chiến duy trì trong phạm vi tiếp tế, muốn thua cũng khó. Chương 37. Gió sầu, 4. Chương 37. Gió sầu, bố. Oeng. Tiếng pháo đầu thuyền Thanh Châu lại nổ vang, ánh lửa hiện lên ở hạp pháo, một làn khói xanh lập tức bao phủ thuyền thủ. Gió biển thổi mạnh, khói xanh nhanh chóng tiêu tán. Mà hiệu Thanh Châu thì lấy tốc độ nhanh hơn từ trong khói thuốc súng còn chưa tản ra cắt qua. Khi khói xanh lướt về phía sau, đại đô đốc hạm đội Bắc Hải Dương Tổng Tiên mở to hai mắt nheo lại. Ba cột nước đột nhiên dâng lên trên mặt biển phía trước, chính giữa cột nước, một chiếc thuyền buồm không đến vạn vẫn ổn định đi về phía trước. Ba phát gần hết. Phó pháo trưởng phụ trách quan sát phía trước lớn tiếng báo cáo chiến tích. Lục Hoàn. Dương Tổng Tiên quay đầu nhìn thuyền trưởng Thanh Châu, thản nhiên nói, luyện binh giỏi lắm. Thuyền trưởng của hiệu Thanh Châu đột nhiên đỏ mặt, bước mạnh về phía trước mấy bước, hướng về phía trước bong tàu chỉ huy súng pháo bắn mà lớn tiếng quát, Ngũ Tứ, ngươi tên rùa con này, đánh được cái gì pháo? Thuyền trưởng kêu một tiếng này, thủy binh trên bong thuyền nghe được đều hiểu, không chỉ thuyền trưởng không hài lòng, đại đô đốc đi theo cũng không hài lòng. Trận tuyến của ba tổ pháo phía trước lập tức có chút rối loạn. Vốn chính là muốn ở trước mặt đại đô đốc lấy lòng, hiện tại công việc bị phá hỏng, ngay cả thuyền trưởng cũng ở trước mặt đại đô đốc náo loạn không có mặt mũi, ngày sau còn có ngày tốt lành sao? Đạn pháo rời khỏi tay nện lên sàn thuyền, trong tay giơ chổi lông dê mấy lần cắm không vào được nòng pháo, đẩy pháo về chỗ cũ tay chân mềm nhũn, ngay cả lực bắn cũng không thành công. Động tác bắn vốn trôi chảy như nước, thoáng cái liền trở nên hoang mang. Tên trưởng nòng súng Ngũ Tứ này đứng ở phía sau ba khẩu đại bác trên thuyền không xa. Nghe được tiếng động, liền quay đầu trừng mắt liếc một cái, đúng vậy, là trưởng. Nhưng cũng chỉ trừng mắt liếc một cái, tổ pháo hắn chỉ huy rối loạn đầu trận tuyến, cũng không rảnh cùng lãnh đạo trực tiếp cười ha ha. Hắn đi lên đá đá vừa mắng, nói bao nhiêu lần rồi, bọn chó con các người, vểnh hai lên, là nghe ta nói, không phải cùng người khác thêm phiền. Đạp hai người, còn đỡ một khẩu pháo, cuối cùng ba tổ pháo khôi phục bình thường. Thuyền trưởng xấu hổ cười hai tiếng, quay đầu lại bồi tiếp Dương Tổng, thái úy chớ trách, Ngũ Tứ nói không tốt, vận khí cũng thuộc, nhưng quả thật đánh tốt. Dương Tử Tiên cũng không nổi giận, được rồi, không tính là kém, vận khí không tốt. Hải quân Đại Tống thành lập cũng chỉ 20 năm, hỏa pháo lên thuyền cũng không quá 10 năm, chỉ có mấy người có năng lực cầm đầu ngón tay, đều treo tên trương hàm bên kia. 18 phát một phát chưa trúng, xác suất trúng đích xác khó coi một chút. Nhưng ở trên biển quận sóng phập phồng, cũng không thể nói làm được có bao nhiêu kém. Hai vòng bắn thử trước không đề cập tới, bắt đầu từ vòng thứ ba, mỗi vòng đều có gần mất đạn, cột nước đạn pháo nhấc lên đều có thể bắn tung tóe lên thuyền, không bắn trúng đích xác chỉ là vấn đề vật khí. Chỉ là liên tục 6 lượt bắn, khoảng cách giữa hai chiến hạm đang từ từ kéo ra. Tiếp được nhiều nhất là 7-8 lượt cơ hội, mái chèo thuyền chạy trốn sẽ vượt qua tầm bắn lớn nhất của mũi tàu số 1 Thanh Châu. Bất luận là vấn đề kỹ thuật hay là vấn đề vật khí, 7-8 lượt bắn rất khó đem một chiếc chiến thuyền đang dùng mái chèo tiến lên đánh chậm lại. Chiếc thuyền buồm phía trước treo cờ hiệu Liêu Quốc, buồm trên ba cột buồm đã sớm hạ xuống. Từ trong thân thuyền thò ra 4-50 mái chèo, chỉnh tề cùng nhau hạ xuống, giống như một con giết bị kinh sợ dưới đáy tảng đá, chạy trên mặt biển. Đây là hạm do Liêu Quốc phát triển nhanh chóng để chống lại kỹ thuật chế tạo thuyền của Đại Tống. Khi chèo thuyền ở trên biển, cho dù là tàu tuần dương kiểu mới nhất cũng không đuổi kịp, chỉ cần thuyền trưởng chèo thuyền không hồ đồ đi theo gió và nước biển đều là ở trên biển, trói buộc trên đất liền ít đi rất nhiều. Tình huống thuyền của hai nước Tống Liêu phát sinh xung đột trên biển cũng không ít, bình thường chính là thuyền của ngươi điều tra thuyền của ta, khi ta điều tra thuyền của ngươi, lúc rời đi luôn không thiếu một chút đồ vật đi, thuyền buôn trốn không thoát cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Còn có một số thương thuyền sau khi ra biển thì không trở về, có bao nhiêu là vì sóng gió, lại có bao nhiêu là vì bị hải quân đối diện đánh chìm, ai cũng không nói rõ được. Có thể xác định là tình huống sau tuyệt đối không phải lời đồn, bất luận là Đăng Châu ở Kinh Đông Lộ hay là Minh Châu ở Lưỡng Chiết Lộ, hai căn cứ hải quân trên đại lục đều có con đường tiêu thụ tăng vật. Bởi vì thuyền hải quân thường xuyên có hải tặc, hải vực hải quân hai nước Tống Liêu đan xen, trên cơ bản không có chỗ cho hải tặc tư nhân sinh tồn. Còn vùng duyên hải phía Nam Đại Tống, càng không ai dám làm hải tặc. Thương thuyền đi qua vùng duyên hải phía Nam, 99 đều thuộc về thương hội Phúc Kiến, ngay cả hàng hóa của thương hội Ung Tần muốn vận chuyển từ Lương Quảng ra, cũng sẽ ủy thác cho thương đội dưới trướng thương hội Phúc Kiến, không nói trên mỗi chiếc thuyền, ít nhất cũng 2-3 khẩu hỏa pháo, mấy chục khẩu hỏa thương. Muốn đánh cướp nói không chừng sẽ bị phản kích một cái, liền nói cho dù thành công, một khi không có người nào dám thu hối lộ, thứ hai một khi có người dám nổ lông trên đầu hổ, trương tướng công tử nhân tử sẽ để cho bọn họ sớm đầu thai, để kiếp sau có thể làm người tốt. Thuyền hải quân hai nước Tống Liêu quanh năm không ngừng xung đột, tiết mục mèo đuổi chuột thường xuyên diễn ra trên biển. Nếu như nửa đường đụng phải, ít nhất cũng sẽ dùng mũi pháo bắn xa nhất, pháo đuôi thuyền chào hỏi. Thuyền trưởng chiếc thuyền buồm chạy trốn ở phía trước kinh nghiệm phong phú, luôn ngược gió mà đi, điều này làm cho thuyền Thành Châu ở phía sau truy kích chỉ có thể đi hình chữ chi, không ngừng chuyển động buồm đến mượn gió. Lại một vòng bắn ra, hai cột nước dâng lên, nhưng phó pháo trưởng lập tức hưng phấn kêu lên, chúng chúng một, tháp canh. Sắc mặt Dương Tổng Tiên và thuyền trưởng đờ đẫn. Trừ phi một pháo cắt đứt cán bánh lái vẫn còn có chút hy vọng, hoặc là một pháo vọt vào trong tay mái chèo, nếu không cũng không cần trông cậy vào tốc độ của mái chèo thuyền buồm giảm xuống. Thuyền trưởng nhìn trộm Dương Quá Tiên, nhỏ giọng nói, nếu như súng thọ đổi thành pháo trưởng thành, nói không chừng sẽ ở lại. Nhưng Dương Tổng Tiên không phản ứng chút nào. Trên bong thuyền, ngoại trừ 6 khẩu pháo ống dài của thuyền thủ, còn có 6 khẩu pháo ống lựu đạn 7 tấc đặt ở hai mạn thuyền, nhưng ở trên thuyền, không ai gọi như vậy, đều chỉ gọi là pháo thọ. Những quả lựu pháo ống 7 tấc được lắp đặt trên bong chính này, bởi vì tỷ lệ nòng pháo chính là đường kính nhỏ hơn các loại hải quân pháo phía dưới, tầm bắn cũng gần hơn rất nhiều. Tác dụng chân chính của nó là dùng ở chiến đấu gần mạn thuyền, hơn nữa đa số là đạn tán, một pháo bắn ra, bong thuyền đối diện sẽ không còn ai trích dẫn nguyên văn của Dương Tổng Tiên, chỉ cần tiếp cận, đơn giản giống như đánh thỏ. Nhưng bây giờ 6 khẩu pháo này không có đất dụng võ, khoảng cách hơi xa một chút. Lúc số hiệu Thanh Châu đi hình chữ đi, trên bong chính đặt hỏa pháo ở hai mạn thuyền, quả thực có cửa sổ công kích, nhưng bởi vì trang bị là súng bắn thỏ, hoàn toàn không đủ cho kẻ địch phía trước. 40-50 mái chèo dài phía trước chợt khởi chợt rơi, chạy gần nửa canh giờ cũng không thấy chậm lại. Có lẽ chuyến đi này tay chèo trong khoang thuyền liêu đều sẽ mệt mỏi đến thổ huyết, nhưng trong vòng nửa canh giờ số hiệu Thanh Châu xác định là không kịp đi. Thuyền thủ pháo lại bắn ra hai lượt, trong đó một lượt hoàn toàn trúng ba phát như kỳ tích, mà một lượt khác cũng trúng một phát. Nhưng đối với đối thủ chạy trốn mà nói, đả kích như vậy chỉ là tổn hại tới da lông mà thôi. Phía trước chính là cảng Tô Châu. Thuyền trưởng lại nói với Dương Tòng Tiên, nửa canh giờ sau có lẽ có thể đuổi kịp, nhưng như vậy có thể sẽ tiến vào phạm vi công kích của pháo đài ở bến cảng Tô Châu. Phó Đức Dương, sợ rồi? Dương Tòng Tiên nghiêm mặt hỏi lại. Mặt tướng sao phải sợ? Thuyền trưởng Phó Đức Dương của Thanh Châu hào kêu lên, ta ở dưới trướng Trương tướng công, có bao giờ sợ xảy ra chuyện không? Một đám bộ hạ cũ của Trương Hàm có không ít tiến vào hải quân, nhưng mà chiến tích hải quân cũng không tính là cao. Hạm đội Nam Hải còn có thể đả kích hải tặc một chút, khi chinh phạt chiếm thành, còn nhân cơ hội lập một đại công. Mà hạm đội Bắc Hải từ khi thành lập tới nay, cũng chỉ có một hai lần xung đột nhỏ, điều này làm cho trên dưới hạm đội Bắc Hải đều nghẹn một hơi, hiện tại rốt cục có cơ hội, ai không muốn tranh giành một phần đại công lao? Chính là lo lắng đuổi theo sau. Tô Châu của Liêu quốc nằm ở bờ bên kia Lăng Châu, trên phác đồ Thần Châu mới ra đời, một nơi được gọi là bán đảo Liêu Đông, ở phía nam chính là Tô Châu. Cảng Tô Châu nằm ở quan Nam Tô Châu, thành cũ Tô Châu nằm ở quan Bắc Tô Châu. Nhưng hiện tại vì cảng Tô Châu là cảng lớn thứ hai của Liêu quốc, đồng thời cũng là cảng đại quân thứ hai, thành mới Tô Châu chuyển đến bến cảng phía Nam Tô Châu. Phó Đức Dương không sợ pháo phòng biển trên bệ pháo cảng Tô Châu, nhưng thuyền của hắn cũng không bắn được pháo đài, đã như vậy, cũng không cần phải chống đỡ lửa đạn xông lên trên. Dương Phòng Tiên nhìn về phía mặt biển phía trước, dần dần hiện lên một bóng đen, Phục Ba tướng quân và Định Hải tướng quân đang ở trong cảng Tô Châu. Hỏa pháo hạng nặng và chiến hạm của Liêu quốc đều dùng quân chức đặt tên. Mà Định Hải tướng quân và Phục Ba tướng quân hai chiếc chiến hạm chính là lợi khí trên biển Liêu quốc dùng để đối kháng với hải quân Đại Tống. Nếu như chỉ tính toán hỏa lực, dựa theo tiêu chuẩn bên Đại Tống là ở giữa chiến hạm cấp 2 và chiến hạm cấp 3. Nếu là một chọi một, Thanh Châu hào thoải mái cứng rắn ăn, nếu là một chọi hai, khẳng định không đến mức thua, nhưng muốn thắng phải phí chút khí lực. Húng chi bên ngoài hai chiếc thuyền tướng quân còn có thuyền tuần kiểm, tất cả đều là thuyền mái chèo, tác chiến khoảng cách gần linh hoạt rất cao, thật muốn đánh nói không chừng ngay cả thoát thân cũng không phải dễ dàng như vậy. Thanh Châu là tổng kỳ hạm của hạm đội Bắc Hải hiện tại, khi ra biển cũng không phải một mình xuất hành, phía sau còn đi theo hai chiếc tuần dương hạm, chỉ là trong quá trình truy kích rơi xuống phía sau, ai cũng nói không chừng lúc nào có thể đuổi kịp. Nhưng ý chí của Dương Tòng Tiên khiến Phó Đức Dương không dám kiên trì đi đến bên cạnh điện thoại, hướng toàn hạm phát ra chuẩn bị tác chiến đẳng cấp cao nhất, đây là muốn liều mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cảng Tô Châu cũng xuất hiện trước mặt Thanh Châu hảo. Tốc độ của chiến hạm Liêu phía trước dần dần chậm lại, nhưng ở chỗ hơi tiến lên trước một chút, ở ngoài biển của đại quân thứ hai của Liêu quốc, chiến hạm đi tuần đã chuyển hướng. Tay quan sát trong cột buồm khẩn trương hướng phía dưới báo cáo hướng đi của thuyền Liêu. Khi pháo chủ thuyền lần nữa hướng về phía địch nhân bắt đầu phun ra lửa, tay quan sát hét lớn, Liêu hạm xuất cảng, là cấp tướng quân, là Định Hải tướng quân số hiệu Phục Bà cũng xuất động. Còn có thuyền tuần kiểm, 6, 7, tổng cộng 11 chiếc. Các quan binh trên bong thuyền đều đang đợi mệnh lệnh của Dương Thái Úy, Dương Phòng Tiền cười ha ha. Đây mới gọi hiếu thuận con cháu a, lão tử chi kỷ như vậy. Liêu Cầu bưng thức ăn lên, không ăn ha chẳng phải là nói chúng ta thất lễ. Bung ra cho ta, Văn Đăng, Diêm Thành lập tức đuổi theo. Bàn tiệc này, lão tử ăn sạch nó cho ta. Chương 38, gió sầu, nam. Chương 38, gió sầu, nam. Thân thuyền đánh nát hải triều, Dương Bồn tiến lên trong sóng gió. Phía trước đã đếm tới chiếc thứ 16, thủy sư Liêu quốc trong cảng Tô Châu lần này dốc toàn bộ lực lượng, xem ra là hy vọng thừa dịp Thanh Châu hào một mình xuất kích, kiếm một món hời. Nhưng chủ soái tọa trấn trên Thanh Châu, Dương Đại Đô đốc trước tiên lại bình tĩnh nhìn phía trước, tràn ngập tự tin giống như thiên quân vạn mã đi theo phía sau. Thuyền trưởng Phó Đức Dương phụ trách chỉ huy không cho là đúng với sự lô mãng của Dương Tòng Tiên, nhưng nếu đã nhận được mệnh lệnh, hắn cũng không đến mức chống đối. Lãnh đạo một chiến hạm cường đại nhất trên mặt biển, khi đối mặt với kẻ địch hơi nhiều một chút, tránh chiến tiêu cực, tuyệt đối không nằm trong phạm vi lựa chọn. Phó Đức Dương và Dương Tòng Tiên khác nhau ở chỗ rốt cuộc là lợi dụng trọng pháo tầm bắn siêu xa trên Thanh Châu Hào để treo đánh, hay là bằng vào hỏa lực không thể địch nổi của Thanh Châu Hào cùng với năng lực phòng ngự siêu mạnh, ở khoảng cách cực gần dùng hỏa lực bao phủ đối thủ. Phía trước là thuyền buồm đang chạy trốn, tốc độ lúc này lại tăng lên. Tuy rằng loại tốc độ ép ra thể lực của các tay chèo tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu, bất quá cũng đủ để cho bọn họ trở lại trong vòng hộ vệ cảng khẩu. Chỉ là so với con cá nhỏ này, mục tiêu của ngư dân đã chuyển hướng về đàn cá ở phương xa. Dương Tòng Tiên là người lớn nhất trên thuyền, Phó Đức Dương nhận được lệnh lập tức giơ tay lên, 2 giờ. Thanh Châu hiệu như vậy hưởng ứng. Năm cánh buồm hình vuông khổng lồ chỉnh tề xoay một góc, bánh lái phía sau dùng sức xoay bánh lái. Thân thuyền khổng lồ nhẹ nhàng linh hoạt xoay sang bên phải 60 độ, bỏ lại kẻ địch trước đó, nghiêng về phía trước cắm thẳng vào hạm đội Liêu quân. Gió biển quét ngang mà đến, cánh buồm khổng lồ bị gió thổi bay phần phật, thân thuyền nhẹ lay động, bắt đầu lướt về phía trước, ánh mắt ra luật hồng đạt ngưng tụ trong tầm mắt nhỏ hẹp của kính ngàn dặm. Thanh Châu, tổng kỳ hạm của hạm đội Bắc Hải, chiến hạm Tô Châu chiến hạm thứ 3, chiến hạm chiến dịch cấp 1. Bất kể thuyền bè hay cột buồm, thân thuyền dài 23 trượng 7 thước, rộng 5 trượng 8 thước, lượng nước chứa đầy 61.000 nguyên liệu. Quan trọng nhất vẫn là số hiệu Thanh Châu có được 110 khẩu hỏa pháo, bất kể đường kính hỏa pháo, chỉ là số lượng, chính là gấp 10 cấp tuần kiểm, đây là con tàu khổng lồ nhất từ trước đến nay. Nước ăn đầy tải có thể lên đến hơn 2 trượng, cảng biển bình thường hoàn toàn không thể vào và đóng quân, chỉ có thể đi lại qua lại giữa vài quân cảng ít ỏi. Hình ảnh thuyền nguy nga hiện lên trong mắt, một dãy số liên tiếp chạy qua trong lòng ra luật hồng đạn. Những con số này đều là tùy tiện từ phía nam hỏi thăm tới, lúc tin tức xác nhận, bên trong thủy sư Bắc Dương đều nghe được một thân mồ hôi lạnh, có lẽ đây chính là mục đích người Tống không che giấu. Giữa trục tuyến trước sau có 5 cột buồm chính, ngoài ra còn có một cột buồm nghiêng độ cao của 5 chiếc cột buồm chính ước chừng ít nhất 12-13 trượng trở lên, diện tích cánh buồm treo trên cột buồm vượt xa cực hạn của cánh buồm mà chiến hạm Đại Liêu chỉ có thể treo. Gia Luật Hồng đã không biết người Tống rốt cuộc là làm sao treo buồm lớn như vậy lên cột buồm, cũng không biết vì sao người Tống không lo lắng trọng lượng buồm lớn như thế sẽ dẫn đến kết cấu cột buồm bị hao tổn. Trước khi tàu chiến Tuần Dương cấp mới nhất của Nam Triều xuất hiện, Gia Luật Hồng đạt vốn nghe nói người Tống sẽ từ bỏ cánh buồm cứng truyền thừa ngàn năm, mà đổi sang trang phục buồm mềm không xương cánh buồm, đương nhiên càng có nói, chiến hạm tiểu mới sẽ là tàu bọc thép hơi nước đã thành truyền thuyết, như vậy có thể chế tạo cột buồm cao hơn, cánh buồm có thể thực hiện diện tích chịu gió lớn hơn nữa. Cái khái niệm này đã được cổ vũ từ lâu ở Dĩ Nhiên, mấy năm trước ở Nam Triều cũng đã xuất hiện trong thuyền biển mới xây, ở trong cảng của Uy Quốc thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy được điều này, khiến nội bộ thủy sư Bắc Dương đều có người Tống học tập, cải trang thành sóng âm của cánh buồm mềm, nhưng đợi đến khi Tô Châu Hiệu vẫn trang bị buồm cứng vừa ra, lập tức không còn tiếng động. Bất kỳ đề nghị nào không tương xứng với kỹ thuật của người Tống, hoặc là không thể khắc chế được kỹ thuật tương ứng, biến mất chỉ trong nháy mắt. Giống như số hiệu Thanh Châu trong kính ngàn dặm, đều chỉ có thể khiến người ta than thở một tiếng. Quá nhanh. Bên cạnh Thanh Châu hào chịu gió, nếu như bảo trì tốc độ cùng khoảng cách bây giờ không thay đổi, sẽ là 50 khẩu hỏa pháo trên mạn trái Thanh Châu hào trực tiếp nhắm vào hai chiếc thuyền tuần kiểm cánh trái bên mình, cuối cùng nên ngang rời đi từ phía bắc. Nếu để cho Thanh Châu hào dễ dàng ăn hết hai chiếc chiến thuyền, lại dễ dàng chạy trốn, phục ba tướng quân như hắn cũng không cần gặp lại người, càng có khả năng là không thể gặp lại người. Vây lại, đừng để cho hiệu chạy. Gia Luật Hồng đặt che lại sự bất an trong lòng, giống như đang ra lệnh một cách nhàn nhã. Thuyền thủ cùng cột buồm, ba gã kỳ thủ bắt đầu vung cờ tín hiệu trong tay. 16 chiến hạm chia làm 3 tổ, trước sau chuyển hướng, vung ra một tấm lưới lớn, hướng Thanh Châu hào chủ động nhào lên bao phủ tới. Từ khi số hiệu Thanh Châu bắt đầu chuyển hướng, dùng hành động của mình, biểu lộ quyết tâm phân cao thấp, rõ ràng biểu hiện ra dục vọng chiến đấu, Liêu hạm đối diện cũng rất nhanh có đối sách tương ứng, thuyền khuyết không lùi bước, đồng thời dâng lên toàn bộ buồm, càng vung mái chèo xuống, dùng tốc độ nhanh nhất nên đón. Trong thiên lý kính của Dương Tòng Tiên, 16 chiến hạm địch chia làm 3 tổ, trong đó 2 chiến hạm cấp tướng quân và 2 tuần kiểm cấp hơi kéo dài, 2 tổ khác đều là cấp tuần kiểm, một tổ chặn đường phía trước 8 thuyền. Còn lại một tổ 4 thuyền thì phụ trách chặn đường lui. Trừ phi Thanh Châu hào lập tức quay đầu bỏ chạy, nếu không hơi chút chần chờ, liền không có cơ hội lui lại. Là Gia Luật Hồng đặt đi ra. Dương Tòng Tiên không chút bất ngờ hỏi. Phó Đức Xương gật đầu, trên tướng kỷ của phục ba tướng quân có cờ của hắn. Trong hải quân Liêu quốc, cũng chỉ có hắn coi như là nhân vật số 1. Đáng tiếc hắn kém xa Thái Úy, thuyền cũng không được. Hắn tự chạy thuyền trên biển, phong cách hành sự luôn thô giáp, lĩnh hót cũng như thế, Dương Tòng nghe được cửa trước, thuyền không được ngược lại là không sai. Hắn ngửa đầu nhìn cánh buồm lớn che đậy nửa bầu trời trên đỉnh đầu, cảm thán phát ra từ nội tâm kém quá nhiều. 13 trượng. Để thiết kế có thể đạt tới độ cao của buồm cứng, vải bạt và giá đỡ, công nghệ chế tạo, kết cấu thiết kế đều phải bỏ rất nhiều công sức để cải tiến, buồm lên xuống đều là tổ dòng dọc chuyên môn thiết kế, mười mấy người có thể thao tác một mặt buồm lên xuống. Chỉ riêng vốn đầu tư đã cao tới hơn 100 vạn quan. Bất kể chiến hạm thuận gió ngược gió, đều có thể dễ dàng mượn nhờ gió. Khi năm cánh buồm chính được dương lên, lại dương buồm, chiến hạm khổng lồ như gò núi, có thể đạt tới tốc độ khiến đám thủy thủ ra nghẹn họng nhìn chân chối, dễ dàng ném tuần dương hạm tiểu cũ ra sau đầu. Phan Tắc Trường đang lớn tiếng chỉ huy tổ cánh buồm dưới 5 cột buồm chính, không ngừng điều tiết góc độ của mỗi một mặt buồm chính, tận khả năng không lãng phí một tia sức gió. Khoảng cách giữa hai bên hạm thuyền nhanh chóng rút ngắn, nhưng khoảng cách trên biển nhìn như gần thực ra xa, thời gian tiến vào tầm bắn lớn nhất trên thuyền hỏa pháo còn có 2 khắc đồng hồ. Vụ án trước khi Lâm Địch không biết đã diễn luyện bao nhiêu lần, sau khi Phó Đức Dương ra lệnh, chỉ huy chi tiết đều có các bộ phận quan quân đến chấp hành. Mặc dù là lần đầu tiên đối mặt với quân địch quy mô lớn, nhưng dưới sự đàn áp của một đám quan quân kinh nghiệm phong phú, thủy thủ vẫn nhớ lại kinh nghiệm ngày thường, cũng không có vẻ quá mức bối rối. Có một người trợ giúp, Phó Đức Dương sắp lâm địch, lại rảnh rỗi. Nhìn sự chuẩn bị đâu vào đấy trên thuyền, Dương Phòng Tiên khẽ gật đầu, làm mặt tiền hạm đội Bắc Hải, biểu hiện của Thanh Châu khi lâm chiến đủ để hắn hài lòng. Có nắm chắc không? Dương Phòng hỏi trước. Nghe hỏi, Phó Đức Dương như nghĩ tới điều gì, quay người lại thi lễ với Dương Phòng trước, mời thái úy vào tháp canh. Dương Phòng Tiên nheo mắt cười, lại nhìn không được có chút ý cười, ngại lao phu ở chỗ này vướng bận. Phó Đức Dương nhìn phía sau Dương Tử Tiên, nghiêm trang nói, vị trí nơi này quá thấp, không có lợi cho thái úy quan sát chiến cuộc. Trước khi lâm chiến, nhân viên trên bong tàu so với lúc truy kích chiến hạm địch còn nhiều hơn gấp đôi, bản thân Dương Tòng Tiên, cộng thêm phụ tá cùng thân vệ tùy thân của Dương Tòng Tiên tổng cộng 12-13 người, ở trên bong tàu bận rộn tỏ ra hết sức chói mắt. Hiện tại trên thuyền ngươi định đoạt. Dương Tử Tiên không có ra vẻ thái úy, rất bình tĩnh tiếp nhận lời thoái thác của Phó Đức Dương, xoay người dẫn người đi tới tháp canh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách giữa hai bên chiến hạm cũng từng chút biến mất. Khi chiến hạm Liêu bắt đầu lục tục tiến vào tầm bắn của Thanh Châu, Phó Đức Dương vẫn không hạ đạt mệnh lệnh khai hỏa. Thuyền trưởng, trên bong thuyền, càng ngày càng nhiều thủy thủ lo lắng nhìn Phó Đức Dương. Phó Đức Dương thản nhiên nói, không đổi, trận này rất lớn. Gió trên biển luôn luôn biến ảo khó lường. Làm thế nào để biến ảo tiết tấu với gió Thượng Hải, hiệu suất lớn nhất lợi dụng gió trợ lực, phải xem chỉ huy của các bộ dài. Thủy binh của Đại Tống, so với kỹ thuật dương buồm của thủy sư Liêu quốc, ít nhất phải cao hơn 2-3 cấp bậc. Bằng không người Liêu cũng sẽ không làm ra một cái thuyền mái chèo. Thuyền mái chèo ít nhất phải nhiều hơn gấp đôi thuyền buồm quy mô tương tự, khoảng cách đi thuyền bởi vậy cũng chỉ có thể đạt tới một nửa thuyền buồm, bởi vì có phòng mái chèo, thuyền mái chèo càng thiếu một tầng sàn tàu pháo, hỏa lực cũng giảm đi rất nhiều, ở tất cả kỹ thuật tiến bộ đều mô phỏng theo nước Liêu của Đại Tống, đây là dưới tình huống trình độ chiến thuật không đủ, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tốc độ và xung kích khoảng cách gần, hiệu Thanh Châu quả thật không bằng tàu Liêu, nhưng tương đối, ở trên lực bền bỉ, tàu Liêu khi chiến đấu dựa hết vào mái chèo thì thua xa hiệu Thanh Châu. Khi một chiếc tuần kiểm hạm vọt vào trong một dặm của Thanh Châu Hào, trên bong thuyền ánh lửa chợt lóe, theo tiếng pháo mà đến, vô số điểm bóng đen xuất hiện giữa không trung giữa hai hạm. Là đạn xích. Phó thương pháo trưởng kêu lên khàn khàn. Liên đạn gào thét mà đến. Xiềng xích dài nửa trượng ở giữa không trung run rẩy thẳng tắp, thiết cầu hai đầu gào thét xoay quanh. Dương Đức Xương chợt lưỡi, nhìn có vẻ rất đau răng. Xem ra chiến pháp của người Liêu rất rõ ràng. Hải quân Liêu quốc lấy thuyền mái chèo làm chủ, cho dù cột buồm ngã xuống, dựa vào mái chèo vẫn đi rất nhanh trên biển, chỉ là không có trường lực. Nhưng hải quân hạm của Đại Tống chỉ có, không có mái chèo và bệ ngạ, nếu như phá buồm, ngã xuống cột buồm, sẽ trở thành bia ngắm trên mặt biển. Nhưng tất cả những điều này, đánh không chúng thì không có chút ý nghĩa nào. Bay đi đâu mất rồi. Trong tháp canh, Dương Phong lắc đầu cười nhạo. Khoảng cách một dặm, liên đạn do Liêu hạm bắn ra đầu tiên lại rơi xuống cách Thanh Châu mấy chục trượng hải lý. Ngày thường nhẹ nhõm, thời gian chiến tranh cũng thưa thớt. Phó Đức Xương cười ha ha. Trên lệch lớn nhất của hải quân Tống Liêu là ở đâu? Là tiền, chương 39. Gió sầu, 6. Chương 39, gió sầu, 6. Tiếng nổ của hỏa pháo theo gió mà đến. Gần đây, mạn thuyền của chiến hạm địch lại bị sương mù che chắn. Ba chiếc tuần kiểm hạm đã tới rất gần, thủy thủ có nhãn lực xuất sắc thậm chí không cần kính viễn vọng cũng có thể thấy rõ. Trên bong thuyền đối diện quan quân Liêu khoa tay múa chân, còn có bóng người ở cửa sổ mạn thuyền cùng với người đang ra sức chèo thuyền. Nhưng mà từng viên đạn dây xích bay múa giữa không trung, lại như kỳ tích rơi xuống biển rộng trước sau trái phải của Thanh Châu Hảo. Quả nhiên là kỳ tích. Thủy thủ trên Thanh Châu Hảo thấy được một màn này đều cảm thấy như vậy, ở khoảng cách này, bắn không trúng còn khó hơn bắn trúng nhiều. Từng đoàn bọt nước qua đi, thiết cầu màu đen nhao nhao biến mất dưới mặt biển, đám thủy thủ trên bong thuyền cười vang, ngay cả Phó Đức Xương cũng không khỏi vui vẻ, trình độ huấn luyện của người Liêu thấp kém như vậy, kết quả trận chiến này lại quyết định thêm vài phần. Cửa sổ pháo vừa mới bắn ra lúc này khói thuốc súng dần dần tán, đột nhiên lại một tiếng pháo vang. Một lần bắn tới muộn, dây xích rít lên mà ra, rốt cuộc vòng đi thẳng đến Thanh Châu Hảo. Trong tiếng va chạm nặng nề, đầu dây truyền bắn mạnh ở mạn thuyền bên phải Thanh Châu Hiệu, dư thế đạn pháo không giảm, xích sắt nghiêng nghiêng đem quả cầu sắt phía sau ném lên, bịch, một tiếng đánh vào trên sàn tàu, đập ra một cái hố nho nhỏ đang dựa vào dây cắp bên kia giật mình, nhảy một cái trốn ra phía sau cột buồm. Nhưng sợi dây truyền may mắn trúng đích này bắn đến đây cũng mất đi toàn bộ động năng, bộ phận ở lại bên ngoài mạn thuyền quá nhiều, rất nhanh đã trượt xuống biển. Nhìn chằm chằm vào cái hố nho nhỏ trên bong thuyền, Phó Đức Xương đen lại, thịt trên vai hàm thoáng cái run rẩy, đây là biểu tình của quỷ keo kiệt khi nghe được ngân khố nhà mình bị trộm, hối hận, phẫn nộ, đau lòng, vài loại tâm tình hỗn hợp cùng một chỗ. Thanh Châu là chiến hạm hạng nhất mới nhập ngũ gần đây, Phó Đức Xương hao hết sức chín châu hai hổ, đánh bại 7-8 đồng liêu, mới tranh thủ được cơ hội trở thành thuyền trưởng số hiệu Thanh Châu. Thanh Châu hào trong mắt hắn, so với con cái của hắn còn được hắn sủng ái hơn. Trên bong tàu cho dù một chút dầu mỡ, hắn cũng sẽ giống như báo gào thét, đá mông các thủy thủ, để bọn họ lập tức làm sạch sẽ. Viên đạn dây xích kia chỉ đập vào vỏ thuyền một cái, chạm vào bong thuyền một cái, nhưng tiếng va chạm đó rơi vào thái Phó Đức Xương, như dao cứa vào thịt hắn. Khi Dương Tổng Tiên hạ lệnh cho Thanh Châu Hào phải nên địch mà lên, Phó Đức Xương đã chuẩn bị sẵn sàng cho Thanh Châu Hào bị hao tổn, nhưng khi thật sự nghe thấy một tiếng đó, lại phát hiện chuẩn bị tâm lý còn chưa đủ. Hoàn toàn bứt bỏ phong độ trời sập không sợ hãi trước đó, sắc mặt Phó Đức Xương khó coi trước nay chưa từng có, âm lượng giống về phía quản lý trò chuyện cũng là trước nay chưa từng có, "Ngụy tứ, phía dưới chuẩn bị xong chưa?" Từ trong ống trò chuyện truyền đến đáp lại đầu tiên, lại là từ Tiễn Vọng Thủ trên đỉnh đầu. "Thuyền trưởng, hướng chính nam, phát hiện Văn Đăng Hảo mới đến." Phó Đức Xương nhướng đôi lông mày lên cao. Bây giờ mới có thể nhìn thấy trong cột buồm, cái này phải cách bao xa? Chờ bọn họ đuổi theo đến đồ ăn đều nguội lạnh, để bọn họ đi vòng qua bên phải. "Thuyền trưởng." Đại phó Liều Mạng nháy mắt, ngón tay bí mật chỉ về phía sau. Phó Đức Xương kịp phản ứng, hiện tại ở trên thuyền có thể chỉ huy toàn bộ ba chiếc hạm chỉ không phải hắn. Hắn cố nén tức giận, đi bẩm báo thái úy, nói phát hiện Văn Đăng Hiệu, phía nam. Phía nam 13 dặm. Trong mịt rộ phồn truyền đến hy vọng thủ bổ sung đại phó chạy chậm đi, trong ống trò chuyện, trả lời đến từ khoang bắn pháo bên dưới đã đến lần thứ ba, "Thuyền trưởng, toàn bộ thành viên khoang bắn pháo chuẩn bị xong. Vậy còn chờ gì nữa?" Phó Đức Xương cúi người, đem tất cả tiếng gầm phẫn nộ của mình vào trong ống thông tin, "Nổ súng cho ta." Vài giây yên tĩnh, trong cửa sổ mạn thuyền của Thanh Châu hiện lên một chuỗi ánh lửa, thân thuyền khổng lồ run lên. Liên tiếp nổ đùng, giống như pháo nổ vào đồng chí, lại vang dội gấp trăm lần. Phảng phất sấm sét ngày hè, lại càng kề sát bên hai. Từ họng pháo gào thét mà ra cũng là đạn xích. Nhưng dây chuyền bắn ra từ trên chiến hạm Liêu chỉ là một viên đá không chính xác, là dây xích đạn của hải quân cỡ 7 tấc của tàu Thanh Châu, lại là một thanh chiến phủ hạng nặng bị người khổng lồ ném ra, chuẩn xác mà chí mạng. Liên đạn bay múa giữa không trung dày đặc như bầy ong. Trong nháy mắt đó, trên bong thuyền đối mặt với hỏa lực, đám hải binh Liêu quân sợ vỡ mật. Trong nháy mắt tiếp theo, biểu tình trên mặt bọn họ dừng lại. Xích sắt xoay tròn rơi vào trên bong tàu, mang theo thiết cầu gào thét, vặn vẹo quay cuồng như rắn, quét ngang tất cả trên đường. Nhân thể, hỏa pháo, thùng gỗ, dây thừng, tất cả vật thể nhô ra trên bong tàu đều bị đạn xích cuồng bạo cuốn đi, cắn nát, tấm ván gỗ vỡ nát, tàn chi rơi tán lạc ở các nơi trên sàn tàu. Ngay cả cột buồm cũng không thể tránh khỏi sự độc hại của dây chuyền đạn. Thuyền của Liêu quốc vì chênh lệch về kiến tạo kỹ thuật, kết cấu kém xa thuyền của hải quân Đại Tống. Ba cột buồm trên tàu tuần kiểm đều bị nhiều dây xích cuốn lên, đạn pháo mang theo động năng thật lớn lay động cột buồm. Ba cột buồm cũng không tráng kiện, căn bản không chịu nổi lực lượng như vậy, phát ra tiếng răng rắc, liền ầm ầm ngã xuống. Chỉ là hỏa pháo tầng trên cùng của bong pháo ba tầng bắn ra, một chiếc tuần kiểm hạm đã mất đi năng lực mượn sức gió đi tới, đồng thời còn mất đi thuyền trưởng cùng 1/3 quan quân trên thuyền. Mà công kích của Thanh Châu Hảo lúc này mới vừa bắt đầu. Sau tầng thứ nhất trên bong pháo cấp 12, hỏa pháo trong tầng thứ hai, tầng thứ ba trên bong pháo theo thứ tự nổ súng. Không còn là đạn xích, mà là lựu đạn. Thiết cầu nặng nề, có được động năng càng lớn, tuy so ra kém hết thể công kích của dây chuyển cuốn đi vật ngăn cản, nhưng một quả lựu đạn xuất từ hỏa pháo hạng nặng, đủ để đem liên đạn không cách nào giải quyết, nhẹ nhàng đánh ra một cái lỗ thủng thật lớn. Hỏa pháo tầng dưới của Thanh Châu Hảo, một nửa nhắm vào đường thủy gần Liêu Hàm ra, một nửa nhắm vào khoang thuyền mái chèo. Tiếng pháo qua đi, Thanh Châu Hảo vẫn hướng về phía trước, giống như pháo kích trước đó chỉ là một giấc mộng ảo. Nhưng trên mặt biển phía sau Thanh Châu Hảo, hai chiếc tuần kiểm hạm nhất thời thủng trăm ngàn lỗ, nhất là chỗ lỗ lớn của thủy tuyến, nước biển rào rạt như thủy triều chạy ngược vào bên trong thuyền, chỉ một đòn đã triệt để hủy diệt năng lực tác chiến của hai chiếc chiến hạm địch. Đây chỉ là đợt xạ kích đầu tiên của Thanh Châu, mục tiêu nhỏ hơn Thanh Châu Hảo nhiều, nhưng ít ra chúng một nửa. Tuần kiểm hạm bị tập kích, không chỉ cột buồm, người trên boong thuyền đều biến mất, còn có khoang thuyền mái chèo cũng chui vào mấy viên đạn tháo, bên trong giờ phút này trở thành địa ngục, coi như cũng có chút dáng vẻ. Trong tháp canh, nghe Dương Phòng Tiên báo cáo bên ngoài, khỏe mắt đuôi mày cười, cái này so với Tuần Dương hạm còn mạnh hơn nhiều. Hỏa pháo của tàu chiến đấu tạo thành khác với tàu Tuần Dương. Tác dụng chủ yếu của Tuần Dương hạm là dò xét trên biển, chú ý tự giữ sức mình. Dựa theo quy tắc su mật viện chế định, trong vòng 2 năm Tuần Dương hạm ít nhất một lần đi tuần tra đường ven biển đại lục diễn luyện, trên đường tiếp tế dựa vào bờ càng ít càng tốt. Nếu như trong lúc làm nhiệm vụ, một lần cũng không cập bờ tiếp tế tiếp viện, có thể bắt đầu từ Đăng Châu Uy Hải đến Giao Châu Hải Môn, hoặc là trái lại, từ Giao Châu Hải Môn thẳng đến Đăng Châu Uy Hải, như vậy, thuyền trưởng chiếc thuyền này cùng với toàn bộ thành viên trên thuyền đều sẽ đạt được đánh giá cao nhất. Chỉ là cho tới bây giờ, chỉ có một chiếc Tuần Dương hạm mới lấy được thành tựu này vào năm ngoái. Hơn nữa thành tựu này cũng có hiểm nghi giữa đường cấp thương thuyền thu hoạch tiếp tế tiếp viện. Tuy nhiên cuối cùng cũng không có chứng cứ chứng minh điểm này. Y theo nguyên tắc công nghi trọng, tội nghi duy nhẹ, triều đình cũng không hủy bỏ khen thưởng tương ứng. Thông qua nhiệm vụ tương tự, hạm đội Tuần Dương hai biển Nam Bắc đều tận hết khả năng đào sâu tiềm lực, đủ để tiến hành liên tục 3 ngày trở lên. Mà tác dụng của chiến hạm chỉ có một, đó là hỏa lực. Ngoại trừ hỏa lực, còn là hỏa lực đường kính càng lớn, tầm bắn càng xa, uy lực càng mạnh, số lượng càng nhiều, đây chính là yêu cầu cốt lõi nhất của hải quân đối với tàu chiến mới. Thanh Châu Hảo chính là sản phẩm của lý niệm này. Liên đạn trên boong pháo tầng trên quét sạch boong tàu của chiến hạm địch, khiến chiến hạm tuần kiểm thoát một chân, mà hỏa pháo tầng giữa và tầng dưới thì triệt để hủy diệt năng lực phản kích của chiến hạm địch. Trong tiếng hoan hô tự phát của đám thủy binh, phó đức sướng quát, tất cả giữ vững tinh thần, mới là tuần kiểm, nhét kẽ răng cũng không đủ, còn có hai chiếc tướng quân ở đó. Thuyền tuần kiểm bị hủy hai chiếc, nhưng so sánh với thế lực hải quân Liêu quốc của Thanh Châu, cũng không phát sinh thay đổi thực chất. Hơn 10 chiếc đại hạm lớn nhỏ chỉ dài trên biển, lại một lần nữa răng lên một tấm lưới lớn muốn bao phủ Thanh Châu Hảo. Phó đức sướng hiểu rất rõ, gia luật Hồng Đạt cũng tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn, chỉ là có lòng tin đối với binh lính của mình mà thôi. Là một tướng lĩnh hợp cách, đối với binh mã dưới trướng mình, đều sẽ có một phần tín nhiệm phát ra từ nội tâm đối diện hải quân chủ soái, thoạt nhìn là hy vọng vây quanh Thanh Châu. Nếu đối phương ở trước mặt, Phó Đức Sương chỉ muốn hỏi một câu, bao vây được sao? Sắp trời ít nhất còn 2 canh giờ nữa mới tối, nhiều thời gian như vậy, đủ để đạt được mục tiêu Phó Đức Sương dự định. Tay quan sát trên cột buồm lại một lần nữa gầm rú lên, "Phú ba, định hải tiếp cận bên trong, nhiều nhất 10 phút là có thể đuổi kịp." "Ồ," Phó Đức Sương thản nhiên thấp giọng nói, "có thể chậm một chút. Trận chiến này, cho đến đêm." Thanh Châu Hào vẫn luôn duy trì tốc độ cao, tung hoành chiến trường, hỏa pháo thủy chung không ngừng nghỉ, mỗi một lần hạm đội Liêu quốc muốn bao vây Thanh Châu đều thất bại đáng xấu hổ, đổi lấy chỉ là hành kích càng thêm mãnh liệt. Hao hết 8 phần đạn dược, còn lại vì cam đoan an toàn trở về cảng, không thể lại vận dụng. Nhưng ba hạm đội nhỏ lấy Thanh Châu làm trung tâm, lại một trận đánh tàn phế hạm đội chủ lực Liêu quốc. 6 chiếc tuần kiểm hạm trên chìm, số phục 3 hủy một nửa, các hạm còn lại không cái nào không tổn thương. Mà Thanh Châu Hào, thoạt nhìn tổn thương trong chất, nhưng kết cấu bên trong không có bất cứ biến động gì, chỉ cần về cảng, dễ dàng có thể treo lên tu sửa một phen. Đây là thực lực của hạm đại tống. Tông Trạch đến Tích Tân phủ đã nhiều ngày ở dịch quán, nước uống không thiếu. Liêu quốc còn không dám ngược đãi sứ thần của các nước lớn ngang hàng. Bạn sứ hiện tại của quán cũng là lần trước Tông Trạch đến quán Liêu thời làm bạn sứ, mỗi ngày đều đến cửa nói chuyện phiếm. Thông qua quan phối sứ, Tông Trạch đã trình bày rõ ràng yêu cầu của đại tống, tin rằng Liêu chủ gia luật tất tân hẳn là rất rõ ràng, tổn thất của đại tống không phải một câu xin lỗi nhẹ nhàng là có thể giải quyết được. Trước khi Liêu quốc đưa ra bồi thường khiến đại tống hài lòng, trận chiến tranh này sẽ không kết thúc. Rốt cuộc có cần bồi thường hay không, nên bồi thường như thế nào, trước khi Liêu chủ đưa ra quyết định, hoặc là nói, trước khi Liêu quốc xác định ưu thế, chắc chắn không gặp được gia luật tất tân. Tông Trạch đã sớm chuẩn bị tâm lý sống lâu ở Liêu quốc. Nhưng mới qua hơn nửa tháng, một quan viên đến từ ngự trướng đã đến dịch quán. Năng bệ thấy rồi, khóe miệng Tông Trạch nết lên một đường cong nho nhỏ, xem ra là người Liêu bị đánh đau. Tuy rằng cũng có khả năng là quân Liêu giành được thắng lợi cho hoàng đế của bọn họ, khiến gia luật tất tân vội vàng chiêu mình đến khoe khoang, nhưng Tông Trạch chưa từng hoài nghi thực lực quân đội đại tống. Làm thế nào gõ gậy che đây? Trên đường đến ngự trướng, Tông Trạch vẫn luôn suy nghĩ. Chương 40. Nam Bắc, 1. Chương 40. Nam Bắc, 1. Tất cả xuống dưới. Đám văn võ thần tử thở dài một hơi giống như sống sót sau hai nạn nối đuôi nhau mà ra. Hội nghị thời gian dài khiến gia luật tất tân giả mua mệt mỏi không chịu nổi. Mà hội nghị thời gian dài cũng không mang đến một kết luận đàng hoàng, càng làm cho thiên tử đại Liêu mệt mỏi, tăng thêm một chút phẫn nộ. Bưng chén rượu nho đầy ắp, gia luật tất tân uống một ngụm thật to, rượu đỏ tươi nhấp ở khóe miệng. Y liền nắm chặt chén vàng, gần như muốn bóp bẹp, hận không thể nện lên đầu đám trọng thần lui ra ngoài trước đó, một đám phế vật. Hiện tại còn ai dám nói này nói nọ ở phụ hoàng? Gia luật Long thẳng thắn. Hắn ngồi ở một bên, vẫn luôn không nói gì, cho tới bây giờ. Cũng không phải trong triều đình thiếu hiền lương, người thông minh ở trong triều đình cho tới bây giờ đều sẽ không thiếu, kẻ ngu mới hiếm thấy, nhưng thần tử có gan biểu đạt ý kiến của mình ở trước mặt gia luật tất tân thật sự là không thấy nhiều. Lúc bình thường, triều thần thường xuyên trái ngược với thánh ý, luôn khiến hoàng đế hận không thể mấy gậy đánh chết, nhưng đến lúc nguy cấp, bọn họ tuy không nhất định đầu óc tốt hơn so với những người khác, nhưng so với thần tử cũng đúng không dám ra chủ ý thì mạnh hơn một chút. Nhưng triều đình của một hoàng đế quá mức cường thế, vốn dĩ rất ít có thể tướng mạnh. Gia luật ất tân thí quân xoán bị, dùng hai chữ cường thế cũng không đủ để hình dung dục vọng khống chế của hắn đối với triều đình. Sau khi Trương Hiếu Kiệt và đám vây cánh cũ lần lượt chết bệnh hoặc trị tội, thần tử còn dám ở trước mặt gia luật ất tân nói không còn một ai, ngay cả dám biểu đạt ý nghĩ của mình cũng không có mấy người đại sự việc nhỏ, đều mời thiên tử, được chỉ hậu phương. Hoàng đế yên tâm, thần tử cũng thư thái. Nhất là khi gia luật ất tân đang nổi giận, ai không sợ nói sai một chữ, rơi vào kết cục thần tử tộc diệt. Ngược lại là có chi túi đầu nghe giáo huấn, làm ra một thượng sách bình an độ kiếp. Cho dù thiên tử nổi giận lôi đình, cũng không đến mức tàn sát sạch sẽ tầng cao nhất triều đình chứ. Gia luật ất tân làm thần tử lâu hơn làm hoàng đế, sao không rõ? Chẳng qua là trước đó dùng thuật tay, hiện tại đã phải thừa nhận cái giá lớn rồi. Chỉ là lời của nhi tử, vẫn là đâm lỗ thai. Vậy ngươi nói nên làm thế nào? Gia luật ất tân nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, bình thản hỏi. Lửa giận rốt cuộc cũng có đối tượng phát tiết, người quen thuộc gia luật ất tân đều biết, hoàng đế bệ hạ đang thịnh nộ đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ chứng minh ông ta đã giận tới cực điểm. Đương nhiên chỉ có trả thù trở về, nếu không đại liêu thể diện ở đâu? Gia luật Long bình yên ngồi xếp bằng, cũng không bị phụ thân giận chó đánh mèo ảnh hưởng. Với sự chênh lệch về quốc thế của Liêu Tống, đã không chấp nhận được một trận nội loạn của người thừa kế Liêu quốc. Gia luật ất tân biết rõ điểm này, gia luật Long cũng hiểu được điểm này. Thế lực của y có thành tựu, mấy huynh đệ một người cũng không có, phụ hoàng y muốn phế bỏ thái tử là y, kết quả chính là đại Liêu quốc diệt, cả tộc chết không có chỗ chôn. Chỉ cần hắn không động chủ ý sớm lên ngôi, cho dù kiêu ngạo một chút, phụ hoàng hắn cũng chỉ có thể nhìn xuống. Mà bản thân gia luật Long cũng sẽ không ngu xuẩn, không duyên cớ để cho người Tống chiếm tiện nghi. Chỉ cần phụ hoàng nói một câu, nhi tử sẽ lãnh binh xuôi nam, phân cao thấp với người nam. Chính là bọn họ, chỉ cần phụ hoàng ra lệnh một tiếng, lại có ai dám không liều mạng. Gia luật ất tân nhướng mày, sao vậy, ý tưởng thay đổi rồi hả? Gia luật Long ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói, con biết ý nghĩ trước đó sai rồi. Thủy sư không nên thân như thế, ai biết thần hỏa quân và những trại bảo kia lại có sai lầm gì. Không biết mình không biết người kia, còn đánh trận gì nữa. Sự tức giận của gia luật ất tân hôm nay đến từ sự thảm bại của thủy sư Bắc Dương, tình cảnh quân bách hiện tại của Đại Liêu cũng đến từ sự thảm bại của thủy sư Bắc Dương. Nếu như chỉ xem tấu chương của Bắc Dương thủy sư, vậy tuyệt đối không phải một trận thảm bại. 15 chiếc tống hạm tấn công cảng Tô Châu, tổng cộng 11 chiếc liệt hạm, 4 chiếc tuần dương hạm, trong đó còn bao gồm Tô Châu Hào và Thành Châu Hào chiến hạm cấp 1 mới nhất của liệt hạm, số lượng liệt hạm gần bằng một nửa hạm đội Bắc Hải, thực lực lại đạt tới hơn 7 phần. Thủy sư trong cảng Tô Châu không hề sợ hãi, chiến đấu hăng hái đẫm máu, đón đạn pháo như báo tô tiến lên, ở khoảng cách gần nhất đối kháng với hỏa pháo của người Tống, tuy tổn thương không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn bức bách quân Tống chạy trốn suốt đêm. Theo như chiến báo đến từ Liêu Đông, lần này thủy sư Bắc Dương quả nhiên là vất vả công lao cao, cho dù số lượng chiến hạm tham chiến tương đương, nhưng số lượng hỏa pháo lại kém hơn rất nhiều, chất lượng lại cách biệt một trời một vực, chỉ có không đến một nửa số lượng hỏa pháo đã đánh lui hạm đội Bắc Hải cường đại, khen thưởng bao nhiêu cũng không chê nhiều. Nhưng hai mắt của thiên tử Đại Liêu cho tới bây giờ cũng không chỉ có một, mà ít nhất cũng có 3, 4, 6, 7 người. Mấy con đường khác đều truyền đến tin tức hoàn toàn khác với tin tức thủy sư Bắc Dương trình báo. Tập kích tống hạm không phải là 15 chiếc, mà là chỉ có 3 chiếc, trong đó phần lớn thời gian tham chiến chỉ có một chiếc, tức là một trong những chiến hạm mạnh nhất của hạm đội Bắc Hải Tống quốc, tàu liệt hạm Thanh Châu. Nói cách khác, trận hải chiến này là một chiếc tống hạm đấu với 16 chiếc liêu hạm. Số lượng cách xa như thế, lại bị đánh cho đại bại mà về, cho dù một chiếc kia là chiến hạm mạnh nhất trên biển Phương Kim, cũng không nên là kết cục như thế. Mặt mũi Đại Liêu đều mất hết không nói, hơn mười mấy năm qua, kinh phí đầu tư vào ngàn vạn quan tiền hải quân, được chứng minh toàn bộ trôi theo dòng nước, đây mới là điều làm cho người ta đau lòng nhất. Dựa theo tổng kết trong mật tấu, toàn bộ sự việc chính là người Tống bắt đầu phong tỏa tuyến đường trên biển, xuất động hạm đội phương Bắc phân tán cướp giết thuyền biển Đại Liêu, trong đó Thanh Châu Hào truy sát chiến hạm bản quốc tiến vào phụ cận cảng Tô Châu, hạm đội cảng dốc toàn bộ lực lượng, thuyền đơn hạm Thanh Châu chẳng những không có rút lui, ngược lại phản công lên. Không nhìn chiến quả, cũng đủ thấy hải quân Tống quốc kiêu ngạo, cũng chứng minh Tống quốc đối với Đại Liêu càng ngày càng ít khiếp sợ. Đại Liêu hơn 100 năm tích lũy uy lực, hiện tại đã không còn một giọt. Mà kết quả, cũng chứng minh người Tống tiêu căng cũng không phải tự đại, mà là tự có tự, sự thật là như thế. Vừa nghĩ tới hải quân bị đánh đến hiện nguyên hình, gia luật ất tân hoàn toàn tắt lửa giận, lấy tay xoa trán, chán nản hỏi, thủy sư nên làm gì bây giờ? Nhân khẩu, tài phú của Nhật Bản đã là một trong những mạch máu của Đại Liêu, quyết không thể buông tha. Nhưng không có một chi hải quân có thể chống lại hạm đội Bắc Hải, Nhật Bản khẳng định không giữ được. Huống chi Tống quốc bên kia tuyên dương trên biển đổ bộ tác chiến đã lâu, khiến cho đường ven biển dài đến mấy ngàn dặm của Đại Liêu, khắp nơi đều có thể biến thành chiến trường. Vùng đất hoang dã duyên hải ngày xưa ngay cả dân cư cũng không có bao nhiêu, hiện tại cũng biến thành yếu địa chiến lược, không thể không trả giá thật lớn đi kiến thiết pháo đài bờ biển, hoặc là đại quân đóng quân ở phụ cận. Không có một đội hải quân phòng hộ, lại nên đầu tư bao nhiêu trên bờ biển? Đồng thời, muốn dùng đổ bộ phản chế đổ bộ, cũng khiến cho Đại Liêu nhất định phải có được một lực lượng hải quân đáng tin cậy, nếu không làm sao đưa đại quân ra biển? Treo thuyền đã không dùng được nữa rồi. Gia luật Long nói, chiến pháp của thuyền mái chèo thủy sư là tập trung ý kiến rộng rãi mà đến. Mái chèo thuyền không thể kéo dài, buồm lại nhỏ hơn quá nhiều, cần nhân viên càng đơn thuần hơn thuyền buồm, tốc độ trên biển cũng chậm hơn không ít. Nhưng trong thôi diễn của thủy sư, khi thuyền buồm cận chiến đã hạ buồm trước, thuần túy dựa vào sức người điều khiển, linh hoạt hơn thuyền buồm rất nhiều. Hơn nữa sau khi không còn dây buồm, diện tích cũng giảm bớt bị hỏa pháo công kích. Vừa vặn có thể khắc chế tàu buồm khổng lồ, tàu chiến đấu của Tống quốc mặt buồm to lớn. Nhưng sự thật chứng minh, thủy sư dùng ý nghĩ này thành lập lên, ở trước mặt chiến hạm Tống quốc không chịu nổi một kích đối mặt với chiến hạm Đại Liêu đã hạ buồm xuống, người Tống lại vẫn dùng đạn xích như thường. Sau khi đạn xích hủy diệt của buồm, chỉ còn lại mái chèo để khởi động chiến hạm, cái này kỳ thật cũng không tốt hơn bao nhiêu so với chiến hạm buồm bị hư hại. Có một chiếc tuần kiểm hạm, chính là cột buồm tổn hại hết, trong quá trình chạy trốn, vẫn bị tống hạm truy kích, cuối cùng các tay chèo hao hết thể lực, lại không cách nào nâng buồm lên mượn lực, cuối cùng bị đánh chìm. Từ chuyện này có thể thấy được người tống cũng đã nhìn thấu hư thực của chiến pháp mái chèo thuyền buồm. Ít nhất có thể nói, lựa chọn đi một con đường khác không bù đắp được chênh lệch trình độ của chiến hạm. Vậy nên dùng cái gì? Gia Luật Tất Tân hỏi. Gia Luật Long cũng không biết, hải quân đối với hắn mà nói, cũng là một lĩnh vực xa lạ, cũng không phải bởi vì hắn chủ đạo chinh phục Nhật Bản mà thay đổi. Bên phía công hỏa giám không có đồ chơi mới gì sao? Gia Luật Long hỏi. Ngày mai gọi người tới hỏi một câu. Gia Luật Tất Tân cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng công hỏa giám tương đương với quân khí giám của nước Tống, luôn luôn được Gia Luật Tất Tân coi trọng, công tượng bên trong cũng có can đảm tự xuất tâm tài, so với thần tử của hoàng đế Đại Liêu lớn hơn nhiều, người Tống đã có thuyền hơi nước rồi, tuy rằng vẫn là thuyền bánh xe đồng sáng, nói không chừng khi nào thì thuyền bánh xe ngầm sẽ ra ngoài. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì không đánh. Gia Luật Long nhìn thoáng, nếu lần này thất bại, trước tiên phải nhận. Người Tống bên kia, trước phải qua loa cho xong, cũng không thể thật sự đi vào sâu bên trong. Không biết thánh ý phụ hoàng như thế nào. Gia Luật Tất Tân không suy nghĩ bao lâu, gật đầu với nhi tử, người đi chiêu tống sứ tiến vào, nói chuyện một chút đi. Cùng thời khắc đó đại tống Đông Kinh, Liêu quốc hẳn là phải chịu thua. Thần Quát vui vẻ nói. Hoàng thương đứng trước cửa sổ, cho dù không chịu thua, lòng dân cũng đủ để chống đỡ tiếp tục đánh. Nghe được âm thanh bên ngoài sao? Ngoài cửa sổ mở rộng, mơ hồ có tiếng hoan hô truyền đến. Công Tính Hàn Cương cách đường phố khá xa, nhưng đứng trước cửa sổ vẫn có thể nghe được những thanh âm hưng phấn nhảy nhót trong gió. Tin tức hải quân đại bại thủy sư Liêu quốc, sau khi chuyển tới kinh sư, đã được đô đường thông qua các loại đường tắt biên dương. Một chiến hạm cấp 1 cộng thêm 2 tuần dương hạm cấp 3, đã triệt để đánh tan chủ lực của thủy sư phương Bắc Liêu quốc, ý nghĩa của thắng lợi này cũng đáng để tuyên dương trắng trợn như thế. Dân chúng đều biết chuyện vì giam giữ người nước Liêu, tự ý cướp sản nghiệp, triều đình đang chuẩn bị khai chiến, từ trên xuống dưới đều còn lo lắng đề phòng. Thượng công, tổng kết của Dương tổng tiên thế nào? Trong tay Hàn Cương, chính là tổng kết sau cuộc chiến hạm đội Bắc Hải, nghe thấy hoàng thượng hỏi, hắn ồ một tiếng, lật qua lật lại, nói, tác dụng của lựu đạn đối chiến với địch nhân đẳng cấp liệt hạm cũng không rõ ràng, có thể đánh tan chiến hạm tuần kiểm đơn bạc trên vách thuyền, nhưng không có cách nào lấy được chiến hạm tướng quân đẳng cấp liệt hạm. Nhất định phải thăng cấp hỏa pháo, công phu trên dưới là phá giáp, xuyên giáp. Nhân viên trên bong chính của thuyền mái chèo không nhiều lắm, tác dụng của đạn ghém cũng không rõ ràng, đạn xích càng không cần thiết phải sử dụng. Trình độ huấn luyện của người Liêu quá thấp, nếu có thể đạt tới trình độ trung bình của hải quân đại tống, số Thanh Châu sẽ mất đi phần lớn động lực, trở thành bia ngắm bị chiến hạm Liêu vây công. Dựa theo tổng kết phía trên, Hàn Cương đọc một hồi, cuối cùng nói, nếu chấm điểm, bất luận là thủy sư Bắc Dương hay là hạm đội Bắc Hải đều không đạt tiêu chuẩn. Thần Quát ha ha cười nói, nếu tướng công truyền ra ngoài, phía dưới khẳng định phải nói quá hà khắc. Hàn Cương nói, chiến thắng bình thường chỉ có thể chứng minh làm chuyện ngu xuẩn ít hơn so với kẻ địch, không thể chứng minh làm thông minh đến mức nào. Chỉ huy có vấn đề, chỉ là luyện binh tốt, còn có chính là đập tiền nhiều. Hoàng Thương bổ sung. Hàn Cương gật đầu cười to, nói đến điểm mấu chốt rồi. Nếu như nói trên lục chiến, tín niệm tất thắng của đại tống cũng chỉ là xây dựng ở trên chênh lệch quốc lực. Ở trên hải chiến, tín niệm tất thắng, nhưng chính là toàn phương vị. Hải chiến chính là tiền nào của đấy. Bỏ ra bao nhiêu tiền, sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Người sau muốn đuổi kịp người mở đường, phải đầu tư càng nhiều quân phí hơn so với người mở đường. Đây không phải so sánh một năm đầu tư nhiều ít, mà là bắt đầu tính từ tích lũy của hải quân lúc gây dựng lên. Thủy sư Đại Tống thành lập khi lập quốc, mặc dù trước đó chỉ là thủy quân nội hạ, nhưng thiên hạ các lộ thuyền trưởng hơn 10 chỗ, tượng sư mấy ngàn nhà, trăm năm tích lũy có thể nói là thâm hậu vô cùng. Tô Châu cấp chiến hạm cỡ hạm lớn có thể so với Đại Khánh Điện quy mô tương đương, không có liên tục đến nay tích lũy, dù là đập tiền cũng không biết nên đập đến nơi nào. Mặc dù thiết lập hải quân Liêu quốc cũng không chậm hơn thủy quân Đại Tống vào biển bao nhiêu, nhưng cho dù quân phí bọn họ đầu tư vào Đại Tống tương đương, cũng không bù đắp được chênh lệch hơn trăm năm này. Huống chi quân phí người Liêu đầu tư vào hải quân còn không bằng một phần năm Đại Tống. Hiện tại người Liêu còn có thể kiếm tàu tiên phong, dùng tính linh hoạt của thuyền mái chèo, bù đắp một chút chênh lệch sức chiến đấu với chiến hạm hạng nhất Đại Tống, đợi đến khi thuyền hơi nước đi ra, vậy thì ngay cả ưu thế linh hoạt cũng không còn. Thượng công, người Liêu sẽ chịu thua sao? Hàn Cương nở nụ cười, chuyện này cũng không quan trọng như vậy. Chương 41, Nam Bắc 2. Chương 41, Nam Bắc 2. Không phải là ngày Tết, không phải là Thượng Nguyên, cũng không phải Đồng Chí, càng không phải là ngày chung kết của hai giải thi đấu lớn mỗi năm một lần. Nhưng trong thành Đông Kinh, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng pháo nổ lốp bốp đầu đường cuối ngõ, trên mặt người đi đường đều mang theo nụ cười, người người đều vô cùng vui vẻ. Trên tửu lâu, khách quý ngồi đầy, bưng từng vò rượu ngon lên, trưởng quầy quên nhắc nhở tiểu nhị trộn nhiều nước một chút, khách nhân thì không quên giải thêm một ít tiền thưởng. Hải quân Đại Tống bước đến cửa Liêu quốc đánh một trận, thắng. Không chỉ thắng, còn lấy một chọi 10 thắng. Từ khi khai quốc tới nay, tác chiến với Liêu quốc chưa từng có đại thắng làm người ta vui sướng như thế. Điều này sao có thể không khiến trăm vạn quân dân Đông Kinh mừng rỡ như điên. Lại nói tiếp, chiến tranh Đại Tống đối với tử địch phương Bắc, trước đây không phải chưa từng thắng lợi. Một lần gần đây nhất, ngay tại mười mấy năm trước, không chỉ thắng, còn thuận tay từ trên người Liêu quốc cắt một miếng đất trở về. Nhưng tin tức thắng lợi kia truyền đến, sĩ dân Đông Kinh tuyệt đối không cuồng hoan như hôm nay. Bởi vì thắng lợi như vậy, chẳng qua là xua đuổi quân Liêu tiến vào cảnh nội, tuyệt đối không phải chủ động đánh vào Liêu cảnh. Cương đạo xông vào trong nhà, thật vất vả mới chạy ra ngoài, trong nhà còn bị đập nát một đống mình, thắng lợi như vậy, nhà ai cũng không muốn có lần thứ hai. Mà hôm nay trên biển đại thắng, thì làm cho người ta hận không thể tới càng nhiều một chút. Chỉ cần bày mấy vạn binh mã trên quốc cảnh, là có thể từ Đại Tống đi ngàn dặm quốc thổ một đi không trở lại. Triệu Thế Tướng đã được quận vương phong, chỉ mặc trang phục bình dân, chống quải trượng đứng ở trên Câu Châu, bên cạnh hắn một trung niên nhân mặc áo sam đang thấp giọng thuật lại nội dung xã luận hôm nay. Triệu Thế Tương lặng lặng nghe, hắn nhìn thấy mấy con ma men ven đường, cầm bình rượu nghiêng ngả, lớn tiếng hát bài đắc thắng 3 năm trước đội thiết công đoạt lấy tổng quán quân, chuyển vào trong phố ngang bên cạnh, không bao lâu sau xách một chuỗi pháo dài ra, bùm bùm ngay tại bên đường ngự nhai. Hai tên tuần tốt thổi còi chạy tới, đuổi đám ma men này đi. Trên ngự nhai ngoại trừ đi xe bình thường ra, cấm tất cả quầy hàng, cấm đội ngũ tang lễ thổi sáo đánh trống, đương nhiên cũng cấm pháo hoa pháo trúc. Nhưng bọn họ cấm được pháo trên ngự nhai, tiếng pháo trong các ngõ phố khác trong thành Đông Kinh, không ai có thể cấm được. Trong pháo đều là thuốc nổ, trong quân nhu cầu thuốc nổ rất nhiều, dân gian ít, giá pháo đắt hơn trước đây không ít, nhưng cứ như vậy, hầu như mỗi con phố ngõ hẻm đều có pháo vang lên. Người trung niên ở bên cạnh đại tông chính thần sắc đờ đẫn nói nhỏ, "Tông chính, ngươi có nghĩ tới sẽ có ngày này không? Chỉ cần bày ra mấy vạn binh mã trên quốc cảnh, là có thể từ đại tống lừa bịp đi ngàn dặm quốc thổ, ngày đi một đi không trở lại." Những lời này chỉ là ai? Không phải chính là mấy trăm dặm thổ địa mà Hy Tông hoàng đế từng cắt nhường ra kia sao? Nội dung câu chuyện lần này đến từ Lô Đường, đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, không phải là vì nhân cơ hội đả kích thanh danh của Hy Tông hoàng đế sao? Tâm của Lô Đường đã có thể nói là người qua đường đều biết. Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Nam tử trung niên cười lạnh chất vấn, "Tông chính, ngươi cảm thấy vị trí của ngươi bây giờ rất phong quang sao? Triệu Thế Tướng bây giờ là đại tông chính thi, tất cả thành viên tôn thất đều ở dưới sự quản lý của hắn. Thái hậu, thiên tử không lâm triều, tuyệt túc không ra khỏi cung, thời điểm cần tế tự thái miếu, liền do đại tông chính ra mặt thay mặt hành lễ. Thái tông nhất hệ, sau vụ án phủ Ly Vương liền yên lặng. Trong phủ Ly Vương hơn phân nửa bị biếm chuốt nam hoàng, còn lại thì túi đầu nghe theo. Mà thái tổ nhất mạch, cái khác không nói, hai đứa nhỏ xuất từ thái tổ hệ bây giờ còn nuôi ở trong cung, nói không chừng một ngày nào đó liền, thậm chí không nói chắc, ở trong mắt các tôn thất, hoàng đế khẳng định sẽ không có huyết duệ của mình, tất nhiên sẽ một người thừa tự kế vị trí. Cho nên Triệu Thế Tương còn có thể trả lời một câu, mạnh hơn quá khứ một chút. Nam tử trung niên cười lạnh, đường đường nghị chính, từng tham gia mấy lần hội nghị nghị chính sự, còn không phải rụt đầu. Triệu Thế Tương im lặng không nói gì. Làm đại tông chính, một trong cựu khanh Triệu Thế Tướng còn có thân phận nghị chính, còn là khai phủ nghi đồng tam ti, nhưng Triệu Thế Tướng cho tới bây giờ đều chưa từng tham gia hội nghị nghị chính. Trung niên thắng nhỏ một phen, mỉm cười, quay đầu nhìn Chu Tức Môn phía bắc, năm đó thái tổ tu mở tường thành, đại nội cung thất, sau khi công thành, từng sai người mở rộng đại khánh điện đến một tuyến trên Nam Vân Môn, từ ngoài cửa Nam Vân có thể nhìn thấy thái tổ hoàng đế trên ngự tháp của đại khánh điện, muốn thế nhân biết trong lòng hắn không có chút tà khúc nào. Cho đến nay, đã không có mấy người biết chuyện này. Qua vài năm nữa, lại có mấy người nhớ rõ thái tổ đại tống. Triệu Thế Tương trầm mặc, không có bất kỳ phản ứng gì, giống như là nghe thấy được, lại giống như là không nghe thấy. Người trung niên nói, quyền thần đương đạo, người đầu tiên khai đao chắc chắn là tôn thất. Bây giờ có thể dung nạp ngươi là vì muốn dùng ngươi, đợi khi vô dụng, bọn họ sẽ làm thế nào? Tông chính, ta không tin ngươi không hối hận. Triệu Thế Tướng hai người đứng ở đầu đường, lại cùng không khí vui sướng trên đường không hợp nhau, có chút dễ thấy, trong người đi đường lui tới, trong 10 người ít nhất cũng có 2-3 người sẽ nhìn một chút hai lão gia hỏa bọn họ. Triệu Thế Tướng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì cứ việc làm, đừng kéo ta vào, cũng đừng đem tôn thất đều kéo vào. Người trung niên cười khà khà, một mình ta có thể làm gì? Ngọc Thái Điện mà ra ngoài. Ra ngoài sợ là ta chết vì bệnh cấp tính. Có báo chí rồi, đám gian tặc đó muốn chỉ hiệu bảo ngờ cũng dễ dàng hơn gấp trăm ngàn lần. Triệu Thế Tướng quay đầu lại nhìn chằm chằm trung niên nhân một chút. Trước Ngọc Thái Điện, sĩ phu có khí tiết làm được, tôn thất sống an nhàn sung sướng làm sao có lá gan này. Nói tới nói lui, vẫn là không cam lòng thiên hạ đại tống bị người khác họ khoa tay múa chân. Cuối cùng hoàng đế cũng không rơi vào trên người của người khác. Hắn lạnh nhạt nói, muốn làm hoàng đế thì không thể làm hoàng đế được nữa. Hàn Cương sắp không làm tể tướng nữa, đợi Trương Hàm chết, hắn cũng không về được. Hàn Cương nói đại hội nghị mấy chục năm, muốn đổi cũng không đổi được. Cho dù đổi được Triệu Quan ra, đến lúc đó hắn có thể không cần mặt mũi tự mình làm hoàng đế sao? Tính mạng nằm trong tay thần, đó còn là hoàng đế sao? Nam nhân trung niên lại chất vấn. So với Hy Tông lúc còn tại thì vẫn còn mạnh hơn. Thái độ Triệu Thế Tương càng thêm lãnh đạm. Ngược lại là người đàn ông trung niên trở nên kích động, ngươi quả thật muốn lật lại vụ án Triệu Cư. Là Triệu Thế Cư. Triệu Thế Tướng thoáng cái trở mặt, là Triệu Thế Cư trong phủ Nam Dương Hầu. Án mưu phản Triệu Thế Cư năm Hy Ninh thứ 8, đã qua gần 20 năm, nhưng Triệu Thế Tướng những năm gần đây không có một ngày quên mất. Từ sau Chân Tông, Thái Tông nhất hệ đối đại thái tổ, Tần Vương về sau, đều là rất ưu đãi, thoạt nhìn đã là một tộc hòa thuận. Ai nghĩ đến Hy Tông hoàng đế ngược lại, tám xào che đánh không được liên lụy, liền đem tội danh mưu phản đổ lên trên đầu Triệu Thế Cư. Trải qua chuyện này, hậu nhân thái tổ lúc này mới thấy rõ chân diện mục trên ngôi vị hoàng đế. Hậu đại Thái Tông hoàng đế cho tới bây giờ cũng không có buông lỏng cảnh giác đối với hậu nhân thái tổ, Triệu Thế Cư cũng chỉ là gà bị kéo ra giết gà dọa khỉ mà thôi. Thấy Triệu Thế Tướng thật sự nổi giận, trung niên nhân khẩu khí liền chậm lại, Triệu Thế Cư quả thật oan uổng, nhưng hắn kết giao sĩ phu, lại trách được ai? Ta mỗi ngày kết giao sĩ phu, ai có thể nói ta không phải? Triệu Thế Tướng trợn tròn mắt, hiện giờ đệ tử tôn thất thi tiến sĩ, thi các khoa càng nhiều, một người so một người dụng tông, hiện tại còn có nhà nào sẽ ngăn cản bọn họ tiến lên? Người trung niên trầm trọng nói, tông chính là hội thủ cũ của hội đua ngựa. Triệu Thế Tướng giận quá hóa cười, đúng vậy, lão phu lúc mới khai mạc đã từng nghĩ tới thi tiến sĩ, là ai làm cho lão phu chỉ có thể phi ưng phóng ngựa? Người trung niên há mồm muốn bắt bỏ, nhưng hắn cùng Triệu Thế Tướng cãi lộn kinh động chung quanh, bao nhiêu ánh mắt nhìn tới, trong tầm mắt tràn ngập tò mò. Người trung niên trầm mặc, sau một lúc lâu, ánh mắt xung quanh đều tản đi, hắn mới thấp giọng nói, tông chính đừng quên Thẩm Quát đã từng là chủ thẩm. Diêm Chu phụ đã chết, Đặng Hoản cũng đã chết, Phạm Bách Lộc đời này đều không có cơ hội tiến thêm một bước. Chính là Thẩm Quát, có hai vị tể tướng ủng hộ, hắn dám ngăn cản. Triệu Thế Tương hừ một tiếng thật mạnh. Triệu Thế Cư mưu phản, Chu phụ xúi dục vụ án, châm ngòi thổi gió là đặc quán, làm lớn chuyện lên, đẩy lên người tân thủ đảng Vương An Thạch là cháu trai Phạm Bách Lộc, Thẩm Quát tuy cùng Phạm Bách Lộc đều là chủ thẩm, nhưng hắn là một phe dàn xếp ổn thỏa, sau khi lật lại vụ án, tội danh cũng không ở trên người hắn. Húng chi muốn lật lại bản án cho Triệu Thế Cư, nhưng hai vị tể tướng đều đồng ý, lấy tính cách của Thẩm Quát, chỉ sợ ngay cả nhiều lời một câu cũng không dám. Triệu Thế Tương hiện tại tâm lực đặt ở trên bản án cũ năm xưa này, hắn cùng Triệu Thế Cư giao tình không sâu, nhưng chỉ cần biết Triệu Thế Cư là hậu nhân của Thái Tổ là đủ rồi. Hắn quay đầu lại nhìn Chu Tức Môn, ngày hôm trước là lời hưu hích của huynh đệ ngươi, hôm nay chính là lời nói kỳ quái của ngươi, đáng tiếc lao phu là dầu muối không vào, các ngươi cũng đừng phí nhiều miệng lưỡi. Người trung niên luôn thất tình biến ảo, cho tới giờ khắc này, hắn càng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, chỉ cần tông chính có thể nghe được là được. Lòng người luôn thay đổi, những gian định kia cũng không phải ngay từ đầu đã dám làm phản, chẳng qua là lá gan càng lúc càng lớn mà thôi. Nếu như những gian định kia không làm chuyện đại nghịch bất đạo, vậy tất cả đừng nói. Nếu quả thật làm ra được, cho dù ta không đến tìm tông chính cũng sẽ đến tìm ta. Vừa dứt lời, hắn liền cáo từ rời đi. Dường như là lo lắng có mật thám triều đình nhìn chằm chằm, đi rất nhanh, xuyên qua một con phố ngang, liền lập tức giống như cái bóng, biến mất ở trong đường hầm phía sau tường đây. Triệu Thế Tương không nhúc nhích, hắn còn nghĩ tới mấy câu nói trước khi trung niên nhân rời đi kia, không phải ngay từ đầu đã nghĩ như vậy sao? Triệu Thế Tương tự rêu lắc đầu, người khác thì thôi, vị tể tướng sắp từ trước kia, nhưng mà từ sau khi tiên đế băng hà liền bắt đầu có phản tâm. Hội nghị nghị chính được tổ chức, chính là tiền thân của đại nghị hội, sĩ phu bắt đầu tự thành một thể, hoàng đế nắm giữ quyền hành thiên hạ liền thành trói buộc. Triệu Thế Tướng cũng không tin, năm đó khi Hàn Cương đưa ra chế độ nghị chính, không phải là chuẩn bị cho đại hội nghị. Hiện giờ trên biển đại thắng chứng minh không có hoàng đế, tể phụ thống soái triều đình cũng có thể an bài nội ngoại, lại thành công bước ra một bước, cũng không biết hiện tại ở nơi nào, lại đang lên kế hoạch gì. Chương 42, Nam Bắc 3. Chương 42, Nam Bắc 3. Lúc này Hàn Cương lại ở trong Vương Bàng phủ. Tuy Vương An Thạch qua đời, nhưng triều đình ban thưởng đệ nhất cũng không thu hồi, nhạc phụ mẫu của hoàng đế còn ở bên trong, ai dám mời bọn họ rời đi. Hiện giờ Vương Bàng đang ở nhà chỉnh lý bản thảo của Vương An Thạch, chuẩn bị soạn một bộ Vương Văn Chính Công Văn Tập, đây cũng là chuyện con cháu ông ta phải làm sau khi Sĩ Đại Phu qua đời. Vương Bàng không chỉ chỉnh lý lại bản thảo chất đầy phòng, còn muốn đi khắp nơi sưu tập bản thảo của Vương An Thạch. Nhưng cũng giống như phần lớn sĩ phu, Vương An Thạch đã hoàn thành hơn nửa công việc chỉnh lý bản thảo, Vương Bàng chỉ bổ sung thiếu sót, mỗi khi chỉnh lý xong một bộ phận, liền phân chia nhiều phần, phát ra chí thân, xem có thiếu sót gì không. Hôm nay Hàn Cương mang theo bản chép những ngày qua, ngồi xuống Hàn Ôn, chỉ vào bản chép hỏi Vương Khuê, thơ tử của nhạc phụ đều ở đây. Từ khi Vương An Thạch lâm bệnh nặng, Vương Khuê không nhàn rỗi, mấy tháng nay gầy gò, nhưng tinh thần vẫn tốt. Nghe Hàn Cương hỏi, liền gật đầu, Trương Sơ, Thư Tín, Phú Văn còn chưa chuẩn bị xong. Trước tiên chỉnh lý tốt cũng chỉ có thi tử. Ngọc Côn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hàn Cương chỉ vào bản chép, gia phụ viết tới câu thơ, không nói những cái khác, có một bài sao không thấy viết vào. Thiếu một bài. Vương Bàng nghi hoặc hỏi. Nhà sĩ nhân biên tập văn, bài thơ văn chương bên trong đều được tìm ra từ trong bản nháp lưu trữ trong nhà. Như Vương An Thạch, hàng ngày mình có sửa sang lại, không ít thứ không thể vừa mắt liền trực tiếp xóa đi, lưu lại trong bản thảo đều là tác phẩm xuất sắc có thể truyền đời sau cũng không cảm thấy mất mặt. Nơi này bình thường sẽ không thiếu sót. Nhưng nếu như là đại thần trong triều, nhất là văn thần đã từng làm chế độ chi chế độ chiếu lệ hắn phát thảo, còn có điện các thơ, ngự chế thơ hoặc thì, trong nhà đều không thể lưu giữ bản nháp, còn phải xin triều đình từ trong ba tiệm giá các kiểm tra ra. Sau khi Vương An Thạch qua đời, Vương Bàng liền xin phép lên đô đường, lập tức được chấp thuận. Từ trong ba quán lấy ra mấy dương văn cũ, để cho mười mấy người tham dự biên tập văn học bận rộn hơn 10 ngày mới sửa sang lại. Nhưng triều đình làm việc, luôn tránh không được có chút sơ hở. Vương An Thạch soạn viết chiếu chương chế tác, cũng không nhất định tất cả đều ở trong ba quán. Vương Bàng cảm thấy hơn phân nửa là thơ văn không bị ba tiệm thư lại tìm ra đã được Hàn Cương mang đến. Có phải là ở trong ngự tiền yến hay không? Vương Bàng hỏi. Hàn Cương lắc đầu, không phải, là trong thư nhạc phụ viết tới. Có thể là mất bản nháp. Bản nháp tìm được trong nhà, tất cả đều đã được chỉnh lý xong, đều ở bên trong. Là viết cho Ngọc Côn ngươi, hay là của nhị tỷ? Hẳn không phải là tập câu chứ? Vương Bàng nửa đùa nửa thật hỏi. Tập thơ chính là ghép các câu thơ cổ khác nhau của các cổ nhân lại với nhau, tập hợp thành một trường, không chỉ phải hợp ý cảnh bình chỉ vận, còn phải chú ý nội dung ý cảnh, để cho hồn nhiên trở thành thượng thư. Vương An Thạch là cao thủ tập câu, cũng biên rất nhiều, nhưng sẽ không trao đổi với con rể chưa bao giờ viết thơ như Hàn Cương. Đừng nói tập câu, ngay cả Vương An Thạch bình thường cũng sẽ không viết cho Hàn Cương, ai bảo Hàn Cương không viết thơ, gửi thơ trong thư, ngược lại khiến Hàn Cương xấu hổ. Nếu như là tập câu, trình độ hơi kém một chút, Vương An Thạch sẽ không chỉnh lý vào sổ, Vương Bàng cũng biết điều này. Không phải tập câu. Hàn Cương lại lắc đầu, Xuân Phong lại Lục Giang Nam Ngạ, Minh Nguyệt khi nào chiếu ta, có vị cổ nhân nào viết qua? Xuân Phong lại Lục Giang Nam Ngạ, Minh Nguyệt khi nào chiếu ta? Vương Bàng nhíu mày, chỉ hai câu đã cảm giác không giống phàm tục, làm sao không bị phụ thân mình chỉnh lý lại, chưa từng nghe qua. Là tuyệt cú. Thất tuyệt. Hàn Cương gật đầu, mở bản chép tay mang tới ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy viết chữ, ở giữa trang giấy có bốn câu: Kinh khẩu qua châu trong một thủy gian, Trung Sơn chỉ cách mấy ngọn núi, gió xuân lại xanh ở bờ nam sông Lục Giang, Minh Nguyệt khi nào chiếu ta còn? Chữ lục này, dùng rất tốt. Không thể nào. Không phải là tùy bút xa giao, làm sao lại không lưu lại bản nháp? Vương Bàng càng thêm nghi hoặc, trình độ bài thơ này không thấp, phải nói là rất cao, chính là bài thơ phụ thân nhà mình viết cả đời, cũng không có bao nhiêu bài, bình thường sẽ không bỏ sót, huống chi trí nhớ của phụ thân nhà mình, còn là đã gặp qua là không quên được, thật sự là kỳ quái. Ngọc Côn, có mang theo thư đến chưa? Hàn Cương lắc đầu, nhíu mày, bộ dáng thoạt nhìn rất buồn rầu, phong thư này của nhạc phụ cũng không biết ném ở nơi nào, đúng là không có chỗ tìm, mới tới đây nói, bằng không hai ngày trước đã để cho người mang thư đến. Vương Bàng Hầu nghi nhìn chằm chằm Hàn Cương, nghi hoặc trong lòng tựa như mây mù trên núi, tầng này nối tiếp tầng kia, đập đến mức không tan ra được, quả nhiên là tiên quân nghĩ ra. Hàn Cương hắt một tiếng, ngoại trừ nhạc phụ, còn có thể có ai viết ra? Lông mày Vương Bàng có thể thắt lại. Nhìn thêm vài lần bài thơ này, thật sự là phong cách của phụ thân hắn, nhưng nội dung không khớp. Rõ ràng là viết tâm trạng khi rời Giang Nam Thượng Kinh, vượt qua trường Giang Tử qua Châu. Nhưng mấy lần Vương Hữu Hữu ấn lên kinh, lần nào cũng không khớp với gió xuân trong thơ. Lần này gần đây, không nói mùa, lần này sau khi qua sông liền lên tàu, có thời gian viết thư đều đến kinh sư. Là một lần sau khi tiên đế trung gió. Nhưng đó là trời rét đậm, trời đông giá rét. Hay là lần thứ hai làm tướng. Đó cũng không phải mùa xuân. Ngoại trừ ba lần lên kinh thành, đi tiếp về phía trước, nhưng chính là năm Hy Ninh đầu tiên, lúc hăng hái, không thể nào có cảm giác, trăng sáng khi nào chiếu rọi ta trả lại. Tiếp tục ngược dòng tìm hiểu về phía trước, vậy càng không có khả năng. Một bài này là phong cách lúc tuổi già, phong cách mấy năm trước, lại không phải con đường này. Vương Bàng nghĩ như thế nào, đều cảm thấy mỗi một cái nói thông suốt, trong lòng phiền, liền hỏi Hàn Cương, rốt cuộc là lúc nào gửi thư cho Ngọc Quân ngươi? Ngay cả khẩu khí cũng thay đổi. Hàn Cương thở dài một tiếng, chỉ đầu mình, nhớ không rõ lắm, lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng kém đi nhiều. Lần trước gặp quan ngoại, thấy quen mặt như thế nào, chỉ là không nhớ nổi tên người. Không cẩn thận liền cho mặt, làm người ta sợ tới mức run rẩy. Hàn Cương cười ha ha, Vương Bàng trợn mắt nhìn hắn. Hàn Cương túi đầu uống một ngụm trà, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn lại. Vương Bàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hàn Cương đẩy một cái, ai có thể bắt hắn có biện pháp. Quay đầu nhìn lại bài thơ mà Hàn Cương mang đến, Vương Bàng Bàng càng nhìn càng xác định phong cách của phụ thân. Văn tự giản dị, luyện chữ lại tinh thông, một chữ xanh quả nhiên siêu phàm thoát tục, trí nhớ của Giang Nam không chỉ như thế, trong gần 2000 thiên thi văn được Vương Bàng chỉnh lý ra, đều là kiệt tác có thể xếp trong 10 hàng đầu, thậm chí 3 hàng đầu. Cho dù lấy kiến thức của Vương Bàng, cũng có thể từ đó mà suy luận, đây tuyệt đối là thiên danh sách có thể lưu truyền thiên cổ. Có thể truyền ra thiên cổ thơ văn như thế, trên văn tự lại cùng triều đình tuyệt không liên quan, nghĩ như thế nào Hàn Cương cũng không cần thiết phải giả thác cho phụ thân. Nói thật, đổi lại là mình, Vương Bàng cũng không cảm thấy có thể nhịn xuống lòng tham không đi mạo hiểm. Nghĩ tới đây, lòng cảm kích nổi lên, Vương Bàng đứng lên, vái chào Hàn Cương thật sâu, đà tạ Ngọc Côn. Thấy Vương Bàng không tiếp tục truy cứu nữa, Hàn Cương nở nụ cười, cùng đứng dậy, đáp lên nói, cũng không thể để cho tác phẩm tâm huyết của nhạc phụ bị phủ bụi như vậy, cũng để cho hậu nhân biết được, hoàng tống cũng có không kém thánh thủ của Đỗ Công Bộ. Nghe Hàn Cương lấy Vương An Thạch ra so với Đỗ phủ, mặt Vương Bàng đều sáng lên. Vương An Thạch tôn sùng Đỗ phủ là nổi danh, tương tự mình biên soạn thi tập cho Đỗ phủ. Trong sĩ lâm đánh giá thơ văn người đường, cũng đều là Đỗ phủ vi tôn. Khi Lý Bạch còn sống đã là danh khắp thiên hạ, mà Đỗ phủ thì là cả đời không gặp. Sau khi qua đời, thi văn cũng không được đánh giá quá cao, ước phục phong cách của Lý Dương Đỗ, từ lúc văn đường vào tống hậu càng sâu. Thái Bạch tuy cao, nhưng phong cách của ông ta lại không có bao nhiêu người học, thơ của Đỗ Công Bộ lại là người tống chạy theo như vịt, đánh giá đến tột đỉnh. Theo cách nói của Vương An Thạch, không phải chỗ con người có thể làm được ở trong sĩ lâm, nếu nói một thiên thi văn nào có phong thái thiếu lăng, vậy cũng đã là khen ngợi rất cao rồi. Nếu nói vị thi nhân nào có thể sánh ngang với Đỗ Tử Mỹ, vậy càng là tôn sùng không thể chê. Tuy nói Hàn Cương nổi danh không làm thơ văn, nhưng bài thơ nhỏ trong truyền thuyết viết trên vách tường Tây Thái Nhất Cung, hai bài hòa lẫn với Vương An Thạch, còn có bài Cửu Vực mở đầu kia, đều là kiệt tác của Hàn Nhất. Nhất là bài Tây Thái Nhất Cung đề, trong sĩ lâm được vinh dự là đạo tận thu tư chi tổ, thu tư thượng tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất lai giả. Hàn Cương vẫn luôn không hề phủ nhận hắn là tác giả của hai bài từ, nhưng thế gian có vài người nhận định Hàn Cương hắn chỉ là không muốn viết, là dự định dẫn đạo bầu không khí thế gian, tuyệt văn hoa, trọng nghĩa lý, kỳ thật bản thân trình độ cùng ánh mắt khẳng định là hạng nhất. Vương Bàng Bàng cho dù không đến mức đem Hàn Cương thần thoại đến trình độ này, nhưng cũng là cảm thấy Hàn Cương đích thật là có tài hoa ở trên thi văn. Hàn Cương nói thơ văn của Vương An Thạch không cho Đỗ phủ, Vương Bàng dừng nghe, tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Hàn Cương cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì, chỉ là hôm nay thanh nhàn, thuận tiện làm xong chuyện nên làm. Bài Bỏ neo thuyền qua châu này của Vương An Thạch, bởi vì trải qua những chuyện khác cũng không xuất hiện, theo Hàn Cương thấy thì thật sự là đáng tiếc, cũng thuận tiện bù đắp một chút. Kỳ thực Vương An Thạch khẳng định còn có rất nhiều tác phẩm xuất sắc biến mất trong lịch sử, đáng tiếc Hàn Cương chỉ nhớ có một bài như vậy. Còn có kiệt tác của Lục Phong Ông, Tân Giá Hiên từ nhỏ con xuống, chờ có thời gian lặng lẽ sai người khắc lên vách đá ở nơi nào, lại lưu lại tên của bọn họ. Nghĩ đến hậu nhân sẽ cùng lục soát sử sách, đi tìm những danh hào có lẽ không còn tồn tại trên thế giới này, cũng có thể bật cười. Dù sao cũng không thể giống như bài Lâm Giang Tiên trong Cựu Vực kia, viết hết danh thiên của đời sau vào trong tiểu thuyết, như vậy thật đúng là không còn mặt mũi. Lại nói thêm vài câu, Hàn Cương cáo từ rời khỏi, Vương Bàng đưa Hàn Cương trở về, Vương Đàn đi theo phía sau, nhìn thấy thơ văn đặt trên bàn, buồn bực hỏi Vương Khuê, dựa hôm nay đến nhà, chẳng lẽ chính là vì trả lại bài thơ này? Phía Bắc chẳng lẽ không đánh trận? Vương Bàng vốn dĩ còn tưởng rằng là vì vụ án Triệu Thế Cư, dù sao cao tầng trong kinh thành bắt đầu truyền ra, Vương Bàng lúc trước thiếu chút nữa bị liên lụy vào, vẫn là Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh liên thủ hỗ trợ. Hiện tại muốn lật lại bản án, tới hỏi một câu cũng bình thường, chỉ là không ngờ Hàn Cương cũng không hỏi. Có lẽ tâm trạng của ngươi rất tốt. Vương Bàng suy nghĩ. Dù sao hải quân thắng một ván lớn, Dương Phong giúp Đô Đường kiếm đủ thể diện. Hôm qua Trương Hàm mở tiệc, tâm tình Hàn Cương tốt cũng bình thường. Nhưng mà không thể nói như vậy với nhi tử. Vương Bàng nghiêm mặt, dựa con có thể tới nhà, tất nhiên là có 10 phần 5 chắc đối với Liêu sự. Nghĩ đến Liêu quốc kia, hải quân gầy yếu, lục địa lại không thể phá biên phòng của Hà Bắc Hà Đông ta, đợi cho hạm đội Bắc Hải tập hợp chủ lực, đông có thể tấn công Cao Ly Nhật Bản, bị tấn công Liêu Đông Liêu Tây, chính là Tích Tân phủ, dọc theo sông đi lên, cũng không nói chơi. Đại thế ở hoàng tông ta, tể tướng tất nhiên là có nhà rỗi. Chương 43. Nam Bắc 4. Chương 43.
Nam Bắc, 4.
Tướng công đi ra tâm tình liền tốt, nhưng có chuyện gì tốt? Lúc Hàn Cương lên xe, đột nhiên nghe thấy thân vệ nói như vậy. Thân vệ đi theo Hàn Cương đã 7-8 năm, nói ra thì thời gian ở chung cũng dài hơn con cái, đều là người thân cận, nói cười không câu nệ. Hàn Cương ngồi vững vàng trên xe, thân vệ cũng đứng trên bàn đạp ngoài cửa sổ xe. Cách cửa sổ xe, Hàn Cương hỏi, nhìn ra được tâm tình ta tốt. Sao nhìn không ra, trên mặt tướng công vẫn luôn mang theo nụ cười. Hàn Cương sờ mặt, sau khi ra khỏi nhà Vương Bằng ra, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, hoàn toàn khác với nụ cười chuyên nghiệp bình thường. Lần trước Thương Lục Ca từ trong thư phòng tướng công đi ra, cũng đang cười. Sao, chê ta ở đây buồn bực à? Hàn Cương giả vờ tức giận nói. Thương Lục trong miệng thân vệ trước đây cũng là thành viên thân vệ của Hàn Cương. Năm kia được đề cử vào võ học, tháng trước tốt nghiệp võ học, được đưa ra ngoài nhậm chức. Cũng như Thương Lục, trong thân vệ của Hàn Cương cũng có mấy chục người đi ra ngoài làm quan. Lúc đầu là trực tiếp nhậm chức, bây giờ là phải đi học võ học 2 năm trước. Thân vệ của Hàn Cương, nửa là gia đình đề bạt, nửa là chọn lựa từ trong thần cơ doanh. Đối với bọn họ mà nói, làm thân vệ vài năm chính là đường tắt nhanh nhất để bọn họ có thể trở thành quan viên. Sao có thể chứ? Thân vệ cười hì hì nói, bên tướng công có thể học được rất nhiều thứ. Lần trước Thương Lục Ca viết thư trở về, còn nói là có tướng công dạy bảo, y mới có thể xếp hạng đầu trong võ học. Hiện tại đến Hà Đông, không có tướng công dạy bảo, người đều trở nên ngốc hơn không ít. Thông minh. Vậy ngươi đoán xem ta vì sao vui vẻ là được rồi. Tiểu nhân nào đoán được? Liếc mắt nhìn Hàn Cương, thấy Hàn Cương cổ vũ gật đầu, vậy tiểu nhân đoán xem. Tướng công khi đến quốc trượng phủ còn cười không, có phải tán gẫu vui vẻ với quốc trượng không? Hàn Cương lắc đầu. Là nghe được tin tức tốt gì rồi? Cũng không phải. Hàn Cương tiếp tục lắc đầu. Vậy là vương gia có hỉ. Nói hiệu nói vượng, lời này cũng có thể nói lung tung. Vương An Thạch tân tang, nếu vương gia truyền ra tin vui, vậy chính là bê bối bất hiếu. Tuy Hàn Cương đang quát lớn nhưng thân vệ túi đầu thụ giáo, bộ dạng cũng không sợ hãi. Người quen thuộc Hàn Cương đều biết, một chút sơ suất nhỏ cũng không so đo. Thân vệ trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, tiểu nhân thật sự là không thể tưởng tượng được. Tướng công vẫn là nói thẳng đi. Ừm, có lẽ đã làm chuyện tốt. Hàn Cương suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện tốt? Thân vệ ngược lại hồ đồ. Hàn Cương ha ha cười nói, có câu ngạn ngữ gọi là làm việc thiện vui vẻ nhất, làm việc tốt là vui vẻ nhất. Thì ra là như vậy. Thân vệ sờ đầu, bộ dạng như đang được dạy bảo. Về phần Hàn Cương làm chuyện tốt gì khiến cho hắn hài lòng, hộ vệ thông minh sẽ không hỏi nhiều. Từ trong nhà Vương Bàng ra đi ra, tâm tình Hàn Cương đích xác rất thả lỏng. Cái gọi là nghỉ mục, đối với tể tướng nắm giữ quyền hành thiên hạ như Hàn Cương mà nói, cũng chỉ là tồn tại trên lý thuyết. Bất luận nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi, sự tình tiểu gì cũng sẽ tìm đến trên đầu. Cũng chỉ có hai ngày này nhẹ nhõm một chút, hắn mới có thể thừa cơ cho mình một cái nghỉ. Nói thật, thắng lợi của Hải quân quả thật khiến Hàn Cương thở phào nhẹ nhõm. Đại Tống đối với Liêu quốc, về mặt quốc lực chiếm ưu thế, về mặt trang bị cũng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng không phải nói cộng những thứ này lại là có thể giành được thắng lợi. Lấy tiểu khắc đại, lấy yếu thắng mạnh, trong lịch sử có thể tìm được nhiều ví dụ chiến đấu tương tự. Nhân tố quyết định thắng bại có rất nhiều, bên Đại Tống chỉ là chuẩn bị đủ một hạng mục trước khi chiến đấu, ứng đối khi lâm chiến, cùng với các nhân tố thiên tượng, khí hậu lập tức, lại không phải kế hoạch phía sau, miêu tính là có thể quyết định được. Hải quân xem như có ưu thế lớn hơn lục quân, đối với trang bị cũng có chỗ dựa hơn lục quân một bậc, nhưng đánh ra một hồi thắng lợi vui vẻ lâm ly, vẫn làm cho người ta mừng rỡ. Hàn Cương còn đỡ, Trương Hàm hưng phấn mở tiệc mừng, còn muốn tế cao thái miếu. Chỉ là chuyện sau đó bị Hàn Cương ngăn cản, đang nghị trăm phương ngàn kế tiêu trừ lực ảnh hưởng của Triệu gia. Hiện tại chạy đi tế cao thái miếu thì tính là cái gì? Húng chi ngay cả cờ sĩ cũng không có, đi thái miếu cũng quá keo kiệt đúng vậy, đây là vấn đề lớn nhất trong hải chiến. Bắt giữ chiến hạm địch, độ khó của quân địch so với lục chiến lớn hơn nhiều lắm, nếu là giống với số hiệu Thanh Châu, đánh thì chạy, vậy càng không có khả năng thu thập được chiến lợi phẩm. Bất quá lần này mặc dù không có tù binh, chém đầu, cờ hiệu, thu hoạch các loại chiến lợi phẩm để xác nhận, nhưng đô đường đối với chiến quả hải quân xác nhận, cũng không phải Dương Tòng nói cái gì trước chính là cái đó. Nội bộ có kiểm chứng, tổng hợp rất nhiều báo cáo, mới đem tin chiến thắng công bố ra. Về đến nhà, trong nhà cũng nhìn ra tâm tình Hàn Cương hôm nay rất tốt. Vương cùng nhận lấy quần áo Hàn Cương thay, cũng nghi hoặc nhìn thêm hai lần, quan nhân hôm nay tâm tình sao tốt như vậy? Hàn Cương cười qua loa, so ra kém Trương Tử Hậu, cũng không thể nói là trả lại bài thơ Vương An Thạch chưa viết. Vương Ngao liếc Hàn Cương một cái, biểu tình một bức thư người mới có quỷ. Chu Nam, Tố Tâm, Vân Nương cũng đều là biểu tình bình thường. Hàn Cương không thích nói dối, nhưng lừa dối người cũng là chuyện thường xảy ra. Thê thiếp trong nhà đều được rèn luyện ra, Hàn Cương thoáng đánh mắt qua loa, sẽ bị các nàng liếc mắt một cái nhìn đấu. Hàn Cương cười cười, cũng có nhiều chuyện như vậy, cũng không cần giải thích nhiều, trái lại hỏi Vương Lượng, nhị ca ngươi bây giờ thật sự không hỏi triều đình, ngay cả chuyện Lý Sĩ Ninh cũng không để ý. Lý Sĩ Ninh? Vương cùng nghĩ một lúc, đột nhiên mày liễu dựng lên, có phải là đạo sĩ giả kia không? Suýt nữa thì dẫn cả ca ca và cha vào đó. Không phải hắn liên lụy nhạc phụ vào, là hoàng đế làm chuyện ngu xuẩn muốn giết người chặn miệng, lại không đề phòng có người muốn thuận tiện liên lụy nhạc phụ vào. Năm đó vụ án Triệu Thế Cư mưu phản, khi tông hoàng đế là muốn giết gà dọa khỉ. Lấy thân phận của hắn, muốn là người, tội danh luôn có thể tìm tới. Không có Triệu Thế Cư, cũng có Triệu Mô Mô, nói không chừng chính là Triệu Thế Tướng. Nhưng đợi tới khi Lý Sĩ Ninh từng làm môn khách Vương gia bị liên lụy vào, toàn bộ sự tình liền chuyển tới đảng cũ mới tranh lên. Vương An Thạch đối đãi Lý Sĩ Ninh chỉ là môn khách tầm thường, thỉnh thoảng đánh cờ, nhưng Vương Bảng và Lý Sĩ Ninh có thâm giao, sau khi Lý Sĩ Ninh rời khỏi Vương gia, Hồng Tín vãng lai với nhau vẫn hết sức tâm lập. Lúc trước chủ thẩm vụ án Triệu Thế Cư mưu phản, Phạm Bách Lộc chính là muốn từ Triệu Thế Cư, Lý Sĩ Ninh, mối quan hệ này của Vương Bảng cuối cùng liên lụy đến trên người Vương An Thạch. Vốn sau khi đưa đi một mảng lớn đất bên ngoài Hà Đông Quan, khi Tông Hoàng Đế bởi vì tự cảm thấy ngôi vị Hoàng Đế bất ổn, mới muốn giết một hai tông thất đến cảnh cáo một phen. Nhưng chủ thẩm hắn phái đi không phải là người luận sự, càng không có ý định thể nghiệm và quan sát được Hy Tông hoàng đế. Thấy sự tình mất đi khống chế, Hy Tông hoàng đế vội vàng gọi Vương An Thạch hồi kinh. Theo như phán tử, Lý Sĩ Ninh từng kích động dã tâm mưu phản của Triệu Thế Cư, hắn lại vì Vương An Thạch bảo vệ tính mạng, mà Thái học sinh, Quan Thiên Văn từng đưa tinh đồ và binh pháp thư của Triệu Thế Cư, lại bị chém ngang lưng. Có người không có khác biệt ở chỗ này. Nhớ lại năm đó, Vương Ngao không khỏi thở dài, năm đó chuyện gì cũng có thể biến thành đằng tranh. Chu Nam rất thoải mái nói, cho nên bây giờ thái thái bình thường mới gọi là tốt.
Đúng vậy.
Vương Ngao nói, nếu có thể tiếp tục như vậy thì tốt rồi.
Chắc chắn.
Hàn Tương nói, lúc trước là tranh thắng bại trước mặt hoàng đế, chính là các trưởng sự trong thương xã, cạnh tranh vị trí đại trưởng sự, tranh lên, mới có thể chia lợi ích một chút, tranh không được cũng chỉ có thể lấy tiền công chết, cho nên không phải ngươi vạch tội ta, chính là ta vạch tội ngươi, đấu như gà mắt đen. Hiện tại thì đều là cổ đông, các phe phái mỗi bên chiếm một khối, kiếm nhiều lợi ít đều có điểm, dám nháo lên lập tức bị tất cả mọi người hợp lực trục chết, một lao gia hỏa còn sống ở 20 năm trước thành tấm gương tốt nhất, hiện tại không có ai hành động thiếu suy nghĩ. Quan nhân, thật sự định xuống muốn thẩm vấn vụ án Triệu Thế Cư.
Vương Ngao hỏi Hàn Cương.
Hàn Cương cười nói, tiên đế tuy là thánh thiên tử, nhưng cũng không phải không có sai sót. Vụ án Triệu Thế Cư thật sự làm sai. Hy Tông hoàng đế đích xác làm không ít chuyện, không có hắn, sẽ không có đại tống hiện tại. Hàn Cương sẽ không thừa nhận công lao của Triệu Cát, nhưng chuyện giao động hoàng quyền lại không liên quan gì đến hoàng đế tốt xấu. Đứng ở vị trí của hắn, chỉ cần hoàng đế tồn tại, chính là tai họa, sẽ không có gì lặp lại.
Sao lại như vậy?
Hàn Cương nói, thái hậu cũng sẽ không tính toán, ai còn có thể lặp lại. Nếu có thể giống như quan nhân nói, tất cả đều bình thường, vậy thì quá tốt rồi. Nếu như vậy, ca ca vẫn luôn ở nhà đọc sách cũng không sao. Vương cùng lại một lần nữa thở dài, quốc trượng nhìn phong cảnh, thật ra các ngươi có mấy người sẽ dễ dàng tha thứ ca ca hắn can thiệp triều chính. Vào cung nhiều hai lần, sợ là sẽ nhảy dựng lên.
Vi phu thì không.
Vâng, biết quan nhân là trong bụng tể tướng có thể chống tuyển. Vương cùng đáp lại một câu, ca ca ở nhà biên tập lại văn tập của phụ thân mới là tốt nhất, Triệu Thế Cư, Triệu Thế Tướng gì đó, có thể không xen vào thì không xen vào. Trong nhà, đối với vụ án Triệu Thế Cư không có bất cứ hứng thú gì, lại không có liên lụy đến Hàn gia, Vương gia, chỉ là một Lý Sĩ Ninh, Vương Anh tuyển càng không có khả năng quan tâm. Nhưng ở trên triều đình, vụ án Triệu Thế Cư quả thật không phải chuyện đùa. Dù sao, đây là một án mưu phản, hơn nữa là trải qua án mưu phản tiên đế thẩm định, muốn lật vụ án này là vấn đề chính trị mà không phải vấn đề pháp luật. Nhưng trên đô đường đã hình thành nhận thức chung, trong hội nghị nghị chính cũng không có người phản đối, muốn lật lại bản án cũng không có quá nhiều lực cản. Chỉ cần một đơn kiện đơn là được. Bất luận là con trai, cháu trai Triệu Thế Cư hay là thê thiếp của hắn, đều có thể trình đơn kiện, thỉnh cầu thẩm vấn lại. Con cháu Triệu Thế Cư từ sau khi định án Triệu Thế Cư đã bị giam lỏng 10 năm khóa lại, ở thời điểm nguyên hưu 4 năm mới được đặc xá. Nhưng vẫn sống không như ý, thường xuyên được Triệu Thế Tương cứu tế. Nghĩ đến bọn họ cũng nguyện ý bước lên một chút phiêu lưu không đáng kể, đổi lấy nửa đời sau sung túc đô đường đưa ra quyết định, Trương Hàm an bài chuyên gia đi xử lý. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Hàn Cương đã không quan tâm tới chuyện này nữa. Vụ án Triệu Thế Cư chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, chuyện quan trọng thật sự không đi qua nữa, mà ở phương Bắc. Sau cuộc chiến ngoài cảng Tô Châu, phản ứng trong lãnh thổ Liêu quốc rốt cuộc chuyển về. Thái độ của gia luật Tất Tân thông qua tông trạch chuyển cho đô đường Đại Tống. Tài vật có thể trả lại, nếu như có hư hao thất lạc, Đại Liêu có thể đền, nhưng người nhất định phải qua đường. Trương Hàm đọc xong tông trạch truyền thư, hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi cảm thấy có thể đồng ý hay không?
Hàn Cương ha ha cười lạnh, bên trong không còn muốn quét sạch mặt mũi một chút.
Nghĩ hay lắm.
Chương 44,
Nam Bắc, Nam.
Chương 44, Nam Bắc, Nam.
Gia luật Tất Tân hiện tại chỉ cầu mặt mũi, điều này đối với các tể phụ trong đô đường mà nói, đích thật là một tin tức tốt đáng giá bắn quan tương khánh. Bắc Lỗ trước đây là như lang như hổ, đến bây giờ có được giãn được, quả thật là làm khó gia luật Tất Tân. Lời của Trương Hàm trong hội nghị vang lên một trận cười nhẹ nhàng. Nhưng đúng như lời Ngọc Côn nói, Trương Hàm liếc nhìn Hàn Cương, nói bắt người là hắn, nói thu tay lại cũng là hắn là chủ Bắc Lỗ, cũng không phải quan gia Đại Tống, nói cái gì chính là cái đó, trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Nhưng đối với phần lớn người trong đô đường mà nói, tiền vật tổn thất trả lại, chết mấy người buôn bán nhỏ, cũng không tính là đại sự gì. Người Bắc Lỗ tham lam nhất đều biết đã trả lại mấy trăm vạn quan tiền hàng, tuyệt đại bộ phận người trong nước bị giam cầm nhất định sẽ bình yên trở về quê hương, đô đường đã kiếm đủ mặt mũi, tổn thất mấy cái mạng kỳ thực lại tính là cái gì. Nhưng hai vị tể tướng nếu không định thấy tốt thì thu, các chấp chính ở đây lại có ai đi sờ vào hai vị tể tướng. Nói là tham dự mưu phản, do hỏi quân cơ, mấy trăm thương nhân, địa vị có cao có thấp, có rất nhiều cửa phú hảo, có căn bản chính là hành thương tàu tốt. Làm sao có thể đều là mật thám? Nếu như gia luật Tất Tân có thành ý, cũng nên thả một nhóm người trở về. Thái bình hiếm có, nếu như Bắc Lâu có thể biết hối cải, Trung Quốc cũng không phải không thể nguyên hiệu, trả lại một thái bình cho thiên hạ. Nhưng chỉ xem gia luật Tất Tân còn muốn giam con dân Trung Quốc ta, liền biết hắn tuyệt đối không có lòng hối hận. Gia luật Tất Tân đại khái chuẩn bị giết mấy người, vãn hồi một chút thể diện. Nhưng hiện tại Trung Quốc ta thế áp Bắc Lỗ, lại không tới phiên hắn tới giết người nước ta bảo vệ thể diện của mình.
Trương Quân, Thẩm Quát, Tăng Hiếu Khoan trước sau tỏ thái độ, dưới tình huống quân sự chiếm ưu thế, không ai sẽ phản đối quyết định tiếp tục gõ người Liêu. Giữa các nước cũng không có ý kiến tốt thì cứ lấy, ngươi đã chịu thua, vậy càng nên nghiền ép một phen. Nếu như không muốn, như vậy tiếp tục. Hải quân không ngừng cố gắng, thủy sư Bắc Lỗ chỉ đánh đau thôi, phải đau tận xương tủy mới tốt. Trên đất liền, Hà Bắc, Hà Đông cũng phải chú ý đề phòng, nếu Bắc Lỗ dám can đảm xâm phạm, ta sẽ đón đầu đánh. Sách lược của Hàn Cương rất bảo thủ, nhưng ở trong đô đường đã được nhận thức chung, cũng không ai nói muốn ở trên đất liền chủ động tiến công. Sau khi có hỏa pháo và lăng bảo, bây giờ rõ ràng là dễ thủ khó công. Mấy lần diễn tập ở thần cơ doanh quanh kinh sư đều phát hiện, muốn đánh hạ một tòa thiên bộ thành theo hình thức lăng bảo, ít nhất cũng phải mất một tháng trở lên. Lần này không phải là Lê Đình quét huyệt, mà là muốn cho người Liêu một bài học. Hải quân người Liêu không được thì cũng là bình thường, nhưng trên lục địa, người Liêu vẫn có uy danh của nó, Tể phụ đang ngồi cũng không muốn mạo hiểm quá lớn ở trên biển từng bước ép sát, bức bách người Liêu chủ động tới đụng tường Hà Bắc Hà Đông, phương lược an toàn bực này mới là thứ đô đường dốc hết sức để ổn định sử dụng vui vẻ nhất. Cho nên Trương Quân cũng có chút lo lắng, Lý Phụng Thế và Hùng Bá Thông đều xuất phát rồi, hy vọng bọn họ nghe được tin chiến thắng của hạm đội Bắc Hải sẽ không động tâm tư. Trương Quân đây là hy vọng đô đường có thể hạ Văn Chương ước thúc hai vị chế trí sứ một chút, Hàn Cương cân nhắc trong lòng, liền nghe Trương Hàn nói, Phụng Thế và Bá Thông đều là người trưởng trạng, hơn nữa đối với Liêu Phương Lược, cũng là đô đường cùng nghị chính hội quyết định, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không sửa bừa. Thúy Minh, ngươi nói có đúng hay không? Trương Ngạc hơi chần chờ, vẫn gật đầu, Trương Hàm lại nhìn Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi xem sao? Hàn Cương gật đầu, dứt khoát nói, lúc trước đô đường quyết nghị, cũng có một phiếu của bọn họ. Nếu lặp lại, bất luận xảy ra chuyện gì, đều là tội danh. Sau đó, Trương Hàm và Hàn Cương ở lại, Trương Hàm hỏi, chuyện vừa rồi nói rõ ràng, không thể không lo lắng. Có cần viết một phong thư qua đó chỉ điểm một chút hay không? Chắc chắn phải viết một phong thư, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Phụng Thế thì không cần phải nói, sẽ không nhiều chuyện. Trương Hàm nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Lý Thừa Chi đích xác không cần lo lắng. Tướng vị của Lý Thừa Chi là ổn định, chỉ cần duy trì được cục diện Hà Bắc không sụp đổ, hắn chính là có công. Nếu Liêu Quốc đến tấn công, hắn có thể vững vàng thủ vững, công lao kia chính là thượng thượng, đánh vào Liêu Quốc, cho dù thắng một trận, đoạt được mấy mảnh đất, chẳng lẽ còn có thể cao hơn tể tướng một tầng sao? Uổng phí công phu, nói không chừng còn rước lấy Trường, Hàn Quốc kiêng kỵ, ngược lại gà bay trứng mỡ. Trương Hàm lại hỏi, Hùng Bá Thông đâu? Hàn Cương nói, không phải chất phu vẫn còn ở Hà Đông sao? Trương Hàm cười nói, điều này cũng đúng, còn có Lưu Nguyên Trương. Hàn Cương bổ sung, còn có nhị ca nhà Tử Hậu, nhị ca nhà ta. Tộc huynh Trương Hàm của Trương Hàm ở Hà Đông, bên Hùng Bản cũng chẳng khác gì là một cái lồng. Mà cùng năm đó, phụ tá của Hàn Cương khi bố trí Hà Đông Lưu Quang Vũ cũng ở Hà Đông, còn có rất nhiều môn nhân, bộ hạ cũ. Thủ thân mấy quận Hà Đông, không phải người của Hàn Cương thì cũng là thân thích của Trương Hàm. Triều đình chỉ nói là chặt chẽ biên phòng, nhưng không có một chữ công. Hùng Bản muốn điều động binh mã Hà Đông đánh vào Liêu Cảnh, trước tiên không nói có thể nhảy qua nhân thủ do đô đường bố trí sứ ti sắp xếp hay không, đám người Trương Hàm, Lưu Quang Vũ, yêu cầu nhìn thấy chữ triện đã đóng lên đại ấn đô đường kia là điều chắc chắn. Tuy rằng hai người Lý, Hùng đảm nhiệm chế trí sứ, đô đường cũng không có quyền cho bọn họ chủ động khai chiến với Liêu. Không có bốn chữ, tùy tiện làm việc, muốn điều động binh mã, trước tiên báo lên đô đường rồi nói sau. Có đường sắt, sẽ có hành động không nghe lệnh của ngoại quân, có thể phải thu liễm rất nhiều. Huống chi Hàn Cương và Trương Hàm đều đưa con trai mình đến chiến trường đã định, đều ở trên vị trí tiền tuyến, bất luận biên cảnh có động tác gì cũng không qua khỏi hai mắt của bọn họ. Trương Viện vừa mới điều nhiệm Hỏa Sơn quân quận Hà Đông, mà thứ tử Hàn Cương Hàn Trung thì đến phân cục đường sắt Bảo Châu. Vùng đất tứ hoang bên Hỏa Sơn quân, nhị ca nhà Tử Hậu ngươi chịu khổ nhiều hơn nhị ca nhà ta. Nếu chúng ta có thể ăn được cái khổ kia, bọn họ cũng coi như có thể chịu khổ, ăn không được chính là bất tài. Trương Uyển như nói, lại không thể che chở bọn họ cả đời, không thừa dịp hiện tại lịch luyện, ngày sau ai còn có thể cho bọn họ cơ hội. Tình cảm liếm né, mọi người đều có. Nhưng làm như thế nào, liền xem mọi người. Từ trước đến nay quân công nặng nhất, Trương Viện là tiến sĩ, Hàn Trung mặc dù còn chưa có công danh, nhưng dựa vào Hàn Cương bổ sung, đã sớm là quan ở kinh thành. Ở biên cảnh, địa vị một quan ở kinh thành tuyệt đối cao hơn nhiều so với trong kinh sư, công lao có thể chia lãi tự nhiên càng nhiều. Chỉ cần được quân công, lại đi thi một tiến sĩ đi ra, ngày sau sẽ có tư cách tiến quân lên tướng vị. Nhưng cũng đã xác định Liêu Quốc lần này không có năng lực làm việc, nếu không làm phụ thân, Trương Hàm và Hàn Cương thật đúng là sẽ không trực tiếp ném nhi tử mới ra đời vào nơi nguy hiểm như vậy để đi rèn luyện. Ngay cả bản thân Hàn Cương khi vừa lập nghiệp, cũng là đánh tiểu bộ lạc thổ phiên trước, từng bước luyện ra, mới sẽ không vừa ra trận đã phải đối mặt với địch nhân như nước Liêu có đại quân trăm vạn. Nhưng chiếu cố như vậy, đã có thể coi là đại công vô tư. Trương Hàm và Hàn Cương có quan hệ chiếu cố đối với con cháu, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng việc công tư đến mức lấy tư thay việc công, bàn về công tâm, vẫn là mạnh hơn nhiều so với cùng hàng. Vốn trong tể phụ và nghị chính, rất có mấy vị muốn sắp xếp một ít con em ở xu mật viện, quân mục ti các nơi, lan lộn chút công lao, nhìn thấy Trương Hàm và Hàn Cương đặt con trai lên tiền tuyến, cả đám đều rụt tay chân lại. Hàn Cương cùng Trương Hàm thương lượng một chút bố trí Hà Đông Hà Bắc, nói với Trương Hàm, hôm nay hẳn là không có việc gì. Trương Hàm hỏi, sao vậy, Ngọc Côn ngươi có việc gì? Hàn Cương nói, đại ca nhà ta sáng mai phải về quê, chừa chút thời gian, dạy dỗ thêm đôi câu. Trương Hàm nói, vậy nên sớm trở về. Nếu có việc cấp bách, lại phái người thông báo Ngọc Côn ngươi. Hàn Cương cười nói, có lẽ 8-9 ngày tới đây không có việc cấp bách. Mùa xuân, nước Hạn Châu chấu cũng sẽ không lớn, cho dù có, ở trước mặt tể tướng cũng không tính là lớn. Trong cung cũng vững vàng, ngoại trừ quân tình phương Bắc, thật đúng là không có chuyện gì khác có thể xưng là cấp vụ. Đúng vậy, cũng có thể thanh nhàn một trận này. Trương Hàm thở dài, tính của Hổ Lang Bắc Lỗ không dễ sửa như vậy. Hàn Cương nói, Lưu Quốc gáp chế Đại Tống hơn 100 năm, tâm tư này không phải nhất thời có thể xoay chuyển. Từng chút một giúp hắn sửa lại, dù có thời điểm giáo huấn phải ngoan ngoãn. Trương Hàm tiếp lời, chỉ cần khi đó, Liêu Quốc còn chưa vong. Liếc nhau, đồng loạt phá lên cười. Cà ca ngày mai phải đi. Hàn Kiệt đang thu dọn hành trang. Hàn gia đại công tử sau khi hồi kinh ở lại cũng không có bao nhiêu ngày, không có gì thu dọn, hai người làm bạn thân tùy tiện, trong trong ngoài ngoài cũng chỉ dùng không đến một canh giờ. Bản thân Hàn Tranh tự mình thu dọn thư phòng, thuận tiện tiếp đãi đệ đệ tới cáo biệt, ngoại trừ Lao Ngũ vừa mới đi Hà Bắc, Lao Ngũ đi quốc trưởng phủ thăm bệnh tình bà ngoại, cùng với Lao Bác, bốn huynh đệ khác đều đến. Lao Thất Hàn cầm kéo Hàn Kiệt, lưu luyến không rời với huynh trưởng, khi nào ca ca có thể hồi kinh. Bên cạnh là một thiếu niên 16-17 tuổi, đầy đầy kính mắt có chút trơn trượt trên mũi, ở bên nói, thất ca, không nên quấy rầy ca ca thu dọn. Tám huynh đệ nhà họ Hàn, đọc sách cũng không ít, chỉ có vị lao tam Hàn Kiệt này hắn tùy thời tùy chỗ trên mũi đều phải đeo một đôi mắt. Một cái kính mắt, liền thành lao học cứu, nghiêm trang, giữa các huynh đệ cũng ít vui đùa. Hàn Cẩm rụt rẻ buông lòng tay. Không có việc gì không có việc gì, không quấy rầy. Hàn Kiệt vội vàng nói, tam ca, ta và nhị ca bây giờ đều không ở nhà, trong nhà lấy ngươi làm trưởng, phải chăm sóc đệ đệ cho tốt, đừng để cha mẹ lo lắng. Còn nữa, đọc sách cho tốt, sớm một chút chúng tiến sĩ đi ra, cũng không thể để người ngoài nói, con cháu Hàn gia ta cũng sẽ không đọc sách. Đại ca, nhị ca muốn đi thi tiến sĩ, sẽ chỉ so với tiểu đệ càng dễ dàng hơn. Hàn Tuân ôn hòa cười nói, nhị ca sợ là phải đợi khoa sau, ngu huynh đần độn, càng không cần phải nói. Thư hương môn đệ Hàn gia, còn muốn tam ca ngươi dẫn đầu chống đỡ. Hàn Lam cũng không tính thi tiến sĩ, Hàn gia cần có người trong đại nghị hội. Nếu như đại hội nghị không thành, chính là Hàn gia thất thế, khi đó chính là Trạng Nguyên cũng không có ý nghĩa. Nếu như Hàn gia một mực có thể duy trì được, thiếu một tiến sĩ như hắn, cũng không quan trọng. Lão tam Hàn Viện nói là một sách, nhưng đọc sách dụng tâm, hơn nữa có phụ thân là Hàn Cường, tiến sĩ một bảng không thành vấn đề. Một nhà tám huynh đệ, người người tiến sĩ cũng không khỏi quá mức, có mấy môn cũng không tệ. Lão tứ Hàn Nghiên thì không có nhiều chuyện như vậy, cười ở bên hỗ trợ, giúp tiểu đệ hướng tỷ tỷ phu dẫn câu tốt, lại giúp tiểu đệ cảm ơn tỷ phu tặng hảo cung kia. Hàn Nghiên hỏi, bình thường không viết thư? Hàn Kiệt nói, viết thì viết, nhưng đồ vật không tiện mang theo. Lúc này tỷ phu đưa cung Hạ Châu tới, đệ đệ chuẩn bị một phần đáp lễ, còn phải nhờ ca ca đưa qua. Hàn Viện hỏi, tỷ phu sắp chuyển quan rồi? Hàn Viện suy nghĩ một chút, Ly Lân chuyển quan sang năm. Con rể của Hàn Cương Vương tưởng chúng tiến sĩ trong một môn, nhưng thứ hạng không cao. Giống như hai đứa con trai của Trương Hàm, đều xuất thân tam giáp mà thôi. Con cháu của trọng thần gia đình thảo luận chính sự thi cử, nếu không có tài học đó, thì đừng phạm vào sự bất phàm của thiên hạ, mà muốn kiếm cho con cháu nhà mình một giáp thi ra. Trong một người tam giáp thấp kém, đồng thời cũng là tiến sĩ, quyết sẽ không bị người ta chỉ trích. Hiện tại Vương Tường nhậm chức là huyện úy huyện hạ, sai phái cũng là đi Tây Bắc đảm nhiệm huyện úy. Y theo triều đình thành lệ, phá được đạo phỉ có thể quy vào quân công, mà huyện úy chính là quan viên phụ trách bắt trộm trong huyện. Có quân công thêm thân, siêu thiên, chuyển quan trước thời hạn đều không thành vấn đề. Số lượng đạo phỉ ở quan Tây ít hơn mười mấy 20 năm trước rất nhiều, nhưng muốn sắp xếp cho Vương Tường một nơi dễ lập công thì rất đơn giản. Có Vương Thiệu giữ ấm, bộ hạ cũ của Hàn Cương chăm sóc, cộng thêm bên cạnh có hơn 10 vị gia đình xuất thân từ quân trung kiện nhi, Vương Tường mới tiến sĩ chuyển quan cũng chỉ là chuyện 2-3 năm. Vậy tỷ sang năm là có thể trở về sao? Hàn Cẩm kinh hỉ kêu lên. Có thể sẽ không. Hàn Ly lắc đầu, phụ thân từng nói, con cháu nhà cao cửa rộng làm quan, tệ nhất không phải thăng quan quá nhanh, mà là nam bắc buôn tẩu quá nhiều. Còn chưa đợi lâu, đảo mắt đã bị điều đi. Một năm có một nửa đang trên đường, đến nhậm chức thì chuẩn chuẩn lướt nước, cái gì cũng chưa từng rèn luyện, cái gì cũng chưa học được, càng sẽ không trầm xuống dụng tâm làm việc, cũng chỉ lo kiên trì làm việc. Thăng nhanh chút không có gì, căn cơ không vững chắc thì không tốt. Lần này nhị ca đi Hà Bắc cũng là vì thế. Mấy huynh đệ đang nói chuyện, một quản gia trung niên thông báo vào. Nhìn thấy Hàn Thao huynh đệ, liền nói, tướng công đã trở về, gọi đại lang qua. Còn có mấy vị ca nhi, tướng công nói nếu như mấy vị ca nhi đều ở đây thì cùng nhau đi qua. Chương 45. Nam Bắc 6. Chương 45. Nam Bắc 6. Được Hàn Cương triệu tập, mấy huynh đệ Hàn Lam dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thư phòng của Hàn Cương. Trong thư phòng, không chỉ nhìn thấy phụ thân, còn nhìn thấy lão Ngũ Hàn Khâm đi đến phủ quốc trượng thăm bà ngoại. Hàn Tuân nhiệt tình chào Hàn Cương, "Ngũ ca trở về rồi. Ngoại tổ mẫu vẫn khỏe chứ?" Hôm trước, Hàn Lộ dẫn mấy huynh đệ đi quốc trượng phủ thăm viếng, bởi vì Hàn Khâm là cháu ngoại, hôm nay lại đi một chuyến. "Đa tạ ca ca cô nhớ." Hàn Khâm nghiêm túc nói, "Hôm nay ngoại tổ mẫu đổi thuốc cho Trần Thái Y, đã khá hơn một chút. Mấy huynh đệ các ngươi có rảnh thì đi xem thêm một chút." Hàn Cương phân phó mấy đứa con trai, có con cháu các ngươi ở đây, thời gian dài nhất định sẽ qua. Lão tam Hàn Viện đáp ứng trước, mấy huynh đệ Hàn Khâm, Hàn Đỉnh cũng đều gật đầu đáp ứng. Hàn Viện nói, có mấy vị đệ đệ thường xuyên đi hỏi, chắc hẳn tâm tình ngoại tổ mẫu sẽ càng ngày càng tốt, bệnh cũng sẽ không thuốc mà khỏi. Hàn Cương gật đầu. Vợ chồng Nô Thị và Vương An Thạch đã kết nghĩa mấy chục năm, tướng mạo ở bên nhau, lại không có tình nghĩa vợ chồng chia lìa giữa thị thiếp và thị thiếp, tình cảm đương nhiên không giống với vợ chồng bình thường. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong thời gian hòa tan trái tim Nô Thị. Đáng tiếc Ngô huynh cùng Nhị ca đều không thể đi. Hàn Ly có chút tư thế của trưởng huynh, nói với mấy huynh đệ, muốn mấy vị huynh đệ thay mặt nhị ca cùng với ngoại tổ mẫu ở bên ngoài tận hiếu tâm. Hàn Viện dẫn đầu nói, ca ca yên tâm, nhất định sẽ như vậy. Hàn Lộ nhìn mấy huynh đệ, đại tỷ gả đi rồi, nhị ca đi Hà Bắc, bắt ca còn bị bệnh, nếu không mọi người sẽ đến đông đủ. Hắn lại quay sang Hàn Cương nói, không biết đại nhân Triệu Hải Nhi và các huynh đệ tới đây, có gì răn dạy không? Hàn Cương nhíu mày, nhìn trưởng tử của mình, bộ dạng Hàn Tranh đã là đại nhân, ở trước mặt các huynh đệ cũng có tư thế huynh trưởng như cha. Nhưng sự khác biệt của Ngọc thật sự rất nghiêm trọng, trong lời nói của Hàn Tranh cũng càng rõ ràng. Ở nhà, mấy đứa trẻ còn chưa phát hiện ra sự khác biệt quá lớn nơi này may mà có vương cùng, con gái do thư hương môn đệ bồi dưỡng ra, một bát nước so với thế gia hoặc là nhà hơn quý thì phải bằng hơn rất nhiều, nhưng sau khi lớn lên, bị ảnh hưởng bên ngoài càng lúc càng lớn, sự khác biệt giữa Ngọc cũng hiểu được. Nghe được Hàn Ly hỏi, Hàn Cương như người, nhường lại một bức chữ trên bản sách, mấy người các con đến xem, một bức chữ này vi phụ viết như thế nào. Hàn Cương trước nay cũng không nổi danh thư pháp, tiểu chữ quy như ba tiệm chép sách, chỉ hơi mang phong cách của mình, kiên quyết không thể nói là mọi người. Cho nên cực ít múa văn chơi chữ, viết chữ chính là phải xử lý thực vụ, tuyệt không phải vì luyện chữ. Tuy nhiên trên trang giấy trường tâm đường cao cấp này, Hàn Cương lưu lại bốn chữ to. Khó được hồ đồ. Hàn Tranh lặng lặng ngai nuốt, ngược lại cảm thấy bốn chữ này đích xác có chút thú vị. Nước quá trong ngắt không có cá, người quá sát ác không có đồ đệ. Khó được hồ đồ, đang cùng hai câu này xác minh. Chỉ là nếu để Mễ Cương dùng loại sách của hắn am hiểu nhất viết ra, đó mới là chuyện bình thường. Hàn Cương lại dùng nét chữ đoan đoan chính chính viết ra, làm cho người ta nhìn qua, luôn cảm thấy chữ nghĩa không hợp, nhưng lại có vài phần chẳng ra gì. Hiểu chưa? Thấy Hàn Kiệt rơi vào trầm mặc, Hàn Cương xoay người đi hỏi mấy đứa trẻ khác, biết là có ý gì không? Hàn Viễn nói, hiểu được một chút, nhưng lại không nói ra được. Mấy đứa trẻ khác cũng lắc đầu, ý tứ bên ngoài đều dễ dàng hiểu được, nhưng Hàn Cương rốt cuộc có phải nghĩ như vậy hay không, vậy thì thật sự là không cách nào xác định. Vi phụ không phải bảo các ngươi làm lão hồ đồ, nhưng trên đời hồ đồ nhiều người, người thông minh ít, mà người thông minh lại sẽ giả bộ hồ đồ thì càng ít. Hàn Viễn cười nói, ý của phụ thân là, chính là muốn các con ngày sau ra ngoài, phải giả bộ hồ đồ nhiều hơn. Hàn Cương lắc đầu, ngước mắt nhìn tứ nhi tử, rồi thong thả ung dung nói, khó có được bốn chữ hồ đồ này chính là nói, Trần gia tử ngỗ nghịch của Thiện Lợi Phường, một đại quan nhân đoạt sản nghiệp của Sùng Nhân Phường, còn có mẫu tử Lý gia Hưng Nghĩa Phường bị tộc nhân đoạt sản, tiểu nhi hoàng gia bị kế mẫu đuổi ra khỏi nhà ở phố Bắc Mang, vi phụ cũng không biết là ai đang bên vực kẻ yếu. Nghe thấy câu đầu tiên, sắc mặt Hàn Lam bắt đầu trắng bệch. Theo từng câu từng chữ của Hàn Cương, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng, cuối cùng trắng bệch một mảnh, bả vai rụt lại, cơ hồ trốn ở phía sau Hàn Tranh. Hàn Tuân kinh ngạc quay đầu lại trừng mắt nhìn Hàn Tuân, mấy huynh đệ khác cũng đều mở to hai mắt nhìn, tiểu Hàn Cẩm càng giận dữ kêu lên, "Tứ ca, huynh làm sao lại lén lút chạy ra ngoài, đều không mang theo ta?" Hàn Lam cười khan, muốn phủ nhận, nhưng ở trước mặt phụ thân, hắn không dám nói dối. "Được rồi." Hàn Cương gõ gõ ngón tay lên bàn, không cho các con tiếp tục gây chuyện nữa, bên vực kẻ yếu, hành hiệp trưởng nghĩa, chỉ cần không phạm quốc pháp, quan phủ cũng sẽ không quản. Hàn Nghiên chỉ biết gật đầu, "A, ừ, phải." "Đại nhân." Hàn Kiệt nhíu mày kêu lên. "Không sao đâu." Hàn Cương cười trấn an. Hàn Kiệt quay đầu, trịnh trọng nói với Hàn Nghiên, "Ca ca, tiểu đệ hiểu nặng nhẹ, không có việc gì. Ngươi thật hiểu thì." Hàn Kiệt trừng mắt định quát lớn hai câu, nhưng lại thoáng nhìn bốn chữ trên bàn, vừa muốn nói ra miệng, lại nuốt trở về cho hắn, nhưng một hơi không tiếp được, liên thanh ho khan. Hàn Lập nhướng mày, theo thói quen đùa giỡn đôi câu, liếc nhìn Hàn Cương mỉm cười, lập tức nghiêm túc, "Ca ca yên tâm, lúc tiểu đệ làm việc, cho tới bây giờ đều chưa từng động quyền cước với ai. Phụ thân đã từng dạy, quyền cước không giải quyết được vấn đề, đao thương cũng chỉ có thể tiêu diệt vấn đề. Mỗi một lần, tiểu đệ đều cố hết sức làm cho ổn thỏa, cùng người động thủ sẽ trông đánh xuôi, kèn tội ngược." Hàn Tuân nhìn đệ đệ, lại nhìn Hàn Cương, vẫn cảm thấy không ổn, "Đại nhân." Hàn Cương nhẹ nhàng lắc đầu, "Làm kẻ phạm pháp hoàn cố, không phải là con cháu Hàn gia ta. Nếu chỉ là bên vực kẻ yếu, thực sự cũng không có gì." Nhìn phản ứng của mấy đứa con trai xem, đối với chuyện của lão tứ, lão đại lo lắng, lão tam bình tĩnh, lão tứ chính là con khỉ bị dây thừng trói lại, lão ngũ cũng lo lắng, chỉ là không nhiều bằng lão đại, lão lục lão thất tuổi còn nhỏ, nhưng cũng giúp đỡ lo lắng, nghe được Hàn Cương nói không có gì, đều thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, các ngươi về trước đọc sách đi." Hàn Cương khoát tay một cái, "Tháng này thi tháng, thi tốt, tất cả đều dễ nói. Thi không tốt thì chỗ nào cũng đừng đi." Hắn trừng mắt nhìn lão tứ, lại nói với lão đại, "Đại ca lưu lại." Hàn Viện kinh ngạc nói, "Phụ thân tìm chúng con đến, chẳng lẽ không phải có việc gì?" Hàn Cương nói, "Vi phụ vừa mới nói xong, cũng không có dặn dò các ngươi nhiều, nhớ kỹ chuyện này là được." Hải Nhi đã biết. Mấy đứa nhỏ đều gật đầu đồng ý, theo lời Hàn Cương phân phó, cáo từ ra về. Nhìn theo mấy nhi tử rời đi, Hàn Cương đột nhiên gọi lão tứ đang trốn ở đầu tiên, "Đúng rồi, tứ ca." Hàn Viện vội vàng xoay người trở về, "Phụ thân xin phân phó. Chuyện của con ở bên ngoài, nếu như mẹ con biết, muốn đánh con, vi phụ cũng không biết cái gì." Hàn Tuân sửng sốt, sau đó nở nụ cười, "Phụ thân yên tâm, Hải Nhi hiểu rõ." Mấy đứa nhỏ vây quanh Hàn Kiệt ra cửa, sau đó một trận thanh âm líu díu theo hành lang đi xa, đợi đến khi âm thanh dần dần biến mất, Hàn Tuân nhíu chặt lông mày, không ngờ tứ ca lại tò gan như vậy. "Nhưng mà đại nhân, Hải Nhi luôn cảm thấy không đơn giản như vậy." "Tại sao? Người nói một chút." Hàn Cương cầm lấy chén trà của mình, Hàn Nghiên vội vàng cầm ấm trà trên bàn lên, rót cho hắn một chén nhuận họng để ấm trà xuống, Hàn Nghiên nói, "Mới 14-15 tuổi, sao không động quyền cước, là có thể bình định tranh chấp trong phố phường." "Cái này còn không thể gọi là tranh chấp, vụ án tranh đoạt, ngỗ nghịch, những thứ này so với khỏe miệng sau khi uống rượu say còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu như tứ ca là cầm trong nhà rêu dao bên ngoài, phụ thân nhất định sẽ không tha cho hắn, nếu như không phải, Hải Nhi thật sự nghĩ không rõ, tứ ca từ khi nào có bực bản lĩnh này. Còn gì nữa không?" Hàn Cương cẩn thận thưởng thức trà, hỏi. "Hắn lẻ loi một mình, làm sao trưởng nghĩa hành hiệp? Hộ vệ đại nhân phái cho tứ ca, tất nhiên sẽ không theo hắn cùng nhau hồi náo. Phải nói nha nội khác trong kinh, đại nhân khẳng định đã sớm ngăn cản tứ ca, nghĩ đến đi theo tứ ca sẽ chỉ là một ít hạng trợ bữa. Hơn nữa..." "Hơn nữa cái gì?" Hàn Lam nói, "Hơn nữa có lẽ bọn họ đã biết thân phận của tứ ca." Hàn Cương ngừ một tiếng, theo dõi quý công tử đắc ý vênh váo này của hắn cũng không phải việc khó gì. Suy đoán được chứng thực, Hàn Ly càng nhíu chặt mày, tứ ca khẳng định sẽ không nghĩ tới bằng hữu huynh cái như cố, bất quá là hạng người định nọt. Nhưng Hải Nhi không rõ, vì sao đại nhân không ngăn cản tứ ca lui tới cùng những người đó. Tứ ca thông minh, kết giao thì kết giao, nhưng vẫn luôn đề phòng, thời gian ngắn có lẽ không cảm giác được, thời gian dài, sao có thể không rõ ràng thân phận của mình bại lộ. Bất quá mấy người bên cạnh hắn, chỉ cần không có ý xấu, kết giao cũng không sao, có ý nghĩ gì là bình thường, chỉ cần không quá phận, tứ ca cũng có thể cho bọn hắn. Thấy Hàn Tuân muốn nói lại thôi, Hàn Cương cười nói, tứ ca ở độ tuổi này, trưởng bối nói cái gì cũng không nghe, chờ chịu thiệt mới biết sửa. Huống chi hiểu biết thêm chút thế tình, cũng không phải chuyện xấu. Con cháu tể tướng như hắn, có thể chịu được bao nhiêu thiệt thòi? Chẳng lẽ đại ca ngươi cho rằng phụ thân ta thích xem nhì từ sao? Hàn Nghiên vội vàng đứng lên, Hải Nhi không dám. Nếu thật sự có người muốn hại huynh đệ các ngươi, vi phụ sao lại đứng nhìn chứ? Hàn Cương lắc đầu, Hiện giờ không ai buộc tội tể tướng nữa, hành vi của nhi tử trong nhà không kiểm soát được, cũng không sợ bị chỉ trích. Chỉ cần không phải làm hại dân chúng, giống như Hàn Lam, cho dù có bại lộ cũng là một chuyện ai cũng được. Không nói chuyện của tứ ca. Đại ca, huynh có bao nhiêu năm chắc sẽ trở thành nghị viên ở Cùng Châu? Nghe được vấn đề của Hàn Cương, Hàn Nguyên trịnh trọng nói, tại Cùng Châu, không có sai lầm. Hàn Cương gật đầu, coi như dụng tâm. Hàn Viện nghiêm mặt nói, đại nhân, so với Lũng Tây Hương thì nhi tử hiện tại lo lắng cho Bắc Lỗ hơn. Dạ tâm của Bắc Lỗ ngày càng nhiều, mặc dù bị Hải quân Đô Đường chỉ huy nên đầu đánh, nhưng cũng chỉ hơi thu liễm một chút, rất có thể rất nhanh sẽ xua binh xuôi nam. Hàn Cương lắc đầu cười nói, không cần lo lắng người Liêu, vi phụ suy nghĩ 10 năm, vùng ven Hà Bắc Hà Đông cũng không phải dễ dàng công phá như vậy, chỉ sợ bọn họ không đến. Chương 46, Nam Bắc 7. Chương 46, Nam Bắc 7. Hàn Thiện nhìn ra được, phụ thân của hắn cũng không phải rất để ý vấn đề của Liêu quốc. Bất luận là không muốn thảo luận quốc gia đại sự với nhi tử, hay là thật sự không thèm để ý Liêu quốc, Hàn Tranh đều chỉ có thể thức thời không nhắc lại. Không có đề tài, Hàn Viện liền có chút không được tự nhiên, đại nhân còn có phân phó gì nữa? Hàn Cương nói, cũng không có gì phải dặn dò đại ca, nhớ trở về hảo hảo hiếu thuận tổ phụ tổ mẫu ngươi. Đại nhân yên tâm. Hàn Cương quân dặn dò, chính ngươi cũng đừng sơ sẩy nghiên cứu, vi phụ còn chờ xem kết quả. Biết rồi. Hàn Cương suy nghĩ một chút, chuyện nghị hội thì không cần nói nhiều, tin tưởng ngươi có thể chọn. Vâng. Còn một chuyện. Hàn Cương do dự một chút, lại nói, ta vốn muốn thả lỏng một chút, nhưng mà vẫn là đại ca làm trước một chút. Hàn Viện nói, đại nhân xin phân phó. Sau khi ngươi trở về, điều tra một chút sản nghiệp nhỏ của Cùng Châu, bao gồm nông công thương, phải tận khả năng tường tận một chút. Vâng. Hàn Tuân gật đầu đáp lại, sau đó mới nói lại một lần trong đầu, vì sao không phải sĩ nông công thương? Lương thực nông sản nghiệp công, thương thông có hay không, đây đều là sản nghiệp của sĩ nhân là cái gì? An bang định quốc. Sĩ nhân không làm sản xuất, lại có thể đứng đầu bốn dân chúng, vốn là lục nghệ đều có, văn võ đều đủ, vì đất nước làm việc. Nhiều lắm. Hàn Cương đột nhiên tỉnh ngộ cười cười, hiện tại tốt hơn trước nhiều. Hàn Lam gật đầu. Từ nhỏ hắn đã nghe phụ thân cầu nhỏ như vậy, bây giờ vẫn cầu nhỏ như vậy. Nước chảy đá mòn, cho dù mẹ cả muốn dạy hắn thi từ ca phú với các đệ đệ cũng bởi vì chịu ảnh hưởng của Hàn Cương, một người cũng không học thành. Đại nhân, Hải Nhi rốt cuộc muốn điều tra cái gì? Hàn Lam hỏi. Hàn Cương trầm ngâm suy nghĩ một hồi, trước hết vẫn nên điều tra các thương gia và các công xưởng nhỏ trong huyện thành. Đó là hiện trạng vận chuyển thủy bộ, thương hàng lưu tán, các ngành các nghề, thu chi, kết dư, biến hóa những năm gần đây càng chi tiết càng tốt, không muốn nhìn thấy, mà là chữ viết và con số chân thật. Hàn Viện vừa nghe vừa gật đầu, sắc mặt lại nghiêm trọng hẳn lên, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, có phải là thuế nhập chưa đủ hay không? Hàn Cương nở nụ cười, nghĩ đi đâu rồi, vi phụ trị quốc cũng không kém như vậy. Đại ca, nghĩ đến ngươi cũng hiểu được, một quốc gia muốn ổn định, ở chỗ người sản hàng. Người không có tài sản hàng hàng không có lòng bền lòng. Cho nên các đời, một khi thôn tính rộng rãi, người mất đất càng nhiều, tài phú đều ở trong tay hào cường, quốc loạn ngay ở trước mắt. Cho nên tự canh nông nhiều ít, thật ra liền quyết định quốc gia hưng suy. Hôm nay công thương đại hưng, công nhân cùng tiểu thương bọn họ cũng đã trở thành bộ phận trọng yếu hưng suy quốc gia. Làm sao cam đoan tầng lớp này ổn định, chính là trách nhiệm của tể tướng. Thấy Hàn Lộc hiểu rõ, Hàn Cương nói, chính sách nào cũng phải xây dựng trên cơ sở hiện thực. Các điều khoản tân pháp, thái bán là ngoại tổ ngươi thi hành ở châu huyện nhậm chức, sau khi nhìn thấy hiệu quả mới phổ biến toàn quốc. Vi phụ hiện tại chỉ muốn hiểu rõ tình thế địa phương một chút, để sau này chế định quốc sách. Chỉ là vi phụ trong đô đường hắt hơi một cái, đến châu huyện chính là mưa to tầm tã. Một khi lao sư động chúng đi điều tra, ngược lại không nhìn thấy chân tướng. Hôm nay trước tiên dặn dò đại ca ngươi, cũng là bởi vì thanh thế nhỏ hơn một chút, còn có ngươi so với các huynh đệ khác càng có năng lực hơn. Tắt một quả táo ngọt, Hàn Cương cường dặn dò, nhớ kỹ, chuyện này đối với đại tống, đối với quan tây, đối với Hàn gia ta đều là cực kỳ quan trọng. Đại nhân yên tâm. Nghe Hàn Cương nói, Hàn Kiệt cũng hiểu ra một chút, nghiêm mặt chắp tay, con trai đã hiểu, nhất định sẽ làm thỏa đáng. Được rồi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai xe ngựa mệt nhọc, ở trên xe nghỉ ngơi không tốt. Hàn Cương đợi con trai rời đi, lại nhíu mày suy nghĩ một hồi, lập tức liền buông xuống tâm sự điều tra này tuy hơi sớm, nhưng tích lũy kinh nghiệm trước cũng không tệ, ngày sau có thể học được cách làm khuôn mẫu. Tự nhiên học được cách chuyển hóa thành một đoàn thể chính trị, điều tra xã hội là không thể thiếu. Hàn Lam hiện tại làm ra chút thành tích, đối với hắn ngày sau có lợi ích rất lớn. Nghĩ đến đứa con cả vừa mới rời đi, Hàn Cương lại nghĩ tới đứa con thứ đã nhậm chức ở biên cảnh Hà Bắc, cũng không biết tiểu tử kia thế nào rồi. Tần Ất, nơi này, nơi này. Tần Lam vừa lên xe, phía sau cùng của thùng xe có một người đang đứng, giơ tay chào hỏi hắn. Lúc nhìn sang, lại là lão bằng hữu của hắn, tướng thứ 7 đóng giữ ở Quảng Tín Thoại Thành, Bành Bảo. Tần Kiêm ra xa xa chắc tay, vừa đi vừa nói, Bành Lục, tới sớm a. Bành Bảo cười to, là Tần Ất ngươi tới chậm. Ngồi bên cạnh Bành Bảo, hai người cùng nhau đứng lên, đều là tướng lĩnh của Bảo Châu và Quảng Tín quân, chào hỏi Tần Lam. Nhưng bốn vị tướng tá khác ngồi trong xe lại không có một hai đứng lên chào hỏi. Ngoại trừ cả toa xe cũng chỉ có 7 người, ở giữa chỉ có một người ngồi, hai toa còn lại một toa ngồi một toa. Tần Lam cũng coi như mấy người này không tồn tại, trực tiếp đi vào bên trong. Ra ngoài lúc nào? Một tướng lĩnh khác hỏi. Tần Ngọc Cung Dung ngồi xuống, buổi sáng ăn cơm xong mới ra ngoài, trong khoảng thời gian này trên đường đều không có xe, đi rất nhanh. Buổi sáng Tần Lam rời khỏi Thiên Môn trại, còn chưa đến giữa trưa, đã đến Bảo Châu Châu Trị An huyện thành. Trạm Bảo Châu không lớn bằng Định Châu, nhưng cũng có 3 tuyến đường sắt nối liền nhau. An Túc Quân, Quảng Tín Quân và chủ tướng 4 huyện 3 trại phía dưới Bảo Châu đều ở chuyến tàu này, đều nhận được điệp văn của Định Châu lộ. Đi Định Châu họp. Kinh Bảo đường sắt nối liền Bắc Nam Bắc, lấy Kinh Bảo đường sắt làm chủ, đường sắt phát tán ra như cánh lá, nối liền 17 huyện thành, cùng 9 trại bảo. cũng không phải nói phía dưới đường Định Châu cũng chỉ có nhiều huyện thành, trại bảo như vậy, mà là làm tiết điểm phòng thủ dưới đường Định Châu, cứ như vậy bao gồm 26 chỗ bao gồm huyện trị An Định Châu ở trong. 26 tiết điểm này tạo thành hệ thống phòng ngự đông tây 300 dặm, nam bắc 200 dặm. Ở dưới đó, còn có càng nhiều trại bảo, thôn trang, cùng nhau lấp đầy lưới phòng ngự của Định Châu lộ. Trên xe đều là tướng tá dưới đường Định Châu, lúc chiến đấu là đồng đội giúp đỡ lẫn nhau, nhưng bầu không khí trong xe lại giống như Ngô Việt đồng chu. Ba người xuất thân từ quân Hà Bắc ngồi ở phía trước, ba người xuất thân Tây quân ngồi ở phía sau, một người duy nhất xuất thân kinh doanh ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không để ý tới. Tần Lam đến từ Hà Đông, nhưng trên người hắn có nhãn hiệu Lũng Tây Hàn, tự nhiên xem như là Tây quân nhất mạch. Ngồi vững vàng ở đoạn sau thùng xe, bốn người cùng nhau trò chuyện trời Nam biển Bắc. Hôm nay ta tới cũng nhanh, còn chưa bằng một nửa so với ngày thường. Banh Bảo nghiến răng nghiến lợi, trên đường trống rỗng, không còn xe nào khác. Gia Luật Tất Tân con mẹ nó là hàng trộm cắp, mấy năm buôn bán ở phía Bắc đều không khôi phục được nguyên khí. Tần Giác hạ thấp giọng, lỗ bao nhiêu? Chợ còn chưa ra, hơn 10 vạn quan luôn có. Banh Bảo hừ hừ, vẻ mặt đau lòng, con cháu nhà giàu sang, đối với tiền lại coi trọng, Tô Tam, Hứa Điên các ngươi thì sao? Hứa Điên, Hứa Do, trên mặt có vết sẹo, nghiêng nghiêng bước qua nửa khuôn mặt, từ trán đến cằm, da thịt hai bên vết sẹo đều không khớp, thậm chí ngay cả màu sắc cũng có vài phần khác biệt, phảng phất như là hai gương mặt chắp vá lại, thậm chí so với quỷ còn kinh khủng hơn ba phần. Khác với Tần Lam, Banh Bảo của tướng môn thế gia, Hứa Do xuất thân từ quân đội, vết sẹo trên mặt này là lúc hắn làm tuần kiểm biên cảnh 20 năm trước, ở trên cửa hàng quân tuần cùng kỵ binh người đẳng hạng. Lúc ấy đội ngựa đi tuần đối diện có 12-13 người, bên hắn chỉ có 3 người, nhưng Hứa Do lại không trốn, ngược lại giơ thương xung thẳng, mạnh mẽ giết tan người đẳng hạng, nhưng mà trận chiến này xuống, không chỉ dung mạo bị hủy, trên người cũng có hơn mười mấy vết thương sâu, sâu đến mức thiếu chút nữa thì mất mạng, nếu không phải lúc trở về vừa vặn có bác sĩ ở trong doanh, nếu không thật sự sẽ mất mạng. Nhưng sau khi hắn ta lập công làm quan, một khi ra trận vẫn xung phong hám trận như trước. Cho nên rất có dũng danh trong quân, cũng có biệt hiệu của Hứa Điên. Tên không muốn sống, nhưng bây giờ không nhìn ra dáng vẻ của chó điên trên chiến trận, ủ rũ chán nản, gần như vậy. Đều là tướng lĩnh đẳng cấp tương đương, chút quyền lực trên tay dùng để biến hiện, thu nhập nhận được cũng không kém quá nhiều. Người được gọi là Tô Tam, tên là Tô Tá, là đô giám binh mã Bảo Châu, rất phúc hậu, ngã trọng vó dựa vào chỗ ngồi, thịt mỡ trên cằm run rẩy, thở dài nói, năm nay từ biệt năm mới, là sống không tốt năm rồi. Nhớ tới thương đội bị giam giữ ở Liêu Quốc, Tần Tranh cũng hận đến nghiến răng, đối với các tướng lĩnh trên châu Hà Bắc mà nói, mấy năm trước kiếm được quá vui vẻ, trong tay vung cây lớn, tiêu cũng vui vẻ. Quan binh phía dưới dụng tâm thao luyện, thưởng. Bên kia gái thiếp coi trọng một chuỗi ngọc, mua. Phòng xá của mình cũ rồi, trùng tu. Ngoài thành thấy một mảnh ruộng tốt, càng phải mua. Một năm trôi qua, số dư dưới tay thậm chí còn không nhiều bằng quá khứ. Hiện tại người Liêu trở mặt, tiền và hàng đều bị cướp, người hỗ trợ kiếm tiền bị trừ, còn hủy tín nhiệm hai nước Tống Liêu thật vất vả bồi dưỡng ra được, cho dù thả người trả tiền, trong thời gian ngắn cũng không ai dám đi Liêu Quốc bên kia buồn bã nữa. Khiến cho Tần Tranh muốn hướng phía bắc hét một tiếng, Gia Luật Tất Tân, trả tiền. Tô Tá thở dài một tiếng, thật không biết tại sao lại đón năm mới. Tần Lam nói, còn không phải câu nói kia, đánh cho người Liêu đau, còn có thể lui về một chút, nếu đánh đến mức kém, vậy coi như thua thiệt một chút cũng không còn. Hình như nghe nói một chút. Banh Bảo đột nhiên nhỏ giọng nói, trên biển đánh nhau rồi. Hứa Do không nghe rõ, có đánh nhau cái gì? Ta nói, trên biển đánh nhau rồi. Banh Bảo phóng đại thanh âm, hạm đội Bắc Hải. Nói là Bắc Hải Dương Thái Úy Dương buồm tiến về phía bắc, lấy một đôi 16, đại phá người Liêu, đánh chìm 3 chiếc, kích thương 5 chiếc, còn bao gồm một chiếc tướng quân hạm trong đó. Hứa Do sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, dùng sức hướng dưới chân phun một cái, phi, thật có thể thổi a. Ai nói không phải? Banh Bảo cười khà khà quá dị, chợt ngày mai, ta cũng báo đánh lui người Liêu tiến công, lấy 1000 đối 2 vạn, đại phá. Đã thổi như vậy, xem ra lần này thật muốn đánh. Tân Ngọc nói, không biết trong hồ lô của Vương Hậu Vương Thái Úy rốt cuộc bán thuốc gì. Đem các bộ chiến tướng phía dưới Định Châu lộ tụ tập lại, không có một cái danh mục thích hợp, không chỉ người phía dưới muốn đoán trách, chính là trong triều đình cũng sẽ có cảnh giác. Nghe nói chế tạo sứ đã tới. Tin tức của Banh Bảo nhanh nhẹn, nhỏ giọng nói. Tần Cối gật đầu, quả thực chỉ có chế độ sứ giả mới tới, Vương Hậu mới có thể danh chính ngôn thuận triệu tập trung tướng. Chỉ là đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy không đúng, sao người Hà Bắc phía trước đều không có tiếng động. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một quan nhân thiếu niên đứng ở cửa, đang nói chuyện với mấy người Hà Bắc. Vừa thấy rõ dung mạo thiếu niên quan nhân, Tần Lam liền mở to hai mắt nhìn, đứng lên, nhị lang. Chương 47. Nam Bắc 8. Chương 47. Nam Bắc 8. Hàn Trung cũng không gióng trống khua chiêng đi tới Bảo Châu, thậm chí còn cố ý lựa chọn làm việc khiêm tốn, nhưng thân phận của hắn đã định trước, trên người hắn tự mang theo một tầng huyễn quang làm người khác chú ý, vừa mới lên xe, chỉ báo họ tên, liền bị tướng lĩnh bản địa vây quanh, trước sau đều là lấy lòng tươi cười. So với người trong kinh sư, đám người Hà Bắc sảng khoái hơn nhiều. Trong kinh sư có kỹ nữ xuống ký viện, cho dù không phải lấy văn tài làm điểm bán, tốt xấu cũng sẽ tán gẫu vài câu, xa hoa một chút, càng phải bàn luận văn, đánh đàn hát hòa, mà hán tử Hà Bắc thì đẩy ngã thì lên, dứt khoát lưu loát. Trong kinh sư thúc ngựa, tình hình quốc gia lúc đầu trực tiếp định nọt tể tướng đã không còn thấy được, hiện tại là loại định nọt còn mang theo vài phần định nọt, chú ý chính là xuân phong hóa vũ, không lộ dấu vết. Nhưng Hà Bắc bên này định nọt vẫn thẳng thắn như quốc gia mới đầu, mới mấy câu công phu đã trực tiếp khiến mặt Hàn Trung chứng đỏ, xấu hổ. Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Tần Ngọc truyền đến, Hàn Trung như chút được gánh nặng, cố ý kêu lên, "Tiểu ất, ngươi cũng ở trên xe. Muốn đi Định Châu tham kiến Thái úy, sáng sớm đã đi ra rồi." Tần Lam nói xong dẫn theo ba người Banh Bảo đi lên đón, ba tướng lĩnh Hà Bắc tự giác tránh đường ra, Tần Lam kinh ngạc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, mang theo nụ cười hỏi Hàn Trung, "Nhị lang, khi nào thì đến Hà Bắc?" "Được triều đình phái tới làm việc ở phân cục đường sắt Bảo Châu, tối hôm qua đã đến. Hàn Trung thân thiết tiến lên, mắt nhìn cái đuôi nhỏ cười làm lành sau lưng Tần Lam. Tần Lam vừa mới lộ ra thân phận của Hàn Trung với bọn họ, mấy vị tướng quân này là bằng hữu của Tiểu Ất. Ba người bành bảo ngại ngùng tiến lên, hướng về phía Hàn Trung hành lễ. Tần Lam ở bên cạnh giới thiệu từng người. Hàn Trung không có sự cao ngạo của con cháu tể tướng, ngược lại khiêm tốn có thừa, cũng nhất nhất chào hỏi mấy vị tướng lĩnh này. Sau đó càng không quên tướng tá Hà Bắt trong xe, cùng với tướng lĩnh kinh doanh ngơ ngơ ngác ngác kia. Vị tướng lĩnh đến từ cấm quân kinh doanh kia cũng không phải là không quen thuộc với nha môn của tể phụ gia tộc trong kinh thành. Đáng tiếc ngay từ đầu không chú ý tới Hàn Trung trao đổi với nhau. Trước khi nghe rõ tên họ của Hàn Trung, hắn thậm chí còn tưởng rằng Hàn Trung là con cháu của An Dương Hàn hoặc Linh Phạo Hàn, thẳng đến khi Hàn Trung Minh nói không phải, lại báo họ tên, lúc này mới phản ứng lại, sau đó nơm nớp lo sợ, mồ hôi tuôn như mưa. Ngay trong xe, Hàn Trung hàn huyên với một đám tướng lĩnh, đợi thời gian khởi hành xe sắp hết, mới xuống xe đợi đoàn tàu khởi động. Hà Bắc tiếp tục ngồi ở cửa, kinh doanh trở lại chính giữa đổ mồ hôi, bốn người Tần Lam vẫn trốn ở phía sau cùng, hùng hùng hổ hổ, mấy tên con chim kia, khẳng định đã sớm biết nha nội nhà Hàn tướng công đến Bảo Châu. Bọn họ sao có thể? Mấy lao Hà Bắc, ngược lại còn nhận được tin tức sớm hơn những tâm phúc mà Định Châu Lộ Vương hậu Vương Thái Úy nể trọng như bọn họ một bước. Còn có thể là cái gì? Có người thôi. Bành Bảo lạnh nhạt nói. Mấy người trao đổi ánh mắt, thoạt nhìn vẫn là căn cơ của bọn họ ở Hà Bắc quá nông cạn. Tuy rằng nói mấy năm nay có rất nhiều tướng tá Tây quân và kinh doanh điều tới Hà Bắc, nhưng bọn họ ở trong quân Hà Bắc vẫn chưa thể cắm được căn cơ đủ vững chắc. Tần Lam ngẩng đầu nhìn về phía trước một cái, ba hán nhân Hà Bắc đang túi đầu xì xào bàn tán, bọn họ đều là người nhà Ngụy Vương. Tô Tá gật đầu, người của Linh Thọ đều ở phủ Chân Định. Hoàng đế hôm nay có bằng không, địa phương Hà Bắc lại hưng khởi buôn bán đối với Liêu, đại đa số biên tướng hoặc chủ động hoặc bị động cấu kết với hào tộc địa phương, trong đó thế lực lớn nhất tự nhiên là Chân Định Linh Thọ, hai nhà Hàn gia tương châu An Dương. Bất quá hai nhà vì tránh cho phân tranh, cũng vụng trộm phân chia phạm vi thế lực, lẫn nhau có một tầng ăn ý không nói ra bên ngoài. Khó trách bọn họ vừa rồi đều không đội vàng định bợ nhị lang. Tần Lam nhớ lại cử động của ba vị vừa rồi, trong lòng lại có chút hiểu ra. Định ngọt là định ngọt, nhưng Tần Lam vừa tới, bọn họ liền tránh ra, có thể nói. Tô Tá vô vai Tần Thường, Tần Ất, không phải ta nói, những người Hà Bắc kia cũng không nhận Hàn tướng công. Ngươi xem, hai năm qua bọn họ khi nào thì cho ngươi thêm một khuôn mặt tươi cười. Tần Lam cười khổ một cái, Tô Tá nói lời này đích thật là không sai, bọn họ không biết nhị lang là người như thế nào. Con cháu nhà Hàn Cương được giáo dục rất khá. Tần Lam từng làm quan ở kinh thành, số lần qua lại không ít, cảm giác đối đãi với người khác cũng không kiêu căng như trong tưởng tượng. Đúng vậy, tất nhiên là phải cẩn thận. Tô Tá nói, cũng không phải ai cũng muốn gia nhập vào môn hạ của Hàn Cương, bằng không cũng sẽ không cùng Tần Lam một dòng chính như thế. Nhưng ở trước mặt nha nội nhà tể tướng, ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức bờ vực tự cao. Nhìn thấy nha nội nhà tể tướng, người tiến lên định nọt có thể bị nhớ kỹ hay không còn chưa nói chắc được, mà không đi định nọt thì khẳng định sẽ bị ghi nhớ. Bành Bảo vuốt vuốt mũi, đóng cửa sổ xe lại, không khí trong xe rất khô. Nha nội tể tướng tới rồi, ngay cả mấy tên phế phẩm này cũng biết người Đức bán đường dành đến phát chán rồi. Dù sao Bành Bảo cũng không ngờ, ngoại trừ việc kinh doanh làm ăn ở Đức bán đường của Hàn gia An Dương ở Hà Bắc, còn có thể có con đường nào có thể khiến chó săn ở biên cảnh hiểu được cơ mật phía sau, hơn nữa còn nhanh như vậy. Trong Đức bán đường nhà Ngụy Vương mở, bao nhiêu thân quyến của bọn họ, chỉ dựa vào người nhà Ngụy Vương, Đức bán đường cũng không chiếm được nửa thiên hạ Hà Bắc. Theo ta nói, vẫn là sợ bọn họ trừng mắt nhìn quen, nhìn thấy nha nội nhà tể tướng còn không nể tình, đến lúc đó chọc giận Hàn tướng công, An Dương bên kia cũng không tiện ra mặt. Thần Lam gật đầu, lời này nói không sai. Hiện tại ba vị đứng ở cửa, tùy tiện chọn một vị nào, tố cáo ba đời đều ở trong quân doanh Hà Bắc ăn lương triều đình, tùy tùy tiện tiện đều có thể kéo quan hệ với cao môn trong kinh sư. Hào môn Hà Bắc không hề cố kỵ thế lực quyết trường, trong quân Hà Bắc đem không biết bao nhiêu môn phái đệ tử đi vào liên lạc cảm tình, xưa nay đều là lập trường kiên định, cùng phe phái khác kiên quyết phân rõ giới hạn. Bình thường đây là biểu hiện trung thành, nhưng nếu biểu hiện quá mức ở trước mặt con trai của Hà Cương, đô đường vô cùng coi trọng đối với quân quyền nói không chừng lập tức sẽ hành động. Hứa Điên, sao không nói gì vậy? Bành Bảo đỗng nhiên nói với Hứa Do Đạo bên cạnh, có bị nha nội tể tướng làm kinh động không? Nghe Bành Bảo nhắc tới, Tần Giác, Tô Tá cũng kinh ngạc, đúng vậy, sao không nói lời nào? Với tính tình của Hứa Do, im lặng vượt qua 5 phút, có vẻ rất không bình thường. Hứa Do trước mắt, chậm rãi hỏi, Hàn tướng công đem con trai trưởng đặt tới Bảo Châu, rốt cuộc là điều lệ gì? Đánh hay là không đánh? Sau xe nhất thời yên tĩnh lại, vấn đề này rất khó trả lời. Cho dù Tần Tranh cũng không thể hiểu được tâm tư của tể tướng ở kinh sư đô đường xa xôi. Qua một lúc lâu, Tần chỉ ho khan một tiếng, phá vỡ yên lặng, chờ sau khi trở về, nhìn nhị lang chuẩn bị làm như thế nào, hẳn là có thể biết rồi. Tể tướng cao cao tại thượng, là sẽ không cũng khinh thường giải thích cái gì đối với võ phu, nhưng con trai nhà tể tướng, cho dù có thể thủ mật, trong hành động cũng khẳng định sẽ bộc lộ ra mục đích chân thật. Không đề cập tới nghị luận giữa các tướng tá vừa mới tiến đi, Hàn Trung giờ phút này đang nhớ lại đối thoại trên xe vừa rồi, có chỗ sơ hở hay không. Khổng phu tử có dạy bảo, một ngày 3 lần tỉnh ô. Hàn Trung dưới sự dạy bảo của cha mẹ, ở phương diện này luôn luôn làm rất tốt. Hồi tưởng lại cuộc trao đổi vừa rồi trên xe, Hàn Trung cảm thấy hắn vừa nghe thấy hai tướng lĩnh hai quân Bảo Châu và Quảng Tín, An Túc sẽ chuyển xe đến Định Châu thì lập tức chạy tới, thật sự là một hành động sáng suốt, lần này ở trước mặt đối tượng phục vụ chủ yếu của hắn, để lại một ấn tượng tốt. Giống như mấy vị tướng tá vừa lên xe muốn lấy lòng Hàn Trung, tiến tới Hàn Cương sau lưng Hàn Trung, mà bản thân Hàn Trung cũng muốn kéo quan hệ với những người có thực quyền này. Mệnh lệnh của phụ thân hắn là học cho tốt ở dưới đó nên làm chuyện gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng Hàn Trung đến Bảo Châu, lại tuyệt đối không cam lòng chỉ làm chút chuyện. Bất kể nói thế nào, Hàn Trung đến Hà Bắc, không phải là vì tiếp tục làm nha nội tể tướng, như vậy hắn ở lại kinh sư là được rồi. Tuy nói đến Bảo Châu là phụ thân Hàn Cương an bài, nhưng cũng là Hàn Trung đồng ý, cảm thấy đến nơi đây đối mặt với địch phong, đối với tương lai của hắn ở trong quan trường có chỗ tốt. Hà Bắc Lâm Lỗ, hiện tại không kết giao tướng soái, kết ân tín, ngày sau làm sao kế thừa vị trí của phụ thân. Hàn Trung hy vọng công việc của hắn ở phân cục đường sắt Bảo Châu có thể như cha hắn nhận Vương Thiệu làm văn tự cơ hợp, trở thành khởi điểm cho cuộc đời huy hoàng sau này của hắn. Nhưng Hàn Trung cũng không nói với những người khác ý nghĩ này, cho dù là cha mẹ hắn cũng không tiết lộ. Còn cần cố gắng. Hàn Trung động viên mình đoàn tàu chở các tướng lĩnh đã khởi hành, trong nhà ga lập tức trở nên vắng lạnh. Hàn Trung là phó cục của phân cục đường sắt Bảo Châu, dưới tay có hơn 20 trạm dừng công tư, hơn 2000 cái miệng, có người, cũng có ngựa. Nhưng địa điểm công tác chủ yếu của hắn cũng chỉ ở trong nhà ga này. Tiện tay gọi trạm trưởng Bảo Châu tới, Hàn Trung hỏi, hiện tại một ngày có thể có bao nhiêu xe ra qua đường? Trạm trưởng của trạm Bảo Châu cũng giống như phần lớn trạm trưởng nhà ga, được chất béo béo ngậy chạy trên tuyến đường sắt nuôi dưỡng, nhưng bị thịt mỡ trên mặt ép thành một đường sáng bóng, 2 tháng nay vẫn luôn giảm xuống, hiện tại vận chuyển hàng đã giảm xuống 70, vận chuyển hàng hóa cũng không đến 100. Giảm xuống so với 2 tháng trước bao nhiêu? Hàn Trung lại hỏi. Trạm trưởng than thở như chủ phụ dốc tuyết, chỉ có 1/10 rồi, cái này làm sao mà được? Đó chính là 2000 tiết. Hàn Trung tính toán một chút, đây tương đương với 200 đoàn tàu đi qua Bảo Châu. Đều nói Tống Liêu hai nước giao dịch hàng hóa, hơn phân nửa đi qua nơi đây, thoạt nhìn là không giả. Tình huống bảo dưỡng hàng ngày thế nào, không có lười biếng chứ? Trạm trưởng lập tức vỗ ngực cam đoan, tự xưng còn tăng thêm rất nhiều người, nhân cơ hội tốt này tiến hành kiểm tra tu sửa. Theo Hàn Trung biết, trong cục đường sắt Hà Bắc có mấy lao thủ làm nhiều năm, trên tay cầm một cái búa nhỏ, đi vài bước liền xoay người gõ hai cái, nghe được thanh âm, liền biết đoạn đường dây này rốt cuộc có hư hao hay không, trên đạo đinh có chặt hay không, theo cấp bậc là đại công, đều là tên có thể thẳng đến trên bàn thần quát. Trong phân cục Bảo Châu không có người như vậy, nhưng cũng có mấy đệ tử đại công, cũng không thiếu nhân viên bảo trì thuần thục, đối với bảo dưỡng đường sắt luôn luôn không tệ, triều đình cùng hào môn Hà Bắc đều không cho phép kinh bảo động mạch chủ đường sắt có nửa điểm bế tắc, điều này cũng đích xác bức bách tất cả thành viên trong cục đường sắt Hà Bắc không dám có chút lười biếng. Hàn Trung dọc theo chiến đài, kiểm tra cẩn thận trong ngoài, một bên không ngừng đặt câu hỏi, trên trán trưởng trạm trưởng đi theo phía sau mồ hôi chảy ròng ròng, cầm khăn tay, vừa lao vừa quay về. Hắn rất kiên nhẫn làm, đây là lịch luyện, cũng là khảo nghiệm. Chương 48. Nam Bắc 9. Chương 48. Nam Bắc 9. Chiến tranh chưa bao giờ thay đổi. Gia Luật Tất Tân an tĩnh xem xong văn thư báo nguy, nhẹ nhàng đặt xuống đúng vậy, chưa bao giờ thay đổi. Tranh khí phách, tranh danh phận, tranh lễ tiết, nhưng chung quy vẫn là tranh lợi ích. Từ khi Bình Định Tiên Hoàng Thái Thúc Trọng Nguyên lập nghiệp, trải qua chiến tranh lớn nhỏ hơn 110. Mỗi một lần chiến sự đều làm cho hắn càng thêm rõ ràng nhận thức được điểm này. Tay phải khô gầy đặt trên văn thư, một tháng này, hai chuyện quân chính xử trí mỗi ngày đột nhiên tăng gấp đôi, hắn lại không yên tâm đem giao ra ngoài, chỉ có thể tiêu phí càng nhiều tinh lực đi xử lý. Hơn một tháng vất vả tới, trên mặt hắn để lại dấu vết càng thêm thâm thúy. Tâm huyết 10 năm, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lộ tuyển sai rồi. Hoàng đế buông thõng đã giả thở dài. Bắt trước đại pháo của người Tống, hiện tại xem ra đúng là sai lầm. Làm ra thuyền, pháo không nhiều hơn người Tống, thuyền không nhanh bằng người Tống, đánh giáp la cả không có chút phần thắng nào, cách cảng xa một chút, ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Vốn tưởng rằng mái chèo cùng dùng, có thể lấy linh hoạt thủ thắng, giống như chó săn đấu lợn rừng, nhưng chó không trải qua huấn luyện, lợn rừng chỉ cần hất đầu một cái, là có thể đâm chết trên răng nanh. Ngoài cảng Tô Châu bị chọn lần thứ nhất, đối với eo biển Mã Hải bị chọn lần thứ hai. Chỉ muộn hơn 2 ngày so với hải chiến bên ngoài cảng Tô Châu, hạm đội chủ lực của Tống quốc tập hợp về eo biển Mã Hải, thủy sư Đại Liêu bị thương nặng lần thứ hai. Cảng hải chiến Tô Châu bị đánh chìm 3 chiếc thuyền, tổn thất càng nhiều hơn vẫn là ở mặt mũi. Nhưng lần này, lại thật sự tổn thất 11 chiếc thương thuyền, chiến hạm, chỉ cần là thuyền của Đại Liêu, hoặc bị đánh chìm, hoặc bị bắt làm tù binh. Triệt triệt để bẻ gãy vốn gốc. Về phần mặt mũi, trong văn thư báo nguy, Gia Luật Tất Tân thấy được tất cả 3 chiếc chiến hạm hạng nhất của người Tống, đúng, bao gồm cả chiếc Tiêu Độn, Thanh Châu hiệu bên ngoài cảng Tô Châu, nếu tin tưởng hai tàu báo kia, vậy thì số Thanh Châu chính là dùng 2 ngày, từ ngoài cảng Tô Châu chạy tới eo biển Mã Hải cách đó 2000 dặm. May mắn là Gia Luật Tất Tân đã hạ lệnh vận chuyển toàn bộ vàng bạc vật tư của Nhật Bản, sau đó sản xuất khoáng thạch tinh luyện phong tồn. Nếu không tổn thất lần này chính là tịch thu 3-400 vạn sâu tiền thương hàng từ trong tay Tống Thương, toàn bộ không có, cũng không bù đắp được. Hiện tại đối với eo biển Mã, đã hoàn toàn là thiên hạ của người Tống, chỉ là đối với đảo Mã còn chưa mất. Nếu như tiếp tục bảo trì vây khốn, đối với lương thực tồn trên đảo Mã chỉ có thể để cho quân coi giữ kiên trì 1 năm. Tình thế đại xấu, Gia Luật Tất Tân không thở dài nữa, hỏi, Tống sứ nói như thế nào? Đứng trước mặt Gia Luật Tất Tân là quán phối sứ, cũng là sứ giả phụ trách đàm phán với Tông Trạch. Hắn không biết Gia Luật Tất Tân rốt cuộc đã xem tin tức gì, nhưng hắn biết tâm trạng của hoàng đế bây giờ rất xấu. Trên trán hắn ta lấm tấm mồ hôi lạnh, vẫn là hai con trước đó, lập tức thả tất cả người Tống bị bắt ra, cũng trả tài vật. Tâm tình Gia Luật Tất Tân càng xấu hơn một tầng, thư từ Biện Kinh gửi tới hắn cũng nhận được, không có lời gì khác nữa. Quán phối sứ mồ hôi tuôn như mưa, nhưng hắn vẫn phải hồi báo đúng sự thật, không có. Nếu có thể xem mật thư thì tốt rồi, như vậy có thể biết được mấu chốt đàm phán của Trương Hàm Hàn Cương. Thư tín người Tống truyền lại đều là thông qua đường sắt Đại Liêu. Nếu Gia Luật Tất Tân muốn xem, tóm lại là có thể nhìn thấy. Nếu có biện pháp giấu giếm được người Tống xem rồi phục hồi như cũ, Gia Luật Tất Tân không ngại tìm hiểu một chút giới hạn cuối cùng của người Tống. Nhưng điều này rất khó làm được, Gia Luật Tất Tân cũng không muốn mất mặt xấu hổ, hơn nữa người Tống cũng sẽ đề phòng. Năm đó nước Tống phú bật đi xứ nước Liêu, mỗi lần nhận được thư nhà liền trực tiếp vứt bỏ, mặc kệ phía trên viết cái gì, đều không muốn cho người Liêu tìm được cơ hội lợi dụng. Xem ra là coi Đại Liêu thành tiểu quốc như Tây Hạ đại lý thổ phiên rồi. Gia Luật Tất Tân phất tay cho quán bạn sứ đang phát run lui ra. Phụ hoàng hối hận. Chỉ còn lại phụ tử trong kim trướng, Gia Luật Long đột nhiên hỏi. Muốn diệt bên ngoài trước tiên phải an nội. Không diệt trừ sâu bỏ trong bụng trước, sao có thể cầm đao thương được? Gia Luật Tất Tân không trả lời trực tiếp. Trên thực tế, vẫn còn một chút hối hận. Trước đó ông ta đã suy nghĩ qua phản ứng của người Tống, cũng đã chuẩn bị ứng đối. Chỉ là không ngờ lại bại thảm như vậy, huyên náo đến mức bây giờ không có một chút sức lực đàm phán. Phu hoàng, người Tống còn chưa có ý định khai chiến. Gia Luật Long hiểu được tâm tình Gia Luật Tất Tân, trấn an một câu đây cũng là kết luận sau khi Gia Luật Tất Tân và các thần tử thảo luận với nhau, liền biết được phía Khai Phong phái ra hai vị tham chi chính sự, phân biệt nhậm chức Hà Bắc Hà Đông chế sứ, càng tiến thêm một bước xác nhận. Nếu như Nam Triều thật sự có ý định tử chiến, biên cảnh sẽ không bình tĩnh như vậy. Người Tống ở Hà Đông, Hà Bắc cũng chỉ thiết lập chế sứ mà không phải tuyên phụ sứ, bởi vậy có thể thấy được một chút muốn toàn diện khai chiến với Đại Liêu có trăm vạn hùng binh, chỉ dựa vào quyền hạn chế sứ trên tay còn lâu mới đủ. Trương Hàm, Hàn Cương không định toàn diện khai chiến với Đại Liêu ta. Trên mặt Gia Luật Tất Tân hiện lên một nụ cười trầm trọng, nhưng đây là bởi vì bọn họ sợ chiến sự kéo dài, lại không thể cam đoan nhất định chiến thắng. Nếu như bọn họ phát hiện tình huống vừa vặn ngược lại thì sao? Kế hoạch có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nếu Đại Liêu có vẻ quá suy yếu, làm sao dám cam đoan người Tống sẽ không thay đổi tâm ý? Gia Luật Tất Tân năm đó khi làm quyền thần, ngay từ đầu cũng không dám nghĩ tới xoán vị. Mà Tống quốc phía Nam, Tống Thái Tông kia, trước khi công diệt Bắc Hán, sợ cũng không nghĩ tới muốn thuận tiện thu phục Yến Vân đều là do thời thế, phát giác có một cơ hội như vậy, mới lớn mật ra tay. Chỉ có điều, Gia Luật Tất Tân thành công, mà Tống Thái Tông thất bại mà thôi. Quốc lực chân thật của Đại Liêu vẫn luôn bị đại pháo không ngừng lắp ráp che lấp, còn có thắng lợi trong quá khứ cũng tạo nên sự sợ hãi của người Tống đối với Đại Liêu. Nhưng lần này trên biển đại bại, lại nhấc rèm xa che ở bên ngoài lên, một khi người Tống thông qua hai trận hải chiến, hiểu rõ hư thật của Đại Liêu, há có thể buông tha như vậy. Người Tống hứng thú với khai cương lập thổ Tây vực, Đại Lý, Nam Dương, Tống đối với khai cương tuyệt đối không yếu hơn Đại Liêu. Nếu như bây giờ không kịp phản kích, như vậy trong vòng nửa năm, nói không chừng có thể trông thấy đoàn tàu vận chuyển đại quân Tống quốc xuyên qua tuyến đường sắt Hà Bắc và Hà Đông, xuất hiện ở trước biên giới phía Nam Đại Liêu. Phải đánh trả, Gia Luật Long càng không muốn mình còn chưa lên ngôi, liền phát hiện quốc gia có thể kế thừa đã không còn, đề nghị hôm qua, tính xin phụ hoàng đáp ứng. Chọn tinh nhuệ vượt biển đi Thương Châu. Vâng. Gia Luật Long lớn tiếng nói. Mặc dù quân hạm của người Tống có hỏa lực mạnh mẽ, nhưng một vài chiếc thuyền như vậy, không thể phong tỏa toàn bộ hoàng hải đường ven biển của Tống quốc có mấy vạn dặm, phòng bị như thế nào? Một chiếc thuyền nhỏ, có thể mang theo một đội tinh nhuệ đổ bộ vào Tống cảnh. Cuối cùng trở về, có thể có một phần ba sao. Chỉ ở Thương Châu, đương nhiên có thể. Thương Châu nhiều bãi bùn, luôn luôn là nơi hoang vắng, hộ khẩu thưa thớt. Nhưng từ khi người Thiểm Tây ở bên kia xây đê biển, tích ruộng, rất nhiều nơi muối kiểm không thể trồng lúa mạch đã biến thành biển đông. Dùng vỏ sò nung thành nôi, xây dựng từng trang viên. Nhưng trang viên như vậy, ở trước mặt tinh nhuệ Liêu quốc, Gia Luật Long tin tưởng, bọn họ không chịu nổi một kích. Nam Triều cho phép dân gian giữ vũ khí, chỉ có đoàn binh, cung và hỏa thẳng thường, không có trường mâu, mạch đao, đương nhiên càng không có thần tí cung, toại phát thương cùng hỏa pháo. Không so được tinh nhuệ Đại Liêu ta. Sinh tử đại địch, người Liêu điều tra đối với Tống quốc, tỉ mỉ đến các mặt. Vì duy trì mạng lưới tình báo này, Gia Luật Tất Tân vì thế tiêu phí tài vật, hàng năm đều trên trăm vạn quan. Mà mạng lưới tình báo hao tổn của cải cực lớn này, chín thành tinh lực đặt ở phía Bắc Khai Phong, mà trong chín thành này, lại có hơn một nửa là ở biên cảnh. Gia Luật Long vẫn luôn biết có một mạng lưới tình báo như vậy, nhưng mãi đến gần đây mới biết đã khuyết trương quy mô lớn như thế, có thể hiểu biết cặn kẽ đối với biên châu đại tống như thế. Những trang viên đó đều không vào trung nghĩa xã, cách thành trì rất xa. Công phá mấy trang viên, để người Hà Bắc biết chúng ta cũng có thủ đoạn phản chế. Gia Luật Tất Tân lắc đầu, làm chút chuyện nhỏ là không đủ. Phu hoàng, nhi thần xin dẫn quân xuôi nam. Gia Luật Long đi tới trước người Gia Luật Tất Tân, quỳ một gối xuống. Ý gì đã không thể nhẫn mãi nữa. Người Tống thế mạnh, Đại Liêu thế yếu, nhưng chính vì vậy, mới không thể hàm nhục nhẫn nhục, không thể để cho thất bại quay quanh trên đầu Đại Liêu. Đại quân đồn trú tại giới thượng, lại có tinh nhuệ công sát ở trung tâm, lại truyền ra phụ hoàng yêu cầu người Tống đáp lại, nhi thần không tin người Hà Bắc đều sẽ nguyện ý nhìn Đại Liêu khai chiến. Gia Luật Tất Tân nhìn con trai mình, bị gió thảo nguyên làm cho mặt đen vô cùng thô ráp, hoàn toàn khác với những con cháu khác của ông ta, nếu là trước đây, Gia Luật Tất Tân sẽ nói một câu, chữ quân Đại Liêu, há có thể dễ dàng lâm trận. Nhưng bây giờ không giống lúc trước. Mùa xuân cũng không thích hợp xuất động đại quân, nhưng tình thế như thế, há có thể đợi đến sau mùa thu? Cũng tốt, dùng biện pháp trước sau như một của Đại Liêu. Biện pháp cũ mới là biện pháp tốt. Gia Luật Tất Tân không còn kiên trì, hiện tại là thời điểm cần quyết định, nhưng mà, nên tấn công như thế nào, cha con chúng ta phải bàn bạc thật tốt một chút. Chương 49, Nam Bắc 10. Chương 49, Nam Bắc 10. Người Liêu bắt đầu chỉnh quân xuôi nam, Hàn Trung không phải người đầu tiên nhận được tin tức, nhưng tuyệt đối là một thành viên trong nhóm đầu tiên, khẳng định còn sớm hơn phụ thân hắn một chút. Cuộc phân tranh giữa Đại Tống và quái vật khổng lồ phương Bắc, rốt cuộc ngươi tới ta đi không ngừng đọ sức, tiến vào giai đoạn càng thêm kịch liệt. Tựa như hai tráng hán cãi nhau ở đầu đường, cơ bắp sáng lên liền đánh vào một chỗ. Từ sau khi đường sắt câu thông Đông Tây Nam Bắc, Hà Bắc nơi này chỉ có cấp tốc đệ, hoặc kim bài cấp cao hơn vẫn là lợi dụng dịch mã truyền lại, tin tức tầm thường, thậm chí quân tình, đều là thông qua đường sắt đưa về. Hệ thống dịch trạm đã hợp nhất với đường sắt, đều ở một nơi quản lý. Hàn Trung còn ở Bảo Châu, đột nhiên phát hiện dịch mã dưới tay hắn, tỷ lệ sử dụng đột nhiên lên cao rất nhiều. Theo thói quen tự nhiên học được vẽ ra biểu đồ, đó chính là một đường cong đống nhiên trở nên thẳng tắp hướng lên trên. Sau đó y liền biết đại quân Liêu quốc đã xuôi nam. Vùng bảo hiểm là chính giữa phòng tuyến Hà Bắc, không có dư mạch thái hành của phụ chân định, cũng không có sông Hoàng Hà quần quần của Thương Châu, Hùng Châu, chỉ có ruộng lúa do nhân công đào móc ra. Trên đầu tiên môn trại, dõi mắt trông về phía xa, ngoại trừ cánh đồng bát ngát vô tận ra, một tháng trước còn có vài thị trấn có chút nhân khí, hiện tại là một mảnh điều hiệu. Vào buổi trưa, không nhìn thấy một làn khói bếp nào, vốn là để tiện cho xe ngựa vận chuyển hàng hóa tới lui cố ý tu sửa đại đạo trong trấn rộng 30 bước, hiện tại căn bản không nhìn thấy một bóng người, chỉ nhìn thấy mấy con chó chạy trên đường lớn. Tháng trước Hàn Trung tới đây một chuyến, kỳ thật cũng chưa tới 20 ngày, trong trấn còn có hơn phân nửa là ở hắn nghe nói còn chưa có náo loạn, càng chen chúc đến mức ngay cả chuồng ngựa của các khách sạn cũng có thể thu tiền cửa hàng. Đúng là rối loạn mà. Hàn Trung không khỏi thở dài một câu. Rốt cuộc thôn trấn mới nổi, căn cơ nhà ai ở bên trong đều không ở chỗ này, cũng không có ý nghĩ cố thủ khó rời gì, nghe xong người Liêu chuẩn bị động thủ liền tỉnh táo hẳn lên. Nhị lang, bạn làm theo ở phía sau nhắc nhở một câu, làm khách nhân ở trong nhà chủ nhân nói ra thật không yên ổn, không khỏi quá đáng một chút. Hàn Trung cười cười, quay đầu nhìn lại trong thành trại, bên này thì hay rồi. Phía bắc biên giới đích thật là loạn, bất quá trong thiên môn trại lại ngay ngắn rõ ràng, không loạn chút nào, một vào một ra đều có quy trình đội ngựa tuần tra ra trại, từng đội đi ra ngoài, lại từng đội trở về. Đường phố, doanh trại tuần tra trong thành cũng nghiêm chỉnh hơn so với ngày thường vài phần. Tường thành, pháo đài, cùng với pháo đài bên ngoài, chiến hào, dựa theo tiêu chuẩn chuẩn bị chiến đấu, đã phái binh sĩ đóng giữ. Bên nhà kho, từng dương đạn dược được chuyển ra, từ xe ngựa đưa đến trận địa dự bị. Không khí trước khi lâm chiến mười phần, lại không thấy bối rối. Hàn Trung ở trên thành lâu nhìn nửa khắc, Tần Lam đạp đạp lên thành lâu. Hàn Trung quay đầu lại, hướng về phía Tần Ngọc cười, lại có thu hoạch. Tần Kiêm ra lắc đầu, mang theo tiếng đuối, không, các con cách không bắn mấy mũi tên. Vị tướng thủ thành này đi tới bên cạnh Hàn Trung, nhìn cảnh xuân dung hòa phương bắc, dệt cầu đối diện nhiều hơn không ít, nói là sau khi rời khỏi đây có thể liên tiếp đụng phải 5-3 mũi. Đợi lát nữa buổi tối đi ra ngoài, phải có 3 đội đi một đường rồi. Buổi tối hôm qua Hàn Trung tới đây, đã nghe Tần Dân nói, mấy ngày trước thiên môn trại bên này còn chưa có phòng bị, một đội tuần tốt bị người Liêu mai phục, 11 người một người cũng chưa trở về. Tần Lam nói đến lúc này, răng nghiến chặt lại. Nhưng mà ngay tại ngày hôm qua, Tần Lam phái người chôn mìn trên đường tuần tra người Liêu, lại cách 2 dặm bố trí trận địa hỏa pháo, bắn 4 khẩu pháo, định sẵn tiêu thước, tính toán bắn chư nguyên, nghe được chứng cứ địa lôi nổ phía trước lập tức phóng pháo, mấy quả địa lôi, một vòng hỏa pháo, đem một đội Liêu binh tất cả đều nổ thành linh kiện. Chọc cho thành Thiên Hùng đối diện luôn miệng kèn lệnh, trại Thiên Môn cũng xoa tay, nếu không phải còn chưa được cấp trên cho phép, chỉ thiếu chút nữa đã khai chiến. Tuy nhiên bắt đầu từ hôm nay, Tần Cối liền cẩn thận gấp bội. Người Liêu không phải là người chịu thiệt sẽ cam tâm nuốt xuống, khẳng định là muốn trả thù. Mà hắn cũng muốn cho người Liêu một chút nhan sắc. Nhìn hoang trấn đầy giấy màu xanh biếc, Tần Lam lại nghiến răng nghiến lợi, binh hoang mã loạn a trấn này đã bị Liêu cầu hủy diệt rồi. 10 vạn sâu tiền a, 10 vạn sâu tiền. Vậy bên kia làm sao bây giờ? Hàn Trung chỉ thôn trấn. Ai, khế ước mua bán nhà trong trấn này, ít nhất cũng cược một quan ấn thất phẩm, không dám dỡ, chờ người Liêu giết tới rồi nói sau. Tần Lam làm ra bộ dáng rất bất đắc dĩ, khóe miệng lại mang theo ý cười âm tàn, quay đầu, thấp giọng nói bên tai Hàn Trung, có mấy chỗ khố phòng đều chứa đầy rồi. Hàn Trung chớp chớp mắt, đôi mắt cong cong híp lại, mang theo một tia cười, Lưu Minh. Than tuổi. Tần Lam trên mặt cười đến sáng lạ, nhị lang biết ta. Hàn Trung nét miệng cười, nhìn nụ cười trên mặt Tần Tranh, nếu như người Liêu công tới, dám hạ trại trên trấn, chuẩn bị tấn công thiên môn trại. Sợ là đến ban đêm, có thể biến thành một ổ chuột nướng lửa. Được rồi, ta cũng nên trở về. Nói đùa hai câu, Hàn Trung ngẩng đầu nhìn sắc trời, buổi chiều gần hoàng hôn, hắn chào Hàn Trung, ra ngoài hai ngày, không thể ở lâu hơn. Ta là người mới, thời gian ở bên ngoài lâu không tốt. Tần Lam không giữ hắn lại, Hàn Trung là đi ra dò xét. Thật sự chờ chủ lực Liêu quân xuôi nam, Hàn Trung ngồi ở vị trí phân cục đường sắt Bảo Châu, ngay cả thời gian nghỉ ngơi một ngày cũng không có. Hàn Trung cũng không cần Tần Giác đưa, hắn và Tần Giác cùng nhau xuống thành, thềm đá trên dưới thành lâu thật ra là gạch xanh chế thành, đi từ trên xuống dưới nhiều hơn, trong góc hai bên mang theo rêu xanh, nhưng một bộ phận ở giữa, ngay cả góc cạnh cũng dẫm bằng. Hàn Trung mang theo một chút hưng phấn, còn lộ ra chút kích động, Bắc Lô thật đánh tới, lần này cần bọn họ có đến mà không có về. Tần Lam biến sắc, dừng bước. Phản ứng của Hàn Trung làm cho sau lưng hắn đổ mồ hôi hột, nhị lang, chuyện này ngươi nhất định phải để ở trong lòng, binh hùng chiến uy, tuyệt không phải chơi vui. Súng đạn pháo là không nhận người. Hắn bắt lấy cổ tay Hàn Trung, nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, như chó Liêu thật sự nam phạm, kính xin nhị lang lập tức hướng mặt tướng thiên môn trại này đến tòa trấn. Hàn Trung cười nói, chỗ của ta ở phía nam đó. Đi về phía nam là lui, đi về phía bắc là vào. Lúc lâm chiến, nhị lang ngươi có thể đi về phía nam không? Làm sao có thể? Hàn Trung thu liễm nụ cười, lắc đầu, hắn là đích tử Hàn gia, một khi đi về phía nam một bước, sẽ bị nói thành lầm trận bỏ chạy, bao nhiêu con mắt nhìn hắn, chờ hắn phạm sai lầm. Hàn Trung thà rằng chết, cũng không muốn ném đi mặt mũi phụ thân. Ánh mắt Tần Kiêm ra sáng rực, một khi Liêu cầu xâm phạm phía nam, đi theo con đường Bảo Châu này, mục tiêu đầu tiên chính là nhà ga Bảo Châu mà xưa nay nhị lang ngươi hay ở, thiên môn trại sẽ phải để ở phía sau. Húng chi thiên môn trại tuy nhỏ, nhưng lại là nơi mà tướng chuẩn bị lập công từ sáng sớm, không có binh mã gấp 7-8 lần, thì đừng nghĩ đến việc mở ra trong vòng 180 ngày. Bảo Châu mất rồi, thiên môn trại cũng không mất được. Cho nên Dương Lục Thái úy có thể giữ vững thành và thành, mặt tướng cũng có thể giữ vững thiên môn trại. Hàn Trung chắc tay, cảm ơn, ý tốt của Tần gia ca ca ta hiểu rõ, nếu như thật sự có chuyện gì, ta sẽ trốn về phía ngươi. Thuận tiện lăn lộn trong tình thế nguy cấp không sợ hãi gì đó. Ngàn vạn ngàn vạn, nhất định phải nhớ kỹ. Tần Lam dặn dò 5 lần 7 lượt, đưa Hàn Trung lên xe, lại phái mã đội một đường đưa ra 5-60 dặm. Sắp đưa đến biên giới của An Túc quân mới trở về. Nhị lang, Thần Đô dám nói có đạo lý. Hàn Trung làm bạn với hộ vệ trong nhà, từ góc độ hộ vệ mà xem, có thể đảm bảo an toàn cho Hàn Trung, còn có thể cam đoan danh dự của Hàn Trung, đề nghị của Tần Lam so với tiếp tục ở lại trạm xe bảo hộ tựa như hỏa pháo thì an toàn hơn nhiều. Tần Tiểu Ất là hảo tâm. Đáng tiếc à, Hàn Trung lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đáng tiếc hắn không biết thân phận con trai trưởng của nhà tể tướng rốt cuộc có ý vị như thế nào. Hàn Trung trở lại nhà ga Bảo Châu, đã có người đang chờ hắn, phong lưu phong khoáng, dung mạo tuấn nhã, còn là người quen cũ, con út của Vương Thiểu, ấu đệ của Vương Hậu, Vương Anh có danh thần đồng. Thập Tam Thúc, sao thúc lại tới đây? Là nhị thúc phân phó sao? Trong thanh âm Hàn Trung mang theo kinh hỉ. Vương cùng lắc đầu, không, ta bây giờ không phải là văn tự cơ hợp của Định Châu Lộ Kinh Lược Trấn An sứ tí nữa. Hàn Trung trong thời gian ngắn liền phản ứng lại, thở dài chúc mừng Thập Tam Thúc vinh thăng, được Lý Đại Sâm coi trọng. Vương Ngao cười to, chỉ vào Hàn Trung, tiểu tử ngươi chính là thông minh, nhưng không bằng Thập Tam Thúc. Hàn Trung hì hì cười nói, tiến lên, Thập Tam Thúc lần này tới, có tin tức tốt gì không? Ngươi đoán xem. Hàn Trung nhíu mày, Lý Đại Tham thấy chất nhi thiên tư thông minh, làm việc giỏi giang, cho nên nổi lên lòng yêu tài. Lý Công không dám tranh con rể với nhà giàu. Vương Ngao hừ một tiếng, tiểu tử ngươi tiếp tục chơi đi, chờ ta trở về nói với cha ngươi một chút, xem hắn có cười hay không. Được rồi. Hàn Trung không đùa nữa, là điều lệnh. Còn có thể là cái gì? Vương Cùng đưa một phần công hàm qua. Công hàm Vương Cùng mang theo chính là điều lệnh của Hàn Trung. Trong tương lai, hắn sẽ trở thành người liên lạc giữa cục đường sắt của cục điều khiển sứ giả và Hà Bắc, đảm bảo lực lượng vận hành của cục đường sắt Hà Bắc có thể nắm giữ toàn bộ cục điều khiển sứ giả. Hàn Trung nhìn lệnh điều động, đọc nhanh như gió, nhìn chằm chằm con dấu đỏ tươi, cùng với con dấu Lý Thừa Chi áp giải một lúc, hắn ngẩng đầu hỏi Vương Cùng, nếu chất nhi không tiếp nhận trương dụng thì sao? Chế trí sứ ti là nha môn mang tính lâm thời, trong đó quan viên có thượng bẩm triều đình điều tới, cũng có trực tiếp trương dụng mà có. Triều đình điều nhiệm quan viên đều có thể quyết định tiếp nhận hay không, quan viên bị trương dụng, đương nhiên càng có thể cự tuyệt. Sắc mặt Vương Ngao không thay đổi, trước đó hắn cũng đoán được Hàn Trung có thể sẽ có phản ứng, nói vậy ngươi cũng biết, nơi này nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên. Hàn Trung gật đầu. Nếu không nguy hiểm, phụ thân hắn sẽ không phái hắn tới. Quá mức rõ ràng là sẽ bị người khác chiếm tiện nghi, nhưng phụ thân hắn sẽ không mất mặt. Vương Cùng lại nói, Thương Châu đã có mấy trang viên bị phá rồi. Hàn Trung lại gật đầu, chất nhi cũng nghe nói bắt được mấy tên trộm. Là huy nhân. Vương Ngao nói, vậy ngươi còn cảm thấy có thể ở lại chỗ này? Hàn Trung khẽ cười một cái, lại gật đầu một lần nữa. Vương Ngao thở dài, ta còn nửa ngày nữa mới đi, nếu chủ ý thay đổi, hãy nói cho ta biết. Nếu muộn, Lý Đại Sâm sẽ không cho cơ hội thứ hai nữa. Vương Ngao chỉ điều lệnh trên tay Hàn Trung, có lệnh điều động này, hắn đã có thể giao phó với phụ thân ngươi. Chương 50, Nam Bắc 11. Chương 50, Nam Bắc 11. Giải thích. Hàn Trung cười, Tân Ngọc của trại Thiên Môn cũng muốn ta né tránh. Thần quân. Vương Cùng đột nhiên biến sắc, sao hắn lại hồ đồ như vậy? Thiên Môn trại đang ở cửa, còn cho ngươi đi. Thiên Môn trại an toàn hơn nơi này nhiều. Vương Cùng quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Bảo Châu xa xa ra, bốn phía không thấy tường cao. Nhà ga Bảo Châu của Hàn Trung là trung tâm của khu vực trung chuyển này, cũng là nơi tập trung vật tư. Nhà kho liên miên cũng không có quá nhiều lực phòng ngự. Bản thân thành Bảo Châu cũng không dễ thủ vệ hơn quân trại chuyên nghiệp. Một bên là thịt mỡ, một bên là xương cốt, người khiết đan là sói, không có sói nào sẽ ăn thịt lại đi gặm xương cứng. Bởi vì Thiên Môn trại ở phía bắc. Vương Tuyển Cơ suy nghĩ một chút, cũng hiểu. Một khi quân Liêu vào giặc, Hàn Trung tiến vào thành Bảo Châu cũng xem như từ chức bỏ thủ vệ. Chỉ có đi về hướng bắc, đến chỗ nguy hiểm nhất mới có thể giúp Hàn Trung miễn trừ việc nhà ga bị người Liêu chỉ trích. Cho nên lệnh điều động này không dùng được. Vương Ngao thấy Hàn Trung gật đầu, lại hỏi: "Chất nhi không định đi Thiên Môn trại?" Hàn Trung nói: "Lý Thừa Chi cũng được, Vương Anh Tuyển cũng được, thậm chí bao gồm cả Tần Anh Tuyển, nhiều hơn nữa là sợ mình xảy ra chuyện, không tiện nói rõ với Hàn Cương, không có một hai thật sự lo lắng cho mình." Trong lòng Hàn Trung cũng thấy phiền. Hắn hơi nhướng mày lên, nửa đùa nửa thật nói: "Chất nhi đây là chạy không được. Nếu chất nhi bây giờ dám chạy, gia tử có thể mang chất nhi áp giải đến trong miếu xóa tên." "Thôi, thôi. Nếu không muốn đi, vậy an bài thật tốt một chút, trên chiến trường nguy hiểm lớn, cũng không nên khinh thường." Vương Tuyển Cơ nhìn Hàn Trung một hồi, không khuyên nhiều nữa. Hai thúc thúc cháu kêu nhau, kỳ thực quan hệ cũng không thân như vậy. Vương Hậu và Hàn Cương tình như thủ túc, Vương Tường làm con rể Hàn gia, quan hệ của bọn họ với Hàn gia rất thân cận. Nhưng Vương Tuyển Cơ khi còn nhỏ mất cha mẹ, ở quê học tập lớn lên, trước khi trưởng thành thật sự không có qua lại nhiều với huynh đệ Hàn gia. Tuy nhiên không khuyên nhiều nữa, nhưng từ thái độ của Hàn Trung, nhìn thấu Hàn Cương khẳng định có an bài. Người ta có cha ruột bảo vệ, mình cũng không cần phải làm bộ làm tịch ở đây. Thập Tam thúc yên tâm, chất nhi hiểu rồi. Hàn Trung cảm ơn Vương Cùng, lại nói, Thập Tam thúc đã vất vả rồi, vậy thì gọi người đi chuẩn bị đi, nghỉ ngơi một chút. Không cần. Vương Ngao nói, còn có một việc khác phải làm, giúp ta chuẩn bị xe là được. Vào thành. Vương Ngao lắc đầu, đi thôn Đông An, đi Tổ Lăng. Thấy Vương Cùng gật đầu, Hàn Trung nói, bên này có một đường nối thẳng Tổ Lăng, tiểu chất lập tức đi an bài. Tổ tịch Hoàng thất Đại Tống ở Bảo Châu, ở thôn Đông An phía Đông Bảo Tắc huyện, có tổ phụ Thái Tổ Thái Tông Giản Cung Hoàng đế, tặng tổ phụ Thuận Tổ Tuệ Nguyên Hoàng đế, cao tổ phụ Côn Tổ Văn Hiến ba người lăng mộ. Hoàng Trang Liễu Lâm Trang phụ cận cũng có hậu nhân của bọn họ. Thuận Tổ, chi mạch mà cổ tổ lưu lại, quan hệ xa, có thể không nói. Mà tổ phụ của Thái Tổ Hoàng đế Giản Cung Hoàng đế Triệu Kính, ông ta có ba nhi tử, thứ tử là Tuyên Tổ Chiêu Vũ Hoàng đế sinh Thái Tổ Thái Tông, mạch này hiện tại trên cơ bản đều ở kinh sư. Mà con trưởng, hậu nhân của ba con, tuyệt đại đa số đều ở Bảo Châu, bọn họ đều là dòng họ xếp vào tông phổ, thật sự. Trong số hộ châu giám áp đương nhiệm, có một vị thuộc về nhánh này. Cho nên đường sắt rõ ràng thông tới huyện Bảo Tắc, không cần thiết nối liền thôn Đông An và Liễu Lâm Trang, nhưng vì Tổ Lăng, vẫn phải sửa chữa một đầu tuyến dài hơn 30 dặm. Hàn Trung nói xong giơ tay gọi một người ở xa xa, dặn dò hai câu, bảo hắn nhanh đi sắp xếp xe, quay đầu nói với Vương Ngao, nhưng cũng không cần lo lắng bắt lỗ, bọn họ cũng biết điều, sẽ không bị ổi như vậy. Lúc Ổ Uyên đến bên Hoàng Hà, Tổ Lăng không phải còn êm đẹp sao? Cỏ cũng không thiếu một gọng. Vương Ngao nói, chỉ sợ có người thừa dịp binh loạn đục nước béo cỏ, hộ thủ Lăng trông coi tự trộm không phải là chưa từng có. Nên, Hàn Trung thầm nghĩ, ba tòa Lăng tẩm, sớm nhất đều có 10 hộ thủ lăng, hiện giờ dần dần gia tăng đến tất cả 30 hộ gia đình chăm sóc. Trên danh nghĩa những hộ lăng này không thu thuế, không công phú, không cần phục lao dịch, cũng không cần tham gia bảo giáp, yêu cầu duy nhất chính là xử lý tốt chung quanh hoàng lăng, cung cấp lao dịch nhất định cho hoàng lăng chủ quân, thật ra bỏ ra lao lực cùng tiền lương, thậm chí so với dân chúng bình thường còn nhiều hơn, không chỉ phải phục dịch lao động ở trong lăng vệ, còn phải nghe tông thân Bảo Châu sai sử. Oán hận chất chứa sâu đậm, nếu Bảo Châu binh loạn, bọn họ trộm sạch lễ khí, đốt phần mộ, đều là người Triệu gia tự làm tự chịu. Hàn Trung phản ý nghĩ, Vương Ngọc tự nhiên không có khả năng biết, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, còn có tổn thất, xa về xa, đều phải chiếu ứng đến. Tổ Lăng cùng Liễu Lâm Trang đều là không thể không đi một chuyến, miễn cho xảy ra chuyện, Lý Đại tham gia mặt cần phải khó coi. Không cần lo lắng về tổn thất, ngay cả một nhà Triệu toàn tông cũng đến Bảo Châu, những tổn thất khác cũng đều đến Bảo Châu. Hàn Trung ra dấu sáu tay với Vương Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc, sáu chuyến xe, dùng cả ngày. Cứ như vậy bỏ lại Tổ Lăng mặc kệ. Sắc mặt Vương Tuyền Cơ thay đổi, vội hỏi, Triệu toàn tông thì sao? Triệu giám áp chắc vẫn còn ở Tổ Lăng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống người cứng nhắc. Hàn Trung nói, làm giám sát Bảo Châu, trông giữ Tổ Lăng tổn thất, chính là vị Triệu toàn tông này. Trước khi Lâm Chiến đưa cả nhà già trẻ vào Bảo Châu, muốn nói hắn sẽ tận trung bảo quốc, đương nhiên rất khó làm cho người ta tin. Đừng nói Triệu toàn tông. Hàn Trung cười lạnh nói, Hòa thượng Tư Quả Thiền viện cũng chạy rồi, trở về nghe người ta nói, người treo đơn đi sạch sẽ, ngay cả giám tự cũng mang theo bao lớn bao nhỏ lên xe. Những tên giặc lúc đó. Vương cùng thuận miệng mắng một câu. Hắn sùng đạo yếm Phật, từ trước đến nay đối với niệm A Di Đà Phật không có hảo cảm, Tư Quả Thiền viện vẫn là chùa triển hoàng gia cung phụng Tổ Lăng, cùng loại với đại tướng quốc tự trong kinh, chủ trì là Ngự Tứ Tử Y Lìa đại sư, giám tự xem như trợ thủ chủ trì. Ở trong Tả Hữu Tăng Lục Ti cũng có chức quan, vậy mà cứ như vậy chạy, bọn họ có xứng đáng với hai chữ Triều Kiến không? Hàn Trung cười tủm tỉm, Hòa thượng Lục căn thanh tịnh, không ham muốn không có gì, si kiến, tự ý các loại vốn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hai mắt mũi miệng đều thanh tĩnh, nhưng cửa sau lại không sạch sẽ. Vương cùng cười lạnh một câu, về phương diện bài Phật phỉ tăng hắn ngược lại nói với Hàn Trung. Lão cha Hàn Trung nổi danh là tăng phụng phù đồ, có chút liên quan với đạo gia. Trong lúc nói chuyện, đoàn tàu đi Tổ Lăng đã được sắp xếp xong xuôi. Người được Hàn Trung sai đi sắp xếp chạy tới báo cáo, thở hổn hển, dưới ánh mặt trời đã có mồ hôi mỏng. Vương Tuyển Cơ cũng không chỉ hoãn nhiều, hàn huyên với Hàn Trung vài câu, sau đó vội vàng lên xe rời đi. Người Liêu sắp nhập khẩu, hắn đang muốn làm xong việc, nhanh chóng trở về bên cạnh Lý Thừa Chi, nếu như chạy đồng chạy tây chỉ hoãn một chút thời gian, đụng phải người Liêu nhập khẩu, vậy coi như chết oan. Nhưng trước khi lên xe, vẫn khuyên Hàn Trung vài câu, còn lấy hải tặc lên bờ cướp bóc Thương Châu làm ví dụ, bảo hắn không cần cậy mạnh, một khi việc cấp bách, hoặc là chạy tới Thiên Môn trại phía bắc, hoặc là mau chóng vào Bảo Châu tránh né nguy hiểm. Gia huynh lo lắng cho ngươi, Lý Đại Tham cũng lo lắng cho ngươi, chẳng lẽ Châu tướng Bảo Châu, thông phán không lo lắng? Không cần sợ người khác nói, tôn phủ, bảo phán, nhất định sẽ giúp ngươi bổ cứu. Chẳng lẽ Hàn Trung chống bảo, Châu tướng Bảo Châu còn keo kiệt bổ sung thêm một tờ công văn điều người điều binh, ngược lại trách cứ hành vi Hàn Trung từ chức trốn vào trong thành. Yên tâm, yên tâm. Hàn Trung cười ha ha tiễn người đi. Quay người lại, trong hai mắt Hàn Trung đều là nóng lòng muốn thử. Vương Ngao thật sự buồn cười, thế mà lấy hải khấu để dọa hắn. Hải khấu Thương Châu, Hàn Trung hoàn toàn không để trong lòng. Thời đại này, hải tặc giống như sơn tặc, đều là cái gọi là mao tặc, một huyện úy mang theo 10 cung thủ, có thể dễ dàng tiêu diệt. Phía Nam xảy ra vài vụ án hải tặc, nhưng ngay lập tức bị người cả ngày mang tang vật phá được. Thực sự dám quấy rối Hải Phòng, vị trương tướng công kia có thể cắt người thành cá quái nuốt sống. Cũng không nhìn xem trên biển là thiên hạ nhà ai, cho dù cấp đồ trên biển, muốn dựa vào bờ muốn tiêu tang vật, bến cảng ở nơi nào, con đường ở nơi nào, tất cả đều bị người Phúc Kiến nhìn chằm chằm. Trong mắt người đời, tuy thanh thế không bằng Ung Tần Thương Hội, nhưng Phúc Kiến Thương Hội cũng không kém bao nhiêu. Cho dù có hải tặc, cũng là chó của Phúc Kiến Thương Hội. Hiện tại đổi thành Liêu Quốc làm hậu trường, thậm chí có thể là chính quân Liêu Quốc, trong lúc nhất thời đích thật là ngăn không được, nhưng bên kia đều là bãi bùn, bến tàu cũng chỉ có thể chứa thuyền nhỏ, một lần cũng chỉ có thể chứa mười mấy người, mấy chục người lên bờ, tinh nhuệ nữa thì có thể làm được gì? Đối với Thương Châu cũng chỉ là tổn thương gia lông, đối với Hà Bắc, đối với thiên hạ, căn bản không ảnh hưởng đến đại cục. Chân chính có thể ảnh hưởng đại cục, vẫn là chủ lực quân Liêu đang xuôi nam. Nhưng Vương Hậu ở Định Châu, tự mình dẫn chủ lực Hà Bắc, tường cao lui dày, ao canh kim thành, không hề bệ nghệ người Liêu. Hàn Trung đã từng nhìn qua thành trại phía dưới Bảo Châu, theo hắn thấy, đều có đủ nắm chắc để thủ được ra đường Định Châu này, bề ngoài là đường bằng phẳng bắt ngát, vượt qua phòng tuyến pha đường biên cảnh, thiết kỵ đại Liêu có thể mạnh mẽ đâm tới. Nhưng trên thực tế, đây là một mảnh phòng tuyến sâu 300 dặm. Một khi Liêu quân xuôi nam, hệ thống phòng ngự đường Định Châu có thể giống như bọn biển từng bước hấp thu thế công của bọn họ, cuối cùng đem bọn họ một mực vây khốn ở chỗ này, chờ đợi đại quân tập hợp, bao vây tiêu diệt. Dưới tay Hàn Trung còn có hai thiết đạo binh chỉ huy, vũ khí giáp trụ đều không thiếu, cũng không thiếu chiến mã. Thiết đạo binh tuy rằng không phải tinh nhuệ như thần cơ doanh, thậm chí ở kinh sư bên kia, được rất nhiều người coi là công binh sửa cầu trải đường. Nhưng trên thực tế, mấy chục vạn thiết đạo binh, tuy rằng đại bộ phận am hiểu sửa cầu trải đường hơn, nhưng trong đó vẫn có một bộ phận là trải qua huấn luyện tỉ mỉ, tinh nhuệ trong đó thậm chí so với thần cơ doanh cũng không kém. Binh mã dưới tay Hàn Trung chính là một bộ phận tinh nhuệ này. Nếu như người Liêu quy mô xuôi nam, vẫn có thể làm được. Lúc bình thường, trên đỉnh đầu có quá nhiều cô, Hàn Trung muốn làm gì thì có người nể mặt, có người căn bản không thèm để ý, chẳng lẽ Hàn Trung còn có thể bẩm báo cho Hàn Cương? Cho dù có tố cáo, Hàn Cương còn mặt mũi nào đi chút giận cho con trai? Nhưng bây giờ mười mấy vạn đại quân từ Bắc Nam áp tới, chính là lúc Hàn Trung chờ mong đã lâu. Phụ thân của hắn đúng là ở nơi biên thủy chinh chiến bỗng nhiên nổi tiếng, nhanh chóng đi tới vị trí tể hoành thiên hạ. Hàn Trung không dám nói thắng phụ thân mình, nhưng hắn cũng chờ mong có thể kiến công lập nghiệp, không cần trốn dưới bóng ma phụ thân nữa. Chương 51, Nam Bắc 12. Chương 51, Nam Bắc, 12. Mưa xa như chút đồng hồ trên trạm xe, kim đồng hồ chỉ vào vị trí 3 giờ. Rõ ràng lúc mới giao thần, trời cũng đã tối như đêm xuống. Hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống. Trên nền xi măng của sân ga, mương thoát nước đã đầy, nước mưa nhiều hơn tràn qua mu bàn chân, trộn lẫn với nước đọng trên quỹ đạo đường ray và gối gô gác trên đường, dùng đá cuội chồng lên đường cái vốn có công năng đẩy nước rất nhanh, phòng ngừa đường ray ngập nước, nhưng hiện tại gần như thành sông, hoàn toàn không nhìn thấy tung tích quỹ đạo, nước đọng vẫn luôn ngập đến đoàn tàu trên quỹ đạo, không qua bánh xe, từ trong cửa xe rộng rãi rót vào. Mưa gió như chút, sắc mặt Phương Hưng cũng trở nên âm u, trên người hắn mặc áo mưa vải dầu, nhưng đi ra chưa được nửa khắc, từ trong ra ngoài đều ướt đẫm. Nhưng hắn đã không rảnh lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này. Người Liêu cử binh xuôi nam, triều đình lập tức điều động đại quân kinh doanh đối chọi gay gắt. Nhóm binh mã đầu tiên đang muốn xuất phát, lại xảy ra một trận báo táp, trở thành kẻ địch đầu tiên phải ứng đối. Dựa theo tiêu chuẩn thiết kế ban đầu của Tổng cục Đường sắt, Biện Lương bên này tùy thời có thể xuất động 5.000 tinh nhuệ, mang theo tất cả trang bị của bọn họ, bao gồm hỏa pháo, xe, xúc vật, trong vòng 12 giờ lên xe xuất phát. Nếu như không mang theo trang bị nặng, càng có thể để cho 3.000 binh mã tùy thời lên xe rời kinh. Nhưng tất cả điều kiện tiên quyết là tất cả đều thuận lợi. Một trận mưa to đầu mùa hạ khiến kế hoạch bị ngâm nước nóng. Ý Dư Ám nhìn vào trong xe. Phó cục trưởng Tổng cục Đường sắt, chủ quản trên thực tế, giống như quan viên lớn nhỏ vây quanh ngày xưa, nhưng cả đám giống như chim cút giật mình, không dám tiến lên. Một điểm sáng lung lay trong xe, từ đầu xa xa đi tới chỗ cửa xe. Một người cầm một ngọn đèn dầu, lội nước từ trong thùng xe đi ra, trước mặt có một trận mưa rơi, đập đến mức hắn nheo mắt lại, chờ hắn từ trong áo mưa vải dầu kiểu dáng giống nhau, phân biệt ra được Phương Hưng, một bước lên sân ga, chỉ điểm, hạ quan đều kiểm tra qua, trên sàn nhà đều là nước, đã ngập hết rồi. Phương Hưng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đợi sự buồn bực và phẫn nộ trong lòng theo đó mà đi, mới mở hai mắt ra, nói cách khác, không dùng được nữa. Hạ quan mới sai người đi điều động máy hút nước. Một quan viên đáp lời, cầm khăn tay không ngừng lau trán, cũng không biết là lau nước mưa hay là lau mồ hôi lạnh. Vô dụng thôi. Mưa không ngừng, hút bao nhiêu nước là có thể bổ bấy nhiêu. Người còn lại lắc đầu, y nhìn lên bầu trời, có chút giống trận mưa năm trị bình thứ hai kia. Nước mưa rào rào rơi trên đỉnh đầu, sắc mặt Phương Hưng lại trầm xuống hai phần. Xây cầu trải đường, không thể thiếu khảo sát thủy văn, nhất là ghi chép về hồng thủy quá khứ. Năm trị bình thứ hai, Phương Hưng mặc dù không ở kinh sư, nhưng hắn cũng nghe nói trận mưa to kia mang đến hồng thủy. Nước nhấn chìm tới tận hoàn thành. Chỉ là trong thành Khai Phong, quân dân tử vong đã vượt qua ngàn người. Nếu trận mưa to này cũng như trị bình năm thứ hai, thành Đông Kinh sẽ biến thành thế nào, Phương Hưng không xem vào, nhưng hắn có thể khẳng định vận chuyển đường sắt là sẽ xảy ra nhiều loạn lớn. Bên này lại có một người đề nghị, nhà ga Tokyo khẳng định sẽ không bị ngập. Chỉ điểm, không bằng. Thêm phiền. Phương Hưng lập tức trừng mắt nhìn người nọ. Cách màn mưa, gã trừng mắt nhìn không có chút ý nghĩa nào, nhưng âm trầm chất vấn, thành công dọa người ta sợ đến câm như hến, đường sắt không ngừng tăng lên, từ lúc ban đầu không đến 3 chữ số, đến bây giờ đột phá 5 chữ số, số lượng nhà ga cũng theo đó tăng trưởng. Xung quanh Đông Kinh, các trạm lớn nhỏ chi chít như sao trên trời, bến tàu vận chuyển hành khách, bến tàu nhà xưởng, cùng với nhà ga quân dụng chuyên cung cấp quân đội. Phương Hưng và gần một nửa cao tầng tổng cục, cộng thêm quan lại trên dưới của cục đường sắt Tokyo, vị trí hiện tại của bọn họ chính là một trong những trạm xe quân dụng chuyên môn dùng để vận chuyển quân đội, vũ khí và vật tư trong quân. Mà vị trí tuyển chọn trạm xe quân dụng là thuận tiện quân đội ra vào và vận chuyển vũ khí, tới gần quân doanh, lượng người và vận chuyển hàng hóa đều không cao, không có cách nào cân nhắc nhiều ở trên địa thế. Trái lại, nhà ga Đông Kinh chuyên môn vận chuyển hàng hóa hành khách, vì lý do an toàn, đồng thời địa vị cũng độc nhất vô nhị, cho nên địa thế càng cao, hệ thống thoát nước được xây dựng tốt hơn, vì bảo vệ đường sắt và nhà ga, cố ý xây dựng chiến hào xả lũ ở bên ngoài. Nhưng nơi đó là điểm giao hội của đường sắt thiên hạ, cho dù mưa to như chút nước, vẫn không thể thiếu khách và thương nhân, một khi mấy ngàn đại quân xuất hiện ở nhà ga Đông Kinh, làm rối loạn kế hoạch vận chuyển và vận chuyển hàng hóa, còn không biết sẽ gây ra tai nạn lớn đến mức nào, đem đề nghị đi nhà ga Tokyo mắng trở về, vừa mới nói mưa to giống như người nọ năm thứ 2 trị bình đề nghị, có thể chuyển đi An Thượng Nguyên hay không? Bên kia có ngựa, cũng có xe. Phương Hưng suy nghĩ một chút, hỏi: An Thượng Nguyên là người của đệ ngũ tướng đệ nhị phó tướng quân doanh bên cạnh sao? Có nhiều xe ngựa như vậy sao? Hai ngày trước mới điều qua ứng sự. Phương Hưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu, quá xa, cách bên này hơn 10 dặm đúng không? Quân đóng ở bên ngoài Khai Phong đều lên xe ở trạm xe gần quân doanh, tụ hợp lại rồi tiến hành tổ chức lại. Ngoài nơi này ra, trạm xe gần nhất có đủ xe ngựa. Nhưng đội binh mã đóng quân ở thành Khai Phong cũng không thể đội mưa to như thế, chạy tới trạm xe cách đó 10 dặm. Hành ngũ hành quân, mất kỳ hạn nên chém. Hiện giờ ngồi xe lên phía bắc, nếu lỡ thời gian, đao không chém được tướng lĩnh quân, lại có thể rơi xuống đầu người cầm đầu tổng cục đường sắt. Có thể đi Hưng Bình đấy không? Lại một người hỏi. Xa hơn. Phương Hưng xông lên, phát tác nói, đừng có ghi nhớ quân dụng hay không quân dụng, vận chuyển hàng hóa, chỉ cần có thể đưa tiễn người ta đi là được, nghĩ cho kỹ, đều phải suy nghĩ thật kỹ. Phạm vi lựa chọn mở rộng, nhưng đề nghị kế tiếp lại có loại vấn đề này, một cái cũng không thích hợp. Phủ Khai Phong lớn như vậy, chẳng lẽ không có chỗ nào dùng được sao? Phương Hưng đã phẫn nộ đến lạ mặt. Thanh Thạch Đài đâu? Một giọng nói rụt rè vang lên. Khi nhìn sang, là một người trẻ tuổi đứng cuối đám người. Phương Hưng thu hồi tức giận, nhíu mày thầm nghĩ, nhớ kỹ địa thế của Thanh Thạch Đài cao hơn nơi này một chút chứ. Lập tức có người trả lời, nhưng xe nhất thời cũng không điều được. Nơi sửa xe không có xe sao? Một người khác phản bác, gần đài đá xanh có một xưởng sửa xe. Chủ quan cục đường sắt Tokyo lập tức liền gấp, đó đều là xe hạng nhất, còn có xe chuyên dụng. Dùng xe chuyên môn cung cấp cho quan viên, hào phú, chở những xích lóc kia. Để cho tấm lụa làm mì, sợi bông làm trên giường, há tử ngủ trên giường vừa thối hoắc lại đầy người bọ chó. Muốn những người hầu chuyên môn huấn luyện ra, phục vụ qua lại, quan lại, không hợp một lời liền vùng quyền hướng tới. Đùa gì thế, trò cười cho thiên hạ. Một khi trở qua những lao già họ Xích kia, còn có mấy chiếc xe có thể hoàn hảo trở về cho các quan nhân cưới, còn không phải đều trở thành phế thải. Mấy chục khúc ra xe, còn là loại xe xa hoa đẳng cấp trở lên, cho dù chỉ là đổi mới nội trang, vậy cũng đã trên 10 vạn quan, còn không cần xách những xe quan này đi lại, quan nhân ra vào phải làm sao bây giờ? Mấy quận, vào chiều, bao lớn bao nhỏ, kéo nhà rác cửa, không có xe hạng sang sao được. Quản lý cục đường sắt Tokyo khàn cả giọng, nhưng xe hạng 2, xe hạng 3. Ta biết. Đề nghị ngược lại kiên định hẳn lên, nhưng sự kiện kia quan trọng hơn. Một bên làm lỡ thời cơ đại quân xuất trình. Được rồi, đây là vô nghĩa. Đô đường ra lệnh một tiếng, tổng cục bên này lại làm cho tướng công mặt mũi ảm đạm, bên kia là mượn một chút viện quân vận chuyển đi Hà Bắc, người bình thường sẽ chọn bên nào căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Phương Hưng nâng một tay lên, chẳng câu quan quản lý đường sắt Đông Kinh giận dữ mắng mỏ, không được động giường, bày biện đồ đạc quý giá là được. Còn nữa, đừng quên mang theo xe ăn, cam đoan tùy thời có nước cấm cung ứng, đường đỏ, gừng đều phải chuẩn bị tốt, mỗi người một bát canh gừng nóng. Viện quân phía Bắc đô đường cố ý chọn lựa, quyết không thể là bệnh phu. Nếu không có y quan đi theo, để Đằng Tĩnh Chi dẫn người lên, làm tốt lắm, trở về ta sẽ thỉnh công cho hắn trước mặt Hàn tướng công. Liên tiếp phân phó, không ai dám nói một chữ không. Phương Hưng chìm nổi trong ngành đường sắt gần 20 năm, địa vị tôn sủng, uy vọng cực cao, cậu đã quyết định, hệ thống đường sắt chỉ có thể gật đầu đồng ý 7-8 người được phân phó, chạy đi. Phương Hưng quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi đề nghị đài đá xanh, ngươi tên là gì? Người trẻ tuổi ở cục đường sắt Tokyo đề điểm quan chức muốn ăn hắn trong vài bước tiến lên, hành lễ nói, tiểu nhân Hà Xuân. Đánh giá một lượt, là một người khôn khéo có khả năng, Phương Hưng nghĩ, thanh thạch đài có bao nhiêu thùng xe? Có thể chở ngược không? Hắn lại hỏi. Ngay cả xe chuyên dụng số 1, có thể xuất động tổng cộng 87 cái, mặt khác có 8 cái để bảo trì. Còn có xe ngựa chỉ bánh, xe vận tải bằng phẳng cũng có 4 cái, đều có thể lập tức xuất động. Người trẻ tuổi thuộc như lòng bàn tay đám tể phụ đi tuần, tất cả gia sản không phải số ít, trong xe chuyên dụng cũng có xe tải có thể để xe ngựa lên. Vậy là đủ rồi. Phương Hưng lập tức nói. Viện quân không mang vũ khí hạng nặng, nhân số nhiều đến 3000, nhưng chen một chút vẫn có thể ở được. Hắn chỉ tên Hà Xuân, ngươi chuẩn bị một chút, lát nữa cũng đi thành thành đại. Sau khi lên xe, ngươi đi lên nói với những quân hăng kia, đây là ân điển của các tướng công thương tiếc bọn họ đội mưa xuất trình, cố ý điều đến thùng xe thượng đẳng, chờ thùng xe cho bọn họ sử dụng. Hà Xuân hưng phấn không hiểu, nặng nề gật đầu, sau đó đồng dạng là rời đi như bay. Chỉ nhìn bước chân nhẹ nhàng của hắn, đã biết cái gì gọi là Xuân Phong đắc ý không vui nhìn hắn một cái, quản câu hỏi, chỉ điểm, đô đường bên kia đâu? Cũng phải phái người đi, miễn cho đi nhầm. Xem ra không cần lo lắng. Mưa rơi vào đô đường cấp báo khiến Hàn Cương yên lòng. Chỉ là 3000 binh mã, đi Hà Bắc đi chỉ là tráng nhân tâm, nhưng cái này phải nhanh. Chỉ hoãn một chút thời gian, nói không chừng ấn văn trên hổ phù đều phải cấp mật thám thác ấn cho người Liêu. Trước đó Hàn Cương lòng nóng như lửa đốt, hiện tại cũng không cần lo lắng nữa. Một đêm xuất binh lên phía Bắc, tuy trong quá trình chuẩn bị có nhấp nô, nhưng vẫn thuận lợi hoàn thành. Cái gì là công lao, chính là cái này. Hàn Cương nhìn tấm bản đồ treo lên, lẩm bẩm, kim trướng hiện tại đến đâu rồi? Còn có tiểu tử kia. Chương 52, Nam Bắc 13. Chương 52, Nam Bắc 13. Tiếng mưa rơi trên mái hiên lại trở nên gấp gáp. Thẩm Quát liếc mắt nhìn ra ngoài hành lang, ánh đèn trên vách tường chiếu sáng một vùng nhỏ bên ngoài. Màn mưa phảng phất thác nước, phản chiếu ánh lửa, mưa lớn hơn rồi. Ừm. Tăng Hiếu Khoan nhìn thoáng qua, nhăn mày lại. Xem ra hôm nay không dừng được. A hy vọng tồn chung ngươi nói sai. Tăng Hiếu Khoan cười gượng, sắc mặt và bước chân của hắn cũng trầm trọng giống như Thẩm Quát. Từ đêm qua đến bây giờ, mưa đã sắp một ngày, mắt thấy sắp sửa phát triển theo hướng nước lũ. Chị Bình năm thứ 2 ta ở kinh sư. Tăng Hiếu Khoan đông nhiên nói, trận mưa hôm nay, cảm giác sắp đuổi kịp lần của chị Bình năm thứ 2. Phụ thân Tăng Hiếu Khoan tăng công lượng lúc ấy chính là tể tướng, Thẩm Quát vẫn chỉ là tiểu nhân vật nơi khác, không có ký ức đối với kinh sư Hồng Thai khi đó. Triều đình càng không có số liệu ghi chép rõ ràng. Lúc ấy mưa nhiều không nói rõ được. Thẩm Quát nói, hiện giờ bên trong đô đường chứa lượng vũ khí, vừa rồi ta đã cho người đi thăm dò qua, chắc phải 4 tấc. 4 tấc? Không chỉ vậy đâu. Tăng Hiếu Khoan đi thẳng tới, nhìn thấy miệng cống ngầm thông với cống thoát nước trong sân đều ngủ cục cứa nước. Dưới giếng ngầm thông thường, ít nhất phải sâu hơn một người mới đến được mặt nước của cống thoát nước. Nước chảy chỗ thấp. Vũ khí đo được 4 tấc, các nơi trong kinh thành đều là 4 tấc, trên đỉnh đầu này 4 tấc, trước đại khánh điện cũng là 4 tấc, chỗ cao nước mưa tụ tập đến chỗ chúng trong thành, 4 tấc phải thay đổi 3-4 tấc rồi. Thẩm Quát thấy Tằng Hiếu Khoan vẻ mặt mơ hồ, bán tín bán nghi, lại nói, trận mưa to tháng trước kia, nước sông Kim Thủy đều tràn lên bờ, lượng mưa cũng chỉ 1 tấc rưỡi. Có sự so sánh của chuyện trước đó, cuối cùng Tăng Hiếu Khoan cũng hiểu khái niệm lượng mưa 4 tấc, chữ xuyên trên lông mày sâu hơn vài phần, lẩm bẩm nói, lần này lũ lụt trong thành e rằng không tránh được. Thẩm Quát nói, cho nên Hoàng Miễn Trọng mới phái người tới nói, buổi họp tối hôm nay, hắn sẽ không tới. Lúc nào? Sắc mặt Tăng Hiếu Khoan lại biến đổi, so với Hồng Thủy trong kinh sư, quên biết chuyện của mình có bị người quên mất hay không, dường như quan trọng hơn một chút. Vừa rồi, sắc mặt Tăng Hiếu Khoan thoáng thả lỏng, lại thở dài, trong kinh có Hồng Thủy, lại có người sẽ nói. Thẩm Quát gật đầu, chuột trong kinh sư từ trước tới nay đều mập hơn 3 phần so với bên ngoài, xảy ra chút chuyện gì, cũng càng ầm ĩ hơn mấy phần so với địa phương. Nước lớn trong kinh sư này, nói không chừng sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Nói về cảm ứng thiên nhân, bị khí học khịt mũi coi thường, nhưng ở trong mắt thế nhân, vẫn là thâm căn cố đế. Việc này hai vị tướng công hội quan tâm. Thẩm Quát nói xong, xoay người cùng Tăng Hiếu Khoan tuần tự đi vào trong phòng nghị sự. Hai người vừa mới vào cửa đã thấy Hàn Cương ngồi ngay ngắn phía trước, đang cúi đầu đọc sách. Thành viên dự định dự họp cũng chỉ có một mình Hàn Cương đến, trừ hắn ra, không còn ai khác, bí thư, đường lại, tạp dịch và những người khác đều ở bên ngoài. Trong sảnh im lặng, tiếng mưa rơi vào đô đường cấp báo khiến Hàn Cương yên lòng. Thẩm Quát nói, tiếng vang lớn nhất vẫn là mưa to đến từ bên ngoài. Thẩm Quát không khỏi hạ thấp thanh âm, hắn từ bên cạnh nhìn sắc mặt Hàn Cương, tựa hồ cũng không tốt lắm, hắn thử thăm dò nhẹ giọng hỏi, "Tướng công, đang lo lắng là tướng thứ 9." Vị tướng thứ 9 dự định làm viện trợ cho quân tiên phong phía bắc, bị mưa to chắn ở trước nhà ga không thể lên xe, Thẩm Quát đã từ chức từ tổng cục đường sắt, nhưng tin tức nên có cũng không thiếu. Có câu nói gọi người đi trả lệnh, nhưng cao thăng và giáng chức trách nhiệm hai tuyến, nhiệt độ nước trà vẫn có khác biệt rất lớn, huống chi Thẩm Quát là lên tới tham chi chính sự. Tổng cục đường sắt trên dưới sẽ tận hết thể cố gắng, cam đoan trà cành trên tay chúng công bọn họ kính yêu vĩnh viễn đều duy trì nhiệt độ hợp ý nhất. Hàn Cương ngẩng đầu, nở một nụ cười mệt mỏi. Tới rồi, cũng không đứng dậy. Đều làm việc trong đô đường, không cần phải gặp mặt liền hành lễ lẫn nhau, không cần lo lắng đệ tiểu tướng, bọn họ đã lên xe. Nhanh như vậy sao? Thẩm Quát kinh ngạc nói. Hàn Cương không phát hiện giả dối trong sự kinh ngạc của Thẩm Quát. Ngẫm lại dù sao cũng là người đi rồi, so ra kém lúc còn đang nhậm chức, tin tức báo cáo theo quy trình, nhất định phải thông qua chủ quan Thẩm Quát này trước. Hiện tại nhận được tin tức, chung quy phải chậm một bước. Vừa mới nhận được, đệ cửu tướng đã lên xe lên Thanh Thạch Đài rồi. Hàn Cương nói. Thanh Thạch Đài? Hình như chỗ đó có nhà máy gì đó. Tăng Hiếu Khoan có chút ấn tượng với địa danh này, nhưng lại không nhớ nổi cụ thể là nhà máy gì. Là sửa xe xưởng. Thẩm Quát giải thích, bảo trì xe hạng nhất, xe hạng nhất và xưởng chuyên dụng. Nói xong sắc mặt biến đổi, vội hỏi, "Tướng công, tướng thứ 9 sẽ không dùng những thùng xe này sao?" "A, không sai." Hàn Cương gật đầu, đưa cửu tướng xe đều bị nước mưa chặn lại, nhất thời không điều được. Không thể làm lỡ chính kỳ, lại không thể để tướng sĩ cửu tướng đi quá xa trong mưa, cho nên liền nghĩ tới Thanh Thạch Đài gần nhất. Phương Hưng coi như biết nặng nhẹ. Trương Hàm cầm chén sứ trắng bốc hơi nóng, từ cửa đi vào. Chén trà nắp chén bị đào thải ở đô đường, hiện tại lưu hành chén sứ dày có tay, tháng trước Hàn Cương vừa mới bắt đầu dùng, tháng này đã truyền khắp đô đường. May mắn hắn biết biển báo. Hàn Cương đứng dậy, hoạt động bả vai một chút, chính là mấy ngày nay quan lại ở kinh thành phải ngồi xe hạng 2 rồi. Ai mà mông quý giá như vậy, nhất định phải chờ đặc biệt nhất đẳng. Trương Hàm cười lạnh một câu, hỏi Hàn Cương, "Ngọc Quân, Du Cảnh Thúc còn bao lâu nữa mới trở về? Tổng cục đường sắt cũng không thể để cho Phương Hưng tiếp tục quản được chứ? Hắn hẳn là sắp đến Hoàng Hà rồi." Hàn Cương nói, đi vòng qua mấy cái bàn ở góc tường, rót cho mình một chén trà nóng, "Qua sông, cũng ngay là có thể trở về." "Hoàng Hà?" Trương Hàm gật đầu, quay đầu về phía Thẩm Quát, "Tổn Trung, ngươi xem tướng thứ 9 có thể theo kế hoạch mà nổi danh hay không?" "Phải xem trận mưa này khi nào tạnh." Thẩm Quát liếc nhìn Hàn Cương một cái, thấy Hàn Cương túi đầu rót nước nói, "Đến Bạch Mã Vũ còn không thu, đò ngang qua sông không được." "Nói cũng đúng." Trương Hàm nhấp một ngụm nước, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, cười nói với Hàn Cương, "Ngọc Quân, lúc nào thì có thể xây cầu ngồi trên Hoàng Hà nhỉ?" "Hiện tại là có thể." Hàn Cương đặt bình trà xuống, quay đầu nói, cả phòng đều kinh. Tăng Hiếu Khoan quay đầu nhìn Thẩm Quát, tin tức này Thẩm Quát hẳn là biết, thật hay giả? Thẩm Quát lắc đầu, không thể nào. Trương Hàm đã sớm quen với phong cách nói chuyện của Hàn Cương, không kinh ngạc chút nào, hai hàng lông mày nhướng lên, cười hỏi, thật sao? Hàn Cương cười nói, Tinh Tú Hải muốn xây một cây cầu lớn Hoàng Hà cũng không khó, so với Hồng Tiểu bên ngoài cũng không kém bao nhiêu. Đầu nguồn Hoàng Hà thì thôi đi. Trương Hàm cười ha ha hai tiếng, cũng không phải rất thích chuyện cười của Hàn Cương, gần đây người đi Hoàng Hà nguyên đã xuất phát rồi chứ? Đi được một thời gian rồi, hiện tại hơn phân nửa là đến Lam Châu rồi. Hàn Cương thoáng nói một câu, không tiếp tục đùa giỡn, nếu muốn lên Bạch Mã Độ xây cầu, ít nhất phải qua 20 năm nữa. Hắn không quá khẳng định nói, nhưng mà, hiện tại đã có thể xây cầu ở Lạc Thủy rồi, qua vài năm nữa, cũng có thể xây ở những nơi có sông hẹp, thế nước bằng phẳng trên Hoàng Hà, ví dụ như Lan Châu, Linh Châu, cũng không rộng hơn Lạc Thủy bao nhiêu. Cơm phải ăn từng miếng, làm từng bước một. Đợi Vĩnh An sửa chữa xong cầu Lạc Thủy, Tế Thủy, Vị Thủy, Mân Giang cũng đều có thể sửa, sông Hoàng Hà Trường Giang thì thôi, sông Lạc Thủy, Tế Thủy hạng trung mới đáng ghét, sớm luyện ra thợ sửa cầu, đợi 20 năm sau, lại thử sông Hoàng Hà, Trường Giang. Trường hợp vừa mới chạy tới, nghe có vài phần mờ mịt, lôi kéo Tăng Hiếu Khoan hỏi, hôm nay sẽ lên cầu. Hàn Cương hai tính, nghe được, nói chuyện phiếm mà thôi, hôm nay vẫn là Hà Bắc Hà Đông. Trương Quân ngồi xuống, mưa thế này, viện quân đi Hà Bắc có kịp không? Ngự tướng đã xuất phát, nhưng đến huyện Bạch Mã, có thể qua Hoàng Hà hay không vẫn phải xem thời tiết. Trong lúc nói chuyện, Lữ Gia Vấn cũng đã đến, Hoàng Thường cũng bị chiêu vội vàng chạy đến. Ngoại trừ Lý Thừa Chi và Hùng Bản Gia, thành viên đô đường đều đến đông đủ, còn bao gồm cả biên chế Hoàng Thường này. Mọi người ngồi quanh bàn, Trương Hàm nói, binh sự Hà Bắc Hà Đông sau này hay nói, trận mưa bên ngoài này, chư vị đều thấy được, không biết sẽ rơi bao lâu, đô đường phải chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cho bất chắc. Đợi mọi người gật đầu, Trương Hàm nói với Hoàng Thường, "Miễn trọng, ngươi nói tình huống hiện tại đi." Hoàng Thường sắc mặt trầm trọng, sau khi đi vào vẫn không nói gì. Nghe Trương Hàm hỏi, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ, tình huống trong thành rất không tốt. Tụ tập tấu chương tuần tra của các phường quân, đã xác nhận phòng ốc bị hủy hoại 70 mức gian, 11 người chết, nhưng mà tình huống thương vong hủy hoại thực tế, so với hiện có tấu chương nhiều hơn nhiều. Thành mới Đông Xương làm địa thế trong thành thấp nhất, kho phụ cận quan âm viện hơn phân nửa bị ngập, tổn thất vô số kể. Mặt khác sông Kim Thủy, sông Ngũ Trượng, Biện Thủy đều đã tràn đầy đê, nước qua mặt đường. Hoàng Thương nói từng câu từng chữ trong nửa khắc, sắc mặt Tể Phụ đang ngồi càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng Trương Hàm thở dài, đã nhiều năm không thấy mưa lớn như vậy. Trong phủ Khai Phong ghi chép lại lượng mưa, cho tới bây giờ lượng mưa đã giảm 4 tấc 2 phần, là trị số cao nhất từ khi có ghi chép tới nay. Lữ Gia hỏi chen vào một câu, lưu ký lượng mưa cũng chỉ 5 năm. Tăng Hiếu Khoan nói, cũng không khác gì năm trị bình thứ hai, sau khi trị bình, chưa từng thấy mưa lớn như vậy. Hàn Cương nghiêng đầu nói với Trương Hàm, từ năm trị bình thứ hai tính toán, đây có thể coi là mưa to 30 năm một lần rồi. Trương Hàm nhíu mày nghĩ, Ngọc Côn, có thể khởi động phương án khẩn cấp chưa? Ừ, cũng gần đến giờ rồi. Hàn Cương nói, hắn vỗ nhẹ nhẹ vào quyển sách trên bàn, chỉ là có chút thô ráp, dùng không thiếu hụt lời nói của Hoàng Khang, sau này phải căn cứ vào kinh nghiệm thao tác thực tế sau đó tiến hành sửa chữa. Lúc Hàn Cương còn ở Lũng Tây sớm nhất đã biên soạn điều lệ vệ sinh phòng dịch cho quân đội, bên trong có dự án khẩn cấp về dịch bệnh đã xảy ra. Chờ khi hắn thăng cấp lên cấp 1, cho đến khi tay nắm quyền hành thiên hạ, đô đường, lộ phủ, châu giám, cho đến trong các huyện trấn, mỗi một cấp đều có dự án tương ứng. Thẩm Quát nhìn động tác của Hàn Cương, lúc này mới phát hiện, trên sống sách Hàn Cương vừa xem dán nhãn màu đỏ, đây chính là dấu hiệu dự án ứng đối tai hại. Ngọc Côn quá khiêm tốn rồi. Trương Hàm vỗ tay một cái, chuyện trước đó đã định thì không mệt, có dự án trước định, chuyện lần này có thể yên ổn. Hàn Cương nói, về cơ bản có thể chiếu theo dự án, nếu như có chuyện ngoài ý muốn, có thể dùng máy ảnh để làm việc. Quan trọng nhất là phải bảo đảm kinh sư ổn định. Đúng vậy. Trương Hàm nói, lần lũ lụt này trong ngoài kinh sư, cần một người chủ trì phòng dịch cứu tế. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Thường, Minh Trọng thế nào? Hoàng Thường lập tức lắc đầu, Thường Nhậm đang ở khai phòng, lại phải chủ trì bên ngoài phủ giới, sợ cái này mất cái khác. Hoàng Thường nói xong trong lòng cũng mắng ra, bảo hắn xử trí lũ lụt trong thành khai phong đã rất miễn cưỡng rồi, lại muốn hắn chủ trì công tác chống lũ phụ khai phong, có thể sống sờ sờ mệnh chết hắn. Hàn Cương cũng nói, mưa lần này không chỉ rơi trong thành khai phong, bên ngoài phủ thành khai phong đều có mưa. Bên ngoài phủ thành khai phong không ai có thể khẳng định sẽ không lũ lụt. Địa vị của Hoàng Thường tuy đủ, nhưng thân phận chi phủ khai phong lại là lực cản hắn đưa tay ra ngoài kinh thành, không bằng tự mình bàn bạc chính sự chọn một người đi. Không ai phản đối, đám thể phụ dăm ba câu chọn Hàn Trung Ngạn để cử chuyện tai nạn phía tây kinh đô, hiện tại chuẩn bị chờ tình hình tai nạn xác nhận, lập tức xuất phát tuần tra đốc thúc địa phương. Chương 53, Nam Bắc 14. Chương 53, Nam Bắc 14. Đi mau, đi mau, đừng đứng ngốc ra đó. Lo nghèo cái gì? Trong tiếng thúc giục liên tiếp, Trương Cát ngẩng đầu lên, nước đọng trên vành nón chảy hào hào xuống mặt đất, nước mưa trên bầu trời cũng rơi xuống mặt hắn, áo bào dưới lớp vải dầu mưa hầu như đều ướt đẫm, áo lót dính chặt vào người, lạnh băng ướt sũng, vừa động liền rời khỏi làn da, lại khẽ động lại lạnh như băng dán trở về, giống như bị đầu lưỡi quỷ liếm qua, một trận lạnh lẽo. Giày dưới chân cũng thấm ướt nước, đi lên hai bước, liền kêu chít chít. Gió lạnh mưa lạnh, đêm cuối xuân thế nhưng làm cho hắn cảm nhận được mùa đông giá rét. Bên cạnh Trương Cát, mấy chục quân hán đang ồn ào xếp hàng đi về phía trước. Một đoàn tàu tám bánh đua ở bên cạnh sân ga, bên cạnh mỗi một toa tàu đều có mấy chục gần trăm người xếp hàng lên xe. Mà cách một khoảng không rộng 3-4 trượng, càng nhiều tướng sĩ tốt tướng thứ 9 đang chờ xe. 17-18 người cao thấp đứng ở chỗ trống kia, chính là tồn tại của bọn họ, duy trì trật tự. Trương Cát biết bọn họ, chính tướng phó tướng của tướng thứ 9, phó nhị tổng cục đường sắt, đều là cao quan phải ngựa đầu mới có thể nhìn thấy. Tay phải hung hăng lau mặt, xua đi nước mưa còn dư, Trương Cát giống to lên, mẹ nó. Đừng trì hoãn, đừng dừng chân, đi vào bên trong. Chu Đại Phú. Hắn chỉ vào bộ hạ đứng ở cửa. Không biết vì sao không đi vào bên trong, lưỡng sợ cái gì, còn không đi vào trong. Muốn gặp mưa, lát nữa để ngươi lên nóc xe tắm cho thông khoái. Sau đó binh sĩ sững sờ ở cửa xe đã bị quan đội của hắn đạp một cước vào, chọc cho một mảnh tiếng cười phía sau vang lên. Tiếng cười chỉ vang lên vài tiếng rồi ngừng, ban đêm đội mưa lên xe, bắt đầu từ giữa trưa, chuẩn bị xuất phát, mấy canh giờ trôi qua, người mệt mỏi, cũng mệt mỏi, chỉ còn khí lực oán giận. Tiếng oán giận chỉ cần không quá lớn, các quan quân chỉ coi như không nghe thấy. Phía sau còn có 2000 huynh đệ đang chờ xe. Trương Cát chỉ cầu có thể lên xe xuất phát sớm một chút, miễn cho cấp trên để mắt tới đội chính ở ngoài đội ngũ nhìn chằm chằm binh sĩ phía dưới, để cho phó đô đầu hắn bớt đi rất nhiều miệng lưỡi. Các binh sĩ từng người tiến vào trong xe, tuy rằng so với dự tính chậm hơn không ít, cũng không biết vì sao, binh sĩ lên xe luôn phải dừng ở cửa một chút, có lẽ chỗ ngồi bên trong an bài không tốt. Được rồi, lên xe hết đi. Các binh sĩ đi xong, các đội chính lên xe, Trương Cát đi ở cuối cùng, đi theo đội ngũ từng bước một về phía trước, lúc đến cạnh cửa, nhìn quanh trái phải, so với mấy người khác, nơi này của hắn xem như nhanh hơn, không phải thứ nhất, nhưng cũng là 2-3 người. Ở trước mặt chính tướng xem như là lộ một chút mặt mũi. Mang theo nụ cười đắc thắng, Trương Cát bước lên xe, bình một cái, đụng phải đội trưởng phía trước. Sao lại ngừng? Trương Cát không vui quát hỏi, lại bị giọng nói của mình hù dọa. Trong xe yên tĩnh, ngay cả một tiếng nói chuyện cũng không có, chỉ có giọng nói của hắn vang dội nhất. Phía dưới có tướng đang nhìn chằm chằm, còn cãi nhau, lên xe, đều không có người nhà khác, lại nhã nhặn lên rồi. Trương Cát gạt đội trưởng phía trước ra, trong xe, ngay cả hắn cũng sửng sốt. Cỏ cây xanh mới lạ, đường mòn lũ viên cũng có nhiều, nhưng những đồ vật này lại xuất hiện trên một toa xe. Hai hàng rào trúc được ngăn cách bởi một con đường mòn, bên ngoài đường mòn là hai cây chuối tây, một lùm trúc thấp, trên mặt đất đầy rêu xanh, còn có hai nhánh cỏ hoa lan nho nhỏ, thú vui rạng rào. Đường mòn lát đá, vốn lượn về phía trước, chỉ có 4-5 bước dài, đối diện với hai cánh cửa gỗ trúc, hai bên cánh cửa là vách tường trúc ghép thành, kéo dài đến vách tường hai đầu thùng xe. Một mặt rừng trúc nhà cửa tường, lại đột ngột xuất hiện ở trong xe, mặc cho ai nhìn đều sẽ sửng sốt đây là xe quan. Trước khi lên xe, đã được cấp trên thông báo nói lần này bởi vì mưa to, cần ngồi xe quan bắc thượng, trong đó thậm chí còn có các tướng quân. Trương Cát nghe xong, trong lòng liền mang theo chờ mong thật sâu, thậm chí trong quá trình lên xe ở sân ga, vẫn luôn phân ra một bộ phận tâm thần đi tưởng tượng trên danh sách của nhóm tể phụ sẽ là bộ dáng gì, còn đang suy nghĩ, cũng không biết là ai có vận khí này, có thể cọ lên một chút vận khí của tể trước. Khẳng định là Kim Ngọc làm trang sức, khắp nơi đều trang bị đồ vật thượng đẳng, ngay cả ghế dài đều là dùng gỗ lim chế thành. Phía trên lại trải ra kim ti nhung, tựa như yên ngựa của đám nghị chính, rất nhiều đều là dùng kim ti nhung làm đệm. Hai chữ chính là xa xỉ. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, cái gì mới gọi là xa xỉ, lãng phí. Cái gì mà càng quý giá thì lãng phí cái đó, đây chính là xa xỉ. Vương Cát là học sinh võ học, tuy không được thừa nhận là sĩ nhân, nhưng cũng là người từng đọc sách, nhất là sách sử, là võ học tất đọc, trong sách sử mấy ngàn năm một nửa là lục đục với nhau, một nửa là đánh trận, binh pháp đều từ trong sách sử mà đến, Thạch Sùng Vương rất giàu, đó đều là tiền không đáng tiền, vứt đi chơi bừa. Kim Ngọc Nam Mục đối với Tể Phụ mà nói, cũng chỉ là đồ chơi bình thường, trên đoàn tàu, quý giá nhất vẫn là mặt đất này. Toa xe riêng rộng hơn 1 trượng, dài hơn 5 trượng, nếu như là xe hạng 3, có thể nhét vào hơn 100 người. Nếu là xe hạng 2 nằm, chính là 3 tầng hoặc 2 tầng trượng, 4-50 cái. Nhưng này là hàng riêng của Tể Phụ, có thể trực tiếp tu ra một gian phòng nhỏ trong núi. Cho nên hắn lần đầu tiên nhìn thấy thùng xe này, lập tức liền hiểu đây tất nhiên là thành viên của đô đường mới có thể có được. Quan binh lên xe, một bộ phận vào cửa sau, còn có một bộ phận chen trúc trên đường mòn, trước sau tiến thôi không được. Trương Cắt nhìn đám người chen trúc phía trước, cẩn thận bước ra khỏi hàng rào. Trong ánh mắt kinh hãi của đám thuộc hạ, hắn để lại một dấu chân trên mặt đất đầy rêu xanh trồng đầy hoa cỏ, rồi lại một dấu chân nữa cho đến khi đến trước cửa trúc mục. Nhìn vào trong cửa, chính là một gian phòng dài rộng rãi, bên trong trống rỗng, tất cả đồ vật bày biện đều được dọn xuống, hai mắt nhìn thấy, ngoại trừ người vẫn là người. Binh lính dưới tay hắn, một đám chen trúc sát bên, chỉ để lại một khoảng không ở giữa, vây quanh một vòng, ở giữa một người mặc trang phục đặc biệt của đường sắt đứng đấy. Trong phòng quan binh cũng phát hiện Trương Cát, lập tức kêu lên, "Trương Đô Đầu tới." Người ngoài duy nhất nhìn về phía Trương Cát, chắp tay, "Trương Đô Đầu, tại Hạ Y Lê Đức, là phó lái xe của bản xa." Tư thế nhã nhặn, nhìn tư thế, nghe nói chuyện, cảm giác giống như là sĩ nhân. Trương Cát vội đáp lễ, nhưng lại có vẻ không được tự nhiên, rõ ràng là ở trong quân doanh mới lạ. Y Lê Đức cũng không để ý, trong đoàn tàu này là một trong những người làm tế chấp, toa xe này là thư phòng của các tướng công đô đường đọc sách. Đô đường, tướng công, độc quyền. Trương Cát đã không nghe lời phía dưới bàn phụ lái của Y Lê Đức nữa. Hắn phát hiện phản ứng của các quan binh xung quanh, tựa như lúc hắn và bạn học đang đùa giỡn trong phòng học, đột nhiên phát hiện huấn luyện viên không biết từ khi nào đã cầm roi ngựa đứng ở cửa, cả đám đều bối rối. Cho dù là bản thân Trương Cát, trước đó đã đoán được, nhưng đầu vẫn choáng váng một phen. Bị huấn đạo để mắt tới không phải phụ trọng chạy vòng, chính là tiểu hắc ốc hầu hạ, nếu như thất thua ở chỗ này, lại sẽ như thế nào? Từ tính lý mà nói hẳn là sẽ không có chuyện gì, nhưng Trương Cát chính là trột dạ đều là xe quan chỉ có quan nhân mới có thể ngồi, nhưng xe quan cũng chia thành 3-7 loại, hiện tại ngồi chính là đoàn tàu cao cấp nhất. Đừng nói đô đường tướng công, dù là xe quan cựu phẩm nhất đẳng có thể ngồi, Trương Cát cũng chưa từng thấy qua. Y Lê Đức tiến lên nửa bước, ghé vào tai Trương Cát nhẹ giọng nói, "Kính xin đô đầu quản lý bộ hạ, miễn cho trở về không tiện sửa chữa. Còn có thủ hạ dưới chúng nhiều, có thể không tiện nằm, xin hãy tha lỗi." Trương Cát gật đầu đáp ứng, ai đi gật đầu thăm hỏi, "Cáo tử rời đi." Trương Cát đưa mắt nhìn hắn xoay người, một đám binh sĩ phía sau lập tức tự động tránh ra, trường đao trên nước, vạch một cái, nhẹ nhàng xảo diệu đi ra từ một đầu khác. "Tất cả ngồi đi." Lại chen chúc một chút, để cho huynh đệ bên ngoài tiến vào. Trương Cát khôi phục bản năng của phó đô đầu, an bài quan binh dưới trướng hắn ngồi xuống. Những quan binh này chỉ nghe đồn đãi qua về uy nghiêm của tể tướng, ai nấy đều cùng kính ngồi dưới đất, không dám lộn xộn, chỉ thẳng eo, ngoại trừ mông ngồi trên sàn nhà, thì ngay cả lưng cũng không dám dựa vào tường, sợ nước mưa trên người mình làm bẩn vết tường. Nhớ tới một người họ hàng xa nhà mình, mỗi lần tới cửa đều cảm thấy không được tự nhiên, ngồi trên ghế đều xoay trái xoay phải, giống như trên ghế mọc gai. Cha mẹ nói một câu lời hữu ích, bọn họ lập tức sẽ nhảy lên khiêm tốn lại khiêm tốn, giống như khí cầu bay. Hiện tại Trương Cát cũng có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ. Con mẹ nó, sao lại không được tự nhiên như vậy? Trương Cát thầm mắng, nhưng chính bản thân hắn cũng nơm nớp lo sợ, ngay cả hô hấp cũng nhẹ xuống, lo lắng mình hít thở quá nhiều, phá hủy thùng xe này. Chỉ là trong lòng vẫn còn một tia bất an, câu chuyện Ngô Khởi Mút Huyên không tự chủ được ở đáy lòng. Binh sĩ bị Ngô Tử hút mù độc kia, cũng chỉ có giống như phụ huynh của hắn, ra trận ra sức chém giết hồi báo hậu ân đi. Hắn trầm mặc suy nghĩ, thùng xe dưới thân nhẹ nhàng chấn động, Trương Cát lập tức cảm nhận được một lực lượng hướng về phía trước. Xe di chuyển, sắp ra chiến trường. Các tướng công lấy hết tọa giá của mình ra, tiểu tốt bực này của hắn, còn có thể có lựa chọn khác sao? Một mùi hương có chút kích thích xuyên vào xoang mũi, Trương Cát giật giật mũi, ngửi ngửi, là canh gừng. Trương Cát cười, xem ra thật sự phải liều mạng rồi, chuyện hai thương, liền giao cho Miễn Trọng cùng Hàn Sư Phác. Quyết nghị làm ra, Trương Hàm dặn dò, Hoàng Thương an nhiên lĩnh mệnh, về phần Hàn Trung Ngạn không có mặt tại hiện trường đã bị quyết định việc phải làm, tự có người đi thông báo. Hiện tại cũng không phải là thời điểm hoàng đế cầm quyền, muốn cho đại thần trong triều làm chút việc cật lực không có kết quả tốt, lập tức có thể đẩy trở về, thủ đoạn ép buộc cũng không dùng được, còn phải phòng người một câu sĩ khả sát bất khả đủ. Hiện tại đô đường quyết nghị, cho dù là con của Hàn Kỳ cũng không dám cự tuyệt, có rất nhiều người muốn vị trí nghị chính của hắn. Sự khác biệt trong đó, kỳ thật chính là ở trên thân phận của hoàng đế và sĩ phu. Chuyện chống lũ cứu nạn và phòng dịch sau tai họa tuy rằng xây dựng lại, nhưng ở trong mắt tể phụ đô đường, có thể dùng hơn nửa giờ thời gian thảo luận đã đủ biểu hiện sự coi trọng của đô đường. Nếu hoàng thường hoặc Hàn Trung Ngạn không làm tốt công việc, gây ra tai nạn, đó cũng là chuyện xử phạt sau đó. Càng phải lo lắng là thu hoạch vụ hè. Đợi làm xong sắp xếp nhân sự, Hàn Cương nói, mưa không đúng lúc, lương thực vụ hè của phủ Khai Phong có thể sẽ giảm sản lượng rất nhiều. Lương thực tồn kho của kinh sư đủ dùng trong một năm. Thẩm Quát nói, hiện giờ thiên hạ thường bình đang nằm dưới sự quản lý của hắn, ngược lại thuế phú của Khai Phong năm nay. Trương Hàm nói, sau cơn mưa lại định. Con đường thì sao? Lữ Gia hỏi Thẩm Quát. Việc này vẫn nên để tổng cục đường sắt đi quản. Thẩm Quát nói, phải đảm bảo đường sắt không được gián đoạn. Lữ Gia hỏi nghiêm tử. Nhìn chi nói có lý, tuyến đường sắt là mệnh mạch quốc gia. Thẩm Quát nghiêm túc gật đầu, sau khi gián đoạn cần kịp thời tu bổ. Lữ Gia ho khan một tiếng, đang muốn nói chuyện, Hàn Cương nói, đường sắt can tuyến không thể cắt đứt quá lâu, giao cho Phương Hưng xử trí, chờ Du sư Hùng trở về, giao cho hắn. Về phần đường sắt thuộc về chi nhánh Tư gia, đó chính là chuyện Tư gia, quan phủ sẽ không đi quản. Giang Ba Câu đã sắp xếp xong xuôi tai họa, một đám người nghỉ ngơi một chút, uống mấy ngụm, còn ăn một hai miếng bánh trà, Trương Hàm nói, tốn nhiều thời gian như vậy, cuối cùng có thể nói một chút chuyện bên lề. Hàn Cương cười nói, muốn diệt ngoại trước tiên phải an nội nha. Trương Hàm nói, cũng không cần lo lắng về quân thế Liêu quốc, số lượng quân phòng thủ Hà Bắc Hà Đông tuyệt đối sẽ không ít hơn Liêu quốc, phái viện quân chẳng qua là vì ổn định lòng người, quan trọng hơn là thuận đường rèn luyện một chút. Liêu quốc rốt cuộc xuất động bao nhiêu binh mã? Tình báo con đường khác nhau, có cách nói khác nhau, có nói 10 vạn, có nói 20 vạn, cũng có nói 30 vạn, 50 vạn. Nhưng đối với những tin tức này, thành viên đô đường đều không tiếp nhận, binh mã Liêu quốc xuôi nam cụ thể có bao nhiêu, chờ đánh nhau sẽ biết. Nhưng bất kể nói thế nào, với sự bố trí của Liêu quân, kỵ binh ít nhất phải chiếm một nửa trong đó, với tỷ lệ kỵ binh tinh nhuệ một người ba ngựa, tổng số chiến mã còn nhiều hơn so với binh lính, lương thực cần tiêu hao tự nhiên nhiều hơn bộ binh. Mà bên đại tống, chất đống ở hai đường Hà Đông, Hà Bắc, tổng số binh lực cũng không ít hơn so với số lượng quân Liêu trong tình báo, có điều tiêu hao thì ít hơn số lượng Liêu binh tương tự. Nếu như là liều mạng tiêu hao, chỉ cần chú ý đừng để cho người Liêu dễ dàng đạt được tiếp tế, như vậy trận này tuyệt đối không thua được. Cũng chính là dựa theo cách nói của Trương Hàm, vẫn nên lịch lãm rèn luyện làm chủ, đương nhiên Trương Hàm có thể nói nhẹ nhàng như vậy, vẫn là bởi vì trận này lấy phòng ngự làm chủ, nếu như biến thành công lược Liêu địa, như vậy chiến sự sẽ khó có được nhiều, thất bại cũng không phải không có khả năng. Liêu Khấu quay rồi duyên hải cũng không cần lo lắng. Trương Hàm lại nói. Lữ Gia cười hỏi, nói tiếp, trừ phi là không muốn Nhật Bản. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là Hà Bắc Bắc bị đánh nát, tuy nhiên có thể lấy Nhật Bản để bồi thường. Nhưng loại lời này không thể nói ra miệng, thành viên đô đường không muốn nhìn thấy quan viên Hà Bắc lục đục nội bộ. Hà Đông có sông núi hiểm trở, đủ để thủ vững. Hà Bắc có lòng người trong hồ nước, cũng đủ để thủ vững. Trương Hàm nói, nhìn về phía Hàn Cương, Ngọc Côn, theo ý kiến của ngươi, lần này có thuận tiện chiếm lấy Nhật Bản hay không? Chương 54, Nam Bắc 15. Chương 54, Nam Bắc 15. Trong màn đêm, đường viền của chiến hạm lớn được ánh đèn trên bong thuyền phát hỏa ra. Trên bến tàu, Phó Đức Sương ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt của hắn ta nhìn thấy thuyền nguy nga như núi. Một cái móc câu móc lấy một bó gỗ dài hơn một trượng, chậm rãi bay lên trước mặt Phó Đức Sương, lắp đặt máy treo ở mạn thuyền để treo bộ phận cần thay đổi lên thuyền. Giữa một hàng cột buồm thiếu một cái, tựa như người thiếu một cái răng trên mặt cửa, hết sức dễ thấy. Có một số thuyền nhỏ gặp mưa gió có thể trực tiếp hạ cột buồm xuống, một bộ phận thuyền buồm kiểu mới của Liêu quốc cũng dùng tới thiết kế hoạt động cột buồm, nhưng thuyền lớn như vậy của Thanh Châu, cột buồm so với thân thuyền còn dài hơn rất nhiều, chỉ có thể cố định chết. Tàu Thanh Châu ở trong hải chiến trước đó đại phát thần uy, nhưng cũng không tránh khỏi bị hỏa lực của địch nhân tổn thương, một cột buồm chính trong đó bị tập trung hỏa lực, không bị bẻ gãy ngay tại chỗ, bất quá cũng nghiêm trọng như lệ. Cột buồm khổng lồ như vậy, cũng không phải là độc mộc chế thành, đều là do từng đoạn gỗ ghép lại mà thành, thêm vào vòng sắt cô, đính lên đinh dài. Tổn thương của cột buồm chính hiệu Thanh Châu, chính là tạo thành một bộ phận gỗ gãy, mọc ra được đinh dài, lại đem vòng sắt bung ra, để đổi lại bộ phận hư hao trong đó. Trên bong thuyền đang đinh đinh đang nghĩ, không chỉ có cột buồm, bong tàu cũng có nhiều tổn hại, cái này còn chưa bao gồm nội bộ hư hao. Trong tác chiến, trong hơn 100 ổ hỏa pháo của Thanh Châu hào có một ổ nổ, không chỉ có ổ hỏa pháo này hủy hết, tổ pháo tương ứng và hai tổ pháo liền kề cùng khoang cũng toàn bộ lâm nạn. May mắn mấy tầng hỏa pháo bong thuyền cũng không phải trước sau quan thông, mà là chia làm nhiều khoang cách, đây là khoang cách ly thủy mật kéo dài, tăng cường kết cấu thân tàu, cũng cam đoan an toàn khi tác chiến, nếu không một chỗ nổ tung có thể hủy diệt hơn phân nửa bong tàu pháo vị, bất quá ở phát lệnh cùng xạ kích có chỗ khiếm khuyết. Nhưng trải qua lấy hay bỏ, chung quy là lựa chọn tính an toàn. Còn bao lâu nữa mới có thể sửa xong? Người bị Dương Tòng hỏi trước là đại công phụ trách bảo vệ hạm thuyền trong Đăng Châu quân cảng đại công có dáng dấp chất phác, trên ngực lại đeo một huy hiệu bằng đồng, tức là người chủ trì bảo vệ thuyền, cũng là thành viên chính thức học được. Khổng Tử thụ đồ, có dạy cũng chẳng biết làm sao. Mà tự nhiên học được thì được xưng là nhạc học giả không hỏi xuất thân, chỉ cần nguyện ý học tập, tuyệt đối không bởi vì xuất thân cự tuyệt người. Ngay cả trong quân cảng này, cũng có không ít người mang theo huy chương chế tạo bằng thiết tự nhiên rêu rao khắp nơi, nhưng huy chương tượng trưng cho hội viên chính thức thì chỉ có một người trước mắt. Ngày mai có thể thay xong cột buồm, khoang trong còn cần 6 ngày. Ở trước mặt Dương Tử Tiên, đại công giống như một vị sĩ phu chân chính, không hề có tư thái khủng đúng, nửa điểm cũng không thẹn với huy chương trên người hắn. Dương Phòng Tiên cũng không có thái độ kiêu căng như vị đại công này, ngược lại còn mang theo chút khẩu khí thương lượng, có thể nhanh hơn một chút nữa không? 4 ngày cũng được. Chỉ là vội vội vàng vàng, tu bổ bất chấp chỉnh tề. Vậy thì 6 ngày đi. Dương Phòng Tiên không so đo nữa, tu về nguyên dạng. Nếu là đại công tiền nhiệm, Dương Phòng Tiên nhất định sẽ lại dồn chút nước ra. Vị đại công kia nói thời gian, nói chi phí, đều sẽ mai phục. Tiền và vật, chung quy sẽ nhiều chút, chờ người giảm giá. Mà thời gian, chuyện 5 ngày có thể làm tốt, khẳng định sẽ báo 10 ngày. Cứ như vậy, 5 ngày hoàn thành chính là một công lao, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có 5 ngày hòa hoãn. Mà vị đại công này, so với tiền nhiệm của hắn còn thành thật hơn nhiều. Thứ nhất, tính cách người này xác thực ngay thẳng, nếu không phải thật sự có tài, còn không ngồi đến vị trí này. Thứ hai cũng không cần thiết, tự nhiên học được thành viên chính thức, mỗi người đều ở bên tể tướng lưu danh, cho dù là thái úy cao quý, cũng không muốn dễ dàng đắc tội bất kỳ một vị nào trong đó. Huống hồ vị này am hiểu không phải là sửa thuyền mà là đóng thuyền. Nếu không phải đô đường hiện giờ đã quyết định trước khi thuyền cỡ lớn xuất hiện, không thiết kế tàu chiến loại mới nữa thì mới từ xưởng thuyền Minh Châu được điều đến Đăng Châu, chỉ hướng hắn tự mình tham dự thiết kế và chế tạo tàu chiến loại mới nhất Tô Châu, Dương Phòng Tiên cũng sẽ cho hắn một chút thể diện đại công đi lên thang treo. Dương Tử quay người lại dặn dò thân binh, để Phó Đức Sương đến gặp ta. Sau khi chiến đấu hiệu Thanh Châu cáo một đoạn thời gian, liền trở về mẫu cảng, ở trên bến tàu tiếp nhận kiểm tu. Thuyền trưởng Phó Đức Sương cũng ở trong cảng, mang theo thuộc hạ của hắn, trải qua cuộc sống nhàn nhã không có việc gì. Thì ra Hy Văn huynh ở chỗ này, ngược lại để cho ta dễ tìm. Tiếng người theo gió mà tới, Dương Phòng Tiên trước tiên thở dài một tiếng, mới xoay người nói, Nghiêu thần huynh, ngươi chậm một chút, nơi này có quá nhiều tạp vật. Từ ngoài cầu tàu đi tới một đội người, ở giữa một người dáng người bữa tạm nhất, bóng người dưới đêm tối tròn vo, chính là một quả cầu. vừa đi còn vừa mắng, đều không lưu lại cái đạo. Vị này tên là Hướng Tông Lương, là đệ của Thái Hậu, vốn là thân ở chức quan nhà tản, sau lại điều nhiệm châu quận, sau đó mới điều đến hải quân. Tóm lại là quá trình dần dần nắm giữ quyền lực, cũng là quá trình đều chú ý bồi dưỡng, có tỷ tỷ xa xỉ che đậy, hơn nữa đô đường ở phía sau nâng đỡ. Dương Phòng trước tiên nhìn thấy vị này đều là giống như bây giờ, chất lên nụ cười, bước nhanh lên đón. Nghiêu Thần huynh, ngươi có chuyện gì phái người tới nói một tiếng, ta qua đó thương nghị là được, cần gì làm việc làm việc làm việc, chỉ có ngọc chỉ. Hướng Tông Lương là đoàn luyện sứ chính thức, đủ để được thế nhân xưng là thái úy. Tuy rằng không vào tam nha, nhưng là một trong những đại tướng của binh chủng độc lập của hải quân, cũng là thái úy thực sự. Trong tay hắn nắm giữ lục chiến đội, cùng với đại đô đốc Dương Tổng Tiên, Nam Hải hạm đội đại đô đốc Chu Thế Lương, hai người cùng ngồi ngang hàng. Ba người này, tức là tam đại tướng thống lĩnh hải quân, chỉ là thái độ của Dương Tổng Tiên đối với Hướng Tông Lương, lại không giống đồng liêu, ngược lại kẹp thương kẹp vậy. Thân thể cồng kềnh Hướng Tông Lương, dưới sự nâng đỡ của thân binh, vượt qua khu tạp vật chồng chất trên cầu tàu. Một miếng thịt mỡ trên khuôn mặt béo run rẩy, lắc cái cằm ba tầng, "Được rồi, ta mỗi ngày ăn cơm đều sẽ đi đi lại lại. Lần trước ở trước mặt Thái Hậu nhìn thấy Hàn tướng công, Hàn tướng công chính là dạy ta như vậy, nói hộ khu bất vọng, nước chảy bất hủ. Đừng nói, thật đúng là dùng được, hai tháng này mỗi ngày đi xuống, thật sự cảm giác tinh thần khỏe mạnh không ít, chính là buổi tối." Hắn nhíu lông mày một cái, cười bị ổi, tới gần, cũng so với quá khứ chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy trước mắt là mồ hôi nhễ nhại cùng một khuôn mặt béo mập, Dương Phòng trước đó ngại ác tránh ra một chút, cười nói, "Hàn tướng công dạy. Sớm nói à, hôm nào ta cũng học một chút, mấy năm nay gió biển thổi qua, khớp nối cả người đều đau, ban đêm ngủ cũng không yên." Hướng Tông Lương khoe chỗ dựa sau lưng hắn, đích xác, một thái hậu, một tể tướng, có hai người này, cho dù hoàng đế cũng có thể không để vào mắt. Nhưng sau lưng Dương Tổng Tiên cũng có tể tướng, hơn nữa còn là thủ tướng. Ở trước mặt Hàn Cương còn có chút tình cũ, dù sao năm đó khi thảo phạt giao chỉ, làm việc dưới tay hai vị tể tướng, cũng không định nọ Tông Lương. Tuy nhiên, địa vị của Hướng Tông Lương được đô đường tán thành. Đây chính là sự khác biệt giữa Dương Tổng Tiên và Hướng Tông Lương. Trong nghị chính, có một vị thúc phụ của thái hậu, đây là cam đoan an toàn của ngoại triều cho thái hậu. Nhưng vị tôn trưởng này, tuổi đã cao, làm quan sẽ có người kế thừa vị trí của hắn. Hướng Tông Lương đã từ bỏ, nhường cơ hội cho huynh trưởng của hắn, cũng bởi vậy, hắn đã nắm giữ quyền lực trong quân đội. Vị trí Hướng Tông Lương là đô đường cam đoan với thái hậu, chỉ cần hắn không phạm phải sai lầm gì lớn, hắn có thể ở vị trí hiện tại, hoặc là vị trí cao hơn, làm tiếp lâu dài. Dương Phòng Tiên sẽ không cùng Hướng Tông Lương huyên náo đến thế bất lưỡng lập, nếu không kết quả cuối cùng sẽ chỉ là hai người đồng thời bị điều nhiệm. Nhưng chính là bởi vì thân phận đặc thù của Hướng Tông Lương, bất luận là cân nhắc đến an ổn của bản thân, hay là chán ghét bản thân Hướng Tông Lương, Dương Phòng Tiên cũng sẽ không cùng vị huynh trưởng này của thái hậu kéo nhiều giao tình. Hướng Tông Lương thì phảng phất nghe không ra Dương Tổng Tiên lạnh nhạt trong lời nói, ngược lại thân thiết hơn, tục ngữ nói đúng bệnh hốt thuốc. Phương thuốc Hàn tướng công khai, chỉ là trị béo cho ta. Hắn vô vô bụng mình giống như mang thai tháng 9, cười ha ha vài tiếng, lấy thân phận của Hy Văn huynh, liền từ trong kinh mời ngự y đến, cũng không có gì. Nếu như Hy Văn huynh lo lắng tiếng người, vậy ta viết một phong thư, mời thái hậu phái ngự y tới chữa bệnh cho ta, thuận đường cho Hy Văn huynh bắt mạch. Ta sợ cái chim. Dương Tổng Tiên giận tím mặt, sợ người ta bị bệnh cũ đuổi đi, ta còn chưa rơi xuống tình cảnh kia. Chỉ là hắn nhìn nụ cười ngây thơ chân thành trên mặt Hướng Tông Lương, lập tức lặng lẽ che giấu sự tức giận, dùng nụ cười tương tự đáp lại, đa tạ Nghiêu thần huynh cố niệm, bất quá đây là bệnh cũ, mời qua bác sĩ cũng không ít. Năm ngoái lên kinh, càng mời ngự ý trong thái y cục trần đoán qua. Hắn trở tay đấm bà vai, tật xấu này, tựa như máy móc dùng lâu, tự nhiên hỏng, không có cách nào chữa. Máy móc có thể đổi linh kiện, người này không thể đổi, cũng không chắc được. Hướng Tông Lương rung đùi đáp ý, trước đây có thể dùng kim châm đâm hai cái coi như trị lớn, hiện tại cũng có thể giúp người ta mổ bụng rồi nhảy nhót tư mừng. Ai biết qua vài năm nữa có phải có thể thay đổi lục phủ ngũ tạng giúp người ta hay không, để cho người ta sống lâu thêm chút ít thời gian. Thật sự có thể đổi, đổi ngũ tạng lục phủ gì chứ? Dương Phòng vỗ vỗ cổ trước, thay thân thể chẳng phải là bất việc nhất sao? Hướng Tông Lương sử sốt, cười ha ha theo, vẫn là Hy Văn huynh người lão đạo. Khẳng định là phải đổi một thanh niên trẻ tuổi cường tráng. Dương Tử Tiên cười bồi một trận, nhưng trong lòng càng không kiên nhẫn. Hải quân chính là nơi Trương tướng công tự giữ mình, đây là Hàn tướng công ngầm thừa nhận. Nói Hướng Tông Lương là quân cờ Hàn tướng công xếp vào hải quân, còn không bằng nói là dùng để kéo chân hải quân. Dương Phòng Tiên đối với việc này cũng có nhiều oán hận, vị tướng công kia chết ôm thần cơ doanh cùng thiết đạo binh không buông tay, lại đem con heo này đưa đến hải quân gây thêm phiền phức. Nhưng Hàn Cương làm việc xưa nay không quá phận. Hải quân lục chiến, không hợp ý cổ như thế, lại không phải ra danh, chẳng qua là thuận miệng mà đến, còn ăn bài Hướng Tông Lương đến. Muốn nói tể tướng đối với hắn có bao nhiêu để ở trong lòng, cũng phải có người tin. Nói tới nói lui, bất quá 4000 nhân mã, đem tổng binh lực hải quân một thành. Luận huấn luyện, xa không bằng thủy binh, luận hỏa lực, bất luận một chi hạm đội nào đều có thể nghiền nát. Thật muốn đổ bộ tác chiến, từ trên thuyền điều thủy binh xuống cũng là đủ rồi. Nếu như muốn tấn công tòa cảng Tô Châu bên kia bờ Đăng Châu, chẳng lẽ còn có thể phái 4000 người này lên sân khấu, đây là tặng đầu cho Bắc Lỗ sao? Hy Văn huynh cười qua một trận, Hướng Tông Lương ngửa đầu nhìn mạn thuyền hiệu Thanh Châu giống như tường thành, hỏi: "Hiệu Thanh Châu này còn cần sửa chữa mấy ngày?" "Còn cần 6 ngày." Hướng Tông Lương làm ra vẻ thở dài một tiếng: "Lâu như vậy a?" "Sao vậy?" Dương Phòng hỏi trước: "Ta thấy người của Thanh Châu mấy ngày nay đều đi dạo kỹ viện ngoài cả rồi, còn đánh mấy trận ở khách sạn của người ta, nhưng khiến Từ Tán mệt mỏi, mỗi ngày dẫn người buôn ba dập lửa." Từ Tán là đô giám ở cảng Trung, chuyên phụ trách an ninh trong ngoài quân cảng Đăng Châu, còn bao gồm trị an trong vòng 10 dặm ngoài cảng. Từ vị trí và diện tích, khu vực mà Từ Tán quản hạt đã tương đương với một huyện. Nhưng trên huyện chỉ có quân châu phủ, mà trên đỉnh đầu Từ Tán lại là một chuỗi quan lớn trong quân, mỗi một người đều có kinh nghiệm chiến sự. Hắn dẫn người đi phụ trách trị an, không cho đánh ra, đã là đốt nhang trước khi ra cửa, bình thường ai sẽ để ý tới hắn, lại càng sẽ không nghiêm khắc xử trí, ai biết sau lưng đánh nhau đều đứng ai. Mà những tướng tá kia cũng không gây thêm phiền phức cho người phía dưới, càng không muốn kinh động đến đại đô đốc. Đánh mấy trận như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể dụng tâm kín đáo đến thông báo với Tông Lương. Về chuyện đánh nhau trên Thanh Châu, Dương Tử Tiên đã sớm biết, nhưng không có khổ chủ tố cáo tới cửa, hắn làm như không biết. Bây giờ nghe hướng Tông Lương nói, lại lập tức trở mặt, bọn vô liêm sỉ này, uống chút nước tiểu mèo thì không phân biệt được đông tây nam bắc. Triều đình vừa mới ban thưởng, liền náo ra chuyện, đây là muốn khó coi cho ai? Người đâu, nhanh đi gọi Phó Đức Xương đến đây cho ta. Khi Văn Minh, bớt giận, bớt giận. Hướng Tông Lương vội vàng nói, nhà nào mà không va va chạm chạm chứ? Nhưng ra khỏi cửa còn là người một nhà. Theo ta thấy, hai bên đều là hán tử tinh tráng, rảnh rỗi hoặc là vật lộn cũng là bình thường, qua hai ngày, đã chẳng cầu, uống bữa rượu cũng là chuyện nhỏ. Dương Phòng Tiên thở hổn hển, mấy tên khốn kiếp kia, không có một chút đã lật trời rồi. Hướng Tông Lương giúp đỡ số hiệu Thanh Châu bảo vệ, tướng sĩ số hiệu Thanh Châu, đánh cho chó liêu trốn ở trong động không dám thò đầu ra, nếu thật sự có phân tranh gì, chính là ta cũng sẽ không bảo vệ những tiểu tử hỗn đản kia của chiến đội lục, có công quét công, không có công, vậy ngồi xổm góc tường. Dương Phòng Tiên quát lên trước, ai quản hắn có công vô công, phạm tội thì không thể tha thứ được. Vẫn là có công thì tốt hơn. Nói thật, biết đánh nhau cũng là hai bên đều rảnh rỗi đến phát chán. Số hiệu Thanh Châu đó là đã lập được huân lệnh đặc biệt, nhất thời rảnh rỗi nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng chiến đội lục lại là nơi không có đất dụng võ, nhàn rỗi thì thật sự là nhàn rỗi, nhưng lương đồng triều đình bọn họ không có mặt mũi lấy không, cũng là muốn lập công báo quốc. Hướng Tông Lương xoay chuyển đề tài, rốt cục cũng vòng qua, hắn thật cẩn thận nhìn Dương Tòng Tiên, biểu tình của Dương Tòng Tiên thì từ trên mặt lui không còn một mảnh, phảng phất nghe không hiểu, Niêu Thần huynh ý tứ là. Hướng Tông Lương không vòng vo nữa, đơn đao thẳng vào, "Khi Văn huynh, nghe nói sau khi huynh trở về liền dâng tấu triều đình, xin phát binh Nhật Bản, đoạn nguồn tài nguyên của Bắc Lỗ." Sắc mặt Dương Tòng Tiên trong nháy mắt thay đổi, đây là nội gián sao? May mắn hắn nhanh chóng phản ứng lại, đúng là có việc này. Vây định Nhật Bản, phong tỏa hải đạo, tìm cơ hội tấn công. Bắc Lỗ có thể làm, chúng ta cũng có thể làm, hơn nữa có thể làm tốt hơn. Hướng Tông Lương liên tục gật đầu, đúng, hơn nữa Nhật Bản chung quy là dễ đối phó hơn Thương Châu. Nhật Bản dễ giải quyết hơn Thương Châu, ít nhất trong mắt hải quân chính là như vậy. Dương Tòng Tiên cũng không phủ nhận. Hiện giờ người Liêu đã đổi chiến thuật, ngày nào cũng sai người cưỡi thuyền biển đi qua Thương Châu, lên bờ cướp bóc. Dương Tòng Tiên không có ý định đi quản. Chỉ dựa vào thủy văn bờ biển Thương Châu, Dương Tòng Tiên cũng không dám phái chiến hạm đi qua. Miễn cho mắc kẹt trên bãi nước ngầm, không nói đến việc nhìn thuyền nhỏ người Liêu đổ bộ, nói không chừng sẽ không ra được. Cách bờ hai dặm, Dương Tòng tìm không thấy thuyền thích hợp để đi vào, toàn là thuyền lớn ăn nước sâu, thích hợp với loại thuyền cắt đáy bằng cũ, đáng tiếc trong hải quân đi biển xa, không tìm được loại thuyền này. Có thể thuyền dẫn nước còn có thể chạy ở bên kia, nhưng chính vì dùng máy hơi nước điều khiển, Dương Tòng Tiên cũng không thể, vạn nhất xảy ra trục trặc ở trên biển, nếu bị người Liêu nhân cơ hội đoạt đi, trừng phạt bao nhiêu cũng không bù nổi tội danh. Dương Tòng Tiên thầm chấp nhận, nhỏ giọng hỏi Tông Lương, tướng công có đáp lời không? Vẫn chưa. Dương Tòng Tiên quay đầu lại, đánh giá hướng Tông Lương, Nghiên Thần huynh có ý gì? Biểu lộ ý đồ đến với Tông Lương, khi Văn huynh như tấn công Nhật Bản, tiểu đệ nguyện bám đuôi. Cùng một thời gian, một địa điểm khác nhau. Hàn Cương nghe được lời của Trương Hàm, hỏi, Tử Hậu huynh muốn lấy Nhật Bản? Trương Hàm nghiêm nghị nói, Bắc Lỗ quấy rối Hải Cương, lên bờ cướp bóc, tàn con dân ta, đoạt tài phú của ta, thậm chí đoạn đường dịch trạm Thương Châu ta. Có thể nhẫn, nhưng không thể nhẫn đủ. Trong sảnh nghị đô đường, chỉ có Hàn Cương là vẫn có thể duy trì vẻ mặt ung dung tự nhiên, lãng chi ý, đang tương hợp với Tử Hậu huynh. Ồ, Trương Hàm hơi giật mình, thời gian trước Hàn Cương đã phủ định ý định công chiếm Nhật Bản, mới qua vài ngày mà sao đã thay đổi rồi. Từ thái độ của Hàn Cương, Trương Hàm không nhìn ra là tạm thời thay đổi hay là thật sự sớm có ý này. Nhưng nếu Hàn Cương đã nói như vậy, vậy hắn tin thì đã sao? Hàn Cương có thể từ phản ứng của Trương Hàm nhìn ra được nghi hoặc của y, trước đó Hàn Cương đích xác đã từng nói không nên mở rộng chiến tuyến. Chức trách của hải quân là thanh trừ thế lực Liêu quốc trên biển, mà không phải công đoạt Nhật Bản. Nhưng người Liêu quy mô xuôi nam, nếu tiếp tục kiên trì thì không biết phải thay đổi như thế nào. Bất luận là Hà Đông và Hà Bắc, đối mặt với binh lực của cả nước Liêu, tạm thời vẫn là lấy thủ ngự làm chủ, kể từ đó, không khỏi tổn hại đến anh minh thần võ của Đô Đường, nhưng một khi từ trong tay Liêu quốc chiếm được một mảnh đất, đối với Đô Đường mà nói, có thể vãn hồi một chút mặt mũi, nếu có thể lấy được nhiều hơn, danh vọng của Đô Đường cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mặc dù trong quá trình này, Thương hội Phúc Kiến dựa vào biển có thể chiếm được đại tiện nghi, nhưng Hàn Cương cũng không ngại mở rộng phạm vi thế lực của Thương hội Phúc Kiến, chỉ cần không xâm chiếm thế lực của Thương hội Ung Tần, đối thủ cho tới bây giờ đều là hoàng quyền. Hàn Cương kiên trì ý nghĩ của mình, Trương Hàm cũng sẽ hiểu điểm này. Thương công, Trương Quân nhắc nhở, Nhật Bản hiện giờ không phải 2-3 vạn người là có thể đánh hạ được. Trương Hàm lập tức nói, vậy thì tăng thêm binh mã, ta không tin người Liêu không ra khỏi động. Mà Hàn Cương bị Trương Hàm còn tích cực hơn, mùa hè sắp tới, báo cũng sắp tới, nếu thật sự muốn tấn công Mỹ quốc, không thể trì hoãn trong chốc lát. Mục tiêu của Hà Đông là Đại Đồng. Triết Khả Khả không biết Đô Đường quyết định như thế nào, nhưng hắn từ trong lời nói của Hồng Bản đều nghe được một tia tin tức, tựa như có lòng mở rộng đất đai biên cương cho triều đình. Nhưng nếu chỉ dựa vào một vùng Hà Đông, muốn đạt được nhiệm vụ này, chung quy là ảo tưởng. Số lượng cấm quân Hà Bắc trong tịch là 18.3 vạn người, tổng cộng 477 chỉ huy. Trong đó trải qua trình biên, một lần nữa đăng ký binh tịch chỉ huy, tổng cộng 62 người. Nói cách khác, chỉ có 62 chỉ huy là xác nhận đầy biên, mà còn lại hơn 400 chỉ huy, số lượng binh lính thực sự cùng số lượng binh tịch có chênh lệch tương đối lớn. Lần trước Liêu quốc vào khấu Hà Bắc cũng chỉ mới qua 10 năm, cấm quân Hà Bắc vốn bởi vì Minh ước trụ uyên mang đến 80 năm thái bình thần quang mà hoàn toàn hủ hóa đã có chút khôi phục. Tình hình của cấm quân Hà Đông tốt hơn cấm quân Hà Bắc, trải qua chiến hỏa khói thuốc súng, cũng từng tiếp nhận chỉ huy của tể tướng, trang bị binh khí cũng không thua Cấm quân Hà Bắc, chỉ kém hơn Thần Cơ Doanh một chút, nhưng muốn chiếm được Hà Đông vẫn còn kém một chút, binh lực không đủ là mấu chốt. Vốn là Hùng Bản định đánh như thế nào? Triết Khả Khả ngồi ở chỗ cao hỏi. Triết Khả vừa mắt nói, mặc kệ hắn đánh như thế nào, không cần nói Triết gia quân ta đụng vào họng súng. Triết Khả đại đạo, ra bên ngoài đừng nói vậy. Hùng Bản là người kiên kỵ, con trai thứ năm của Cảnh gia, Tư Trung, ngày nhớ ngày đêm trong nước, nhưng khi hắn ở trong sông, hoàn toàn không để lại chút mặt mũi nào cho Cảnh Tư Tín. Tân Soái thượng nhiệm, giết một hai tiêu binh hãn tướng không nghe lời, không thể gọi là thường hữu, mà là lệ cũ. Đa tạ ca ca, tiểu đệ hiểu rõ. Triết Khả thích nói. Triết Khả thích so với hắn thực tế tuổi tác phải già mua rất nhiều, tuế nguyệt cùng Bắc Địa phong sương, ở trên mặt hắn để lại dấu vết thật sâu, khuôn mặt ngăm đen, khe ránh trên trán, khóe mắt tinh mịn nếp nhăn nuôi cá, để hắn thoạt nhìn chừng hơn 50 tuổi. Triết Khả khước dựa vào ghế, thiếu tinh lực như tướng mặt của y ấy mấy năm nay buôn ba trên đường Linh Hạ và đường Hà Đông, khí sắc kém hơn nhiều so với đường huynh chết của y đóng ở Phủ Châu. Thất ca, Trùng Đại Châu nói thế nào? Một thành viên Triết gia khác chen vào hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Triết Khả khước không che che lấp lấp, nói rất nhiều, tóm lại chính là nghe lời là được. Triết Khả khinh thường nói, nghe lời làm gì có dễ dàng như vậy, vạn nhất bị người ta coi là tạp binh dùng đến nghiện thì chậm như thế nào, vẫn phải nói thêm một tiếng, nhận định một việc nên làm tốt. Triết Khả thích nói, bằng không thì luôn kém 17, 19 nhà họ Trùng. Trùng Phát ở Ninh Hạ, Trùng Kiến Trung ở Đại Châu, Trùng Sư Trung ở Kinh Sư. Từ Trùng Thế Hành bắt đầu tính, đời thứ ba Trùng gia đã nhảy ra khỏi góc quan Tây, tuy rằng trong số huynh đệ bọn họ không có nhiều hơn nữa. Triết Khả đại đạo, nơi trọng yếu của Đại Châu, nếu như muốn công lược Đại Đồng, không thể thiếu 19 xuất mã. Đám người Triết gia nghe Triết Khả đại phân tích, đột nhiên phát hiện rất có đạo lý, nhưng cuối cùng vẫn có người phản đối. Một trưởng bối Triết gia hừ hừ trong góc, đang yên đang lành sao? Không thể an an ổn ổn buôn bán à? Triết Khả cao mày, trong nhà không có mấy ngàn binh mã, ai bảo an an ổn buôn bán? Một câu nói ra miệng, hắn lập tức liền đem người chặn trở về. Những lời nói còn chưa rơi xuống đất liền bị người ta đuổi đi. Trước Nguyên Hiếu, Triết gia sống tương đối khổ. Tuy rằng có thể nói là phiên trấn, triều đình cũng lấy ưu dung làm chủ, nhưng thân ở chỗ giao giới của ba nước Liêu Tống Hạ, còn treo cô độc bên ngoài sông, hàng năm phong hỏa không ngừng, trong phủ quốc thành, mỗi nhà mỗi hộ đều có họ hàng gần không có ở trên trận. Sau khi tiến vào Nguyên Hiếu, Triết gia rốt cục chờ được thời gian thái bình chờ mong đã lâu. Không chỉ thái bình, từ Thiểm Tây mời tới địa khoáng sư thăm dò đối với khoáng sản, còn phát hiện dưới đất Lân Châu, Phủ Châu không phải đất, tất cả đều là than đá, hất đi một tầng đất, phía dưới tất cả đều là màu đen. Hơn nữa còn là than thượng đẳng, triều đình đều phái người đến xem qua, nói than đá nơi này tốt, không khói, ít trò, chịu sốt, là tài liệu luyện thép luyện sắt hạng nhất. Sau đó Phủ Châu lại phát hiện mỏ sắt. Hiện nay Triết gia có một xưởng sắt nhỏ, sản lượng hàng năm trên 100 vạn cân. Đặt ở hiện tại không tính là gì, sản lượng sắt thép thiên hạ đều là tính theo 100 vạn thạch, bất quá đặt ở quá khứ, đã là đệ nhất lưu. Khái niệm 100 vạn cân sắt chính là 10 vạn quan tiền sắt, tuy rằng Triết gia không thể đúc tiền, nhưng bản thân vật liệu sắt chính là đồng tiền mạnh, đủ để cho hắn mua chuộc một vòng các bộ lạc xung quanh. Dùng châu dê ngựa đổi sắt, đổi đồ sắt, thậm chí có thể là giáp trụ. Nếu như vẫn là lúc hỏa pháo chưa xuất hiện, chính là triều đình cũng có thể không cần để ý tới. Nhưng mà, hỏa pháo Triết gia bây giờ còn chưa làm ra được, không có nhiều thợ thủ công có thể tạo pháo như vậy, mà Triết gia cũng không dám đi chiêu mộ thợ thủ công. Thế ra hào tộc các nơi mở núi lấy quặng, luyện sắt nấu đồng, cũng không có được triều đình cho phép, chỉ là bên phía đô đường áp dụng thái độ ngầm thừa nhận. Nhưng một khi Vân Trung Triết gia có mấy ngàn đại quân, đồng thời tùy thời đều có thể tụ tập phiên trấn hơn vạn binh mã, bắt đầu tạo súng tạo pháo, rất có thể tin chắc, cho dù là Hàn tướng công nhiều năm như vậy vẫn luôn đối đãi với Triết gia có vài phần kính trọng, cũng sẽ lập tức trở mặt. Triết gia còn không muốn chết, có thể từ sau khi khai quốc vẫn duy trì thân phận bán độc lập, Triết gia tự có một bộ triết học sinh tồn thuận theo thời thế. Những năm gần đây, Triết gia cho dù muốn kiếm tiền, tối đa cũng chỉ là dẫm lên hồng tuyến, tuyệt không vi phạm. Đối với cây đại thụ cao ngất ngưỡng trong triều đình, Triết gia có phân phó gì cũng không chỉ hoãn, tuyệt đối sẽ không đùn đẩy kéo dài. Nhưng mức độ gia nhập cũng chia ra, Triết Khả đại là nghiêng về phái của Hàn Cương hơn, tướng công bảo chúng ta làm gì? Chuyện gì? Một tên lính dưới tay giơ tay, Trương Cắt đứng lên. Đều đầu, ta muốn tiện. Vậy thì nhanh lên một chút. Trương Cắt tránh ra một con đường, đi sớm về sớm, miễn cho ta đi tìm ngươi. Các binh sĩ nằm nổn ngang trên mặt đất, binh sĩ kia khoác chăn lông lên người, nhón chân đi hai bước, dưới chân vang lên tiếng lách cách. Trương Cắt đẩy nhẹ hắn một cái, cẩn thận một chút. Lại ngồi xuống, bên người đã có người bắt đầu giảng về sự hoa lệ của thùng xe, ngay cả hầm cầu cũng là đồ sứ. Trương Cắt lắc đầu, tiếp tục ngồi xếp bằng. Lúc này hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vải dầu bọc áo bào rất nhiều, cũng không có ướt đẫm. Giày cũng cởi, cởi giày ra, tới lau mặt đất một lần, lau khô, trải lên một lớp vải nỉ ngăn cách hơi ẩm, quần áo ướt đã thay thì bị cầm đi hong khô. Quần áo trên xe không thể giặt được, nhưng trước khi xuất phát, nhóm chuyên gia này đã treo một chiếc xe ăn đi ra. Trên xe có thể nấu cơm, có thể nấu ăn, còn có cả nồi hơi, nước ấm không thiếu, trên vách ngoài nồi cũng không thiếu nhiệt độ, từng bộ áo bào được hong khô trên nồi hơi. Lúc cầm về vẫn còn ấm áp. Mà quan trọng hơn, đô đường tể chấp được đặt riêng trong phòng tắm vòi sen. Trong các quân doanh ở Kinh Sư, phòng tắm kém một chút, chỉ có một cái bể tắm cỡ lớn hoặc mấy tảng đá, muốn tắm rửa cũng chỉ có thể ngâm ở bên trong. Dơ bẩn, thối tất cả đều lưu ở trong bể tắm. Phòng tắm mới thì thêm thiết bị tắm, có nước cấm có thể tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm rửa xong lại đi tắm rửa, càng sạch sẽ, cũng càng vệ sinh. Trương Cắt biết mình xem như nhặt được một món hời, quân đội tạm thời khác sẽ có nhà bếp, có xe ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhà tắm vòi sen, hơn nữa mỗi khoang đều có. Đương nhiên điều này cũng tạo thành diện tích 1/4 mỗi khoang xe, bị dinh thự bị rẻ, nhà nồi hơi và buồng tắm chiếm mất, ngoài ra còn phải thêm không gian chứa than đá. thùng của Cao Đô đầu kia nghe nói còn có thùng tắm lớn như vậy, đều là sứ trắng đốt. Sau khi đi tới thùng xe khác liên lạc với thân binh, mở ra hai tay khoa tay múa chân phạm vi lớn, thoạt nhìn cũng bị kinh đến. Xe của các tướng công mà. Binh sĩ bên cạnh phụ họa. Châu tắm sứ trắng, Trương Cắt đã từng thấy ở ngõ Tiểu Điệp Thủy, không phải hình ống tròn, mà là hình dài, có thể nằm hai người. Nhưng loại buồn tắm này, chỉ là cảm giác xa xỉ, so ra kém hồ tắm gỗ thông hoặc là tảng đá, có thể tạo đủ lớn, để hắn có thể một bên một người. Tắm rửa xong, ai nấy đều sạch sẽ sảng khoái nằm xuống, lần này bọn họ không mang theo hỏa pháo, lại mang theo hỏa thương kiểu mới nhất, cuốn vải vừa vặn làm gối đầu, trên đời này không có tắm nước nóng hơn sau cơn mưa, sau đó ở bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi càng thêm thoải mái. Một đường cứ như vậy đi đến huyện Bạch Mã, giữa đường ăn hai bữa, xe dừng lại trước nhà ga, nhưng mưa vẫn không ngừng, không qua được sông Hoàng Hà. Chịu đựng mưa gió nhỏ hơn một chút, 3000 nhân mã của tướng thứ 9 trên đường Phủ Khai Phong đã chuyển đến trong đại doanh gần đó. Xe vốn dĩ lại trở về kinh sư đón người đứng trong đại doanh, Trương Cắt phát hiện, nơi trú quân lúc này đã đun nước nóng, còn có chuẩn bị các loại công trình đầy đủ, doanh trại cũng đủ bố trí 3 vạn nhân mã, phòng tắm có thể đồng thời chứa ngàn người tắm rửa có 3 cái, còn có nhà ăn dùng lều dựng lên, càng nhiều đến 5 chỗ. Bên ngoài còn có trận địa hỏa pháo dự phòng, thành trì cũng không lớn, trên bản chất càng giống một tòa lăng bạo sử dụng tường vây thấp bé hơn. Trương Cắt đối với điều này hơi buồn bực, bắt một người tới hỏi, kỳ thật chính là binh doanh dự bị thủ sông, nếu như Liêu quân đánh xuyên qua Hà Bắc, đánh tới bên Hoàng Hà thì phải ở đây đóng quân phòng bị. Doanh địa sau khi xây dựng xong thì trống không, nhưng doanh địa vẫn luôn duy trì. Từ xa, Trương Cắt nhìn thấy một quan quân đang nói chuyện với chính tướng, chỉ nghe thấy quan quân kia hỏi lại, có đủ hay không, có đủ hay không cũng không biết nói gì. Mãi đến khi nhìn thấy bữa trưa, trên tay mỗi người cũng đủ cho 3 người ăn, Trương Cắt cảm thấy mình biết mình đang nói gì. Đệ cửu tướng ở lại chỗ này, chính tướng phó tướng đều gấp đến độ hỏa thiêu lương, nhưng chỉ có thể chờ đợi 2 ngày, mưa dần dần ngừng lại, xung quanh huyện Bạch Mã gần như thành đại dương mênh mông, càng càng có tin tức, rốt cục có thể qua sông. Chương 55, Nam Bắc 16. Chương 55, Nam Bắc 16. Cửa trại Thiên Môn mở rộng. Nội tình trong trại, chỉ cần cầm Thiên Lý kính, có thể nhìn xuyên thấu qua cửa động. Nhưng quân coi giữ Thiên Môn trại tựa hồ cũng không thèm để ý, thậm chí ở trên đầu thành cũng không nhìn thấy bao nhiêu binh sĩ. Chỉ là ở bên ngoài vượt ngang chiến hào cầu đá, dựng một cái xứng hiệu, quyền làm phòng ngự. Nhưng những ngày qua, cũng không có bao nhiêu kỵ binh Liêu quốc có thể đến trước cửa trại, giơ Thiên Lý kính lên. Lại là một đội kỵ binh từ phương xa lao vụt đến ở ngoài cửa trại cách trăm bước, bọn họ liền nhao nhao xuống ngựa, dẫn ngựa hướng cửa doanh tới. Tội danh khinh quân của Chỉ Đột Viên Môn vẫn luôn treo cao trong mấy tội danh cấm 54 trạm. Cho dù quy củ của các nhà Tống Liêu hạ khác nhau, nhưng không có kỵ binh nhà ai có can đảm cao tốc xông thẳng vào cửa doanh. Một quan quân dựa vào cửa trại, binh sĩ bên cạnh đứng thẳng tắp dưới ánh mặt trời chói chang, chỉ có hắn tựa vào trong bóng dáng của tường trại. Nhưng hắn trốn tránh mặt trời như vậy, chỉ vì vóc dáng quá cao, vẫn là chiếu thấy nửa người. Thân hình hắn cao lớn, so với binh sĩ cao nhất bên cạnh còn cao hơn một cái đầu. Cuốn ống tay áo lên, cánh tay thô chắc như bắp chân người thường bị phơi thành màu đồng cổ, trên tay cầm 2 quả hốc chó cuộn tròn, quả hốc chó lớn gần 2 tấc, nhưng hai tay lớn như quạt bồ quỷ khiến hắn giống như bóp 2 hạt đậu tằm. Hắn là người đầu tiên trông thấy đội kỵ binh này, lập tức sải bước tiến lên, Trương Thập. Đợi khi thấy rõ mỗi một người của đội kỵ binh này, hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, Trương Thập ngũ đâu? Cảm giác an tâm về doanh trên mặt bọn kỵ binh không thấy, từng người trầm mặc cúi đầu. Tên quan quân kia đem kỵ binh dẫn đầu xách tới như xách gà con, phun vào mặt, đội chính các ngươi đâu? Đối mặt với quan quân phẫn nộ, kỵ binh kia không dám nhìn hắn, cúi đầu, vành mắt lại đỏ lên. Quan quân hung hăng ném một cái, đem người ngã xuống đất. Kỵ binh nằm ở mặt đất, khóc giống lên. Một lát sau, trong thư phòng của trại chủ Thiên Môn trại, một người vội vàng bẩm báo chuyện xảy ra trước cửa trại cho Tần Lam. Lại là 3 người. Lúc người tới đang viết thư, lúc này Tần Ngọc buông bút trong tay xuống, thở dài một tiếng, quay đầu nói với người tới, hiện tại thời tiết này, người không thể đợi, vẫn nên dựa theo quy củ trước đó, trước nhập thổ vi ăn đi. Liếc mắt thấy người tới muốn nói lại thôi, trong lòng Tần Ngọc chua xót, giọng nói trầm trọng như đè núi trên lưng, nếu như người chưa mang về, thì phải người đi địa phương giao chiến, có thể thu thập một chút trở về cũng tốt. Trước hạ táng, chờ sau khi bị mang trở về, lại phong ấn bảo. Vật bị mất lại gọi về là không thể nào, cho dù có thể tìm về, muốn nhận ra cũng là chuyện không thể nào. Nhưng ai còn có tâm ở trên loại chuyện này? Còn nữa, quản tốt Bạch Sương. Tần Lam dùng lạnh lùng che giấu tâm tình của mình, ta biết hắn cùng Trương Anh tình như thủ túc, qua mấy ngày nữa sẽ có Bắc Lô bắt hắn báo thù rửa hận cho Trương Anh, không nên ở thời khắc mấu chốt này làm cản. Trong khoảng thời gian này, chỗ Thiên Môn trại liên tiếp chiến đấu với du kỵ quân Liêu. Một tháng qua không đập vỡ, trạm thủ có 70-80, mà nhân số thương vong cũng đạt tới 53. Có đôi khi là tuần kiểm Thiên Môn trại phái ra thắng, có đôi khi là kỵ binh Liêu quân càng hơn một bậc. Nhưng trong cuộc chiến quy mô nhỏ này, nếu không có trang bị tốt hơn và khoảng cách ngắn hơn so với xuất phát, kỵ binh của trại Thiên Môn rất khó thắng được tinh nhuệ khiết đan có tố chất cao hơn. May mắn thay, đây là tiết điểm quan trọng của phòng tuyến Hà Bắc, quân phòng thủ của trại Thiên Môn được trang bị tốt hơn, mà để quá nhiều tống cảnh, kỵ binh của Liêu quân thường phải buôn ba cả ngày mới có thể tiến vào biên giới Tống, thường thường sẽ đụng phải quân Tống đang dùng sức mài giũa để đối phó. Cho nên so sánh về trao đổi, Thiên Môn trại là đẹp mắt hơn một chút. Nhưng nỗi đau mất đi người thân bạn bè cũng sẽ không bởi vì một chút ưu thế này mà giảm bớt. Từ bệnh viện trong trại tham quan binh bị thương trở về, Tần Lam lại nhận được một phong thông cáo chiến báo đến từ Định Châu. Trên chiến báo này, có thể thấy được lai lịch tổn thất của Đại Tống. Các trại bảo báo cáo thương vong không khác thu hoạch là bao, nhưng bách tính các nơi lại tổn thất khiến người ta giận sôi. Tiểu đội quân Liêu chạy vào trong cảnh nội, đây là không có biện pháp phòng bị. Phòng tuyến pha đường có thể phòng đại quân, không phòng được tiểu đội kỵ binh, bằng không mấy chục năm trước khi Nguyên Phong mở chợ, biên cảnh cũng đừng làm dễ dàng. Nhưng mặc dù Hà Bắc phòng ngự không được quân Liêu thẩm thấu, nhưng hơn trăm năm qua, thôn trang dựa vào biên cảnh, không có chỗ nào mà không phải tường cao lũy sâu, nam tử võ nghệ cũng hơn xa nội địa Hà Bắc, không cho dân vùng biên thủy, nguyên cũng không sợ đám tặc nhân nhỏ, đáng tiếc là hỏa khí xuất hiện giúp đỡ đại tống, cũng giúp đỡ người Liêu. Trên lệch vũ lực giữa quân đội và hương dân càng kéo càng lớn, do hỏa khí tạo thành, cũng chỉ có thể dùng hỏa khí bù đắp đối với thôn trại trải qua mấy chục năm mưa gió mà không phá vỡ. Liêu quân đối phó với việc này, bọn họ dùng ngựa mang theo hổ ngồi pháo, ở khoảng cách gần bắn đạn độc đầu, có thể đánh tan cửa chính thôn trại cũng không chắc chắn, hoặc là dùng đạn tán áp chế bảo vệ trên tường vây thôn trại, trực tiếp chất đống hỏa dược nổ tung. Trong phần thông báo mà trại Thiên Môn vừa nhận được này, trong khu phòng thủ Định Châu, thôn trại bị tấn công đã vượt qua 100, trong đó có 21 thôn bị công phá. Tần Lam bên này giao thủ với người Liêu Di Nguyệt, đối với tinh nhuệ của Liêu quân xem như có hiểu biết tương đối sâu. Với sức chiến đấu của Liêu quân, tỷ lệ thôn trại bị công phá đạt tới 1/5 này, đã vượt xa dự tính của Tần Lam. Tiểu đội của Liêu quân chưa tới 100, thường thường chỉ ở khoảng 30-50, thậm chí còn ít hơn, so với thôn trại Hà Bắc bình thường có trên 100 tráng đinh, lại có quyết tâm tử thủ gia viên, trước khi hỏa khí xuất hiện, chút binh lực này chỉ có thể đi vòng qua người người, tuyệt đối không có lá gan đến tấn công. Nhưng bây giờ lại trở nên dễ dàng như vậy, giống như thổi một hơi. Trong chiến báo của Định Châu, Vương Thái Úy bắt đầu tuyên truyền một pháo, để các thành trại trợ giúp thôn dân xung quanh dùng gỗ tùng chế pháo, chống lại hổ ngồi pháo của người Liêu, đây là tuyệt vọng khi có bệnh. Mặc kệ Định Châu bên kia có ngớ ngẩn hay không, ở trên chiến báo thông báo, nhìn thấy một tầng sâu hơn, chính là trên biên cảnh Hà Bắc, thật là càng ngày càng hỗn loạn. Tần Kiêm gia bỏ lại thông báo, hỏi, bên phía Bảo Châu còn có tin tức gì không? Là Hàn quan nhân của cục đường sắt kia, hay là không hồi âm? Đội trưởng thân binh của Tần Tranh lắc đầu, có phải lại phái người đi mời một chuyến hay không? Tần Lam hung hăng cắn răng, thâm tư Hàn Trung chết đi khiến hắn phiền thấu. Mấy lần khuyên bảo cũng không chịu nghe, phái người đi báo kinh cũng không có hồi âm, nếu như Hàn Nhị Nha xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tần Lam hắn làm những việc này, đích xác có thể ở trước mặt Hàn tướng công nói một câu hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng nỗi đau mất còn có thể dùng tình lý nói thông được sao? Cục diện bây giờ cũng càng ngày càng nguy hiểm, người Liêu càng thêm càn rỡ không nói, thân phận của Hàn Trung cũng dần dần không phải là bí mật. Tần Lam khuyên bảo Hàn Trung, tất cả những chuyện này, hắn đều tận khả năng che giấu. Nhưng trong quân doanh không có bí mật, Tần Lam 5 lần 7 lượt phái người khuyên bảo, còn liên tiếp 10 mấy ngày, mỗi ngày đều đi tín kinh sư, Hàn quan nhân không biết phân cục đường sắt Bảo Châu không phải nhân vật bình thường sao? Đoán được hắn có rất nhiều người có căn cơ. Nếu để người Liêu biết, vậy thì chính là phiền toái lớn. Đi ra cửa, xa xa nhìn về phía bắc, mây trên bầu trời bắc trải dài như lá cờ, phản chiếu ánh tà dương, mang theo huyết sắc nồng đậm, nhuộm đỏ nửa chân trời. Bắc vọng Giang Sơn, đã là tinh kỳ như rừng, người ngựa như biển. Kim trướng của Thiên tử Đại Liêu đã đóng quân ở biên cảnh trăm dặm. Gia Luật Tất Tân một hơi uống cạn sữa ngựa trong chén bạc, tinh lực sung mãn, không giống lão nhân buôn ba mấy trăm dặm chút nào. Doanh địa An chắc xuống, tiếng người huyên náo. Một trận chiến Nam Chinh tốc độ tổ chức trước nay chưa từng có, dẫn phát hùng tâm trang chi kiến công lập nghiệp của vô số binh sĩ Bắc Quốc. Cưỡi tuấn mã, Gia Luật Tất Tân tuần tra doanh trại, những nơi đi qua, người người túi người bái lạy. Không mấy người biết được sự tính toán trong lòng hắn, không phải vì người Tống, mà là vì chấn nhiếp bọn đạo trích trong nước Bắc Quốc bất chính, vì duy trì uy tín, nhất định phải cường ngạnh cứng rắn. Đô đường phía Nam cũng như thế, được nước bất chính, đối ngoại nhất định phải cường ngạnh. Một khi mềm yếu, những thế lực trong nước bị đè xuống kia liền không yên ổn đương nhiên, đối ngoại nô lệ quỳ gối, đối nội thì tàn khốc trấn áp, cái gọi là nội tàn ngoại nhẫn, như vậy vẫn có thể ngồi giang sơn của hắn. Thạch Kính Tuyền nhận Thái Tông làm cha cũng như thế, mặc kệ hắn có muốn ăn nội trước hay không, lại muốn diệt trừ Đường Cao Tổ, nhưng cho đến trước khi chết, hắn vẫn cố gắng làm một đứa con trai hiếu thuận tiêu chuẩn. Nhưng chỉ cần có lựa chọn, Gia Luật Tất Tân cũng được, đô đường của Nam Triều cũng được, nhưng đều không thể sống được cuộc sống như vậy. Thật ra không cần thiết phải khiến cho người chết ta sống. Gia Luật Tất Tân tuần tra trong quân doanh, thiên quân vạn mã quỷ sát trước ngựa, nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ, phải thông qua con đường nào, câu thông một chút vụn trộm có thể giao dịch, ngoài sáng nhất định phải có lợi. Một con đường câu thông bí ẩn lại ổn thỏa, đây là điều kiện tiên quyết để đạt thành mơ ước. Chương 56 Nam Bắc 17. Chương 56, Nam Bắc 17. Gia Luật Tất Tân cúi đầu, nhìn lên mấy lần, tất cả đều ở nơi này. Phán quan mã nhân của công hỏa giám cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, tất cả đều ở đây. Ừm. Gia Luật Tất Tân chỉ lên mấy cái trước mặt, nói với Gia Luật Long, cùng xem một chút đi. Thái tử Đại Liêu ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn lên trên. Trên bàn thấp trước mặt cha con hắn bày một số đồ lặt vặt, không có vũ khí giáp trụ, chỉ có một ít vật phẩm tùy thân, hơn nữa rõ ràng là phong cách của quân Nam Triều. Mã nhân vọng giới thiệu, những thứ này đều là chiến lợi phẩm, một đội trưởng đến từ phía Nam Thiên Môn trại phái ra tuần tra. Gia Luật Long im lặng liếc nhìn mã nhân một cái. Người này tuy là phó nhị công hỏa giám, nhưng gần đây lại rất được cha tín nhiệm. Hắn tiện tay chỉ vào một cái túi sách trong đó, hình thức đơn giản giản dị, nhìn có vẻ dài, hẳn là đeo ở bên hông, là Gia Châu. Là Gia Châu. Thật hào phóng. Gia Luật Long cười lạnh một tiếng, vẫn là Nam Triều Châu bỏ hơn. Ở Liêu Quốc, cũng ít có xa xỉ đến mức dùng Gia Châu làm túi, lều trại, ngựa, giáp cụ, mặc, đều không thể thiếu Gia Châu, túi bình thường, hai tấm da dê đối với nhau là được. Hắn đưa tay sờ sờ túi ra, thần sắc lập tức khẽ động, ngón tay lại vân về, hầu nghi ngẩng mặt lên. Lại một lần hỏi, là Gia Châu. Hỏi đến không đầu không đuôi, mã nhân nhìn thì sáng tỏ tự nhiên, giải thích, Nam Triều có cỗ máy mới, một tấm Gia Châu có thể lột thành 3 lớp da dùng. Một tấm da có thể chia làm 3 tầng, tinh tế như vậy, khó trách buôn bán luôn không làm được người Tống. Gia Luật Long cười ha ha vài tiếng, tiếng cười khàn khàn. Lại là máy móc. Người Hán ở Nam Triều khéo tay khéo léo, làm nghề nông đều là người giỏi. Gia Luật Long dẫn binh đi đến Tây Vực, người Hát Hãn, người Ba Tư, A Lạt Bá hắn cũng gặp qua không ít, trồng trọt cũng có, thợ làm cũng có, nhưng chưa từng thấy tộc nào giỏi canh tác chế tạo hơn người Hán. Vốn dĩ người Hán tuy am hiểu công nông, nhưng chung quy không giỏi chém giết, toàn bộ dựa vào nhiều người để chống đỡ Đại Liêu, đối với Đại Liêu mà nói chính là dê béo, nhưng hiện tại người Hán lại không ngừng phát huy ưu thế của bọn họ ở trên công khí lên trên binh sự. Tinh thần hơi hoảng hốt, Gia Luật Long khôi phục thanh minh, lại kéo bao già, che giấu tâm tình hỏi, nghĩ rằng như vậy, may áo bào thì tốt rồi, lại không thể làm liều vải. Rốt cuộc là làm thế nào mà nhu chế? Mã Nhân Vọng lắc đầu, xuất ra, nhu chế đều là kỹ nghệ độc môn của Nam Triều. Độc môn kỹ nghệ? Gia Luật Long lại cười lạnh, ngày sau cũng chỉ có thể trông cậy vào người Tống bán cho Đại Liêu chúng ta. Mã Nhân Vọng túi đầu thỉnh tội, nhưng cũng không phủ nhận lời của Gia Luật Long. Gia Luật Long lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn trên đó vài thứ linh tinh vụn vặt. Gia Luật Long tiện tay cầm lên một cái túi nhỏ bằng bàn tay, bởi vì hắn nhận ra ngoại hình của cái túi này, trong số chiến lợi phẩm hắn có được gần đây, có một cái túi giống như lúc. Trong túi là một số công cụ lấy lửa thường thấy, hỏa đao, hỏa thạch, nung lửa đều có đủ. Đồ đồ vật bên trong ra, quả nhiên từng món một không có gì khác biệt. Mã Nhân nhìn sang, những ngày này, trên người mỗi một người Tống bị bắt đều có bộ đồ vật lấy lửa này, tựa hồ tất cả binh lính Tống quốc đều có phát. Gia Luật Long tiện tay vứt xuống, là thứ tốt. Đi ra ngoài du lịch ra ngoại, có một bộ công cụ châm lửa như vậy sẽ rất thuận tiện. Bất kể là Tống Liêu, quan viên tùy thân đều có bảy chuyện, trong đó có một loại hỏa thạch, mà trong Đại Liêu, lữ nhân đi ra ngoài, trên người cũng đều mang theo các loại công cụ như hỏa đao hỏa thạch. Nhưng Gia Luật Long thử qua, quân tốt người Tống phổ biến phối hợp lại rõ ràng là rất dễ dùng. Đồ vật là tốt, nhưng kẻ địch có, mình không có, lại là một chuyện khiến người ta phải nín thở. Gia Luật Long lại tùy tay cầm lấy một ống trúc nhỏ dài ba tấc, đây là cái gì? Vừa hỏi, hắn vừa mở nút gỗ bịt miệng ra, muối. Muối từ trong ống trúc đổ ra, tụ lại ở lòng bàn tay, màu sắc trắng như tuyết, không hề có tạp chất, vừa nhìn liền biết không phải loại muối kem có vị đắng, thuộc về thượng phẩm đệ nhất đẳng. Tiếng của người ngựa vang lên, muối tinh hạng một, ở trên thị trường Yến Kinh, ít nhất 300 văn một cân. Đại Liêu có vạn dặm hải cương, còn có hồ nước mặn trên cao nguyên, cũng không thiếu muối. Nhưng tuyết hoa tinh muối thượng đẳng nhất Đại Liêu không thể tự sản xuất, muối tinh từ phía nam vận chuyển tới có thể bán được 300 văn một cân, đều là quan to quý nhân mới có thể ăn được. Nhưng ở người Tống, lại là do binh tốt tùy thân. Gia Luật Long yên lặng lật tay, đổ muối vào ống trúc. Muối mỏ ở Liêu quốc cũng là quốc gia chuyên về, muối ăn trong nước đều xuất phát từ hơn 10 ruộng muối vùng duyên hải và nội địa. Theo Nhật Bản, Cao Ly bị chinh phục, sản lượng muối lại tăng lên trên diện rộng, lượng muối ăn của dân chúng hơn xa Đại Tống. Duy chỉ có muối tinh thượng phẩm, Liêu quốc thiếu khuyết kỹ thuật để chế tạo, đây là chênh lệch cực kỳ thực tế. Mà quan to quyền quý trong nước lại không thể cam tâm chỉ ăn muối quan thô sơ, khiến muối tinh từ Tống quốc dễ dàng bị cấm tuyệt, hoàng đế và thái tử đều ăn muối Tống, thử hỏi cấm tiệt như thế nào. Gia Luật Tất Tân vẫn luôn quan sát phản ứng của nhi tử, thấy thần sắc Gia Luật Long lúc này dần dần buông lỏng, liền lấy nửa khối lương khô bọc trong giấy dầu ra. Nhìn thấy khối bánh khô này rồi sao? Gia Luật Tất Tân cử cho nhi tử xem, người Tống gọi nó là hạc bột. Gia Luật Long nghe nói qua lương khô trong quân phân phát của Nam Triều, để tiện cho các quan binh mang theo bên mình, đều làm thành từng khối bông. Gia Luật Tất Tân đưa lương khô cho nhi tử, nghe nói là dùng máy móc áp chế, cứng như gạch, chỉ có hòa nước luộc mới có thể ăn, cứng rắn gặm sẽ làm gãy răng. Một khối này tựa hồ chính là như vậy. Nhưng Gia Luật Long bóp nhẹ tay, không tốn nhiều sức lắm đã bẻ ra một miếng nhỏ. Độ cứng cũng không khoa trương như trong truyền thuyết, lại nếm thử vừa mặn vừa ngọt, còn mang theo chút dầu. Nhìn vết gấp lưu lại trên giấy dầu, đánh giá một chút khối lương khô lớn nhỏ, Gia Luật Long nói, ăn một khối miễn cưỡng có thể chống đỡ một ngày. Gia Luật Tất Tân cười nhạt, so với thịt khô thuận tiện hơn nhiều. Nhưng bọn chúng không mang được ngựa cái. Gia Luật Long kéo mặt xuống. Khế Đan Kiện Nhi có thể uống sữa ngựa, ăn thịt khô, so với người Tống lương khô đỡ phiền phức hơn, đồng thời cũng thích hợp hơn. Gia Luật Tất Tân chỉ mấy án, người Tống cũng không chỉ có cái bánh khô này. Trên bàn, Gia Luật Long lại phát hiện hai cục kẹo mềm bọc giấy. Ở trong thành phố Liêu quốc cũng có giá trị không nhỏ. Có một pho tượng chó nhỏ rất sống động khác, Gia Luật Long cầm lên nhìn kỹ một chút, sau đó lại cầm lên miệng nếm thử, kinh hãi nói, lại là thịt khô. Hơn nữa còn là thịt bò khô mặn, người Tống rốt cuộc làm thế nào cứng rắn để thịt khô cứng như gỗ? Thịt ngựa khô, thịt bò khô bên Đại Liêu cũng không cứng rắn được như vậy. Ai biết? Gia Luật Tất Tân nói. Mật thám Đại Liêu phái ở phía nam đều đi chú ý quân khí giám, ở phương diện này công phu rất ít. Gia Luật Long yên lặng buông thịt khô xuống. Trên bàn không có đồ ăn gì khác, chỉ còn mấy phong thư nhà. Từ phong thư có thể biết người này tên Trương Anh, mấy trăm văn tiền, làm trăm, mười, một văn đều có. Cuối cùng, một thanh chùy thủ được bao bọc bởi dây nhỏ trôi đao, miệng thép sáng rực, Gia Luật Long nhẹ nhàng kéo vỏ đao ra châu, liền rạch ra một lỗ hổng. Đao tốt. Gia Luật Long không khỏi thất thanh. Nếu đổi thanh chùy thủ này thành vỏ đao quý báu một chút, cắm vào trong ống giày của mình cũng không mất mặt chút nào. Nhưng ở Nam Triều, cũng chỉ là đặt ở trong tay một tiểu đội trưởng. Những thứ này đều là của một người. Mã Nhân trông thấy gật đầu nói, đội chính. Thái tử Đại Liêu lúc này thần sắc nghiêm nghị, trang bị trên người đội chính của Nam Triều đặt ở Đại Liêu, mặc cho bách phu trưởng nào cũng đều nhìn mà thèm. Tâm ý phụ hoàng hắn, Gia Luật Long đại khái đã hiểu. Ngẩng đầu nhìn Gia Luật Tất Tân, hắn đang định nói chuyện, lại nghe phụ hoàng phân phó, lấy súng của đội trưởng này ra. Vâng. Mã Nhân Vọng lĩnh mệnh đi ra, rất nhanh lại tiến đến, mang theo một thanh trường thương mang theo súng. Gia Luật Tất Tân cầm thương đâm biểu diễn, chiều dài gần bằng đoạn kiếm, cắt trong ránh đặc chế dưới họng súng, hoàn toàn khác với thương đâm trên họng súng bình thường thấy. Người ngựa nhìn sang bên cạnh giải thích, đây là để tránh cho cán súng bị thương đến nòng súng. Gia Luật Long hoàn toàn không để ý đến, sau khi thanh trường thương này được mang vào, lực chú ý liền hoàn toàn tập trung vào nòng súng. Dương mắt lên, nhìn Gia Luật Tất Tân, gã run giọng hỏi, nghe nói cây thương này có thể xa tới trăm bước. Cho dù là vạn thắng bên ngoài, cũng có thể đánh tới ngoài trăm bước, nhưng giữa trăm bước và trăm bước, cũng có khác biệt lớn lao. Súng kiếp được trang bị thần hỏa quân và một bộ phận phân quân cung được mệnh danh là vạn thắng nhất thức vì gia tăng lực sát thương, cố ý gia tăng đường kính nòng súng, viên đạn bắn ra là đạn chỉ hạng nặng. Trong vòng 10 bước, cho dù nhắm vào xương sọ trâu, cũng có thể một kích vỡ nát. Nhưng ngoài 50 bước cơ bản mất đi lực sát thương, viên đạn có thể bay đến ngoài 100 bước, cơ bản cần nhờ gió. Mà gia luật Long nghe nói qua, súng ống tiểu mới nhất của Nam Triều, tầm bắn ít nhất 200 bước, trong vòng 100 bước có thể dễ dàng bắn thủng thiết giáp, tay súng đồng thời trải qua huấn luyện, trên cơ bản đều ở khoảng cách này, có thể bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu đủ ưu tú, mà không phải dựa vào vật khí.
Vâng.
Gia luật Ất Tân cười lạnh, chính là loại cộng hòa trong truyền thuyết. Y liền lại điểm một chuỗi mã số trên thân thương, xem số hiệu trên thương này, ít nhất là 8000. Gia luật Long cẩn thận phân biệt mã số thân thương, phía trước là âm tiêu ân văn, phía sau là số hiệu mã số. Nam Triều quân khí, tương tác nhị giám, đều áp dụng mã số ân văn cộng với mã số sản xuất, thông qua mã số, trực tiếp có thể tìm được người sản xuất. Gia luật Long 2 năm qua đã rất quen thuộc phương pháp mã hóa này. Hắn cũng biết, sở dĩ người Tống từ bỏ phương pháp giám sát tên họ của thiên can địa chi và thợ thủ công, là bởi vì quá tốn thời gian đặt ở cục pháo súng của công hòa giám. Hơn 1000 thợ thủ công một năm tạo súng cũng mới mấy vạn cây, một ngày chỉ 200-300 cây, khi nào thiếu thời gian làm việc của vật lặng. Người Tống hết lần này tới lần khác không có thời gian. Trên lệch quốc lực giữa hai nước, mặc dù không muốn suy nghĩ, nhưng mỗi lần đến chỗ nhỏ bé này, lại làm cho người ta càng nhìn càng hiểu rõ. Mã Nhân Vọng cầm súng, chỉ điểm cho Gia Luật Long, xin điện hạ nhìn kỹ, nòng súng này có thể khắc tuyến xoắn ốc, nếu như khi viên đạn bắn ra có thể kề sát tuyến xoắn ốc bên trong, có thể xoay tròn dọc theo hướng nòng súng. Khi xoay xoắn ốc, sẽ không đổ. Xoay càng nhanh, con quay càng vững. Công hỏa giám vốn cũng nhìn thấy điểm này, hai năm nay vẫn luôn nghiên cứu chế tạo súng ống tiểu mới dây dẫn nòng. Gia Luật Long nghe được mấy phần ý tứ khoe công, sắc mặt như sương lạnh, đồ đâu? Mã Nhân nhìn sang, quá khứ không tạo ra được, hiện tại có thể. Thay đổi rất đơn giản, nếu đã biết, trở về lập tức có thể sản xuất. Gia Luật Long lắc đầu, các ngươi có thể tin một nửa, không, có thể có ba thành là lời nói thật đã không tệ rồi. Chuyện này tạm thời không nói. Gia Luật Tất Tân không kiên nhẫn ra hiệu cho người ngựa lui ra, gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử, chậm rãi nói, thái tử, nhìn nhiều như vậy, ngươi nên hiểu tâm ý của vi phụ. Gia Luật Long không người, nhi thần hiểu rõ. Giọng điệu Gia Luật Tất Tân càng thêm hòa hoãn, ta không muốn sau khi mình chôn ở trong đất, còn có thể bị người ta đào ra. Gia Luật Long ngẩng đầu, phu hoàng, con nghe nói Nam Triều quyền tướng Hàn Cường con trai hiện tại đang ở Bảo Châu. Chương 57. Nam Bắc 18. Chương 57. Nam Bắc 18. Con trai của Hàn Cương đang ở Bảo Châu. Chuyện này Gia Luật Tất Tân sớm 2 ngày sẽ biết, có thể xác định sớm hơn Gia Luật Long. Con trai tể tướng Nam Triều, lấy địa vị của Hàn Cương bây giờ ở Nam Triều nhất hô và ứng, con của hắn thậm chí có thể so sánh với hoàng tử. Nếu như truyền thuyết có vị hoàng tử Tống Quốc đóng quân ở biên cảnh mấy chục dặm, khẳng định sẽ giống như thịt tối dụ rồi dẫn tới một đám tướng quân tình chiến, con trai của hoàng đế Nam Triều, đây là một con cá lớn mập mạp, nhưng nếu tin tức con trai Hàn Cương ở Bảo Châu được thả ra, tướng lĩnh có can đảm xin lĩnh binh tiến công, chỉ sợ thật đúng là không nhiều lắm. Tên tuổi của Hàn Cương, cho dù ở Liêu Quốc cũng là thông suốt không bị cản trở. Chúng mụn pháp mà hắn phát minh ra, hai triều Nam Bắc đều để lại một phần nhân tình thật lớn. Thêm vào chính sách Gia Luật Tất Tân bỏ nho hưng công, càng thêm giúp hắn khai hỏa danh hiệu, trong dân gian truyền thuyết, cách nói dược sư vương Phật chuyển thế cũng làm cho người Liêu sùng bái thêm kính sợ. Bắt con trai của Hàn Cương tới đây, là chuyện không thể bắt được cha hắn, ngược lại còn được hầu hạ rượu ngon thì ngon. Gia Luật Tất Tân không cần hạ lệnh, người bên dưới hồ tranh phía sau tiếp trước làm như vậy. Càng đừng nói trên chiến trường đao thương không có mắt, ai có thể cam đoan nhất định có thể bắt sống, vạn nhất có sơ suất, hoặc là gặp phải liệt tính, thù sẽ kết lớn. Y liền ngả người ra sau, nửa người lún sâu vào tấm da hổ dày đặc, Gia Luật Tất Tân nói, nếu như con muốn bắt Hàn Cương nhi tử lại để uy hiếp Hàn Cương nội bộ, vậy thì làm cho vi phụ thất vọng rồi. Gia Luật Long nói, nếu phụ hoàng muốn bắt người, cũng có thể. Bất kể là Đại Liêu ta hay là Nam Triều, nha môn đường sắt các nơi đều ở trạm xe ngoài thành, chỉ cần binh phát đột nhiên, con trai Hàn Cương tất nhiên không kịp trốn vào trong thành Bảo Châu. Không định bắt. Nếu bắt được hoàng đế Triệu gia, Nam Triều nhất định sẽ nhận vua. Hoàng đế giết cha, bọn họ không tìm được người thứ hai. Nhưng bắt được con trai của Hàn Cương, Nam Triều không có khả năng chịu thua vì một nha nội, Hàn Cương có lòng cũng bất lực. Vậy ngươi định làm thế nào? Gia Luật Long lời nói len keng, nhi thần xin phụ hoàng hạ chiếu, binh vây bảo vệ châu. Gia Luật Tất Tân phản ứng tựa như một tảng đá, biết Hàn Cương có mấy nhi tử không? 8 người. Có bao nhiêu người biết? Gia Luật Tất Tân lại hỏi. Số lượng con nối dõi của Hàn Cương quả thực không phải bí mật gì. Nhưng một người này tuy rằng đi hai, nhưng thế nhân đều biết, hắn là trưởng tử. Gia Luật Long tranh luận. Tìm hiểu tin tức gia đình Hàn Cương cũng không khó khăn lắm, nhưng với tính cách của Gia Luật Long, ghi nhớ chi tiết này, đủ có thể thấy hắn coi trọng Hàn Cương như thế nào. Thiếp của Hàn Cương, không ngoài nô tỳ, kỹ nữ, dưỡng nương, tiện thiếp như thế, tiểu gia bích ngọc tầm thường còn không bằng, làm sao có thể tranh chấp với vương hầu nữ? Thứ tử sản xuất ra sao có thể tranh giành với con trai trưởng? Ở Bắc Địa, các quý nhân thường thường thê thiếp thành đàn, con nối dõi đông đảo, địa vị của những con nối dõi này, trên cơ bản đều do thực lực mẫu tộc bọn họ quyết định. Gia Luật Long thật sự muốn nghiên cứu kỹ, cũng không phải là con trai trưởng Gia Luật Tất Tân, nhưng hai vị huynh trưởng của hắn, một người mẹ hèn mọn, ở trong phủ không có người bảo vệ, mới 3 tuổi đã chết yểu, thậm chí chưa vào hàng ngũ. Một người khác tuy là quý nữ, nhưng thế lực mẫu tộc kém hơn con gái của hậu tộc Nhãn Hiệu Chính không biết bao xa, sớm phong bế quân châu đầu ở vùng đất phía bắc núi cùng nước Ác. Cho dù Gia Luật Long không đánh hạ Cao Lệ, đại công lao của Nhật Bản, cũng không ai có thể tranh giành vị trí chữ quân với hắn. Gia Luật Long muốn chứng minh tầm quan trọng của vị đích trưởng tử tể tướng kia của Bảo Châu, nhưng luận cứ của hắn không thuyết phục được Gia Luật Tất Tân, Vương An Thạch đã chết. Gia Luật Long phản bác, nhưng Vương gia vẫn còn. Nếu còn có một đứa con trai có thành tựu, Gia Luật Tất Tân đã gọi người tiến vào kéo Gia Luật Long ra ngoài, biết Phùng Tử Nghĩa không? Danh hiệu của Vũ Phùng đại quan nhân kịp thời, bất luận Tống Liêu, đều như sấm bên tai. Trong mắt thế nhân, Phùng Tòng Nghĩa là Phạm Lãm, Bạch Khuê, Phú Khả Địch Quốc, càng làm mánh khóe thông thiên, bối cảnh thâm hậu. Nhưng không có tin tức nói, hắn cùng với chính thê Hàn gia, con trai trưởng trở mặt. Gia Luật Long nhất thời không rõ lời cha hắn nói, do dự gật gật đầu, nhi thần nghe nói qua. Hai mắt Gia Luật Tất Tân Nguyên thầm, chậm rãi hỏi, hắn vì sao lại tên Hàn Tòng Nghĩa? Phùng Tòng Nghĩa hiện tại tên là Hàn Tòng Nghĩa, tên trong gia phả Hàn Thị, là thân đệ đệ của Hàn Cương. Nhưng danh hiệu này chỉ trên gia phả, đối ngoại vẫn là Phùng Tòng Nghĩa ở Tống Quốc, người biết được việc này cũng không nhiều, ở Liêu Quốc lại càng ít. Gia Luật Long biết, nhưng trước đây lại không để ý nghe Gia Luật Tất Tân nhắc tới, đầu tiên là mở miệng, sau đó biến sắc. Xem ra ngươi cũng hiểu rồi. Gia Luật Tất Tân, Phùng Tòng Nghĩa đổi họ, chẳng qua là để Hàn Cương không cần phụng dưỡng song thân, an tâm làm quan bên ngoài. Vậy vì sao phải chắc trở như vậy? Vì sao Hàn Cương không thể dựa theo quy củ của Nam Triều, mời cha mẹ tới bên người, hoặc là giữ chính thê ở lại quê nhà hầu hạ? Nhà họ Hàn lấy hiếu trị quốc, cha mẹ ở quê, khi quan viên nhậm chức ở bên ngoài, nếu không có huynh đệ chăm sóc thay, lại không tiện mang theo cha mẹ nhậm chức, bình thường đều sẽ giữ lại chính thê ở quê hầu hạ. Nhưng con gái Vương An Thạch lại không ở lại quê hương, vẫn luôn đi theo Hàn Cương, để cho em họ Phùng Tòng Nghĩa của Hàn Cương đối đãi tận hiếu. Vi phụ không tin Hàn Cương không muốn hiếu thuận với phụ mẫu. Gia Luật Tất Tân nói, đây không phải vấn đề phẩm tính, là vấn đề trí ngu hay không, quan tống ngu xuẩn nữa cũng sẽ không để người ta nắm được chữ hiếu. Tuy rằng trong hiện thực, Hàn Cương thông qua việc nhận Phùng Tòng Nghĩa làm đệ, tránh được danh bất hiếu, càng nhiều hơn, hẳn là vẫn dựa vào địa vị của hắn và vị nhạc phụ Vương An Thạch này, đồng thời đắc tội Hàn Cương và Vương An Thạch, loại chuyện ngu xuẩn này, đảng mới sẽ không có ai làm. Về phần đảng cũ, sau khi Nguyên Phong đến, bọn họ cái gì cũng không làm được, cứ như vậy không coi ai ra gì làm con trai bất hiếu của hắn. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ, Hàn Cương thật sự nguyện ý lấy thanh danh của mình đi đánh cửa sao? Phải nói là tình thâm, Vương thị làm sao so được với vị Hoa Khôi kia? Năm đó Hàn Cương vì nàng ta mà đối chọi gay gắt với vị Lệ Vương kia, chỉ là một tiểu quan nhỏ như hạt vừng mà trực tiếp đối đầu với thân vương, tính mạng cũng không để ý, Vương thị có thể làm cho Hàn Cương làm đến bước này sao? Nhưng dù sao đó cũng là con trai của Hàn Cương. Nếu con trai trưởng Hàn gia ở Bảo Châu bị bắt, gần như có thể khẳng định Hàn Cương sẽ không vì hắn mà thỏa hiệp thoái nhượng với Đại Liêu. Nhưng điều này không có nghĩa là Hàn Cương sẽ không đối với một đám quan viên bảo vệ, định, tin, an túc như vậy. Cho dù Hàn Cương lòng dạ như biển, quan văn võ trên đường Định Châu làm sao có thể đặt hy vọng vào đại công vô tư của Hàn Cương? Huống chi Vương Hậu và Hàn Cương là chí thân, con cháu gặp nạn, sao hắn có thể ngồi nhìn? Con trai của Vương Hậu là con rể của Hàn Cương, cưới được con gái của Hoa Khôi, cũng là con gái duy nhất của Hàn Cương. Mà vị con rể Hàn gia này lại cùng trường tử Hàn Cương đồng môn nhiều năm, tương giao tâm đầu ý hợp, thương vong thảm trọng cũng phải cứu viện, cho dù cũng phải chết ở một chỗ, đây là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Không cho rằng là cả bẫy, mà Gia Luật Tất Tân lại không dám đánh cược, Hàn Cương có thể lấy một đứa con trai trưởng ra làm mồi dụ, ý đồ câu lên một con cá lớn hay không? Hắn đặt trưởng tử lên biên cảnh lập công, nhưng đến lúc đại quân lâm trận còn không lui. Theo ý kiến của ngươi, Hàn Cương hắn còn cần thanh danh sao? Gia Luật Long cũng không dám nói có thể thắng được người Tống, chỉ muốn lấy đó thúc giục hòa giải. Gia Luật Tất Tân cũng muốn lấy đánh chống lảng, nhưng đánh như thế nào mới có thể nắm chắc đến giới hạn hòa đàm của người Tống, tựa như tay nghề chế tạo thần binh của đại công, tinh xảo mà vi diệu, con của hắn, nghĩ quá mức đơn giản. Chương 58, tiệt lửa. Chương 58, tiệt lửa, 1. Dê béo mới làm thịt bị một cây gậy dài xuyên thẳng qua từ đầu tới đuôi, trên than lửa nhỏ giọt dầu hoa. Trước lửa than, một đại hán béo đang ngồi quỳ gối. Đầu trọc, tởi chỉ còn một bộ quần áo nhỏ, trên đầu trên người cũng đổ mồ hôi dầu sôi, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ mặt chuyên chú của hắn. Tay cầm bàn chải, cẩn thận đem gia vị bôi lên thịt non của dê béo dưới lửa than dần dần biến sắc. Ngay bên cạnh đống lửa than, từ phiến đá và bùn đất dựng lên mấy cái bếp lò, trong đó một cái, hai cái nồi sắt đặt trên bếp lò, hai gã hỏa đầu quân mồ hôi như mưa, dơ sẻn xúc sắc lớn như sẻn sắt, tinh thần phấn chấn lật xào. Một cái khác, trong nồi sắt trên bếp lò, đặt lồng tre 7 tầng cao cao, từng sợi xương trắng từ trong lồng hấp phiêu tán ra. Mấy cái bếp khác, lại có chuyên môn hầm canh, chuyên môn chiên, một gã đầu bếp đang bận rộn ở trước bếp lò. Còn có rửa rau, thái rau, xử lý việc vặt, phối trí của tất cả nhân viên, đều không khác gì so với phòng bếp của 72 cửa hàng chính Đông Kinh, vấn đề duy nhất chính là hoàn toàn lộ thiên. Phòng bếp lộ thiên này rõ ràng là tạm thời được tu sửa, rượu và thức ăn làm ra không thấp hơn Đông Kinh, tuy số lượng tuy đông nhưng lại bận rộn mà không loạn, có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Trong tiếng dao cắt rau, hòa lẫn với tiếng nước chảy ra từ hơi nước, tiếng bước chân buôn tẩu qua lại, tiếng của đầu bếp hỏa đầu quân khiển trách tiểu công. Thỉnh thoảng, có người bưng lên một mâm món ngon mới ra lò, xoay người ra khỏi phòng bếp. Cách phòng bếp lộ thiên 3-40 bước có một tòa quân trướng có ngoại hình một mạc, không lớn lắm, cũng không cao, không thấy hoa văn. So với nơi xa hơn, từng tòa quân trướng có thể đồng thời chứa 3 đội binh lính ngủ còn nhỏ hơn một chút. Nếu như không nhìn xung quanh quân trướng, hơn 100 chiến sĩ thân hình cao lớn, y giáp tươi sáng phân bố nhiều đội, tòa quân trướng ở trong hành doanh này hoàn toàn không có bất kỳ địa phương nào đáng giá chú ý, cho dù quân địch có thể vượt qua chiến hào, hàng rào, sừng hiệu, bọn họ cũng rất khó ở trong một đống lều vải sắc điệu tương tự tìm được thứ bọn họ muốn. Một cơn gió mang theo mùi thịt nướng nồng đậm, hộ vệ đứng trước trướng hít mũi, nuốt nước bọt, sau đó đứng càng thêm thẳng tắp, nhìn không chớp mắt thức ăn được đưa vào trong trướng, đây là một bữa tiệc tối muộn. Trong quân trướng, Vương Hậu ngồi ở vị trí cao nhất, dưới là các tướng của Định Châu Lộ Đại Na đại diện cho trưởng quan tối cao trên Định Châu Lộ, đang treo sau lưng Vương Hậu. Người tham dự yến hội, tâm tư cũng không đặt ở rượu thịt, có lẽ đang nghiêng người nói chuyện với đồng liêu lân cận, có lẽ đang nâng chén đến rượu, tiếp nhận rượu Vương Hậu ấu tử Vương Lễ rót tới, nhưng lực chú ý của bọn họ đại bộ phận đều vẫn còn ở trên người chủ soái đường Định Châu cao nhất đại chiến sắp diễn ra trước mắt. Ngoài trăm dặm, tiên phong của Liêu quân trong một tháng đã vượt biên giới hàng trăm hàng ngàn lần, tiến hành vô số lần giao phong với thủ vệ biên cảnh đại tống ở phương bắc. Xa hơn một chút, nghiệp chính của Liêu quân đã theo ngự trướng của hoàng đế Liêu Quốc cùng nhau đến. Có lẽ trận rượu cuối cùng trước khi chiến đấu này, nếu như là ở trong tiệc rượu do các tướng soái khác chủ trì, hơn phân nửa còn có kỹ nhạc xuất hiện, nhưng ở Vương hậu trị quân nghiêm khắc này, có thể có rượu, đã là phá lệ khai ân. Có Vương hậu tính cách nghiêm túc, một đám tướng quân đều là ăn không cam bị, uống không hết hứng thú. Bất quá so sánh với tiệc rượu vui vẻ, sắp đối mặt chiến tranh trọng yếu gấp trăm lần. Các tướng lĩnh lân cận đều đang nhỏ giọng trao đổi chiến cuộc trước mắt, Vương hậu cầm chén rượu bạch tích, chờ Hấu tử Vương Lễ rót cho mỗi một vị tướng lĩnh trong chén rượu đều rót đầy rượu ngon đến từ kinh sư. Nghe lệnh của tướng lĩnh ngoại trừ mấy người không tiện rời khỏi biên cảnh tất cả đều ở đây. Một khi quân Liêu tiến công, bọn họ sẽ dưới sự chỉ huy của mình dựa vào trại bảo tiến hành phòng ngự. Vương hậu trao phúng nở nụ cười, đây là chiến pháp từ khi khai quốc tới nay, cho đến 10 năm trước mới thôi. Ngoại trừ Bình Nhung vạn toàn trận công hiệu khó biết kia, phương lược tác chiến của quan quân đối với Liêu trong quá khứ đều là lấy ổn thủ thành trì làm thượng sách. Nhưng bắt đầu từ 10 năm trước, quan quân đối với chiến pháp của Liêu đã phát sinh thay đổi, không còn là cứ điểm phòng ngự đơn thuần nữa, mà là tìm kiếm ngoài thành quyết chiến. Chiến pháp của người Liêu trước giờ đều là tránh thật đánh hư. Gặp phải người Liêu, thành trì dễ thủ, nhưng huyện trấn nông thôn yếu ớt lại thường gặp cướp bóc. Đối với quan quân cơ động đáng lo mà nói, gặp kỵ binh khiết đan đột nhiên xuất hiện cũng chỉ có thể mặc cho nơi thì cá. Tuy nhiên tương ứng, hậu cần của quân Liêu cũng là xây dựng trên thu hoạch không ngừng cướp bóc, nếu như bị ngăn chặn thủ đoạn tiếp tế lấy chiến dưỡng chiến, Liêu quân chỉ có một đường bại lui. Từ khi lập quốc đến nay, quan quân đều là nghĩ cách lấy chủ lực chặn đường phía trước của Liêu quân, dùng thiên sư chặn đường lui của Liêu quân, dùng cái này để áp xúc cơ động của Liêu quân, bức bách Liêu quân quyết chiến. Hơn 10 năm trước, Quách Quý bóp chết mấy nhánh Liêu binh bên trong Bắc cảnh Hà Bắc, cũng đồng dạng là lợi dụng loại thủ đoạn này, không ngừng mài mòn sức chiến đấu của mấy nhánh Liêu binh, cho đến khi làm cho đối phương đi đến địa phương có lợi cho quan quân tác chiến mới quyết chiến. Hiện nay, bất luận là quân tâm, sĩ khí hay trang bị đều tăng lên nhiều hơn so với 10 năm trước, từ bất kỳ phương diện nào mà nói, đều yêu cầu hệ thống chiến thuật của quan quân tiến hành cải cách thích ứng đối với phương án tác chiến của quân Liêu. Từng tòa trại bảo chỉ là tiết điểm hành quân và đóng quân, chú quân trong trại sẽ chủ động xuất kích ở vùng ngoại ô cách thành trì hơn 10 dặm thậm chí xa hơn, bức bách quân Liêu từ bỏ cướp bóc, hoặc rời đi, hoặc chiến đấu. Đối với phong cách tác chiến của nước Liêu mà nói, bất luận lựa chọn nào đều là thất bại. Trước đây quan quân sợ Liêu quân, cho nên nhất định phải dựa vào thành trì hoặc thủy đạo để bảo đảm an toàn hậu phương quân trận. Quan quân hiện tại, một khi lập lên quân trận thì hoàn toàn có thể không cần lo lắng phía sau đánh tới một nhánh Liêu quân. Nếu như hoàng đế Liêu quốc không phải kẻ ngu xuẩn, gặp phải chiến thuật bực này, như vậy hắn ngoại trừ mất mặt rút đi, cũng chỉ có tụ tập chủ lực, tranh thủ trong thời gian ngắn quyết chiến với binh mã dưới trướng mình, cùng chiến mà thắng. Mà điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này chính là binh mã dưới trướng của mình có thể trong lúc giao phong lớn nhỏ có thể thắng được đối thủ, ít nhất là có thể cho đối thủ thương vong đủ lớn. Đối với Vương hậu mà nói, trang phục và hành động vừa mới tân tiến hơn thực dụng hơn khiến cho y tràn ngập lòng tin. Thấy nhi tử đã cầm bầu rượu đi một vòng, rót đầy rượu ngon cho mỗi một vị tướng lĩnh. Vương hậu thoáng ngồi ngay ngắn một chút, phảng phất gõ một tiếng chuông cảnh báo, tiếng thảo luận đột nhiên biến mất, trước đó tạp âm vụn vỡ tựa hồ căn bản không tồn tại qua. Chắc hẳn chư vị đều đã biết, viện quân kinh doanh dự định ngày mai sẽ đến, trong thời gian ngắn là không đến được. Lời dạo đầu của Vương hậu cũng không phải là mời rượu, trực tiếp ngoài dự đoán của mọi người, cũng thẳng thắn thành khẩn ngoài dự đoán của mọi người. Không ai cảm thấy giật mình, tin tức này đã không phải tin tức, mưa to kinh sư, cộng thêm dòng nước Hoàng Hà, khiến cho tinh nhuệ kinh doanh phái ra bị ngăn ở chỗ Bạch Mã Độ bên bờ sông Hoàng Hà. Nhưng mỗi người đều thần sắc nghiêm trọng, quân Hà Bắc mặc dù khinh thường cấm quân kinh doanh nuôi dưỡng trong vũ mật, nhưng danh khí thần cơ doanh từ một khắc thành lập này đã truyền bá khắp thiên hạ và bang, ngay cả Liêu quốc cũng mô phỏng thành lập thần hỏa quân, nuôi dưỡng ở bên người hoàng đế làm cấm vệ. Lần này đến tiếp viện trong kinh doanh, thần cơ doanh chiếm một nửa, bất kể hộ ngồi pháo, hỏa pháo đều nhiều tới hơn trăm khẩu, có thể đánh cho Liêu cầu cuối cùng cũng không nhận ra cha mẹ. Đáng tiếc trong thời gian ngắn là không thể trông cậy vào bọn họ. Mà phủ đại danh vốn cũng có một nhóm viện quân bắc thượng, nhưng hành trình của bọn họ cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ là mây mưa rời về phía bắc, phủ đại danh mấy ngày nay cũng là mưa to thành hai, trong vòng 10 ngày, Định Châu lộ cũng chỉ có thể nhìn hơn 4 vạn binh mã của chúng ta. Mà số lượng bắc lô đối diện, nhìn vào ngự trướng đều đã đến Cụ Châu, không dưới 10 vạn. Chương 59, Tiến Hỏa. Chương 59, Tiến Hỏa, 2. 10 vạn được rồi, chính là trong đường Định Châu, hộ khẩu nhiều nhất Bảo Châu, Định Châu, cũng vơ vét không ra 10 vạn trắng đinh, cộng lại còn tạm được. Số lượng binh mã trên toàn bộ đường Định Châu cũng chỉ có 4 vạn mà thôi, đường Định Châu không giống đường Phụ Chân Định ở phía tây, có Thái Hành Sơn là mình, cũng không thể so với đường Cao Dương ở phía đông, có Kinh Trắng, sông Hoàng Hà làm trướng, núi chỉ là dư mạch của Thái Hành, nước càng chỉ là nhánh sông của nhánh sông Hoàng Hà. Trên biên giới 400 dặm, chỉ có Định Châu lệch về phía tây mới có đồi núi Nhấp Nô, Bảo Châu, Quảng Tín, An Túc ở phía đông đều là đường bằng phẳng, một chút thủy trướng, với số lượng kỵ binh Liêu quốc, bỏ roi cắt dòng cũng không phải là nói bừa. Nhưng so với kẻ thù bướng bỉnh ở phía bắc, các tướng lĩnh càng để ý đến thái độ của vị chủ soái Vương hậu này hơn. Vương hậu cương vừa nói quân Liêu có hơn 10 vạn, Bành Bảo liền cười ha ha, Thái úy Hù ta, Định Châu giáp mặt có thể có một nửa đã không tệ rồi. Lão hợp tác Tô Tá nói theo, Dịch Châu, Cụ Châu cũng nuôi không nổi 10 vạn bắc lỗ. Bành Bảo buông ra mà nói, chớ nói 10 vạn, dù là 20 vạn địa bảo, cũng là đi phủ chân định 6-7 vạn, đi cao dương quan 6-7 vạn, còn lại 6-7 vạn, mới là đường Định Châu chúng ta. Nam Kinh Đạo và Hà Bắc Lộ giao giới dài đến ngàn dặm, 10 vạn Liêu sư theo ngự giá mà đến, tướng soái hồ đồ đến mấy, cũng sẽ không đặt bọn họ ở trong phương viên trăm dặm bên người đây không phải vấn đề hiền ngu hay không, mà là cả người lẫn ngựa tụ tập ở một chỗ, 3 năm ngày là có thể ăn đến tinh nghèo. Dịch Châu, ruộng đất ở Lam Châu tuy không cằn cỗi, nhưng hộ khẩu ở biên cảnh lại không bằng đất ai, chỉ đủ sản xuất, lương thực dự trữ trong nhà dân chúng bình thường cũng không nhiều. Phủ Chân Định, Định Châu, Cao Dương Quan ở đây cũng vậy, thậm chí vì nước sôi làm tắc nghẽn, lấy nước ngăn địch, khiến cho nước ở biên cảnh liên tục bị lũ lụt. Cho dù những năm gần đây, nước lũ ở đây không thể tập hợp lương thực quân nhu. Quân tư được điều từ nội địa đến, tuyệt đại đa số đều tồn trữ trong thành, muốn đánh hạ, so với đánh đổ mấy thôn trại còn khó khăn hơn nhiều. Chỉ định châu lộ 400 dặm biên giới, nếu như có 10 vạn binh mã tràn vào, hơn nữa còn là biên chế lấy kỵ binh làm chủ Liêu quốc, chờ chết đói là được. Người Liêu lại không ngu, đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết đúng như Tô Tá nói, cuối cùng Định Châu lộ phải đối mặt địch nhân, có thể có một nửa đã không tệ rồi đều là những người làm công dưới trướng Vương Hậu mấy năm, Vương Hậu có thái độ gì với Liêu quốc, trong lòng ai mà không biết. Hiện tại người Liêu đang ở gần đó, Vương Thái Huy muốn nghe được câu trả lời như thế nào, có ai không biết rõ ràng. Mặc dù Vương Hậu còn đang nói, kinh bảo đường sắt đi qua Thiên Môn trại về phía bắc trăm dặm chính là Cụ Châu, ngự trướng Bắc Lỗ chính là ở đó. Xung quanh ngự trướng, chính là không có 10 vạn binh mã, chỉ có một nửa, đó cũng là một nửa tinh nhuệ nhất. Banh Bảo vẫn dương dương tự đắc, vị tọa thành thủ tướng này, chính tướng thứ 7 buông lời nói, đại soái yên tâm, Định Châu lộ có thiết tọa thành. Liêu Cầu cắn lên, nhất định có thể làm vỡ nát miệng bọn họ răng chó. Liêu Cầu giống như sói, đối mặt, nhất định không thể sợ, nếu thật sự hạ quyết tâm, một cước liền có thể đá đi. Nói đúng, nếu như chúng ta nhìn yếu một chút, vậy Liêu Cầu nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như thật sự bị một đồng đánh tới, khẳng định sẽ cụp đuôi chạy mất. Banh Bảo, Tô Tá mở miệng, tướng tá phe Tây quân cũng nhao nhao theo vào, biểu hiện ra sự bình tĩnh của mình, thông dong cùng không sợ hãi. Mấy vị tướng tá hệ Hà Bắc, ngược lại giống như người lớn đang xem kịch chiếu bóng chuyên trêu chọc trẻ con, sau khi nháy mắt với nhau mấy cái, liền lạnh nhạt nhìn, không nói một câu. Vương Hậu người đầy mùi bụi tây của Thiểm Tây, bên ngoài là làm việc theo lẽ công, nhưng cơ hội lập công thật sự có thể cho bọn họ. Nghĩ cũng biết, chỉ cần ông ta ở Định Châu một ngày, Hà Bắc hệ sẽ không mặt trời mọc không nổi đầu. Nên hợp ông ta, còn không bằng định thừa chế tân nhiệm của phủ đại danh phía Nam bố trí Lý tướng công. Vương Hậu liếc mắt nhìn mấy người của hệ Hà Bắc một cái, trực tiếp bỏ qua bọn họ. Quân Hà Bắc xuất thân, đầu nhập vào đất nước lớn, một khi người Liêu vào giặc, không phải do bọn họ không dụng tâm. Vương Hậu cũng khá hài lòng với thái độ của đám người Banh Bảo. Trong lúc lâm chiến, tướng ta dưới trướng hắn, có ai dám rụt rè, hắn quyết không dễ dãi. Các ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy bản soái an tâm. Vương Hậu cầm lấy chén rượu, không ngờ uống chung, cứ cầm như vậy, Hàn tướng công năm xưa cũng đã nói, muốn mở thái bình cho thiên hạ. Nhưng thái bình ở đâu ra? Dùng đao thương đâm tới. Thu phục thổ phiên, lúc Tây Thái Bình. Diệt Tây Hạ, quan Tây Thái Bình. Bình giao chỉ, Quảng Nam Thái Bình. Mấy năm trước, chế độ Hùng bên Hà Đông, mang theo mấy vạn huynh đệ chặn đại lý, Tây Nam Di ở cửa nhà, một mạch đều là tung. Vương Hậu nói mấy câu, sát khí dần nồng đậm, cuối cùng lại nắm bắt được những từ ngữ trong tiểu thuyết phố phường. Sát khí chợt biến mất, khiến cho mọi người đều cười vang. Vương Hậu cũng nhếch môi, thừa cơ nâng chén mời, sau khi hai tuần rượu, Banh Bảo dẫn đầu, dẫn chư tướng tá thượng đến đây mời rượu Vương Hậu, bầu không khí trên tiệc rượu cũng dần dần náo nhiệt lên. Thiện Thiện uống một ngụm, nhìn theo tướng lĩnh cuối cùng của hệ Hà Bắc về tới chỗ ngồi, một đợt mời rượu cao cao đi qua, Vương Hậu đầu góc hơi say, vỗ nhẹ cái bản, hiện nay, Tây Nam cũng thái bình rồi, thổ dân cũng được, này đi cùng di dân đến mấy chục vạn Hán gia từ Tây Nam cũng được, đều đàng hoàng làm lương dân. Quỳ Châu vốn còn có chút thổ quan, to gan lớn mật, dám bắt con trai Hán gia ta làm nô. Hai năm trước đại quân vừa qua, giết sạch sẽ, con gái đồng ruộng đều chia ra. Còn có ai dám không thành thật? Cũng chính là phương Bắc không thái bình. Phải nói Liêu quốc này, lập quốc sớm hơn Hoàng Tống, quốc thế cũng hơn xa trừ gì, năm cũ cùng tồn tại với Trung Quốc ta. Cũng bức bách chân tông hoàng đế chỉ có thể cùng ước hẹn làm huynh đệ. Trời cao Trung Quốc ta mấy năm nay có hiển nhân cầm quyền, quốc thế ngày hưng thịnh, nhưng Liêu quốc này hết lần này tới lần khác có một anh chủ, tuy là xoán nghịch hạng người, nhưng so với mấy hoàng đế trước đó đều mạnh hơn. Vương Hậu khẽ lắc đầu, chữ nán cũng có chút mơ hồ, lộ ra vài phần say rượu. Nhưng phía dưới đã đem rượu của tá điều tỉnh, Banh Bảo uống còn nhiều hơn Vương Hậu, liên tục dùng mình mấy cái, nửa điểm men say cũng không còn. Mấy câu này của Vương Hậu thật không đơn giản, Banh Bảo ngay cả hô hấp cũng nhẹ. Đáng tiếc ra luật tất tân này, chung quy là già rồi, già hồ đồ rồi. Chỉ bằng chút nội tình của Liêu quốc, còn muốn công kích Trung Quốc ta. Hai cường giả gặp nhau, liều lĩnh thất bại. Thái Tông hoàng đế muốn một ngụm ăn thành mập mạp, ăn quá no. Nói câu phạm kỵ, đó gọi là tự lượng sức. Thái Tổ hoàng đế nếu còn, tất không đến mức như thế. Phạm Uy, hiện tại có cơ hội không nghị luận hai câu về hoàng đế Triệu gia, ngoại trừ Thái Tổ, đó mới gọi là Phạm Uy. Tướng lĩnh trung thành như Triệu thị, chỉ cần biểu lộ ra bên ngoài, hơn mười mấy năm qua đều bị điều cư nhà trước, quan chiếu thăng, chính là không thể mang binh. Các tể tướng tâm tư gì, mọi người đều ngầm hiểu. Liêu quốc mấy lần nhập khẩu, đều không dám tham chiếm. Đây chính là cơ hội trời ban, nếu như người Liêu thủ ở biên cảnh, ta không thể làm gì, nếu hắn dám vượt biên một bước. Đội thân vệ của Vương Hậu đang vén rèm đi vào, cắt ngang lời nói của Vương Hậu. Trong tay ông ta cầm một phong thư dán linh vũ, bước lên vài bước trình lên cho Vương Hậu. Vương Hậu vừa đọc thư liền đứng dậy, cầm thư ra hiệu cho trung tướng, cười to nói, cơ hội tốt trời ban. Bác Lỗ, qua sông rồi.